Chương 107. Thiết kỵ liên thanh áp kim cổ, 3. Chương 107. Thiết kỵ liên thanh áp kim cổ, 3. Khi hai phe là tử địch của nhau, thời gian và địa điểm tiếp xúc gần nhau nằm ngoài dự liệu, bất kể là Hàn Cương hay là Đảng Hạng Nhân ở đối diện, phản ứng của hai phe đều hoàn toàn giống nhau. Không đợi Hàn Cương ra lệnh, thân vệ dưới tay hắn đều rút đao ra khỏi vỏ. Ba người cao lớn nhất trong đội hộ vệ đồng loạt tiến lên hai bước, dùng thân thể của mình chắn Hàn Cương ở phía sau. Mà những vệ binh khác thì thoáng cái phân tán ra, tạo thành một vòng tròn, ngay cả tộc dân thanh đường xung quanh cũng đề phòng. Trong thành Mù Dược Cư nhìn thấy bóng dáng Đảng Hạng Nhân, ý niệm đầu tiên truyền vào trong đầu chính là hôm nay tự chui đầu vào lưới, nội nhập hang hổ, ánh mắt kinh ngạc lóe lên hung lệ, Đảng Hạng Nhân đối diện cũng gần như đồng thời rút đao kiếm ra. Bất luận là bắt hay chém một quan viên người Tống, đổi lấy quân công đủ để cho bọn họ lăn lộn một chức quan tốt. Bọn họ nhìn chằm chằm vào Hàn Cương, chỉ thấy thương ứng thấy con mồi. Bọn họ không giống như vệ đội của Hàn Cương, tạo thành vòng tròn, bao vây nhân vật trọng yếu cần hộ vệ vào giữa, mà dẫn đầu ở phía trước đột kích trận hình. Nhìn thấy Đảng Hạng Nhân bày ra trận thế, Hàn Cương quay đầu nhìn phòng chính nơi ở của Hà Dược. Nếu như hắn phán đoán không sai, những thủ lĩnh của Đảng Hạng Nhân này chắc là đang ở trong phòng đàm phán với Hà Dược. Song phương cách khoảng cách chừng 10 bước giằng co, không khí ngưng trọng giống như một dây cung kéo căng. Không ai hoài nghi, chỉ cần giữa sân có một chút dị động, một trận chém giết thảm thiết sẽ triển khai. Ở biên giới chiến trường ngưng tụ sắc cơ, người thổ phiên thanh đường bộ so với nhân số hai bên cộng lại cũng nhiều hơn, nhưng không một ai nói được chủ sự ra mặt, làm cho bọn họ chỉ có thể ở một bên lo lắng xung. Cơ ứng. Đội trưởng của đội vệ đội Hàn Cương là một hán tử lão luyện chừng 30 tuổi, không được tính là thông minh, võ nghệ chỉ có thể coi là thượng sách, nhưng hắn đối với việc Hàn Cương để bạt hắn ở bên cạnh cảm kích rất sâu, cho nên trung thành và tận tâm. Hắn một bên cầm đao cùng Đảng Hạng Nhân đối diện, một bên hạ thấp giọng nói với Hàn Cương bên cạnh, nơi này không thể ở lại, chúng ta hộ tống ngươi xông ra ngoài. Hàn Cương nhẹ nhàng gõ vỏ kiếm treo ở thắt lưng, bầu không khí khẩn trương trong sớm tối không quấy nhiều đến đầu óc hắn mẹ bén. Trong vỏ kiếm viền bạc hoa mỹ không phải trường kiếm trang trí họ, là một thanh trực đao được chế tạo rất tốt. Lưỡi đao sắc bén vô cùng có thể dễ dàng chặt đứt thân cây to bằng cổ tay, chính là lễ vật Cao Tuân dụ ngày trước đưa cho Hàn Cương. Nhưng nếu như thuốc mù thành kẻ địch, Hàn Cương không cảm thấy dựa vào thanh đao này, còn có vệ đội dưới trướng hắn có thể hộ tống hắn an toàn ra ngoài. Nếu thuốc mù còn chưa đầu nhập vào Tây Hạ, trở thành địch nhân của đại tống, vậy hắn cũng không cần phải rút đao ra. Đừng có cãi nhau ầm ĩ trong nhà người ta, còn ra thể thống gì nữa? Mau thu đao lại. Hàn Cương hạ lệnh khiến thân binh thủ hạ ngẩn ra, nhưng Hàn Cương không để ý đến sự kinh ngạc của bọn họ, mà xoay người sang hướng cửa chính, trước mặt chủ nhà, đừng cho người ta nói chúng ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Hàn Cương nói một chữ cũng không để lọt vào tai, nhưng Hạt Dược lại đứng ở trước cửa chính không nhúc nhích. Nghe nói Hàn Cương tới, hắn lập tức tìm cớ thoát thân từ chỗ giã lợi trình. Chỉ là khi hắn bước nhanh ra khỏi phòng nên đón, lại phát hiện Hàn Cương đã xuất hiện ở trước cửa nhà, đối mặt với thuộc hạ của giã lợi trình. Sự kinh ngạc này khiến cho đầu óc hắn lập tức đều choáng váng. Sau khi khiếp sợ qua đi, chính là một trận cuồng nộ tràn ngập trong lòng. Ánh mắt của Hạt Dược mang theo sát ý, như đao thương đâm về phía một gã quân đầu cùng đi với Hàn Cương, như thế nào để cho hai bên gặp mặt. Chỉ là khi mụ thuốc thấy rõ ràng, đến tột cùng là ai dẫn dụ Hàn Cương chạm mặt với Đảng Hạng Nhân, ánh mắt của hắn trong lúc đó lại càng thêm hung ác. Hàn Cương từ sắc mặt mụ thuốc nhìn ra một chút manh mối. Quay đầu nhìn lại tên thổ phiên nhân mà hắn đón vào kia. Xem ra phía trước mình nghĩ sai rồi, cũng không phải là hắn ở thanh đường bộ có bao nhiêu người, mà hẳn là thuốc mụ dùng sai người, thủ đoạn của Du Long Kha cũng không kém. Hắn âm thầm nghĩ ngợi. Tình huống trước mắt khiến Hàn Cương cũng có chút đau đầu. Với kinh nghiệm của hắn, nếu trong lúc vô tình đụng phải chuyện riêng tư của người khác, nếu không muốn trở mặt với người khác, cách tốt nhất là làm như không nhìn thấy gì, cái gì cũng không nghe thấy, cho đối phương một bậc thang, như vậy ít nhất có thể hàm hồ cho qua. Nhưng kinh nghiệm này, đối với cục diện hiện tại hắn đối mặt, lại không có đất dụng võ. Hàn Cương đang nghĩ biện pháp giải quyết, ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn lại thoáng cái thu lại. Từ nơi thuốc mù đi ra, lại có một người đi ra. Người phiên mặc quan phục Tây Hạ, mang theo khẩu âm nặng nề của hắn ra, nhưng không khiến người ta nghe lầm, thì ra là có khách quý tới cửa. Hạt Dược bị âm thanh phía sau làm cho kinh ngạc, thân thể lại cứng đờ. Hắn không ngờ tới, hai thân tín lưu lại tiếp khách lại để cho Giã Lợi Trinh cứ như vậy đi ra. Sau khi Giã Lợi Trinh đi ra, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy đám người Hàn Cương, thầm nghĩ quả nhiên mình không nghe nhầm. Thân phận của hắn đặc thù, thuốc mù khiến thủ hạ của hắn ổn định lại. Nhưng hắn muốn đi ra, cho dù là thuốc mù ở đây cũng không ngăn cản được. Hắn đi lên phía trước, lập tức được bộ hạ của hắn bảo vệ. Cách 7-8 bước, đối mặt với Hàn Cương. Nhìn song phương rằng có trong thành của mình, trong mắt mù giờ hung quang đại thịnh, nhưng trong nháy mắt lại ẩn sâu xuống. Hắn vốn định cân bằng hai bên tống hạ, tranh thủ càng nhiều lợi ích hơn. Giống như huynh trưởng Du Long Kha hắn luôn luôn xem thường, lắc lư qua lại giữa bốn nhà đại tống, Tây Hạ, Mục Trinh cùng Đồng Chiên, cách làm như vậy, phảng phất là khiêu vũ trên trứng gà, nhưng mười mấy năm qua, Du Long Kha lại một chút cũng không có sai lầm. Hiện giờ đến phiên hắn tự mình đến độc lực xử trí ngoại sự, lại thoáng cái biến thành tử cục của Vương Kiến Vương. Mù Dược hiểu rõ, lựa chọn bày ở trước mặt hắn chỉ còn một, bất kể là Hàn Cương hay là Giã Lợi Trinh, dù sao cũng phải chọn một bên. Hậu trường hai bên tuy rằng đều không phải hắn có thể trêu chọc nổi, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng không có biện pháp khác, chung quy phải đắc tội một phương. Hàn Cương đánh giá sứ giả người Tây Hạ, mà đối diện cũng ném tới ánh mắt đánh giá. Hàn Cương nghi, giọng nói của Chí Duyên vang lên phía sau hắn, chỉ có một mình Hàn Cương là có thể nghe thấy. Có nhớ con trai của Từ Lệnh không? Hai chữ, Từ Lệnh, này có khả năng chứa đựng hàm nghĩa thực sự quá rộng rãi, có thể là tên người, cũng có thể là quang danh, còn có thể là từ ngữ đồng âm nào đó. Hàn Cương cũng không am hiểu giải đố, đối với một ít điển cố cũng không nhiều lắm, dưới tình huống bình thường hắn là đoán không được Chí Duyên đến tuột cùng đang nói ai. Nhưng theo tình hình hiện tại, Chí Duyên sẽ nhắc tới vị danh nhân nào, Hàn Cương dù dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng có thể nghĩ ra được. Mà từ kết luận suy ra, Từ Lệnh đến tột cùng là vị nào, vậy rất dễ dàng có thể tìm được đáp án rồi. Từng làm ban bưu của huyện lệnh từ huyện, có một đôi nhi nữ sáng tác sách sử, có một hoàng phi muội muội am hiểu từ phú. Nhưng quan trọng nhất là hắn còn sinh một tiểu nhi tử càng thêm xuất sắc, ngàn năm qua thủy chung được người người tán tụng đầu bút Từ Nhung, đi xa vạn dặm, dương ai Tây vực, khiến sĩ tử ngàn năm qua của Hán gia không tiếc dùng câu thơ nhiệt tình nhất để ca ngợi. Ban vượt qua Tây vực, trong triều Thiệt quốc, 36 người dưới trướng tập kích sứ giả Hung Nô ban đêm, chém đầu quay về, bức triều Thiện Vương phải đầu nhập vào Trung Quốc. Trong thành phố đối tượng muốn chiêu mộ, cùng sứ thần đến từ địch quốc gặp nhau, bất luận là Hàn Cương hay là Chí Duyên, không, chỉ cần thoáng đọc qua sách sử, đều sẽ là người đầu tiên nghĩ đến cái tên Ban Siêu này. Chí Duyên đọc nhiều sách sử, là một người xuất gia hầu hạ Phật tổ, có can đảm đến Hà Hoàng tranh thủ biên công, họ tử của hắn cũng giống như Ban Siêu. Chỉ là Hàn Cương so với Chí Duyên bình tĩnh hơn nhiều lắm, trong đó các đốt ngón tay nghĩ càng rõ ràng hơn. Nơi này chính là Quan Tây, nối thẳng Tây vực. Là nhân vật anh hùng nổi danh quan trung, tên tuổi và sự tích của Ban Siêu được lưu truyền rất rộng, cho dù là người phàm, cũng chỉ cần hơi có kiến thức cũng đều nói ra môn đạo. Muốn tập kích đảng hạng sứ giả vào ban đêm, cũng phải xem thuốc có thể đáp ứng hay không. Hàn Cương lắc đầu, không học được. Trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, có thâm ý làm cho người ta không thể nào phỏng đoán được, như thế nào cũng không học được. Ánh mắt Chí Duyên ảm đạm xuống, mà ánh mắt Giá Lợi Trinh lại sắc bén lên. Giá Lợi Trinh không có sở trường võ nghệ, thân hình lại không cao lớn, đao thương cung mã đều bình thường, duy chỉ có thính giác nhạy bén hơn người một bậc. Đứng cách 7-8 bước, tuy rằng không nghe thấy hòa thượng phía sau Hàn Cương nói gì, nhưng Hàn Cương trả lời hắn lại nghe rõ ràng. Theo Giá Lợi Trinh, khuyết điểm lớn nhất của người Hán chính là coi tất cả dị tộc đều là man nhân không có đầu óc. Nếu đảng hạng nhân bọn họ ngu xuẩn như lời đám người Hán nói, năm đó hoàng đế Cảnh Tông Lý Nguyên Hạo cũng không thể đùa giỡn chủ soái Đông Triều phái đến Quan Tây được. Giá Lợi Trinh luôn tự phụ đầu óc, khi hắn phát hiện hòa thượng phía sau Hàn Cương nói chuyện cũng không rời tầm mắt của hắn đi, trong lòng biết con lường ngốc kia đang nói mình. Lại phối hợp với câu trả lời của Hàn Cương, trong đầu hắn liền lóe lên linh quang, hiểu rõ bọn họ rốt cuộc nói cái gì. Giá Lợi Trinh cũng từng nghe nói qua chuyện của Ban Siêu, người Hán muốn thu phục cố thổ về phía Tây, luôn luôn phải nhắc tới Ban Siêu. 36 người chém giết sứ giả địch quốc trong kinh thành, Giá Lợi Trinh cũng rất bội phục anh hùng như Ban Siêu. So với sự khiếp nhược của Hàn Cương, càng khiến hắn sinh lòng kinh thường. Hàn Cương danh khí lao đại, lại là một người không có lá gan, cũng chỉ có người Hán mới coi thư sinh như bà bối, khi thật sự gặp phải chuyện gì, liền nhìn thấy bộ dáng chân chính. Nhiệm vụ duy nhất của Giá Lợi Trinh lần này là mời chào Mù Dược. Vốn hắn chỉ hoàn thành công tác trình độ thấp nhất, để Mù Dược không tham gia chiến sự vị Nguyên Bảo. Nhưng hiện tại đã có tống quan tìm đến đệ đệ của Thanh Đường bộ tộc trưởng, lại vừa vặn chính diện đụng phải, nhiệm vụ này đối với Tiêu Hoa Ma giao xuống, thật sự là chuyện tốt cầu còn không được. Chỉ cần giết Hàn Cương, Mù Dược còn có thể đi đâu? Nghĩ tới đây, Giá Lợi Trinh lập tức tiến lên vài bước, dùng nụ cười đón nhận hai mắt Hàn Cương, chào hỏi giống như bạn cũ gặp mặt, hành hắn lễ, trong lòng là một mảnh sắc cơ. Muốn làm Ban Siêu, ta cũng muốn làm như vậy mà. Chương 108. Thiết Kỵ Liên Thanh Áp Kim Cổ, 4. Chương 108. Thiết Kỵ Liên Thanh Áp Kim Cổ, bố. Tại hạ Giá Lợi Trinh, bái kiến Hàn huynh. Đi ra khỏi vòng bảo hộ, một mình đối mặt với Hàn Cương và hộ vệ của hắn. Giá Lợi Trinh không hề sợ hãi tự giới thiệu, hành lễ như nghi, một bộ lễ tiết làm còn chuẩn hơn cả quan võ trong quan trường đại tống. Trong lúc chắp tay hành lễ, trong lòng Giá Lợi Trinh mơ hồ có đắc ý, hắn biết vị quan viên Đông Triều trẻ tuổi trước mắt này đang lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan, nói từ trên lễ tiết, Hàn Cương hẳn là nên đáp lễ. Lấy hiểu biết của Giá Lợi Trinh đối với các quan viên Đông Triều, võ phu thô bị bất văn trước nay chưa nói tới, sĩ phu trong những người Hàn kia, có thể tự cao tự đại, có thể coi trời bằng vùng, nhưng thói quen từ nhỏ dưỡng thành, làm cho bọn họ sẽ không có sơ suất ở trên cấp bậc lễ nghĩa, cũng không phải bọn họ thật sự có kính ý đối với người, mà là không muốn mất thân phận thể diện, càng là bởi vì tự phụ với giáo dưỡng của bản thân. Nhưng hiện tại lương tướng công công xuất cả nước, mãnh công Quan Tây tứ lộ, mà tỷ Hưu Hoa Ma cũng đang thụ mệnh mãnh công lâu đài vị nguyên, Giá Lợi Trinh hắn đến gặp Mù Thuốc cũng là vì chiến sự hừng hực khí thế trước mắt. Dưới tình huống như vậy, Hàn Cương tìm đến Mù Thuốc cầu viện, sao có thể cùng Giá Lợi Trinh hắn lấy lễ gặp mặt? Hơn nữa hai người đều đến vì cùng một mục tiêu, Hàn Cương ở mục đích không đội trời chung với Giá Lợi Trinh, sao có thể qua lại thân thiết với mình bao nhiêu người bao gồm cả Thuốc Mù trước mặt mình như vậy? Giá Lợi Trinh rất rõ ràng, đảng hạng nhân bọn họ chưa bao giờ để ý những việc nhỏ nhặt trong trường hợp này, nhưng triều đình người hắn lại cực kỳ coi trọng việc này. Bao năm qua, đại thần Tống Quốc đến nước xuất xứ, chỉ cần nói sai, làm sai chuyện, mất đi thể diện triều đình bọn họ, sau khi trở về khẳng định sẽ bị trách phạt, mà người có thể kiên trì tôn nghiêm thượng quốc thiên sứ thì sẽ được người khen. Hàn Cương quả nhiên như Giá Lợi Trinh sở liệu, cứ thế đứng im tại chỗ. Tuy rằng hắn lập tức kịp phản ứng, nhưng cũng không có tiến lên, mà đưa ánh mắt nhìn về phía sau Giá Lợi Trinh. Giá Lợi Trinh quay đầu nhìn lại, phát hiện trên tay đám hộ vệ của mình đều cầm đao kiếm. Trong nháy mắt hắn đã hiểu Hàn Cương đang cố kỵ cái gì, thầm cười thầm, quả nhiên là hạng người không có can đảm, khoát tay ý bảo thủ hạ cũng giống như đám hộ vệ của Hàn Cương đều thu binh khí lại. Nhìn thấy Giá Lợi Trinh mình, Hàn Cương mới đẩy thân vệ ngăn ở trước người ra, đi lên phía trước, cùng sứ thần nước Tây Hạ vì cậy góc tường mới phái tới chào hỏi. Giá Lợi Minh, Hàn Cương hữu lễ. Hàn Cương và Giá Lợi Trinh thi lễ với nhau, không khí dương cung bạt kiếm giữa sân liền được hóa giải không ít. Bộ chúng Thanh Đường vốn còn lo lắng hai phe sẽ liều mạng trong thành, rốt cuộc đều thở phào nhẹ nhõm. Từ sau khi lập quốc, Tây Hạ liền xưng thần với Đại Tống. Mặc kệ hai nước chiến tranh thảm thiết đến mức nào, quan hệ quân thần vẫn không có thay đổi. Trên danh nghĩa, quốc chủ Tây Hạ cũng phải được Đại Tống sắc phong, mà trên thực tế, sau khi Tây Hạ quốc thay đổi chủ, Đông Kinh đều sẽ phái một sứ thần mang theo sách sắc phong đến phủ Hưng Thánh. Bởi vậy quan hệ trên dưới giữa triều thần hai nước liền không thể dựa theo phẩm cấp chức quan để định, không thể so với Tống Liêu, giữa hai bên có thể xưng là Nam Triều Bắc Triều, khiến cho quan viên hai nước có thể y theo phẩm cấp quan vị để xác định cao thấp. Cho nên hai người Hàn Cương và Giá Lợi Trinh hành lễ nói chuyện với nhau, một câu cũng không đề cập tới chức quan của mình, chỉ coi như là người bình thường không có chức quan gặp nhau. Mà thái độ này của bọn họ, trong mắt người chung quanh, cũng mơ hồ đại biểu cho hai người tạm thời không muốn đề cập đến chiến sự của Phương Hương vị ngải giữa Tống Hạ, cũng gác mâu thuẫn trước mặt hai người sang một bên. Hàn Cương không đối mặt hiện thực, nghĩ cách giải quyết kẻ địch trước mắt, không thấy chút can đảm đập nồi dìm thuyền, khiến đáy mắt Chí Duyên lộ ra thất vọng thật sâu. Hắn sớm ở trong miệng Vương An Thạch đã nghe nói qua danh hiệu Hàn Ngọc Côn, còn có một phen hành động của Hàn Cương trước khi làm quan. Vương An Thạch so với Hàn Cương năm xưa lấy kiếm thuật, trưng cấp nhai đảm lược hậu thế, không tiếc khen ngợi, để cho trí tuệ hơn người khao khát gặp Hàn Cương một lần. Mà sau khi hắn đến cổ vị, mặc dù lúc mới gặp mặt có chút chuyện không vui, nhưng theo cùng Hàn Cương quen thuộc, quan hệ của hai người cũng dần dần chuyển biến tốt. Chỉ là Chí Duyên không ngờ, sau khi chân chính gặp phải đại sự, Hàn Cương lại bại lộ bộ mặt thật của việc gặp tiểu lợi mà quên mạng, làm đại sự mà tiếc thân. Thế cục đã ác liệt đến nông nỗi này, hắn ngay cả giác nộ của Bàn Siêu cũng không có. Không phụ danh tiếng to như vậy, đến cuối cùng vẫn là chỉ có thể nói mấy lời không đâu vào đâu với Tây Tặc ở một bên khác. Hạt Dược cũng đang nhìn Hàn Cương và Giã Lợi Trinh bắt đầu hàn huyên, đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh tượng quan viên hai nước Tống Hạ gặp mặt. Trước đây, Hạt Dược đã từng ở chỗ huynh trưởng của hắn, chứng kiến nên tiếp đãi sứ giả hai nước Tống Hạ như thế nào. Tuy rằng hắn không học được bao nhiêu thủ đoạn khéo đưa đẩy từ trong đó, nhưng Hạt Dược hiểu được, bất luận ở dưới tình huống nào, cũng không thể để hai nhà chính diện gặp nhau trên lãnh địa của mình. Chỉ cần không vạch trần sự việc ngay trước mặt, cho dù tiếng gió thổi lại vang, sứ giả đến từ hai nước địch quốc cũng sẽ giả vờ như không biết sự tồn tại của đối phương. Nhưng một khi hai bên mặt đối mặt tiếp xúc, thì không thể giả vờ đối phương không tồn tại nữa. Hiện thực gần ngay trước mắt, làm cho thuốc mù chỉ còn lại quyền lực hai chọn một. Hắn biết rõ, đừng nhìn hai đại thần đến từ Tống quốc và Hạ quốc giống như bạn cũ nhiều năm, cười tủm tỉm nói nhảm không ngớt, nhưng chờ bọn họ thoát thân ra ngoài, khẳng định đảo mắt sẽ trở tay chém lên một đao của đối phương. Nhưng mặc kệ Chí Duyên, Mù Thuốc, hay là gần trăm người ở đây lúc này trong lòng có ý nghĩ gì, là sóng to gió lớn, hay là sóng nước không cao, đều không quấy rầy đến thói quen hàn huyên giữa hai người Hàn Cương và Giã Lợi Trinh. Giã Lợi Trinh từng đọc qua một vài cuốn sách, khi nói chuyện với Hàn Cương cũng là đọc hiểu từng chữ, Hàn huynh thiếu niên anh hùng, danh chấn quan tây. Hôm nay vừa thấy, so với lời đồn còn hơn 10 phần. Hàn Cương lắc đầu khiêm tốn, hư danh mà thôi, thật ra khó phù hợp, lại khiến Giã Lợi huynh chê cười. Hàn huynh thanh danh hiển hách, sao có thể nói là hư danh, cho dù tại hạ ở trong nước, cũng thường xuyên nghe nói qua tài năng của Hàn huynh. Giã Lợi huynh khen chật rồi, Hàn Cương không dám nhận. Hàn Cương khiêm tốn không thôi, nhưng trên mặt lại nở nụ cười, dường như đã thu hết những lời định mật này. Hắn thở dài với Giã Lợi Trinh, nói, tại hạ và Giã Lợi huynh mới quen đã lâu, chỉ tiếc chỉ có hôm nay gặp mặt, quả nhiên là tiếc bối. Lời Hàn Cương nói nghe vào trong tai, tràn đầy ý lấy lòng. Giã Lợi Trinh đấy lòng thầm trào phúng kỳ danh quá, trong miệng lại nhẹ nhõm cười nói, nếu hai nhà hòa hợp, bại binh thu tay lại, có thể cùng Hàn huynh nâng cốc luân hoan. Hàn Cương ngửa mặt lên trời lắc đầu, thở dài, sau khi từ biệt, khó có thể nói như vậy, nâng cốc luân hoan, tiếc là trăng trong nước trong giếng. Giã tâm không thu, chiến sự khó dừng. Cũng chỉ có thể chờ tới ngày này sang năm, trên mộ phần Giã Lợi huynh, Hàn Cương lại lấy rượu ngon tặng cho. Trong tiếng thở dài, tay phải Hàn Cương khẽ động, vang lên tiếng lách cách, trường đao bên hông đã rời vỏ. Giã Lợi Trinh còn chưa kịp phản ứng lại từ trong lời nói của Hàn Cương, chỉ thấy Hàn Cương vung tay lên, một đạo hồ quang liền hiện lên giữa cổ hắn, đầu tiên là một vết đỏ tinh tế, chảy ra một giọt máu, trong nháy mắt, vết đỏ mở rộng thành vết nước, máu đỏ tươi từ miệng vết thương phun ra. Một đao chém đứt cổ Giã Lợi Trinh một nửa, Hàn Cương nhanh nhẹn lùi lại mấy bước, nhân cơ hội đó trở lại giữa đám hộ vệ của mình, tránh hết tất cả máu tươi phun ra như suối, không để cho ngoại bảo màu xanh dính vào chút máu nào. Từ rút đao, đến chém ngang, rồi lại lui về, động tác liên tiếp của Hàn Cương như nước chảy mây trôi, không chút trì trệ. Có thể thấy được hắn cũng không phải là hành động nóng đầu, mà là trải qua suy nghĩ tắc kẽ, suy tính chi tiết mỗi một động tác, mới có thể làm được thông thuận vô cùng như thế. Trở lại trong đám người, Hàn Cương trợn mắt há hốc mồm nhìn Chí Duyên thở dài, ta chính là người nóng tính, quả nhiên vẫn không học được bản lĩnh của Ban Định Viễn, làm sao cũng không đợi được đến ban đêm. Chí Duyên há miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Hàn Cương trở mặt còn hơn là sách, phía trước còn xưng huynh gọi đệ, hiện tại cũng chỉ có thể nghe được tiếng máu của Giã Lợi Trinh phun ra. Giữa sân tĩnh như đêm đông giá rét, gần trăm người xung quanh đều sững sờ, trơ mắt nhìn Giã Lợi Trinh cứ như vậy đứng chết đi, khiếp sợ trước sự tàn nhẫn của Hàn Cương. Vẻ mặt kinh ngạc muốn chết cứng lại trên mặt, thân thể Giã Lợi Trinh cứng ngắc, tùy ý để máu trong người phun ra từ miệng vết thương. Trong nháy mắt khi bị Hàn Cương cắt đứt động mạch chủ, mất đi máu cung cấp, hắn đã đánh mất ý thức, chỉ là không biết vì sao còn chưa ngã xuống, nhưng máu phun ra càng ngày càng ít, khí tức sinh mệnh của hắn đã dần dần biến mất. Dựa mù, ngươi còn chờ gì nữa hả? Hàn Cương hét to một tiếng, đánh nát sự yên tĩnh của tử vực. Cả người Mù Thuốc run lên, tầm mắt từ vết thương trên cổ Giã Lợi Trinh chuyển đến trên mặt Hàn Cương. Trong hai mắt hắn tràn đầy hàn ý, như phong đao xương kiếm ẩn sâu trong đó. Tuy rằng Mù Thuốc luôn luôn kiệt ngạo bất tuần, nhưng hắn trước mắt bị Hàn Cương chừng như vậy, lại không có nửa điểm phản kháng. Một đao của Hàn Cương đã chặt đứt một con đường phía trước của hắn, hắn chỉ có thể dọc theo con đường còn lại tiếp tục đi tiếp, không có lựa chọn khác. Lấy lại tinh thần, hắn giơ tay chỉ vào hộ vệ của Giã Lợi Trinh, dùng hết sức điên cuồng hét lên, giết đám chó đảng hạng này. Sau một lát, hơn 10 cỗ thi thể chất đống ở ngoài viện, Hàn Cương được mời vào trong sảnh chính, ngồi ở vị trí cao nhất, mà Mù Dược quỳ rạp trên mặt đất, hướng hắn thỉnh tội. Chờ Thuốc Mù dập đầu nhận sai một phen, Hàn Cương rốt cuộc lắc đầu, Tuần Kiểm có tội gì? Đảng hạng nhân tâm tàng tặc chưa chết, ý muốn sai người thuyết phục Tuần Kiểm làm phản. Tuần Kiểm trung thành và tận tâm, không hề bị lay động, chém hết. Đây đều là công lao của Tuần Kiểm. Hạt Dược sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Hàn Cương đang nhìn xuống hắn, một đôi mắt sâu thẳm khó dò, lẽ nào ta nói sai sao? Thuốc Mù nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt Hàn Cương u ám, nhiếp tâm hồn người, khiến hắn kinh hồn tăng đảm. Hiện tại bị đôi mắt này nhìn chằm chằm vào, vị đại tù trưởng Thanh Đường bộ này không dám cãi lại bất kỳ điều gì. Hơn nữa lời này của Hàn Cương rõ ràng là suy nghĩ cho hắn, thuốc mù cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức cự tuyệt, cơ nghi nói đúng, sự tình đúng là như thế. Hàn Cương nhuyễn miệng cười, nếu Tuần Kiểm trung thành và tận tâm đối với triều đình, trước mắt lâu đài vị nguyên bị nhốt, Tuần Kiểm nên có biểu hiện mới phải. Hạt dược cây chán, chỉ chờ cơ hội phân phó. Một lúc lâu sau, gần ngàn kỵ binh chạy ra khỏi mấy thung lũng do mù dược khống chế, tiếng vó ngựa ầm ầm vang lên, thẳng đến phương tây mà đi. Chương 109. Thiết kỵ liên thanh áp kim cổ, nam. Chương 109. Thiết kỵ liên thanh áp kim cổ, nam. Vương Tuấn Thần ngồi trên đầu tường, mím chặt miệng nhìn ánh lửa ngoài thành. Một thân binh đang giúp hắn bọc vết thương trên đùi. Tuy rằng vị trí chúng tên là vì không có, nhưng cách hai lớp lụa dày bên ngoài áo bào, mũi tên hắn chúng chẳng qua chỉ là đâm vào thịt một tấc mà thôi. Hơn nữa có vải lụa ngăn cách, vết rỉ trên mũi tên cũng không dính bao nhiêu vết thương. Lấy mũi tên ra, dùng nước muối rửa qua, bôi thuốc trị thương cầm máu lên, thậm chí không cần khâu vết thương đã băng bó xong. Thân binh của Vương Tuấn Thần đều được huấn luyện ở viện điều dưỡng, thậm chí có một người được điều chức trực tiếp từ hộ công, đều có trình độ cấp cứu nhất định, xử lý vết thương trên đùi Vương Tuấn Thần hoàn toàn là thành thạo. Mà hiện tại bọn họ phụ mệnh Vương Tuấn Thần, đại bộ phận đều ở bệnh viện chiến trường hỗ trợ xử lý thương bệnh, tranh thủ hảo cảm cho các binh sĩ. Không chỉ có thân binh của Vương Tuấn Thần, Hàn Cương, Vương Thiểu, Cao Tuân Dụ, còn có Triệu Long, Vương Hậu, mỗi một người đều học tập cấp cứu chiến trường trong viện điều dưỡng. Vương Tuấn Thần bên kia Tần Châu cũng không rõ ràng lắm, ít nhất ở cổ vị, để thân binh học chút y thuật đều thành một cỗ phong trào. Thường xuyên ra chiến trường, bên cạnh có mấy thân tín hiểu chút y thuật, lúc ra trận cũng có thể an tâm một chút. Hơn nữa còn có ý nghĩ giống như Vương Tuấn Thần, ở trong quân, thầy thuốc luôn được người ta tôn kính nhất, thân binh ở trong đám sĩ tốt kết thiện duyên, đối với tướng lĩnh mà nói cũng là chuyện tốt. Tựa như Vương Tuấn Thần hiện tại, tuy rằng dạ tập thất bại, mình còn trúng một mũi tên, nhưng các binh sĩ vẫn duy trì kính ý đối với hắn. Một mặt là Vương Tuấn Thần hắn có tiễn thuật cao thấp có thể cùng tiễn thần Lưu Xương tội trong đường Tần Vượng, mặt khác, cũng chính là thân binh của hắn tạo dựng lên cho hắn. Nhưng cuối cùng vẫn bị thua thiệt. Vương Tuấn Thần không cam lòng đấm tường thành. Lúc vừa rồi ra khỏi thành cấp doanh, Vương Tuấn Thần hoàn toàn không ngờ tới với đầu óc của người thổ phiên, lại có thể sớm đoán được cũng bố trí mai phục, làm hại hắn không thể không chật vật lui về trong thành. Nhưng hắn vẫn thành công dẫn theo tuyệt đại đa số binh sĩ theo hắn ra khỏi thành tác chiến trở về. Trên đoạn đường cuối cùng, Vương Tuấn Thần lộ ra võ dũng như quỷ thần, dẫn hơn 40 cường cung thủ đứng chặn đường, nương theo ánh sao yếu ớt, nên đón một trận kích xạ của người thổ phiên đang đuổi sát phía sau. Trong đêm vẫn bắn chuẩn xác như thần, dùng mũi tên đổi lấy từng tiếng kêu thảm thiết, dọa lui truy binh, để cho Vương Tuấn Thần ung dung trở lại trong thành. Vương Tuấn Thần xuất lĩnh 40 tên cường cung này, là từ trong tay 1000 tướng sĩ tinh tế tuyển ra, xạ thuật đều là nhất lưu. Dựa vào biểu hiện đặc sắc của bọn họ thời khắc cuối cùng, còn có thân binh thủ hộ cho thương binh, khiến cho sĩ khí trong thành vẫn còn. Mặt khác, hắn ở trước khi tập kích ban đêm, còn từ chỗ đảng hạng nhân lừa được một đám mũi tên, để cho trên tay mình nhiều hơn một phần tiền vốn thủ được. Vương Tuấn Thần rất cảm kích Hàn Cương và Vương Hậu từng ở trước mặt hắn tán gẫu về các trận chiến nổi tiếng, kế hoạch tối nay chính là bắt trước trận điển hình của Trương Tuần Thủ Huy Dương mà đến. Thừa dịp ánh trăng ảm đạm, đem từng bó cỏ nhân vung xuống tường thành, lừa gạt được một đám mũi tên, thẳng đến cuối cùng bởi vì quá mức tham lam, chưa kịp thời thu về, để cho quân địch phát hiện sơ hở, lâm thời tạo ra một đám hỏa tiễn, thiêu hủy mười mấy bó cỏ người. Mặc dù có tổn thất, nhưng mũi tên cuối cùng lấy được cũng có gần bắn mũi, tương đương với mỗi binh sĩ đều có thể được chia 10 mũi tên. Nghĩ đến đây, Vương Tuấn Thần trong lòng thoải mái, tối nay cuối cùng không uổng phí khí lực, ngày mai cũng có thể dùng những mũi tên này cho Tây Tặc ngoài thành xem một chút màu sắc. Vương Tuấn Thần hừ một tiếng nặng nề với doanh trại quân địch ngoài thành, muốn công phá thành trì của hắn, cũng nhìn xem trường cung trên tay hắn có đáp ứng hay không. Trong bóng đêm, Hàn Cương và Chí Duyên ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, đống lửa trước mặt hai người xua tan sự lạnh lẽo nghiêm túc của Cửu Nguyệt Sơn. Bọn họ cùng với thuốc mù và 1000 binh khí của hắn, hiện tại vừa mới đi về phía tây được 60 dặm. Khoảng cách này, nếu như ngay từ đầu đi là quan đạo, hiện tại hẳn là đã xuất hiện ở dưới vị Nguyên Bảo. Nhưng mà Mù Thúc và Hàn Cương đều không có ý tứ trực tiếp cứu viện vị Nguyên Bảo. Lúc trước Hàn Cương từ chỗ Vương Duy Tân đã nghe nói, Vương Tuấn Thần đang bị nhốt ở Tinh La Kết Thành. Nếu có thể giúp Vương Tuấn Thần giải vây, lại thuận thế chặn đường lui tặc quân của Đại Lai Cốc, đóng cửa đánh chó, trận đánh lần này sẽ không có hồi hộp đường núi lưu vực thượng du vị thủy rất nhiều, cho dù không đi quan đạo vẫn có con đường khác có thể đi thông kết thành Tinh La. Giải cứu Vương Tuấn Thần trong thành Tinh La Kết, tiếp theo phong tỏa trụ Đại Lai Cốc, là tính toán như ý của Hàn Cương cùng Thúc Mù. Hạt Dược và Hàn Cương đều là những người cẩn thận, còn chưa xuất phát đã phái nhân thủ đắc lực đi dò xét đường đi. Hiện tại có người tiếp tục thăm dò về phía trước, có người trở về báo tin, ít nhất ở nơi bọn họ đã dò xét qua, không cần lo lắng phục binh của đảng hạng nhân. Hiện tại Hàn Cương đang theo đuổi càng nhiều chiến công, có thể khiến hắn sớm chuyển quan. Nếu hắn dựa vào hơi thở của Vương Thiệu mà làm quan, vậy lựa chọn ổn thỏa nhất của hắn chính là đi vị Nguyên Bảo. Nhưng Hàn Cương tự nhận hắn và Vương Thiệu gần bằng với đồng đạo nên sẽ không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này. Không biết vì sao cơ hội lại tặng công lao lần này cho Mù Thuốc. Chí Duyên cầm một cành cây thô khều đống lửa, dập lửa càng mạnh hơn một chút. Trong giọng nói của hắn có thêm vài phần cung kính, thủ đoạn đối phó giá lợi trình của Hàn Cương hôm nay khiến hắn nhìn mà than thở, nhưng hắn vẫn không rõ dụng tâm của Hàn Cương, cơ nghi vừa rồi một đao, không cho lớp định xa năm xưa, công này nếu báo lên, tất nhiên thiên tử và vương tướng công sẽ thích. Hết thể lấy ổn định làm trên, đem công lao cho hắn, chính là để cho hắn tiếp tục thần phục cùng triều đình, cũng càng dễ dàng điều binh. Không như vậy, làm sao có thể cứu ra Vương Tuấn Thần cùng Vương Trấn An? Công lao này Hàn Cương cũng không phải là không muốn, nếu như là ở trong phồn bộ còn chưa quyết định thuộc về, gặp gỡ sứ giả Tây Hạ, Hàn Cương tất nhiên sẽ trực tiếp một đao chém chết, công lao theo đó mà đến hắn cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận. Nhưng từ sau cuộc chiến cổ vị, Vương Thiểu và hai huynh đệ Du Long Kha cứng rắn ngâm thuốc bừa bãi của Cao Tuân Dụ đã bị coi là thần tử của Đại Tống. Dược phẩm mù làm tông thần, thái độ lắc lư bất định chắc chắn sẽ liên lụy đến đám người Vương Tiểu để cử y y, một khi tin tức Hàn Cương chém sứ giả Tây Hạ trong thành mù truyền ra ngoài, y và Vương Tiểu sẽ không được khen thưởng, mà sẽ bị truy cứu tội khi quân trước. Cho nên công lao này chỉ có thể để cho mù thuốc đến lĩnh. Hàn Cương cũng theo Chí Duyên gọi đống lửa, để cho nó bảo trì ở thế lửa hiện tại. Tiếp theo nói với Chí Duyên, nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai còn phải dậy sớm. Khoảng chừng 4000 chiến sĩ chưa ra, đang trùng trùng điệp điệp vây khốn doanh trại đóng quân của đại quân. Mà ngoài ba dặm vệ Nguyên Bảo, cũng có gần 2000 người vây công. Nhưng hắn chút binh lực căn bản không đủ dùng, người thổ phiên không am hiểu công thành, một đội kỵ binh xông lên, bắn qua mấy mũi tên, lại lui xuống, đây coi như là hoàn thành một lần tiến công. Không đủ nhân số, trước mắt có thể làm được tiến công cũng chỉ còn lại có một loại này. Nhìn thấy đủ loại trò hề của binh sĩ dưới trướng hắn, Tiêu Hoa Ma từ bỏ ảo tưởng phá thành, bắt đầu tính toán nên như thế nào mới có thể thuận lợi lui binh, điều kiện cơ bản của danh tướng là biết tiến biết lùi. Khi nào nên tiến, khi nào nên lui, thời cơ tiến thối có thể rõ ràng trong lòng, không bị lợi ích trước mắt mê hoặc. Làm được điểm này, là có thể đi tranh thủ danh tướng cái danh hiệu này. Ngu Hoa Ma tự nhận không phải là danh tướng, nhưng hắn vẫn nắm chắc thời cơ tiến thoái trên chiến trường. Công một ngày thăm dò họ, một lần công phá doanh trại và thành bảo là chuyện tốt, hắn sẽ không ảo tưởng, nhưng ngay cả sơ hở trên phòng ngự thành cũng không tìm ra một chỗ nói chính xác hơn, sơ hở trên đó không phải mấy ngàn binh lính dưới tay hắn có thể lợi dụng được, điều này làm cho Ngu Hoa Ma hoàn toàn buông tha ý niệm cắn miếng thịt béo trên miếng vị nguyên bảo này. Mặc dù cũng không rõ lắm quân số trong doanh trại và vị nguyên bảo rốt cuộc có bao nhiêu, có thể rất nhiều, cũng có thể là rất ít, nhưng trừ Hoa Ma vô ý đi dùng mạng người đi đánh cuộc một phen. Lương Ất chôn mệnh hắn xuất binh Hà Hoàng, hắn đã làm được, không cần tiếp tục liều mạng vì Lương Ất. Mặt Hoa Ma sẽ không bỏ vốn liếng để nhà mình có chỗ đứng trong nước ra, ném vào dưới lâu đài vị nguyên không có chút ý nghĩa nào với hắn. Nếu hắn vứt bỏ hơn vạn tinh binh túi đầu nghe theo mệnh lệnh của hắn, thì Kỳ Gia nhất thời sẽ từ hào môn xếp hạng 5 trong nước, trở thành tạm toái gặp người lần tới. Hơn nữa, thù hận giữa Kỳ Gia và Đồng Chiên cực sâu, nếu nghe được tin bọn họ xuất động toàn bộ xào huyện, không nhân cơ hội tấn công một lần trước, trừ phi Đồng Chiên đột nhiên biến thành giặc trọc ăn chay niệm Phật. Hơn nữa chỗ thuốc mù cũng có thể sẽ có biến số, Tiêu Hoa Ma sẽ không đem toàn bộ hy vọng ký thác vào một thuyết khách, nói chính xác hơn, hắn muốn cũng không tin Giá Lợi Trình có thể thành công, chỉ là tiện tay bày ra nhàn tử mà thôi. Hắn hy vọng nhất chính là có thể thu được tin chiến thắng Tinh La Kết Thành, nhưng cho đến bây giờ, cũng chỉ truyền về tất cả thuận lợi tiến hành. Cú Hoa Ma tâm biết sự tình không đúng, lúc này liền nảy sinh thoái ý, nên lui. Tìm tới tướng lĩnh Linh Quân, Tiêu Hoa Ma nói ra mệnh lệnh của mình. Hắn có quyền uy rất lớn trong bộ hạ của mình, chuyên Hoa Ma rất dễ dàng thúc giục bọn họ phục vụ cho mình. Có người từ bên ngoài đến giúp đỡ, tất cả liền xử lý được gọn gàng ngăn nắp, không thấy một tia bối rối. Một trận chiến đầu voi đuôi chuột, nhưng đối với hai bên mà nói, mục tiêu ban đầu của bọn họ đều đã đạt được. Vương Tiểu muốn là đầu Khương Tinh La Kết, còn Triều Hoa Ma thì muốn ứng phó với triều đình một chút. Mà bàn về tổn thất, nếu tính cả hai bên trước mắt cũng không khác mấy, hai bên công thành và thủ thành đều tổn thất gần 300. Mà bên phía Vương Tuấn Thần trong thành Tinh La Kết, chỉ cần thành trì chưa bị phá, số người thương vong cũng chỉ tăng lên gấp đôi. Không có thiệt thòi lớn, đã có thể bái thần bái Phật, nhưng Vương Tiểu vẫn không vui vẻ nổi, bởi vì từ lúc Mạt Hoa Ma có thể xuất hiện ở Võ Thắng Quân, có một việc đã có thể xác định, đó chính là Mục Trinh ngã về phía Tây Hạ. Nếu không Mạt Hoa Ma tuyệt đối sẽ không đến thoải mái như thế, đây là lần đầu tiên Vương Tiểu tiếp xúc với người Tây Hạ ở Hà Hoàng, có thể đoán được đây cũng không phải là lần cuối cùng. Trong quá trình ngày sau tấn công Mục Trinh, khuất phục Đồng Chiên, nhất định phải để lại một con mắt nhìn chằm chằm Lan Châu ở phía bắc. Sớm muộn gì cũng phải phân ra thắng bại. Bất luận là Vương Tiểu hay là Kiệt Hoa Ma, giờ phút này đều có giác ngộ. Chương 110. Thiết Kỵ Liên Thanh Áp Kim Cổ, 6. Chương 110. Thiết Kỵ Liên Thanh Áp Kim Cổ, 6. Nhìn theo quân địch vây quanh dưới thành đi xa từng chút một, tâm thần Vương Tiểu hơi thả lỏng. Tiếng kèn dường như còn vang vọng bên tai, nhưng dưới thành đã giống tuyết. Vương Tiểu âm thầm khen Tỷ Hoa Ma nói buông xuống quyết đoán, đổi lại là người khác tới lĩnh quân, đại khái đều là sau khi va chạm đầu rơi máu chảy mới thu tay lại. Mặc dù hắn còn lo lắng Vương Tuấn Thần và hơn 1000 binh lính bị nhốt trong Tinh La Kết Thành, cũng chuẩn bị từ trong thành chọn ra tinh nhuệ khoảng ngàn người, đuổi sát sau lưng quân địch rút đi, nguyên nhân khiến bọn họ không thể thuận thế tấn công Tinh La Kết Thành Cương Hoa Ma rút lui, khiến người ta hơi suy nghĩ. Vương Tiểu nghĩ ra mấy đáp án đều có đạo lý, khiến hắn khó có thể xác định. Nhưng hiện giờ, Vương Tiểu chỉ muốn thả lỏng một lát. Nhưng Vương Hậu rất nhanh phá vỡ ảo tưởng của hắn, hắn vội vàng mang theo một người đi lên đầu tường. Vương Tiểu nhận ra hắn, lại là thân tín của Hàn Cương. Mặt Hoa Ma triệt thoái vây, liên hệ với cổ vị đã khôi phục thông suốt, người đưa tin vào thành cũng không có gì kinh ngạc. Rốt cuộc Ngọc Côn nói sao? Chờ hắn hành lễ, Vương Tiểu lập tức hỏi, có viện quân không? Thân tín gật đầu, có. Cơ Nghi đã thuyết phục được tuần kiểm thuốc mù. Doanh trại Miêu Thụ vững vàng, còn có vị nguyên bảo do Vương Tiểu chủ trì, đều ở dưới sự công kích của đại quân thổ phiên do Miểu Hoa Ma xuất lĩnh, vững vàng thủ vững. Cho dù là ở thời điểm thế công mạnh liệt nhất, Vương Tiểu cũng chưa từng trông cậy vào viện quân. Hắn vốn tưởng rằng muốn tới cũng là Du Long Kha tới trước, thành thanh đường cách cổ vị trại chỉ có 3-40 dặm, lấy thủ đoạn của Cao Tuân Dụ và Hàn Cương, có thể bức con hồ ly Du Long Kha kia từ trong động đi ra. Vương Tiểu hoàn toàn không ngờ, Hàn Cương nghe được tin tức trên đường tới vị nguyên, trực tiếp chuyển sang tìm thuốc mù càng gần hơn. Nhưng thuốc mù so với huynh trưởng của y càng khó thuần phục hơn, muốn y lấy hạt rẻ trong lò lửa, độ khó khó khăn còn hơn dắt ra một con cáo già nhiều. Xuất binh đối địch với Bí Hoa Ma, thái độ thuốc mù học được từ chỗ Du Long Kha theo gió mà ngã xuống, đã trở nên càng có khuynh hướng nghiêng về đại tống. Sao Hàn Ngọc Côn lại nói thuốc mù? Vương Tiểu giúp phụ thân hắn hỏi. Người đưa tin kể lại chuyện Hàn Cương làm từ đầu tới cuối. Vương Tiểu và Vương Hậu tuy đã quen với phong cách hành sự của Hàn Cương, nhưng hắn trực tiếp chém dụng Giá Lợi Trình vẫn khiến bọn họ lấy làm kinh hãi. Mà Hàn Cương từ bỏ một công lớn có thể khiến hắn dương danh trong triều, cũng có chút bội phục. Ngọc Côn giúp ta một việc lớn. Sau khi nghe xong, Vương Thiểu thì thào nói một câu, lập tức ngẩng đầu, nói với Vương Hậu, mau đi tìm Miêu Đô Tuần đến, lần này không được để cho Toan Nghê Hoa đến cũng không được. Sau khi viết ra, không khí trên đầu thành vẫn tràn ngập mùi lửa cháy. Đợi đến thượng trung thiên, qua nửa ngày vẫn chưa có tiêu tan. Cho bụi trong không khí, đem màu lam trong suốt như nước trên đỉnh đầu mấy ngày hôm trước, nhiễm lên một tầng đục ngầu mờ mờ. Vương Thuấn Thần nhắm hai mắt, tựa vào thượng hải chợp mắt. Dạ chiến một hồi, trên dưới thành đều mệt mỏi muốn chết. Binh lực người thổ phiên cũng chỉ gấp hai Vương Thuấn Thần, tối hôm qua cùng nhau thức đêm, không ai có thể nghỉ ngơi. Không chỉ có Vương Thuấn Thần bên này mệt mỏi quá sức, hôm nay quân địch dưới thành cũng không tiếp tục tiến công. Chỉ là cho dù là công tới, Vương Thuấn Thần cũng không sợ chút nào. Dựa theo chiến lược bình thường trao đổi, hơn 2000 phiên binh cũng chỉ miễn cưỡng có thể chống lại 1000 cấm quân tinh nhuệ. Nếu không phải cố kỵ bọn họ đều là kỵ binh, hơn nữa chủ lực tấn công vị Nguyên Bảo lúc nào cũng có thể trở về, Vương Thuấn Thần đã sớm phái người ra khỏi thành dã chiến rồi. Một thân binh biết chữ của Vương Thuấn Thần báo cáo tổn thất đêm qua trước mặt hắn, đêm qua người xuất chiến có 203, 42 người chưa trở về. Còn lại hơn 30 người bị trọng thương, cũng không thể ra trận trong thời gian ngắn. Sắc mặt Vương Thuấn Thần âm trầm như bầu trời trên đỉnh đầu, theo y ra khỏi thành tập kích chỉ có 200 người, không thể trở về thì có 42 người, hơn nữa hiện tại nằm trên giường bệnh còn có hơn 30 người. Y liền mang ra ngoài tập kích ban đêm, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, không ngờ tổn thất lại thảm hại như thế. Vương Tuấn Thần nhắm mắt lại, thân binh không biết hắn đang suy nghĩ gì, trong lúc do dự, thanh âm liền ngừng lại. Sao không nói nữa? Vương Tuấn Thần mở mắt ra hỏi. Thân binh vội vàng nói tiếp với Vương Tuấn Thần, tên còn có hơn 12000 mũi, đã tập trung lại, phân phối cho người am hiểu bản cung. Nhưng khí cụ thủ thành thì không có cách nào. Tên trong thành cực kỳ khan hiếm, hơn nữa không có dầu, không có gỗ đá, ngay cả tuổi đốt cũng không nhiều, khí cụ thủ thành càng thiếu. Tuy quân Tống giỏi thủ nhưng không bột đấu gột nên hồ, thiếu vật tư thủ thành, Vương Tuấn Thần cũng chỉ có thể để thủ hạ của hắn chuẩn bị sẵn sàng đối cứng với người thổ phiên trên đầu thành. Vương Tuấn Thần trong lòng rất là buồn bực, hắn nơi này cũng không phải là giao thông trọng đạo như thung lũng lớn, cũng không phải cất giấu bao nhiêu vàng bạc tiền tài, vốn là làm thành trì trống rỗng, phiên tặc làm sao lại cắn chặt không bông. Người thổ phiên cũng được, đảng hạng nhân cũng được, bọn họ đánh trận đều là vì cướp tiền cướp lương đoạt nữ nhân, lúc nào cũng sẽ không đi làm chuyện làm ăn lỗ vốn. Nhưng Vương Tuấn Thần lại phát hiện hắn hiện giờ đối mặt đều là tinh nhuệ có tổ chức, họ cứng cỏi so với người phản tầm thường mạnh hơn rất nhiều, cho nên hắn rất giật mình, bọn họ rốt cuộc là ai? Trên mặt đất truyền đến chấn động mơ hồ cắt ngang suy đoán của Vương Tuấn Thần. Hắn nhảy lên, nhìn về phía đông. Chỉ thấy khói bụi bay lên phía chân trời, giống như sương mù che lấp thung lũng trong dãy núi phía đông. Sau một lúc, có đến hàng ngàn kỵ binh xuất hiện trước mắt hắn. Tiếng kèn vang lên, thiên quân vạn mã đạp đất mà đến, nghe vào trong thai quân coi giữ trong thành, liền tựa như xiềng xích của người câu ti đang tất cả rung động. Quân địch vây quanh ngoài thành thoáng cái đã nhiều gấp gần nửa số người. Trên đầu thành, người người mặt mũi trắng bệnh, vốn là trạng thái bị vây công, đã dần dần chống đỡ hết nổi. Hiện tại lại có thêm một lực quân hùng mạnh, làm cho bọn họ hoàn toàn mất đi lòng tin. Vương Tuấn Thần nhìn thuộc hạ thần sắc trở nên chết lặng, đáy lòng một phen hung hãn đột nhiên nổi lên, không muốn chết đều nghe cho kỹ đây. Người phàm bất quá mới 6-7 ngàn nhân mã, khi nào thì binh lính không đến gấp 10 quân coi giữ là có thể phá thành? Đều cho ta giữ vững tinh thần. Hắn cao giọng gào thét, không chút do dự nói lời bịa đặt, không ai muốn bị người ta nói hai quả trứng trong đúng quần, bị người ta dọa rụt cổ đi. Đừng làm mất mặt hán tử quan Tây. Giữ vững được hôm nay, Vương An phủ ngày mai nhất định sẽ dẫn viện quân tới. Trong doanh trại Tây Hạ vây công Tinh La kết thành, Cú Hoa Ma từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Mấy ngày qua tích góp từng tí một mệt mỏi, không ảnh hưởng đến động tác nhanh nhẹn của hắn, ngược lại bốc lên bụi mù, khiến hắn ho khan vài tiếng. Mặc dù đã rút quân từ dưới vị Nguyên Bảo, nhưng Triều Hoa Ma cũng không phải lập tức thuận theo Đại Lai Cốc, rút về phía Tây Điệu Thử Sơn. Mặc dù hắn đã đạt được mục đích ban đầu, nhưng lần này lao sư động chúng, thậm chí còn hướng đệ Mộc Trinh cầu nguyện tặng lễ, nhưng ngay cả một tòa thành cũng không đánh hạ được, chuyện đi một chuyến tay không này, Triều Hoa Ma không có ý định đi làm. Xuất binh lao lực mà không được, làm một lần làm ăn lỗ vốn, chắc chắn sẽ làm tổn thương quân tâm sĩ khí. Trong lòng Tiêu Hoa Ma biết thủ hạ là một đám tộc trưởng tiểu phiên bộ, đi theo hắn xuất chiến, mục đích là vì nữ tử tiền tài, cũng không phải chung nghĩa gì. Nếu không thể bắn vài thứ trở về, tắc bất không thủ bốn chữ này Tiêu Hoa Ma chưa nghe nói qua, mặc dù nghe nói qua cũng sẽ không dùng đến mình, nhưng ý nghĩ của hắn lại là trùng hợp với bốn chữ này. Không đánh được vị Nguyên Bảo cũng không có gì, nhưng ngay cả Tinh La kết thành cũng đánh không nổi, vậy thì quá mất mặt. Cù Hoa Ma xuống ngựa, mấy tướng linh củ ra lập tức quỳ rạp xuống trước mặt hắn. Mặt dán mặt đất, đầu không dám ngẩng lên, mang theo vẻ xấu hổ thật sâu, hướng Cù Hoa Ma thỉnh tội. Cù Hoa Ma từ trên cao nhìn chằm chằm vào sau gót của bọn họ, trong ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Ngay từ đầu thì Hưu Hoa Ma không có ảo tưởng có thể thuận lợi đánh hạ vị Nguyên Bảo, có thể đánh hạ Tinh La kết thành, chuyến đi này đã không tệ. Nhưng hắn không ngờ, người hắn lưu lại không thể như thế. Hắn đều giao tinh nhuệ bản bộ cho mấy người bọn họ, mình thì mang theo liên quân bộ tộc phụ thuộc chặn ở vị Nguyên Bảo. Lấy binh lực gần gấp 3 lần tấn công một tòa thành nhỏ tàn phá không chịu nổi, trong thành lại là quốc quân, thế mà đến bây giờ cũng chưa có kết quả. Các ngươi thích quỷ thì cứ quỷ, thử xem có thể quỷ xuống Tinh La kết thành hay không. Giao Hoa Ma hung hăng bỏ lại một câu, bước vào trong trường chính. Mấy tướng lĩnh ngẩng đầu lên, sắc mặt sáng quét, bọn họ không ngờ nhục Hoa Ma lại tức giận như vậy. Điều này khiến bọn họ nhất thời mất phương hướng, không biết nên làm gì cho thỏa đáng. Nhưng rất nhanh thân vệ của nhục Hoa Ma đi ra, gọi bọn họ vào. Nói, các ngươi còn cần bao lâu mới có thể đánh hạ tòa thành kia? Mặt mày đứa Hoa Ma hồ hỏi. Trong chướng yên tĩnh trong chốc lát, một thanh âm do dự dự vang lên. Một ngày. Cú Hoa Ma tiện tay cầm lấy một chén trà trong tay đập xuống, ở đâu ra một ngày? Khi hắn rút lui lấy 1000 tinh nhuệ thủ đường lui, khiến Vương Tiểu không thể truy kích ở khoảng cách gần. Tranh thủ thời gian từ đó, Tiêu Hoa Ma muốn dùng một lần hành động phá thành. Nhưng hắn tranh thủ thời gian tới cũng có thời hạn, Vương Thiểu tuyệt đối sẽ không vứt bỏ binh sĩ trong Tinh La Kết Thành. Tiêu Hoa Ma hiểu rất rõ số lượng binh sĩ bị phong tỏa trong thành, ba chỉ huy trọn vẹn hơn ngàn binh lực, Vương Thiểu tuyệt đối không chịu nổi tổn thất. Cho dù đường bị chặn lại, hắn cũng khẳng định sẽ tìm đường vòng từ nơi khác chạy tới cứu viện. Dựa theo tính toán của Tiêu Hoa Ma, dưới sự truy bức của Vương Thiểu, hắn chỉ có thời gian không đến một ngày. Nếu như nửa ngày sau, hắn còn không thể đánh hạ Tinh La Kết Thành, lựa chọn còn lại cũng chỉ còn con đường ôm hận mà lui. Vừa mới kế thừa vị trí tộc trưởng Lam gia, Tiêu Hoa Ma tuyệt đối sẽ không để cho tên của mình liên hệ với thất bại. Ánh mắt hắn âm lãnh như độc xà liếm lắc mặt của một đám tướng lĩnh, nhìn chằm chằm trái tim bọn họ có rút từng đợt. Chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng của vị đại tù trưởng thổ phiên này, lạnh lùng đến mức có thể khiến tháng 9 biến thành tháng chạp, sau khi đánh dấu 3 lần, nếu như lại không công được đầu tưởng, tất cả đều chém. Chương 111. Thiết kỵ liên thanh áp kim cổ, 7. Chương 111. Thiết kỵ liên thanh áp kim cổ, 7. Mặt trời ảm đạm trên bầu trời còn chưa có dấu hiệu xuống núi, nhưng thành trì công thủ chiến kéo dài mấy ngày, vẫn không có tiếng chém giết ngừng nghỉ, đến bây giờ, rốt cuộc chuyển rời từ dưới thành lên trên đầu thành. Cùng với tiếng kèn dài thê lương bi thương truyền đến từ một chiếc áo khoác màu trắng ngoài thành, hàng ngàn chiến sĩ thổ phồn giống như đàn kiến, giơ thăng dài, điên cuồng xông về phía tường thành. Tướng sĩ Tây quân trên tường thành trợn mắt há mồm nhìn người thổ phiên hoàn toàn khác với sự điên cuồng nhiều lần tiến công trước đó. Bức tường cao chỉ cao một trượng, chỉ là một phòng tuyến nguyên thủy nhất, đơn sơ nhất, thậm chí không có bao nhiêu giá trị sử dụng. Với tay nghề của người phiên cũng có thể coi là thang dài làm ẩu, chỉ cần nghĩ cách đưa đến dưới tường thành dựng thẳng lên, trên đó chính là một thông đạo đơn giản nhất dễ dàng đi lên thành. Người thổ phiên dưới tiếng kèn thúc dục, dựa vào trên trăm cái thang dài, trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi, đã ba lần xông lên đầu tường. Không có chiến hào, không có mặt ngựa, không có tường ngựa, tường thành Tinh La Kết Thành thể hiện dưới con mắt của người Tống, chính là tài liệu giảng dạy mặt trái điển hình nhất của một công trình phòng thủ thành phố. Ngày trước, Miêu Thụy Thần và Vương Tuấn Thần chính là công khai bắt nạt thành trì phòng thủ yếu ớt này, dễ dàng đánh vào trong thành, tiêu diệt chủ lực Tinh La Kết Bộ. Vô luận là Miêu Thụ hay Vương Tuấn Thần, trong quá trình này đều không ít lần cười nhạo tiêu chuẩn trúc thành Tinh La Kết Bộ. Mà hôm nay, đổi lại là Vương Tuấn Thần đến trấn thủ tòa thành trì này, trên thành phòng ban đầu khiến hắn cười gần không ngớt rất nhiều khuyết điểm, bây giờ lại thành vết thương chí mạng của hắn bây giờ. Nếu có chiến hào ngăn trở, tặc quân căn bản không thể xông tới dưới thành, nếu có mặt ngựa nô ra ngoài tường thành, có thể từ trái phải giao nhau bắn tới quân địch dưới thành. Nếu có tường ngựa, đó là có hai phòng tuyến lập thể trên dưới, phiên tặc căn bản không lên được đầu tường. Nhưng hiện tại, bất kể tướng sĩ Tây quân phòng ngự trong Tinh La Kết Thành, liều mạng bắn ra rốt cuộc bao nhiêu mũi tên, đều không thể ngăn cản các chiến sĩ thổ phiên xung phong. Dưới sự áp trận của Tỳ Hoa Ma, lần tiến công này của người thổ phiên giống như nước lũ phá vỡ đê đập mãnh liệt tập đến, mà mũi tên dài bắn xuống từ trên đầu thành, chỉ là tuyệt vọng lao vào trong nước lũ cỏ rác, không những không thể lấp lại lỗ hổng, ngược lại là lãng phí tư tài quý giá. Phòng tuyến tường thành yếu ớt, vật tư thủ thành thiếu thốn, khiến cho trên đầu thành thiếu bất kỳ thủ đoạn phản chế hữu hiệu nào. Binh sĩ trong thành không thể không cùng người thổ phiên công lên đầu thành, triển khai chém giết mặt đối mặt. Một chiến sĩ Tây quân hét lớn một tiếng, sau một tiếng trầm đục, mũi thương đâm vào tim, kinh ngạc chết rồi, người phiên đang muốn xông lên đầu tường. Nhưng ngay sau đó, ánh đao từ dưới bay lên, một chiêu liền chặt đứt trường thương chưa kịp thu hồi. Chiến sĩ Tây quân vội vàng lui về phía sau, người phiên nhảy lên tường thành lại trà sát người lên, trường đao vung lên, lập tức cắt đứt cổ. Nhưng ngay sau đó, còn chưa kịp khoe khoang một phen, người phiên tìm kiếm đối thủ tiếp theo, liền bị một thanh thiết giản gào thét mà đến, dễ dàng đập vỡ sọ. Cảnh tượng như vậy, mỗi phút mỗi giây đều xuất hiện trên đầu thành. Một đao một kiếm chém giết, là trao đổi sinh mệnh đẫm máu. Người thổ phiên dưới sự thúc giục của Tỳ Hoa Ma, liều mạng xông lên tường thành, mà người Hán thủ thành bên này làm sao không phải là vì tính mạng của mình, mà là đang liều chết chống cự. Trên tường thành, tướng kỳ màu đỏ vẫn bay phần phật. Dưới đại kỳ, Vương Tuấn Thần hít một hơi thật sâu. Tiếng hít thở kéo dài không dứt, như cá voi hút nước, đem hơi lạnh trong Cửu Nguyệt Sơn theo không khí cùng nhau đè vào trong phổi như lửa. Bởi vì quanh năm sử dụng mà bị mài đến phát sáng màu đen sừng châu ban chỉ, một mực kẹp tên dài, ổn định đặt lên dây cung. Tay trái nắm chặt cánh cung đẩy về phía trước, tay phải đồng thời kéo dây cung về phía sau, lực đạo hơn trăm cân quán chú vào thân cung, một cây cung dài ba thước mở ra như trăng tròn. Thở ra một hơi, tay phải buông dây cung, tiếng dây cung vang lên ầm ầm, mũi tên dài bay ra ngoài nhanh như chớp. Dây cung vẫn còn rung động kịch liệt, một tiếng hét thảm biến đổi điệu, liền từ ngoài mấy trượng phá không vang lên. Một chiến sĩ thổ phiên cao tới 6 thước rưỡi, vốn đang vung một cây dịu lớn như bánh xe, độc lực đối kháng 5 tên thủ quân. Võ nghệ hơn người cùng thần lực vượt quá tưởng tượng, chẳng những khiến hắn ở trong đối chiến không chút nào rơi xuống hạ phong, thậm chí còn có thể điên cuồng giống lên lao về phía trước, đem một đối thủ không kịp né tránh chém thành hai khúc. Nhưng ở sau khi một luồng sáng chợt lóe đến, cao thủ cầm dịu này liền che mắt phải ngã xuống đất. Hắn co giật từng đợt, tiễn linh màu trắng run rẩy ở trong khe hở ngón tay, cán tên lộ ra ngoài một thước chứng minh mũi tên dài Vương Tuấn Thần bắn ra, có 1/3 trở lên xuyên thấu qua hốc mắt, đâm vào trong đầu hắn. Một mũi tên bắn ngã một gã chiến sĩ thổ phiên nên có danh hào dũng khí, Vương Tuấn Thần mặt không đổi sắc. Hắn ngay cả thời gian tự mãn cũng không có, cũng không rảnh đi xác nhận chiến quả. Cố sức thở hổn hển một hơi, tay phải từ bên hông quét một vòng, lại là một mũi tên dài nhảy ra túi tên bên hông, xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Dùng sừng châu trên ngón tay cái tay phải cài tên cài cung, tầm mắt hắn di chuyển, lại nhắm mục tiêu kế tiếp. Theo người ngoài, đã là tốc độ bắn nhanh đến kinh người, lại khiến Vương Tuấn Thần hung hăng phun ngụm nước bọt. Vốn trong lúc hít thở, có thể bắn ra 3-4 mũi tên cấp tốc, hiện tại đã giảm xuống còn không đến một nửa. Vương Tuấn Thần từ tay trái cầm cung đổi sang tay phải, lại từ tay phải cầm cung đổi về tay trái cầm cung. Hai tay qua lại dương cung, đem tiễn thuật bắn nhanh kinh người của hắn biểu diễn vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng hắn cho dù làm như vậy, cũng không kịp hồi phục lực lượng tiêu hao dần dần trong hai tay. Tiếng dây cung từng gấp như một khúc, phá trận, hôm nay đã biến thành, bắt thanh cam châu, mắt thấy sắp hướng, trầm rầm, rơi xuống. tuy nhiên thần tiễn của Vương Tuấn Thần vẫn duy trì đủ lực uy hiếp. Hắn đã từ bỏ mục tiêu là binh sĩ thổ phiên bình thường, mà nhắm ngay vào những chiến sĩ dũng mãnh nhất đang tấn công lên đầu thành, một mũi tên bắn tới, liền mang đi cho hắn một cái mạng họ, ngay cả Tỳ Hoa Ma cũng phải khóc giống. Từng tiếng dây cung vang lên, đổi lấy từng tiếng kêu thảm thiết, đau nhức hai tay chỉ kéo dài tốc độ bắn của Vương Tuấn Thần, lại không ảnh hưởng đến sự chuẩn xác nơi mũi tên rơi xuống. Trái lại, theo thể lực dần dần hạ xuống, mũi tên dài Vương Tuấn Thần bắn ra càng thêm chuẩn xác, mỗi một mũi tên đều nhắm thẳng đến hai mắt cùng cổ họng mà đi. Nếu nói lúc khí lực Vương Tuấn Thần hoàn toàn đầy đủ, mũi tên dài hắn bắn ra có thể đem một con rắn ngoài mấy trượng đóng đinh trên mặt đất, vậy bây giờ, hắn đã có thể đem rồi mũi đưa đến trên tường vẽ minh họa. Tiên thuật Thiên Truy Bách Luyện mười mấy năm qua, khiến Vương Tuấn Thần gần như biến thành một sát thần, người Tây Hạ vài lần xông lên đầu tường, đều dựa vào từng mũi tên chuẩn xác như có thần trợ giúp của hắn, để ngăn cơn sóng dữ. Vậy mà đã đến tình trạng chủ soái cũng phải ra trận cực mạng. Vương Tuấn Thần hoạt động mạnh duy trì chiến tuyến và sĩ khí, nhưng đồng thời, cũng làm cho rất nhiều quan binh có chút đầu óc quân sự than thở tình thế trước mắt không ổn. Tiếng kèn lệnh ô ô vẫn còn vang vọng, đám người phản xông lên đầu thành dần dần bị bức đến nỗi khó có thể đứng vững, đang định bị đuổi xuống thành thì một cây gỗ công thành thô to được mấy chục người hợp lực khiêng tới. Trên đầu thành vẫn còn đang trong lúc chiến, không rảnh để ý tới bọn họ. Mà bọn họ đến cửa thành, liền bắt đầu dùng gỗ cầu tiến gõ cửa lớn không chắc chắn lắm. Từ cửa thành truyền đến tiếng vang ầm ầm, làm cho động tác của quân coi giữ trên đầu thành trì trệ, cho người thổ phiên một cơ hội thở dốc. Vương Tuấn Thần đang định tiến lên đem tất cả binh sĩ khiêng gỗ thổ tất cả đều bắn xuống, nhưng ngay tại đoạn tường thành mà Vương Tuấn Thần đang đứng, 7-8 tên binh lính phiên chiến đồng loạt nhảy lên đầu tường thành. Thân thể của mấy người này đều vượt xa binh lính bình thường, trang bị trên người cũng không phải người bình thường có thể sở hữu. Bị giáp, mũ giáp, cương đao, đều phải có thân phận không thấp mới có thể được phân xứng. Vừa mới đứng vững, một gã người phiên cao lớn liền hô quát trước tiên nhào tới. Vương Tuấn Thần không thèm để ý, dương cung bắn một cái, đó là một cỗ thi thể ngửa mặt lên trời nằm xuống. Mà thân vệ của hắn cũng đều nhao nhao xông lên phía trước, cùng mấy người phiên này chuẩn bị chém giết bạc cờ. Phía trước tuy rằng gặp phải trở ngại, nhưng sau đó binh sĩ phiên chiến đều trèo lên đầu tường, trong nháy mắt, trên đoạn tường thành này, tạm thời hình thành trạng thái địch mạnh ta yếu. Vương Tuấn Thần đứng dưới tướng kỳ của hắn thủ vương không lùi, dùng hết khí lực cuối cùng kéo cung bắn tên. Hắn rất rõ ràng, một khi hắn và cờ sĩ của hắn bị bước xuống tường thành, đó là cục diện binh bại như núi đổ. Mà chỉ cần tướng kỳ của hắn còn tung bay trên đầu tường thành, binh sĩ trong thành liền đều có chủ tâm cốt, có thể kiên trì đến một khắc cuối cùng. Nhưng đợt tấn công này của người phiên, nhất thời khiến Vương Tuấn Thần và thân vệ bên cạnh hắn chịu áp lực. Rất rõ ràng, mục tiêu của những người phiên này đều là lấy Vương Tuấn Thần và tướng kỳ phía sau hắn, mấy chỗ phòng tuyến khác trên tường thành tuy rằng lại một lần nữa kịch liệt lên, nhưng trên thực tế mấy chỗ náo nhiệt kia đều là vì không để cho Vương Tuấn Thần trong khoảng thời gian ngắn đạt được trợ giúp mà triển khai ánh đao lóe lên vài cái, đao thuật xảo trá sắc bén lạ thường, mấy thân binh của Vương Tuấn Thần bị cao thủ trong đám người phiên này ép lui sang một bên, đem đối tượng bọn họ muốn hộ vệ bại lộ ra. Trực tiếp đối mặt địch nhân, Vương Tuấn Thần tâm thần không loạn chút nào, nỗ lực đem mấy mũi tên bắn ra, lại là mấy người ngã xuống, đều là xông thẳng vào chỗ yếu hại. Ba một tiếng vang lên, ở thời điểm không thích hợp nhất, hắn lại một lần nữa kéo hỏng trường cung của hắn. Chẳng lẽ hôm nay thật sự phải quý vị? Khi cầm cung gãy đập về phía kẻ địch, trong đầu Vương Tuấn Thần nháy mắt lóe lên ý nghĩ này. Vì có thể mang theo túi đựng tên bên người, có thể thuận lợi bắn ra càng nhiều mũi tên dài hơn, hắn ngay cả chủy thủ cũng không có đeo. Tay không tấc sắt, cho dù lấy tự tin đối với võ nghệ của mình của Vương Tuấn Thần, cũng không thể cam đoan hắn có thể đánh bại đối thủ cầm trường đao trước mắt đảng hạng nhân bên này là khổ tâm chuẩn bị, cao thủ từ trong tộc chọn lựa ra, rốt cuộc có thể chém tới cái bóng của Vương Tuấn Thần, vài tên thân vệ bị bức lui vùng đao chém giết trở về. Mà bản thân Vương Tuấn Thần thì sắc mặt dữ tợn, đang định xông lên, dùng tay không đoạt một binh khí xuống. Một tiếng hét lớn chấn động thành, một thanh thủ phủ theo sát đó gào thét bay tới. Thủ phủ ở không trung cấp tốc xoay tròn, hóa thành một cái quan luân, sát qua thân thể Vương Tuấn Thần, phốc một tiếng trầm đục, cắm thật sâu vào trong xương sọ của người đầu lĩnh phiên binh. Vương Tuấn Thần còn chưa kịp đi cảm kích dân nhân kia, quay đầu lại, chỉ nghe được một tiếng kèn lệnh. Nhưng lần này tiếng kèn không còn phong cách cổ xưa hùng tráng nữa, mà là mang theo chút hương vị dồn dập. Là số lui binh. Mấy người vây công Vương Tuấn Thần do dự một chút, nhìn quân coi giữ vội vàng chạy tới, đang nhìn Vương Tuấn Thần đã lấy được một thanh trường đao, trong lòng biết mình đã bỏ lỡ cơ hội tốt, liền nhao nhao xoay người nhảy xuống thành. Đây là làm sao vậy? Vương Tuấn Thần hô đồ, trước khi lui binh thành công, vì sao Tiêu Hoa Ma lại hào phóng như thế? Chẳng lẽ là đường lui có cảnh báo? Vương Tuấn Thần cả kinh nói. Chương 112. Thiết kỵ liên thanh áp kim cổ, 8. Chương 112. Thiết kỵ liên thanh áp kim cổ, 8. Lui rất nhanh. Cách xa gần 10 dặm, Tinh La Kết Thành cũng chỉ là một bóng đen lớn bằng lòng bàn tay ở đường chân trời, mà quân đội vây quanh ở ngoài thành thì càng thêm mơ hồ khó phân biệt. Chỉ có điều hàng ngũ bên ngoài Tinh La Kết Thành do Thiên Quân Vạn Mã tạo thành tuy rằng làm cho người ta hao hết nhãn lực, nhưng xu thế bọn họ dần dần rút lui khỏi dưới thành, lại có thể làm cho Hàn Cương, Chí Duyên, còn có đám người mù thuốc trên đường núi nhìn thấy rõ ràng. Xem ra kế hoạch dự định đã không còn tác dụng nữa. Nhìn một lúc, Hàn Cương quay đầu nói với thuốc mù. Sắc mặt Hạt Dừa Gâm trầm gật đầu đồng ý, hắn vốn định lập công chủ tội, ai ngờ chủ lực của Mạt Hoa Ma không ở lâu đài vị nguyên mà ở dưới Tinh La Kết Thành. Bởi vì có quan hệ với phía trước, Hàn Cương và Mạt Hoa Ma rút lui không nhiều lắm từ dưới vị nguyên bảo. Bất luận là Hàn Cương ngày trước từ trong miệng Vương Duy Tân nghe nói, hay là từ chỗ trinh sát do Mạt Dược phái ra, đều chỉ biết được Mạt Hoa Ma từ Đông xuất Đại Lai Cốc sau liền chia binh, một bộ vây công vị nguyên bảo, một bộ phận khác ở tấn công Tinh La Kết Thành tình báo mơ hồ như vậy. Từ tính lý mà phán đoán, tính cách quan trọng của vị nguyên bảo xa xa trên Tinh La Kết Thành, Tiêu Hoa Ma không có khả năng vận dụng chủ lực tấn công một tòa thành trì rất nát, mà buông tha khối thịt béo vị nguyên bảo này. Nhưng hiện nay mấy người đang trông về phía Tinh La Kết quân thế phía xa, chỉ cần hơi thông hiểu quân sự là biết số lượng binh mã công thành rốt cuộc là cấp bậc gì. ít nhất cũng phải vượt qua con số 5000 người, bất luận là ai đến xem, đều là chủ lực của Kỳ gia không thể nghi ngờ. So với thực lực của Kỳ gia, binh lực trên tay của Hạt Dược cũng rất đáng thương, chiến sĩ trong tộc mà y mang ra còn chưa đến 1000. Nếu như trong quá trình đối phương công thành tập kích, có lẽ có thể giống như lúc đối phó với Đồng Dụ, đánh ra một trận đại thắng chấn động triều đình. Nhưng dưới tình huống Kỳ Hoa Ma đã rút lui, còn muốn đuổi theo đánh lén lại chỉ khiến người ta bật cười. Bất kể là nhờ đại thắng hay là cổ vị đại thắng, thủ số thắng đều là thừa dịp địch không chú ý tập kích. Lần này Hàn Cương và Hạt Dược vốn định làm lại, trước tiên tiêu diệt quân địch vây công Tinh La Kết Thành, sau đó quay người đem chủ lực của Toan Nghê tụ hết ở dưới thành vị Nguyên Bảo. Hàn Cương cũng không phải là thầy bói có thể biết trước, làm sao có thể ngờ tới chủ lực của Toan Nghê bỏ lại vị Nguyên Bảo, mà là đang tấn công Tinh La Kết Thành. Từ góc độ đứng của Hàn Cương mà nhìn, hắn không phân rõ quân đội của Đạm Hoa Ma rốt cuộc là sau khi phá thành cướp bóc thắng lợi trở về, hay là bất đắc dĩ rút lui dưới công thành bất lợi. Hai loại tình huống bất đồng, đối với hành động kế tiếp của hắn có ảnh hưởng trực tiếp nhất mù cũng có chút hoảng loạn, hỏi Hàn Cương, Cơ Nghi, bây giờ nên làm như thế nào? Không có đủ tình báo ủng hộ, bất kỳ chiến lược vận chủ gì cũng chỉ là nói xuông mà thôi. Trên bản chất Hàn Cương là một người cẩn thận, bên ngoài biểu hiện ra sự sắc bén, cũng chỉ là bởi vì hắn sớm tính toán rõ ràng hậu quả có thể, khiến cho hắn hành động không hề do dự. Trước khi chưa tìm hiểu được nhiều tin tức hơn, Hàn Cương sẽ không mạo hiểm hãm hại trận địa địch, trước tiên phái người theo sau tìm hiểu một phen rồi nói sau. Chúng ta cũng đi về phía trước, nhưng phải chú ý những nơi ven đường có thể sẽ có phục binh.
Vâng.
Hạt Dược gật đầu đồng ý, lập tức truyền mệnh lệnh của Hàn Cương xuống. Mười mấy kỵ sĩ trinh sát giỏi giang chạy ra khỏi đội ngũ, hướng đông cấp tốc mà đi. Rất nhanh, trên vách núi đá hai bên sơn cốc cũng một lần nữa hồi vang lên tiếng bước chân ầm ầm như nước thủy triều của thiên quân vạn mã khi đi về phía trước. Cơ Nghi, theo trung quân tiến lên, Chí Duyên vẫn luôn trầm mặc gọi Hàn Cương một tiếng, muốn nói lại thôi. Hàn Cương biết Chí Duyên muốn hỏi cái gì, vấn đề Chí Duyên hắn và thuốc mù trước đó đều không nói nửa câu, bởi vì đây đã là chuyện rõ ràng, không cần lãng phí nước miếng. Hắn thấp giọng xuống, nếu như Tỷ Hưu Hoa Ma không phải đồ ngu, hắn hẳn là đã phát hiện chúng ta. Chuyên Hoa Ma không phải kẻ ngu dốt, ngược lại, hắn có thể trở thành tộc trưởng trẻ tuổi nhất của Kỳ gia trong mấy chục năm gần đây, có thể bộc lộ tài năng từ trong mười mấy người cạnh tranh, không chỉ vì hắn là con trai của tộc trưởng tiền nhiệm, mà còn vì tầm nhìn và tài năng của hắn có thể áp đảo tất cả đối thủ. Trên mười mấy con đường nhỏ thông hướng Tinh La Kết Thành, Cú Hoa Ma đều bố trí đủ nhiều trinh sát, thả ra mấy chục trên trăm du kỵ. Có Tinh La Kết bộ cá lọt lưới chỉ điểm địa lý cho bọn họ, mỗi một thông đạo để cho bọn họ có thể bị đánh lén, đều bị chặt chẽ phong tỏa cùng giám thị. Dựa vào mạng lưới tình báo đã được bố trí từ trước, trừ Hoa Ma phát hiện ra Hàn Cương và đội ngũ do Hạt Dược dẫn đầu từ con đường nhỏ đi thẳng đến. 1000 kỵ binh cũng không thể đếm hết số lượng này trong thành cổ vị, bộ tộc gần nhất cũng chỉ có thuốc mù chia cho thanh đường bộ với huynh trưởng. Khi nghe được tin tức khẩn cấp từ trạm gác trở về, chuyên Hoa Ma chỉ mắng giã lợi Trinh hai câu, phế vật, liền lập tức buông tha thắng lợi gần ngay trước mắt. Bởi vì hắn biết rõ binh lính hắn xuất lĩnh rốt cuộc là dạng đức tính gì. Một khi hắn công phá thành trì, vì quét sạch tàn quân trong thành, đồng thời thu hồi lại đám bộ chúng xông vào thành bắt đầu gian dâm bắt cướp, ít nhất cũng phải nửa ngày trở lên. Đoạn khe hở này đủ để cho hắn vạn kiếp bất phục. Viện quân đạo tặc đến Tinh La Kết Thành rốt cuộc có ý đồ gì, điều này cũng không khó đoán. Không phải không có người đề nghị Triều Hoa Ma tương kế tự kế, mai phục tiêu diệt quân chi viện này. Nhưng đề nghị này bị hắn bắt bỏ, lâm thời mai phục không che giấu hoàn mỹ được, nếu như mai phục thất bại, hắn sẽ rơi vào trong vòng vây hai mặt thậm chí ba mặt, bất luận là vị Nguyên Bảo hay là Tinh La Kết Thành, thực lực quân coi giữ trong thành cũng không giảm đi bao nhiêu, hơn nữa quân dùng sức mạnh bị mù, mấy bên cùng hợp tác, đủ để tiêu diệt toàn bộ mấy ngàn đại quân mà Triều Hoa Ma mang đến lần này. Hai tính chất cẩn thận và lớn mật hoàn toàn khác nhau, dung hợp rất hoàn mỹ trên người Tỷ Hoa Ma. Hắn dám từ quê nhà Lan Châu xuôi Nam Hạ võ thắng quân, cũng thông qua Đại Lai Cốc, bởi vì hắn tin tưởng Mộc Trình có đủ ánh mắt nhìn rõ ràng, hiện giờ rốt cuộc ai mới là kẻ địch lớn nhất của hắn. Nhưng hắn sẽ không đi mạo hiểm đi phỏng đoán một đội kỵ binh ngàn người sẽ có thực lực như thế nào. Chiến kỳ vốn đang tung bay cao dưới Tinh La Kết Thành, sĩ khí xa suốt từ trong trầm mặc hành quân đã có thể cảm thụ được. Kết cục lao lực mà vô công, khiến tướng sĩ Thổ Phiên đã liều mạng mấy ngày nay hết sức khó có thể tiếp nhận. Khổ cực lâu như vậy, cái gì cũng không thể đoạt lại. Tinh Hoa Ma có thể cảm giác rõ ràng, uy tín của hắn trong tộc đang từng bước giảm xuống. Lùi tới Đại Lai Cốc, Tiêu Hoa Ma đang định nói tiếp, nhưng từ trong Tinh La Kết Thành bị hắn ném ra sau lưng, truyền đến tiếng trống uy phong lẫm liệt. Trong mấy ngày qua, Tống quân chống trận không làm gì cả, rốt cuộc lần đầu tiên bị gõ vang. Tiếng hoan hô ầm ầm như một bàn tay nặng nề đánh tới, làm cho các binh sĩ Thổ Phiên từ dưới thành chật vật rút đi xấu hổ không chịu nổi. Quân coi giữ trong Tinh La Kết Thành cũng dám ra khỏi thành truy kích. Tí Hoa Ma quay đầu nhìn thành trì vẫn còn trong tay người Tống, cũng âm thầm lắp bắp kinh hãi. Trong tâm tình thẹn quá hóa giận hắn vẫn bất động thanh sắc, trước tiên đi Đại Lai Cốc, bảo đảm đường lui. Tiểu Tứ Khinh cầm dây cương ra, dẫn theo tiểu phân đội không đến trăm kỵ, xa xa treo quân đội phía sau người Thổ Phiên. Dưới đôi mắt đậm, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, tây tặc dùng để bọc hậu quân đội. Ngay tại nửa canh giờ trước, người Thổ Phồn vừa mới rút đi, đô đầu của một đội kỵ binh duy nhất trong Tinh La Kết Thành, liền từ Châu Vương Tuấn Thần nghe được chủ ý của hắn, cái gì? Truy kích. Tiểu Tứ hiểu, Vương Tuấn Thần sẽ không dùng hai chân đuổi theo bốn chân, như vậy rất dễ bị cắn ngược một cái, cho nên muốn động cũng chỉ có thể vận dụng được kỵ binh đô là y ấy, nhưng khổ chiến, Tiểu Tứ hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, vô ý theo đuổi càng nhiều công tích. Hơn nữa tiểu đội chỉ còn mấy chục kỵ, đuổi theo địch quân gấp trăm lần mình, đây rõ ràng là đang tìm chết. Sắc mặt Tiểu Tứ có chút trắng bệnh, nghĩ cách đánh tan mệnh lệnh của Vương Tuấn Thần, hầu cấm, đây có thể là cạm bẫy của Tây Tặc. Vốn là chỉ thiếu một bước nữa là có thể phá thành, nhưng phải rút người đi trước, sau đó thiết lập cạm bẫy làm gì? Vương Tuấn Thần hỏi lại. Thị cấm chẳng lẽ biết rõ nguyên nhân vì sao mà rút lui? Nếu như là vì viện quân tới mới lui mình, đương nhiên phải ra khỏi thành đuổi theo sát sao một trận, chỉ cần có thể nhiễu loạn hành động rút quân của Triều ra, viện quân phía sau đủ để lưu lại một nửa sĩ tốt của Triều Hoa Ma trướng. Nhưng nếu không phải viện quân tới, vậy rốt cuộc sẽ là nguyên nhân gì khiến Triều Hoa Ma rút đi, điểm này Kiều Tứ rất muốn làm rõ. Chính vì không biết nên mới càng phải đi xem. Vương Tuấn Thần nói như một đứa trẻ tò mò, nhìn thấy hang động trong núi như chui vào trong đó xem thử. Thật ra hắn đã nghĩ rất rõ ràng, bất luận Triều Hoa Ma vì nguyên nhân gì mà rút đi, bên mình chỉ cần khiến hành động của hắn khó mà thuận lợi là được, điếc chằm chằm vào quân Triều gia. Nếu bọn họ không để ý tới chúng ta, vậy thì cứ theo dõi cho kỹ. Nếu bọn họ đuổi giết ngược lại, vậy thì trực tiếp trốn xa một chút. Không cần liều mạng, máy ảnh hành sự, bám chặt lấy hắn cho ta. Tiêu Tứ chống đỡ không lại mệnh lệnh của Vương Tuấn Thần, trước trận vi phạm lệnh, là tội danh lập trảm không tha trong quân pháp, nếu là chọc cho Vương Tuấn Thần trở mặt, liền thật sự muốn thử quân pháp một lần. Trong lòng sợ hãi, Tiêu Tứ không thể không hạ mệnh lệnh, dưới tiếng chống trận đệm đấu, dẫn hơn 70 kỵ binh còn sót lại ra khỏi thành truy kích. Mà khiến Tiêu Tứ rất giật mình, là Vương Tuấn Thần cũng mang theo thân binh đi ra. Hai chiến cung của Vương Tuấn Thần được thu vào trong túi cung, hai thanh thiết giản thì cắm ở trước yên ngựa, một thân giáp vậy cá là phối trí tiêu chuẩn của quan phẩm võ thần. Tiêu Tứ tin tưởng, nhìn thấy bộ áo giáp này, nói không chừng có thể giống như Nam Châm, hấp dẫn Tây Tặc đã từng bước rời đi trở về. Khoảng cách trăm trượng nhìn như xa xôi, kỳ thật đối với hai chi kỵ binh mà nói là gần trong gang tấc, chỉ cần Tây Tặc có tâm, đem đầu ngựa quay về, trong vòng mấy hơi thở là có thể vọt tới trước mặt. Tiêu Tứ nắm chặt trường thương trong tay, hắn không học được thần thái thoải mái của Vương Tuấn Thần, cắn răng thẳng người. Cùng lắm thì liều cái mạng này đi. Chương 113. Thiết kỵ liên thanh áp kim cổ, 9. Chương 113. Thiết kỵ liên thanh áp kim cổ, 9. Hơn 300 kỵ binh phóng như bay trong sân cốc, sau giờ ngọ mưa to thường xuyên nghe thấy tiếng sấm ầm ầm vang vọng trong cốc. Tiếng vó ngựa vang lên như trống trận, khiến cho huyết mạch người ta sôi trào đám kỵ thủ bởi vì trên người áo bào cùng giáp trụ bất đồng, rõ ràng chia làm trước sau hai nhóm. Đi theo Vương Tuấn Thần ra khỏi thành một đám kỵ binh, đang ở vào hoàn cảnh chật vật bị đuổi giết. Phía sau tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, tràn ngập trong tai, kèm theo tiếng quát lớn của thổ phiên, càng chuyển biến gấp gáp. Vương Tuấn Thần áp giải ở cuối đội. Phía trước là mấy chục kỵ binh hắn ra do hắn chỉ huy, mà sau lưng chính là thổ phiên kỵ binh bị hắn theo dõi chiến thuật làm cho nổi trận lôi đình. Từ sau khi Tỷ Hưu Hoa Ma rút lui, Vương Tuấn Thần liền xuất lĩnh không đến trăm kỵ binh đuổi theo người thổ phiên. Dựa theo chiến thuật của hắn, địch lui thì đuổi, địch về thì lui, thủy chung duy trì khoảng cách trong vòng trăm bước. Hơn nữa trong quá trình bọn họ truy kích, vừa dùng nỏ cứng bắn về phía trước, vừa cao giọng chửi mắng cùng cười nạo. Cho dù trong quá trình cũng không có tạo thành thương vong gì, nhưng lấy Vương Tuấn Thần cầm đầu một đám rồi bọn này, tinh thần công kích của bọn họ đã thành công làm cho đội ngũ của phù gia chỉ hoãn bước chân rút lui. Trong lúc này, người thổ phiên mấy lần phái binh đến xua đuổi, đều bị Vương Tuấn Thần tránh đi, nhưng đợi cho bọn họ trở lại trong đội ngũ, kỵ binh người Hán giống như ra châu đường lập tức lại đi theo. Đến cuối cùng, người thổ phiên không nhịn được rốt cục phái ra 300 kỵ binh tinh nhuệ, khí thế hung hăng quay về đánh ngược lại với bọn Vương Tuấn Thần, thế phải đuổi giết đến cùng. Trong cuộc phóng ngựa cực nhanh, cuồng phong gào thét bên hai, nhưng Vương Tuấn Thần đã có thể mơ hồ nghe thấy tiếng thở dốc của truy binh phía sau. Nhiều nhất còn cách 30 bước sẽ bị đuổi kịp. Trong lúc truy đuổi điên cuồng, mũi tên người thổ phiên bắn tới bay múa đầy trời, nhưng không có một mũi nào có thể trúng mục tiêu của bọn họ, không phải bay thoát xa xa, thì chính là bị giáp trụ trên người hắn, còn có chăn lông phòng tên trên thân ngựa ngăn trở. Trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một tiếng, một mũi tên dài bắn trúng mũ giáp của Vương Tuấn Thần. Một trận xung kích truyền đến, đầu của hắn liền hướng về phía trước túi thấp. Ngay sau đó, từ trong lưng lại cảm nhận được mấy lần xung kích nhỏ bé không thể nhận ra. Thân thể Vương Tuấn Thần bởi vì ngựa mã chạy như điên mà trở nên nóng bỏng, chỉ có trong lòng duy trì một mảnh bình tĩnh sau khi bị đóng băng. Phát giác được kẻ địch phía sau đã gần đủ để nhắm chuẩn mình, hắn có khẩn trương cùng hưng phấn trước khi lâm chiến, lại hoàn toàn không có nửa điểm sợ hãi. Hai tay cầm cung ngựa, hô hấp dồn dập dần dần điều hòa, hai chân gắt gao kẹp bụng ngựa, thân thể theo tọa kỵ dưới khố phập phồng bất định, nhưng hai tay cầm cung ngắn hai thước, lại chậm rãi ổn định lại. Vương Tuấn Thần hô hấp càng ngày càng vững vàng, mà thần thái trong mắt cũng càng thêm loại sáng. Vương Tuấn Thần khẽ gẩy dây cung, độ chính xác khi hắn cơi bắn chúng kém hơn lúc bắn bộ rất nhiều, nhưng nếu nhắm chuẩn vào chiến mã thì cũng có thể bách phát bách trúng. Hai chân kẹp chặt tọa kỵ, Vương Tuấn Thần đột nhiên xoay người bắn, một mũi tên rời cung, vô tình đâm vào trong mũi của một con chiến mã đang đuổi theo gần nhất. Nếu như chỉ bắn trúng thân thể và đầu, mũi tên bắn ra từ trên dưới sáu đấu, chỉ có thể làm cho chiến mã da dày thịt béo bị thương ngoài da, làm cho chiến mã bị một chút kinh hãi rất nhanh có thể khôi phục. Nhưng bắn trúng thịt mềm mẫn cảm nhất trong mũi, tình huống vậy thì hoàn toàn khác. Chiến mã chúng tên hét thảm, nhân lực dựng lên, đem kỵ thủ trên lưng ngựa hất tung trên mặt đất, thậm chí còn trên đường xoay quanh, ngăn cản đồng bạn phía sau. Tuy rằng con đường thông hướng Đại Lai Cốc ít nhất rộng 3 trượng, nhưng con ngựa bị thương này ở phía trước nhất của đội ngũ chạy tán loạn như phát điên, đội hình truy kích nhất thời giống như dây chuyền loạn thành một đoàn. Một mũi tên này của Vương Tuấn Thần, tựa như ném bó củi vào lỗ hổng của đê sông, ý đồ ngăn trở nước sông dâng trào ở chỗ vết nứt, lại không ngờ thật sự thành công. Nhân cơ hội tốt này, Vương Tuấn Thần tìm ngựa dừng bước, dẫm lên bàn đạp đứng lên lưng ngựa, trong chớp mắt, cung trong tay đã đổi thành trường cung dùng để bắn bộ. Có điểm dừng coi như ổn định, Vương Tuấn Thần lại triển lộ xạ thuật có 102 của hắn, xuất thần nhập hóa đám quan quân thổ phồn nhận lệnh truy sát Vương Tuấn Thần, đang thúc thủ hạ đem con chiến mã đang phát cuồng kia mở ra, một mũi tên nhọn liền từ trong miệng mở ra bắn vào, đầu mũi tên bắn thủng bánh bao mềm mại, đính lên xương cổ, nhạn côn nuốt môi, đem tiếng gào thét của hắn chặn ở trong cổ họng. Trong ánh mắt quan quân thổ phồn tràn đầy khó có thể tin, hắn nâng lên hai tay run rẩy, muốn rút ra dị vật đột nhiên xuất hiện trong miệng, nhưng trong giây lát, hắn liền từ trên lưng ngựa ngã lăn xuống. Còn chưa đợi người thổ phiên chung quanh kịp phản ứng, dây cung lại văng lên, Vương Tuấn Thần dốc hết toàn lực, một hơi liên tục bắn ra 11 mũi tên. Xuyên cổ, phá hầu, toàn tâm, bắn ra như bộc phát, khiến hai tay Vương Tuấn Thần thiếu chút nữa tê liệt, nhưng một mũi tên đều trúng chỗ yếu hại, một loạt tiếng kêu thảm thiết qua đi, để cho hắn lại thu hoạch được 11 phần chiến tích. Ba quân có thể đoạt soái. Khi là mũi tên của toàn quân, một đội người đội đầu tiên bị một mình Vương Tuấn Thần chém chết, mà kỵ binh Hán gia vốn đang chạy trốn lại vòng trở về. Trong sơn cốc hai bên giằng co, người thổ phiên có binh lực gấp mấy lần ngược lại là một bên nhỏ yếu khiết đảm. Tuy nhiên Vương Tuấn Thần đối với việc xung kích trận địa địch gấp mấy lần mình còn có chút do dự, mà người thổ phiên cũng là bởi vì cố kỵ bị số ít quân địch bức lui mà tiến tối lưỡng nan. Hai bên đều do dự, xem ra kết quả cuối cùng là sau khi mất đi chiến ý, từng người quay đầu trở về. Nhưng bụi mù nổi lên, mặt đất rung động, từ phía Tinh La Thành truyền đến động tĩnh, lại thành một cọng rơm cuối cùng áp đảo lạc đà. Một đám kỵ binh rốt cục lui, đuổi theo chủ lực của bọn họ mà đi, hốt hoảng giống như đang chạy trối chết. Là viện quân, là viện quân tới. Trong tiếng hoan hô của đám kỵ binh dưới trướng, Vương Tuấn Thần rốt cuộc hiểu được vì sao lại vội vàng rút lui. Mấy khắc sau, Vương Tuấn Thần nên đón chủ soái lãnh binh đến viện trợ. Vương Tuấn Thần bái kiến cơ hội, hắn không mình hành lễ trước ngựa của Hàn Cương, đoan đoan chính chính bày ra thái độ bái kiến thượng quan. Lần này Vương huynh đệ làm tốt lắm. Hàn Cương nhảy xuống ngựa, dịu Vương Tuấn Thần, cười khanh khách khích lệ, khổ thủ cô thành, cuối cùng còn có dũng khí đi ra truy kích, trong quân ít có người có thể so sánh với ngươi. Hơn nữa nếu không có Vương huynh đệ ngươi thủ Vương Tinh La kết thành, có thể toàn lực công kích vị Nguyên Bảo. Nếu như tình huống biến thành như vậy, có lẽ bảo vệ cuối cùng sẽ được, nhưng Miêu Đâu canh gác doanh lũy sẽ phải đi tuần nơi đó, có thể đã xảy ra chuyện. Mấu chốt của trận chiến này là dựa vào Vương huynh đệ ngươi chiến đấu hăng hái. Đa tạ Tam ca khen ngợi, ta cũng chỉ là may mắn mà thôi. Vương Tuấn Thần thu hết lời khen ngợi của Hàn Cương, ngửa đầu cười thoải mái. Ở thời đại này, tướng lĩnh nắm giữ cục diện chiến đấu trong tay phần lớn là dựa vào suy đoán và suy tính, mà chiến sự thành bại, thậm chí càng nhiều hơn là dựa vào vận khí. Vương Tuấn Thần nói hắn là vận khí cũng không sai. Hàn Cương là từ Tinh La kết thành chạy tới, tuy rằng gấp gáp, nhưng hắn cũng không hỏi thiếu một chút nào. Vương Tuấn Thần thủ thành như thế nào, Hàn Cương đã rõ như lòng bàn tay. Nếu không phải mình đến kịp thời, nói không chừng thành sẽ bị công phá. Nhưng Vương Tuấn Thần trong quá trình này biểu hiện ra năng lực và tài cán, lại là rất xứng đáng với sự khen ngợi của Hàn Cương. Tam ca, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Vương Tuấn Thần hỏi Hàn Cương, hắn hiện tại còn đang đắm chìm trong hưng phấn khi một người bắn rơi 12 kỵ binh, có muốn đuổi theo hay không, tốt xấu gì cũng phải cắn một miếng từ trên thân Hy Hoa Ma. Hàn Cương thì duy trì bình tĩnh, cắt lại Hy Hoa Ma là đủ rồi, không để bọn họ đi quá nhanh, chờ viện quân vị Nguyên Bảo đến rồi nói sau. Lúc này Mù Dược từ phía trước vòng trở lại. Hàn Cương phía trước sau khi hội hợp Vương Tuấn Thần, liền lệnh hắn đi về phía trước truy tung trục Hoa Ma, phải tận lực chỉ hoãn tốc độ hắn rút lui. Đối với phân phó của Hàn Cương, Mù Dược bây giờ là như phụng luân âm, không dám có nửa điểm cãi lời, đều tỉ mỉ đi hoàn thành. Hiện tại hắn từ trong miệng trinh sát nghe được tin tức của Huyên Hoa Ma, liền lập tức cung kính chạy tới, nói với Hàn Cương, khởi bẩm cơ ứng, Huyên Hoa Ma đã ngừng lại ở cửa vào thung lũng lớn, hình như là muốn xây dựng doanh lũy. Xây lũy ở cửa vào thung lũng lớn. Hàn Cương và Vương Tuấn Thần lập tức đều lắp bắp kinh hãi. Mặt Hoa Ma cũng không phải người Hán, hắn là người thổ phiên. Doanh lũy của người phiên đều lấy yếu ớt mà nổi danh, người thổ phiên cũng không ngoại lệ. Đều là xông lên tức phá, không hề có giá trị thủ ngự. Không giống quân Tống, ở phương diện năng lực công trình quân sự độc bộ hậu thế, tạo ra doanh lũy, so với tiểu thành của người phiên còn kiên cố hơn nhiều. Mặt Hoa Ma lâm thời tu tạo doanh lũy, hơn nữa còn là ở cửa vào Đại Lai Cốc, nếu không phải đột nhiên biến thành ngu xuẩn, như vậy hắn có một phen tâm tư khác. Nhưng bất luận bản ý của Mặt Hoa Ma là gì, hành động lần này của hắn, rõ ràng là đang mời Hàn Cương đi tấn công hắn. Hàn Cương đầu tiên tỉnh táo lại, hạ lệnh, theo dõi Đại Lai Cốc, nếu như bọn họ thật sự muốn xây bảo lập tức trở về thông báo cho ta. Mù Dược lĩnh mệnh lui xuống. Vương Tuấn Thần kéo kéo Hàn Cương, hướng về phía bóng lưng nhảy lên ngựa của Mù Dược chép miệng hỏi, Tam ca, đây là có chuyện gì? Làm sao trở nên thành thật nghe lời rồi? Con người luôn thay đổi. Hàn Cương nhìn thuốc mù mà mình kính cẩn có thừa. Thuốc mù bây giờ bị mình khuất phục, trong khoảng thời gian ngắn, bóng ma trong lòng hắn không có khả năng biến mất, ở trước mặt mình đều sẽ túi đầu nghe lời, thành thật nghe lệnh. Có thuốc mù làm thay mắt, Hàn Cương đối với chuyện trước đó rõ như lòng bàn tay. Tỳ Hư Ma đã ngừng lui lại, nếu hắn muốn chuyến quân này mau chóng rút lui, chạy nhất định có thể chạy thoát, nhưng hy vọng của hắn ở trong tộc và trong nước sẽ xuống dốc không phanh. Cho dù Tỳ Hư Ma muốn trở về như thế nào, cũng phải chiếm được chút tiện nghi mới có thể an tâm trở về. Đây là Kiệt Hoa Ma ở tướng quân, hắn đã đánh ta một quân rồi, bây giờ lại còn muốn dụ ta mắc câu. Hàn Cương hiểu rõ, nếu như mình không đi nên chiến, có thể nói với các tộc nhân của hắn đây là người Tống đang sợ hãi, không dám ứng chiến, sau đó nên ngang rút lui. Hàn Cương sẽ không để cho Tỳ Hư Hoa Ma tính toán được như ý, hắn muốn cho tặc nhân xâm lấn lần này trả một cái giá thật lớn. Chương 114. Binh qua mặc dù thu chiến chưa yên. Chương 114. Binh qua mặc dù thu chiến chưa yên. Một. Bị một kẻ địch khó chơi như rắn độc nhìn chằm chằm, Tiêu Hoa Ma đã không thể lùi nữa, cũng không thể lùi nữa. Nhất là sau khi chiến đấu tiêu hao lượng lớn sĩ khí và thể lực, lại trải qua hành quân cự ly dài, nếu như lui xuống nữa, kết quả cuối cùng chính là không đánh tự sụp đổ. Hơn nữa vì danh vọng của mình, hắn cũng phải giành được một thắng lợi nói được điểm này, ngay từ đầu hình như không tính là khó. Mua chuộc Tinh La kết bộ, lại đạt thành ăn ý với Mộc Trinh. Với khoảng cách giữa Lan Châu và Vị Nguyên, Cú Hoa Ma tin rằng Vương Tiểu không thể nào cố ý để phòng mình. Lấy hưu tâm tính vô tâm, dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, hắn có thể kiếm được một khoản lớn ở lâu đài Vị Nguyên. Trước đó Hy Hoa Ma không ngờ kẻ địch lần này hắn phải đối mặt lại khó chơi như vậy. Hắn cũng không ngờ Vương Tiểu nhanh như vậy đã lấy Tinh La kết bộ khai đao, khiến kế hoạch của mình thất bại. Tuy rằng thừa dịp Vương Tiểu chia binh ra kết thành Tinh La, lại không phòng bị gì, Hy Hoa Ma định đánh hạ Tinh La kết thành, cũng làm bộ vây công vị Nguyên Bảo, để cấp cho bộ chúng, cho triều đình, có thể nói được gì đó. Nhưng chiến cuộc hai bên đều là lao lực mà vô ích, vất vả một hồi, lại không thể không vội vàng rút lui trước khi thắng lợi sắp đến. Một chút hồi báo cũng không có chiến tranh, để cho các tộc tù bộ tộc phụ thuộc theo hắn xuất chiến âm thầm đoán than dậy đất, cũng làm cho thuộc hạ bộ chúng hướng về phía hắn quăng tới ánh mắt không tín nhiệm. Vì vãn hồi hình thức bất lợi trước mắt, Si Hoa Ma cũng chỉ có thể lựa chọn một trận chiến. Hoa Ma, ngươi thật sự nắm chắc sao? Trước người Tỳ Hoa Ma, hơn 10 tộc tù và các trưởng lao truy vấn, bọn họ là nhân vật có thực quyền của Tầm gia, mất đi sự ủng hộ của bọn họ, cho dù là ai cũng không thể ngồi vững vị trí tộc trưởng. Cho dù là tộc trưởng Kỳ Hoa Ma, cũng không thể không nhịn được mà giải thích với họ tử, đối với chúng ta mà nói, đích sắc không am hiểu công thành thủ thành như người Hán. Nhưng nếu đổi thành giã chiến, không biết các vị thúc bá có ai cho rằng chúng ta sẽ thua người Hán. Không ai thừa nhận mình vô dụng, ngầm trao đổi ánh mắt với nhau, đồng thời đồng ý với quyết định của Kỳ Hoa Ma. Một lao giả dặn dò Kỳ Hoa Ma, "Hoa Ma, lần này nhất định phải thắng, thanh danh của Kỳ gia đều dựa cả vào ngươi." Ngưu Hoa Ma thành khẩn gật đầu đáp ứng, nhưng trong ánh mắt lại là một mảnh âm hàn. Cũng như đại đa số sơn cốc ở Quan Tây, trong Đại Lai cốc cũng có một con sông, là nhánh sông của sông Diễm, kéo dài từ trong cốc tới Lâm Chi. Nhưng ngọn nguồn của con sông này là từ một ngọn núi bên cạnh, cho nên cửa ra của Đại Lai Hoa Ma ở sườn đông cốc không có đường sông. Điều này khiến hai bên chuẩn bị giao chiến có một không gian chiến trường đủ lớn. Người thổ phiên hạ trại ở cửa vào Đại Lai cốc, Hàn Cương điều khiển thuốc mù tới cửa vào Đại Lai cốc. Doanh trại được làm ẩu thoạt nhìn vừa xông lên đã bị phá tan. Tuy nhiên trước doanh trại là quân lương đã bày trận mà ra. Cuộc chiến cổ vị là lần đầu tiên Hàn Cương đích thân ra chiến trường, hôm nay là lần thứ hai Hàn Cương ra trận. Lần trước cổ vị lại thắng, nói đến bản chất chính là một lần cháy nhà hôi của thành công. Đồng Dụ đã bị thuốc mù trở giáo một kích, bên trong loạn thành một đoàn, mà Du Long Kha xuất hiện, đối với Đồng Dụ quân mà nói là hơn trăm cân. Mất đi lực khống chế chỉ huy toàn quân, Đồng Dụ tựa như cá bày trên đất, mặc người chiến đấu. Mà hôm nay, Hàn Cương đã chính thức thấy được cái gì gọi là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn trận thế của người thổ phiên bày ra cách đó một dặm, Hàn Cương cảm nhận được sự chênh lệch về số lượng giữa hai bên. Hai bên rằng có cách nhau hơn một dặm, so với quân thế vây quanh Diêm Gia Đại Ly hơn 6000, Hàn Cương bên này thoạt nhìn nhỏ yếu hơn rất nhiều. Quân địch gấp mấy lần mình, thật sự liều cũng không may. Hàn Cương đã sai người ở phía sau dùng ngựa kéo nhánh cây chạy băng băng qua lại, khoé lên khói bụi lầy trời, giả bộ đại quân tiến lên, khiến cho Bí Hoa Ma hơi co rúm lại. Nhưng đối phương không phải kẻ ngu dốt, Hàn Cương cũng hiểu, chiêu này của hắn không giấu được bao lâu. Nhưng vị Nguyên Bảo chắc đã nhận được tin tức của hắn, xem khi nào Vương Tiểu phái viện quân tới. Vị Nguyên cách cửa cốc không xa, nửa ngày là tới, Tiêu Hoa Ma sợ bị hai mặt giáp công, vừa rồi nghe nói thuốc mù xuất binh vội vàng rút lui, vấn đề mấu chốt bây giờ là làm sao kéo dài thời gian trước mặt Kỳ gia. Không bằng cứ theo cách làm vừa rồi, tấn công tới lui, sau khi đi rồi lại đuổi. Tiêu Tứ, cũng chính là thủ hạ kỵ binh của Vương Thuấn Thần, đề nghị Hàn Cương. Đối với loại quấy rối chiến pháp này, vừa rồi y đã an tùy biết vị, còn muốn bắt trước một lần nữa. Không được. Vương Thuấn Thần lắc đầu, mấy chục kỵ binh ta dẫn trước đều là tinh nhuệ trong quân đội, lại cùng nhau trải qua đại chiến, bọn họ đều tín nhiệm chỉ huy của ta, cho nên có thể điều khiển như cánh tay, đi lại tự nhiên. Mà lần này Tam Ca mang đến binh lính đều là do dự, nếu để cho bọn họ đột tiến trận lui, chỉ cần ở chỗ mấu chốt đẩy một cái, đó chính là cục diện binh bại như núi đổ. Hàn Cương ngoại ý muốn nhìn thoáng qua Vương Thuấn Thần, tuy rằng cho tới nay hắn đều rõ ràng, người huynh đệ này của hắn chỉ là bề ngoài hào sảng, trên thực tế lại có nội tú. Nhưng Vương Thuấn Thần hiện tại có thể phân tích thấu triệt như vậy, lại là hắn quá khứ làm không được, thoạt nhìn từ khi làm quan, ngày đêm dụng công học tập binh pháp, quả nhiên là tiến bộ không ít. Nhưng Hàn Cương lại cười nói, không sao, chỉ cần để cho Tỳ Hoa Ma cho rằng chúng ta sẽ làm như vậy là đủ rồi. Hàn Cương không tính là biết binh, nhưng Vương Thuấn Thần nói đạo lý, hắn cũng hiểu được. Chiến thuật càng phức tạp, càng cần chủ soái cùng các tướng sĩ tín nhiệm lẫn nhau. Chỉ có quân đội trên dưới một lòng, có quan hệ tín nhiệm chặt chẽ, mới có thể tiến thối tự nhiên, không gì không phá. Nếu như không có quan hệ tín nhiệm vững chắc, trên cơ bản chính là có thể tiến mà không thể lui, đánh không được trận chiến ác liệt. Hàn Cương không muốn đi thí nghiệm xem hắn có năng lực này hay không, cũng không muốn ở thời điểm mấu chốt này đi thí nghiệm địa vị của hắn trong lòng người thổ phiên ở Thanh Đường Bộ. Nhưng chắc chắn Hàn Cương hiểu rõ, mục đích hiện tại của hắn không phải là tác chiến, mà là kéo dài thời gian viện quân của vị Nguyên Bảo đến. Cho nên lợi dụng ấn tượng trước đây Vương Thuấn Thần lưu lại, để cho Mạt Hoa Ma tiếp tục suy nghĩ. Để cho bọn họ tiếp tục suy nghĩ như vậy, Hàn Cương tiếp tục mệnh lệnh thuốc mù bày ra trận thế, thậm chí đều là lấy thuận tiện rút lui làm mục đích, mà hắn cũng gọi các tướng linh đến, giải thích dụng tâm của mình với bọn họ. Hiện tại song phương giằng co, trên thực tế là phong tỏa điều tra đối với phương hướng Vị Nguyên, Tiêu Hoa Ma cũng không rõ ràng, Vị Nguyên bảo đến tuột cùng xuất binh hay không. Lo lắng này, tựa như một sợi dây thừng cột vào trên chân của Tiêu Hoa Ma, khiến hắn không dám yên lòng đối phó hơn ngàn người bên này. Nếu như hắn dám giết tới đây, Hàn Cương sẽ thối lui về phía Tinh La Kết Thành, phải biết rằng, cửa cốc Đại Lai là ở vào đoạn giữa của đại đạo thông tới Tinh La Kết Thành. Từ nơi này đi về hướng bắc là Tinh La Kết Thành, đi về hướng đông nam là Vị Nguyên Bảo. Nếu như chúng ta lui về hướng Tinh La Kết Thành, Chiếu Hoa Ma là đuổi theo hay là không đuổi? Nếu như đuổi theo, cửa hang lớn rất có thể sẽ bị quân đội Vị Nguyên Bảo phong tỏa. Nếu như không đuổi, chỉ là đuổi đi rồi trở về, Hàn Cương có thể chỉnh đốn quân đội rồi lại giết trở về. Tuy rằng còn có lựa chọn chia quân truy kích, nhưng Hi Hoa Ma nắm chắc mấy phần dám chắc chắn, trên đường đi thông Tinh La Kết Thành, không có phục binh do Hàn Cương bố trí. Phải biết rằng, Tinh La Kết Thành vốn có quân coi giữ khoảng ngàn người, ai biết có thể mai phục ở ven đường hay không? Hắn có thể phân ra bao nhiêu binh lực? Mà trên thực tế, vừa rồi bản quan cũng đã phái người đi Tinh La Kết Thành truyền lệnh, để cho quân coi giữ trong thành đi ra chọn chỗ mai phục, để người vào nhất. Nếu như Miểu Hoa Ma thật sự chia binh tới truy kích, một phần đại lễ này, chúng ta cũng từ chối. Hàn Cương phân tích một phen nói đến tận cùng, hai phương diện chính phản đều suy tính chu toàn, từ Vương Tuấn Thần, dưới thuốc mù, các tướng tá nhao nhao gật đầu đồng ý mà sau một khắc, tiếng kèn vang lên, từ trong quân trận phân ra một bộ nhân mã, thoạt nhìn 1050 đến 2000 người, đang đằng sát khí lao thẳng tới. Không ngờ Miểu Hoa Ma lại ngu như vậy. Hàn Cương cất tiếng cười dài, cứ theo lời của quan phương, trấn an quân tâm, dẫn bọn họ tới chỗ chúng ta mai phục. Vương Thuấn Thần và Hạ Dược dẫn đầu một đám tướng tá cùng nhau không người vâng mệnh, Hàn Cương ngồi trên lưng ngựa, nhận lấy một lễ này của bọn họ. Nhu tính, lúc này hắn cũng có một phần uy nghiêm của chủ soái. Toàn quân quay đầu rút lui, bởi vì Hàn Cương đã chuẩn bị trước, thiên quân vạn mã rung chuyển đất, có vẻ đâu vào đấy, lui mà không loạn. Nhưng để dụ địch tiếp tục truy kích, dưới mệnh lệnh của Hàn Cương, bọn họ liền đem quân kỳ và quân giới không dùng đến, còn có lương khô, khôi giáp ảnh hưởng tốc độ ngựa, từng chút một ném xuống, bày ra một bộ dáng chật vật. Hàn Cương ở trong đám hộ vệ, túi đầu phóng ngựa như điên. Đối với việc phân binh của Bí Hoa Ma, trong lòng hắn vẫn còn có chút nghi hoặc, thầm nghĩ chẳng lẽ mình đã đánh giá cao đầu óc của Bí Hoa Ma. Bất quá dựa vào cha tổ Ân Trạch Thao ở địa vị cao phế vật tạm thời không bàn, ở trong bộ phồn nhược nhục tương thực, có thể ngồi lên vị trí tộc trưởng, không có một hai sẽ là ngu xuẩn. Lẽ ra tuy rằng vây công vị Nguyên Bảo cùng Tinh La Kết Thành đều thất bại, nhưng hắn biết tiến biết lùi, nhưng không có bị tổn thất gì, ánh mắt cùng quyết đoán này không phải kẻ ngu rốt có thể có. Tuy không nghĩ ra được rốt cuộc Tỷ Hưu Hoa Ma đang có chủ ý gì, nhưng Hàn Cương vẫn âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn vừa rồi hắn không nói chết, nếu không bây giờ không phải là rút lui mà là chạy trốn. Một hơi đuổi theo 7-8 dặm, tốc độ song phương dần dần chậm lại. Người phiên đuổi theo cũng đang lo lắng có phục binh hay không, không dám đuổi quá nhanh, hơn nữa hai bên đều là vì hành quân thời gian dài trước đó, khí lực của chiến mã tiêu hao rất nhiều, không cách nào giữ được tốc độ cao nữa. Nhưng Hàn Cương bảo người ta bỏ lại càng lúc càng nhiều, Vương Thuấn Thần mang một đội kỵ binh ra, đều cởi bỏ khôi giáp trên người, ném xuống từng kiện một. Thu hoạch như vậy, khiến cho truy binh phía sau khó có thể dứt bỏ, cắn chặt không buông. Mà vòng phục kích mà Hàn Cương bố trí đã gần ngay trước mắt. Chương 115. Binh qua mặc dù thu chiến vị Ninh, 1. Chương 115. Binh qua mặc dù thu chiến vị Ninh, 2. Vòng phục kích ở ngay trước mắt, Vương Thuấn Thần vui mừng nhướng mày, hoảng hốt nhìn thấy phía trước đang có một phần công lao to lớn đang vẫy tay với hắn. Chỉ là khi hắn quay đầu lại nhìn, liền lập tức kêu khổ một tiếng. Không biết khi nào, truy binh sau lưng đã ngừng lại, sau đó dứt khoát quay đầu rời đi, không có một chút ướt át bẩn thỉu nào, đội ngũ trong mẹ xe đét cũng dần dần chậm lại, cuối cùng trong sự mất mát dừng bước. Gia tốc đi xa, phiên thủy cuốn lên khói bụi che khuất tầm mắt Hàn Cương, hắn nhìn tấm màn màu vàng xám che giấu lai lịch, thầm nghĩ trên đời này quả nhiên không có ngu xuẩn. Mà ngay cả người phiên không đọc sách không biết sử cũng không đạt được, xem kỹ năng diễn xuất của nhà mình cũng thật sự còn chờ tôi luyện. Hàn Cương lại nhìn một đám kỵ binh mất mũ bỏ giáp bên cạnh, bộ dáng chật vật không khác gì một trận bại trận, hắn cười khổ, lần này du địch lại là mất tiền vô lớn. Vương Tuấn Thần nhíu chặt lông mày, đi tới trước mặt Hàn Cương, "Tam ca, bây giờ nên làm gì?" Hàn Cương ra vẻ thoải mái mỉm cười nói, "Nghĩ tới chỗ tốt đi, cái này bằng với lại kéo thêm một canh giờ thời gian của Tiêu Hoa Ma." Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời đã ngả về tây, chỉ còn hai canh giờ nữa là trời sẽ tối. Khi đó, Tiêu Hoa Ma đã mất đi thời cơ tốt nhất để lui binh. Hàn Cương không cho rằng đêm tối có thể che đậy hết thảy, nhân lúc trời tối bỏ chạy cũng không phải đơn giản như trên mặt chữ. Hành động ban đêm, mấu chốt ở chỗ một chữ, kỳ, mà không phải hắc. Hắc ám có thể che giấu tất cả, nhưng bất luận là một phương nào cũng có thể công bằng lợi dụng hắc ám mang đến tiện lợi. Tương đối mà nói, ở trong đêm tối, đại quân hành động so với tiểu cổ phiếu còn khó khăn hơn rất nhiều. Nếu như Miểu Hoa Ma muốn rút lui vào ban đêm, hắn đốt ngọn đuốc lên, sẽ trở thành mục tiêu dễ thấy nhất, nếu không đốt đuốc, trong bóng tối sẽ không biết quân, quân không biết tướng, dưới tình huống như vậy, chỉ cần xuất động 1-200 người là có thể tạo thành hỗn loạn khiến toàn quân Miểu Hoa Ma sụp đổ. Hàn Cương muốn kéo quân cứu viện của Hải Lam thành tới, để đánh bại được Tiêu Hoa Ma, hắn phải tranh thủ thời gian cho Vương Thiệu và Miêu Thụ. Mà Hàn Cương sở dĩ cắn răng giữ chặt Tiêu Hoa Ma là vì hắn tin tưởng sức chiến đấu của vị Nguyên Bảo. Cho dù trại bảo này vừa mới bị Tiêu Hoa Ma trùng trùng vây khốn, nhưng Hàn Cương vẫn tin tưởng, chỉ cần có thể để cho bọn họ kịp bày ra trận thế, Tiêu Hoa Ma tuyệt đối không có cơ hội chiến thắng. Trận liệt không chiến, đây là nhận thức chung của tất cả dị tộc từng giao thủ với bộ binh đại tống. Trừ phi có thể thiết kế không cho quân tống bày trận thế, nếu không trận thế cùng nhau, mũi tên rơi như mưa, cho dù mạnh như khiết đan cũng phải nhượng bộ lui binh. Đã từng cẩn thận tìm đọc qua các trận chiến lớn nhỏ phát sinh ở quan tây mấy chục năm qua, Hàn Cương đối với quân đội của mình có đầy đủ lòng tin. Vương Tuấn Thần. Hàn Cương đột nhiên lạnh giọng gọi tên mà y tín nhiệm nhất. Vẻ mặt nghiêm túc khiến Vương Tuấn Thần sửng sốt một chút, nhưng hắn lập tức tỉnh giấc, tiến lên con người. Có mặt tướng. Hàn Cương chỉ hai bên sơn đạo, mang binh của ngươi lên. Trên sơn núi, phục binh nhận lệnh từ Tinh La Kết Thành mà đến. Chỉ là bọn họ bị mũi cắn không công, không thể đạt được kết quả bọn họ muốn thấy. Nhưng chiến lược của bọn họ vẫn còn có chỗ trống để phát huy. Vương Tuấn Thần lớn tiếng đáp ứng, mặt tướng tuân mệnh. Vậy Tam ca thì sao? Hắn lại hỏi. Hàn Cương nhìn về phía nam, ánh mắt sắc bén phảng phất xuyên thấu sương mù cùng khoảng cách, rơi xuống miệng đại tam cốc, đuổi theo. Địch tiến ta lui, địch lui ta đuổi, cũng không thể để cho Miểu Hoa Ma thoải mái được. Hoa Ma, tắt giải bọn họ sao còn chưa trở lại? Một người phiên phồn tuổi cao tuổi thương thương vừa hỏi Kiệt Hoa Ma, vừa ngẩng đầu nhìn về phía bắc. Phương hướng ánh mắt hắn nhìn tới chính là vị trí Tinh La Kết Thành. Trên người lão phiên nhân mặc y phục lóe lên tơ lụa sáng bóng, mà khẩu khí của hắn đối với Kiệt Hoa Ma càng cho thấy thân phận của hắn không giống bình thường. Không cần lo lắng cho bọn họ, gần gấp đôi binh lực, làm sao có thể thua được? Giao Hoa Ma thuận miệng nói cho có lệ, nhưng giọng điệu lạnh lùng của hắn tỏ rõ sống chết của bọn họ thật ra cũng không đặt ở trong lòng tộc trưởng Côn Bằng gia. Mà thần kinh bình thường không ngừng gõ lên yên ngựa ngón tay, cũng lộ ra đáy lòng hắn không kiên nhẫn. Vạn nhất thua thì làm sao bây giờ? Lão phiên nhân kêu lên, nói liên miên cằn nhằn, ta cũng chỉ có một đứa cháu trai như vậy. Thông qua lễ rửa tội mỗi quanh năm, Tiêu Hoa Ma đã có thể làm mắt điếc tai ngơ đối với những lời nói nhảm này. Tuổi còn trẻ đã leo lên vị trí tộc trưởng, vì bảo vệ địa vị của mình, hắn không thể không nghe theo sự sắp xếp của mấy lao già này ở một mức độ nhất định. Vốn dĩ chuyên hoa ma định từng bước giải quyết toàn bộ địch nhân trong bộ tộc của hắn trong 10 năm, khi đó sẽ không còn ai dám gây khó dễ với hắn nữa. Kế hoạch của chuyên hoa ma đang từng bước một thực hiện, nhưng một trận chiến tranh đã quang lâm trên đầu hắn. Nhưng nguy cơ chính là kỳ ngộ, chuyên hoa ma vốn định thông qua thắng lợi để củng cố quyền thế của mình, ai có thể ngờ được hắn lại thất bại, điều này cũng cho đối thủ một đòn công kích cực kỳ thực tế. Ngày hôm qua người ép cung hắn hẳn cũng có lao giả này. Cú hoa ma liếc mắt nhìn dưới nếp nhăn răng khắp nơi, một cái khép lại, răng gãy miệng, trong lòng nảy sinh ác độc, sớm muộn gì cũng ném những lao giả này vào trong đống lửa làm củi đốt. Trong mắt tộc trưởng trẻ tuổi của Kỳ gia, những lao giả này đều khiến người ta chán ghét, thậm chí không muốn nhìn nhiều. Đối với cháu trai của lão già này rốt cuộc sẽ như thế nào, Kỳ hoa ma cũng không quan tâm. Thắng cũng được, bại cũng được, chỉ cần kéo gần 1-2 canh giờ là được, đợi sau khi hắn quyết chiến với vương tiểu của vị nguyên bảo rồi trở về cũng được. Theo Hàn Cương, hắn làm cho Tiêu Hoa Ma phân binh truy kích mình, tuy rằng không thể dẫn bọn họ vào vòng phục kích để tiêu diệt, nhưng thực chất lại chẳng khác gì kéo Tiêu Hoa Ma xuống một canh giờ. Nhưng từ góc độ của Tỳ Hưu Hoa Ma, hắn không phải là dùng hơn 1000 tên phế vật xuất thân từ bộ tộc phụ thuộc, trên chiến trường khẳng định sẽ xuất công không xuất lực, đổi lấy một cơ hội một mình quyết chiến với thủ quân xuất chiến ở vị nguyên bảo. Hơn nữa nếu đám ngu xuẩn kia còn có chút đầu óc, nói không chừng còn có khả năng giáp công những quân tống này. Đương nhiên, tính toán của Tiêu Hoa Ma có một điều kiện tiên quyết không thể thiếu, chính là đại quân hắn thống lĩnh, có thể đơn độc đánh bại quân đội vị nguyên bảo. Đối với việc này, Si Hoa Ma có tự tin tuyệt đối. Một kỵ binh từ xa chạy như điên tới, vừa đến trước trận, hắn liền từ trên lưng ngựa trải xuống đất. Hắn là trinh sát phía trước Tỳ Hoa Ma phái ra ngoài. Một chi kỵ binh không biết do ai thống lĩnh rời khỏi, chỗ tốt lớn nhất đối với Tỳ Hoa Ma chính là hắn rốt cuộc có thể phái ra thám báo, tiến hành điều tra đối với phương hướng vị nguyên bảo. Bao phục trên người chạm canh gác rách tung tóe, còn có mấy vết thương đang chảy máu ra ngoài. Sau khi được người đỡ dậy, đã hấp hối, tính mạng như treo trên sợi dây. Đây không phải là vết thương lộ ra bên ngoài có thể tạo thành, ở dưới quần áo hẳn là còn có vết thương khác tồn tại, đó mới là vết thương chí mạng. Nhưng không đợi Kiệt Hoa Ma sai người tìm vết thương trên người chạm canh gác tiến hành cứu chữa, chạm canh gác đã dùng hết khí lực cuối cùng, vội vàng thông báo cho hắn quân tình mới nhất. Vị nguyên bảo xuất binh rồi, đã đến ngoài 8 dặm. Hai mắt nhìn về phía vị nguyên bảo bị vách núi cản trở tầm mắt, nhưng địch nhân Si Hoa Ma chờ mong đã lâu rất nhanh sẽ từ một chỗ khúc cua rẽ qua. Khắc địch chế thắng, chỉ sau một lát, Hàn Cương và Hạt Dược ở đâu? Theo cách Đại Lai Cốc càng ngày càng gần, hai hàng lông mày miêu thủ cũng càng ngày càng nhíu chặt, lông mày nhíu lại thành một chữ xuyên ở mi tâm. Từ vị nguyên đến Đại Lai Cốc, hành quân mấy chục dặm đối với một chi quân đội trải qua nhiều lần chiến sự mà nói không tính là gì. Ở phái ra thám báo xác nhận vị trí quân địch, miêu thủ liền để lại dân phu đi theo, để cho bọn họ ở hậu phương hạ trại, mà chính hắn thì dẫn chủ lực chạy tới Đại Lai Cốc. Chỉ là binh lực hắn nắm giữ trong tay cũng không nhiều, cần thiết phải tụ hợp với binh lính trên tay Hàn Cương, còn có hơn 1000 người của Vương Thuấn Thần. Không có Hàn Cương, binh lính Thanh Đường dẫn đầu mù thuốc, cũng không có binh lính ở lại Tinh La Kết Thành, để cho hắn đối kháng với địch nhân thực lực gấp mấy lần mình, thật sự là một chuyện khổ sở khiến người ta ăn không tiêu. Nhưng do giao thông bị gián đoạn, Miêu Thụ hiện tại còn không biết Tinh La Kết Thành đến tột cùng như thế nào, cũng không biết Hàn Cương rốt cuộc có liên lạc với Vương Thuấn Thần hay không. Càng không rõ ràng lắm, bọn họ có dựa theo đề nghị Hàn Cương mời người mang về, tiêu diệt hết Mạt Hoa Ma hay không. Không biết gì cả, điều này khiến cho Miêu Chấn luôn hành sự ổn trọng, cũng có chút muốn mắng chửi người, vốn không nên vội vàng như vậy. Nhưng Vương Thiểu rất tin tưởng Hàn Cương, vừa nhận được lời nhắn của Hàn Cương liền ra lệnh Miêu Thụy tiếp ứng. Miêu Lý ở bên an ủi phụ thân mình, đại nhân không cần lo lắng, cho dù Tinh La Kết Thành khó giữ được, còn có Hàn Cơ Nghi ở đây. Quân phản bị mù là đội quân tinh nhuệ mới, mà Hàn Cơ Nghi lại là người tài trí nổi tiếng quan Tây, tất nhiên sẽ không dễ dàng thua Kỳ Hoa Ma. Nếu quả thật đơn giản như vậy thì tốt rồi. Mặc dù trong lòng không cho là đúng nhưng Miêu Thụ cũng không chỉ ra sai lầm trong lời nói của nhi tử. Trước khi chiến đấu, lời nói thuận tai hay ý tốt, dù sao cũng tốt hơn so với một vài lời nói thật sắc bén đến tận xương tủy khiến người ta an tâm đã nhìn thấy bóng dáng người thổ phiên từ xa, hàng ngàn người tụ tập ở cửa cốc lớn. Khi Miêu Thụ ra một tiếng hiệu lệnh, nhịp trống vang lên, đám người phiên này liền bị tiếng kèn hùng tráng làm cho hoảng sợ. Nếu như Hàn Cương có mặt, có thể tận mắt nhìn thấy thủ đoạn chỉ huy của Miêu Thụ, hắn chắc chắn sẽ không keo kiệt mà khen ngợi. Dưới sự chỉ huy của tuần kiểm đường Tây, hơn ngàn binh lính hắn mang theo, từ sau khi xuống ngựa, từ hàng ngũ hành quân chuyển thành trận hình lâm chiến, xu thế như nước chảy mây trôi. Từ đội ngũ kéo dài thật dài, một mặt hướng về phía trước, một mặt hướng hai sườn rối ra, khi bọn họ đứng ở trước địch, đã chỉnh tề tề biến thành một trận hiện nguyện trước trung quân đột kích, hai cánh sau lưng cong cong. Bất luận song phương trước khi chiến đấu từng có bao nhiêu mưu đồ, đều hy vọng nắm được sơ hở của đối phương mà đạt được thắng lợi. Nhưng đến cuối cùng, quyết định lần này một trận thắng bại, vẫn là mặt đối mặt chiến đấu. Chương 116. Binh qua mặc dù thu chiến vị linh, 2. Chương 116. Binh qua mặc dù thu chiến vị linh, 3. Trong nháy mắt Miêu Thụ đã cho rằng mình sắp bại. Miêu Thụ lấy 1000 đấu 4000, tuy rằng chống cự có chút cố hết sức, nhưng binh của hắn thắng ở trận hình nghiêm chỉnh. Kiến cố như sông lớn trường đê hiện ra, đem kỵ binh thổ phiên xung phong liều chết tới, dùng cương nọ chặn ở trước trận. Hắn một phen chỉ huy xuất sắc, đem thủ hạ ngàn người phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Theo một loạt tiếng trống vang lên, mũi tên rời dây cùng bắn ra, dày đặc như châu chấu. Tinh kỵ thổ phiên của Kỳ gia căn bản không thể đột phá phòng tuyến do mưa tên vạch ra, thậm chí không thể tiếp cận được khoảng cách 30 bước trước trận doanh của tổng quân. Người thổ phiên không phải là chưa từng nghĩ tới lợi dụng ưu thế về binh lực. Từ khi khai chiến tới nay, Kỳ quân đã có 2 lần phái ra phân đội vòng qua chiến tuyến chính diện, ý đồ đánh nghiêng vào hàng ngũ quân Tống. Nhưng mấy chục năm lĩnh quân, Miêu Thụ nắm chắc địa thế chiến trường, đã sớm dày công tôi luyện. Hắn lựa chọn địa điểm bày trận ở gần chân núi, mặt đất vàng, bị mưa sa của hạ nhật cọ rửa ra từng khe rãnh. Tuy lúc này trong khe sớm đã khô cạn, nhưng những khe rãnh thật nhỏ này đủ để cho kỵ binh cất bước khó khăn. Mà kỵ binh chậm bước, không thể xung phong, là đối tượng thu hoạch tốt nhất của các cung thủ. Trả giá mấy trăm thương vong, từ dưới áo khoác màu trắng đối diện chuyển tới kèn lệnh, tiếng kèn rồn rập. Nhưng vô luận chủ soái thổ phiên dưới áo khoác thúc giục như thế nào, nhưng ở tuyến đầu hàng ngũ quân tống vẫn có một khu vực trống không thể vượt qua. Tiếng kèn hồn hển khiến Miêu Thụ nheo mắt hưởng thụ. Tiếng du thảm của người thổ phiên không ngừng vang vọng trên chiến trường, hắn nghe thấy còn êm tai hơn tiếng ca của các hoa khôi trong giáo phường ở kinh thành. Ha ha ha, xa tốt lắm ba. Nhìn một gã chiến sĩ thổ phiên dựa vào khôi giáp trên người, cứng rắn chống chọi với mưa tên xông về phía trước, cả người lẫn ngựa bị cường nỏ 4-5 thạch bắn thành con nhím, Miêu Thụ cất tiếng cười điên cuồng. Sau khi lên chiến trường, vỏ ngoài tao nhã sớm đã bị hắn ném lên 9 tầng mây. Nếu như các quan lại trong trại cổ vị có thể đi vào trên chiến trường, đi tới trước mặt Miêu Thụ, tuyệt sẽ không tin tưởng nam tử trung niên đang cắn răng trố mắt, vì chiến tranh mà hưng phấn đến da mặt đỏ lên này, lại sẽ là so với xuất thân tiến sĩ Vương Tiểu còn giống danh sĩ đại phu, Miêu đều tuần tra ung dung nhàn nhã nhất quán. Từ khi Miêu Thụ thụ đến cổ vị, tâm tình chưa bao giờ thoải mái như vậy. Lần này Y Vân mệnh lĩnh quân xuất chiến, từ bỏ người phiên trong bộ lạc Nạp Chi Lâm chiếm của vị Nguyên Bảo, cũng không điều động cung tiễn thủ lương quân, chỉ dẫn theo 1000 cấm quân đã từng tham gia trận. Tuy rằng Vương Thiểu đối với việc này không phải không có lo lắng, nhưng từ tình huống hiện tại xem ra, lựa chọn của y đã mang đến kết quả tốt nhất. Binh lực cũng không nhất định đại biểu cho thực lực, cấm quân quan Tây tinh nhuệ lại trải qua luyện tập lâu dài, cũng không phải người phiên và hương quân có thể so sánh. Miêu Thụ tin tưởng, hắn chỉ bằng 1000 người trên tay này cũng đủ đánh bại 6000 đại quân của Tỷ Hưu Hoa Ma. Cho dù tốc độ so với ốc sên cao thấp Hàn Cương cuối cùng có thể chạy tới, cũng chỉ có thể ăn chút cơm thừa canh cạn. Nghĩ đến mình có thể một mình chiếm lĩnh quân đất thắng, Miêu Thụ liền nhịn không được mừng như điên trong lòng. Mà phần hưng phấn này của tuần kiểm Tây Lộ Đô vẫn bảo trì đến từ phương hướng Tinh La Kết Thành đột nhiên giết ra một mãnh kỵ binh thổ phiên. Miêu Thụ chính bởi vì chống trận như lôi đình mà sôi trào huyết dịch, trong nháy mắt thấy được đối phương, thoáng cái đông kết lại. Quân đội xông vào chiến trường, tướng kỳ đánh là kiểu dáng Tây Hạ, bác lai dưới cờ lớn mênh mông một trận hoan hô điên cuồng. Binh lực sắp xỉ gần 2000 người, để Miêu Thụ cùng các huynh đệ của hắn phải đối phó địch nhân thoáng cái tăng thêm một nửa. Hơn nữa trong tay những kỵ binh này còn lắc lư rất nhiều quân kỳ thuộc về Đại Tống, càng đem sĩ khí quân Tống đánh ngã thấp nhất để tướng sĩ dưới trướng có đủ lòng tin, khi Miêu Thụ một đường chạy tới, không ít lần quán thâu cho bọn họ viện quân của Hàn Cương. Nhưng trước mắt xuất hiện trước mặt bọn họ, không phải Hàn Cơ nghi danh trấn Tần Vương, mà là kỵ binh thổ phiên thuộc về quân địch. Viện quân xuất hiện, khiến cho chiến cuộc bắt đầu chết về phía quân Tế. Điểm chống lộ ra bối rối, tiến trận trong nháy mắt xuất hiện sơ hở. Lầm chuẩn cơ hội này, sau một tiếng kèn sắt nhọn, một đội kỵ binh mặc giáp đột nhiên khởi động, chống đỡ mưa tên thưa thất xuống, lần đầu tiên từ khi khai chiến tới nay, xung kích đến trước trận của quân Tống. Mặc dù dùng thần tí cung đội do chính mình dẫn đầu bức lui một chi kỵ binh này, nhưng Miêu Thụ đã suy nghĩ nên làm như thế nào mới có thể an toàn rút lui. Chỉ là sau một lát, lại một chi kỵ binh thổ phiên vọt vào chiến trường. Nhìn thấy trang phục của các kỵ binh, từ Miêu Thụ trở xuống, rất nhiều người tay chân lạnh lẽo một trận. Hàng Cương để cho người ta cao cao khơi lên tướng kỳ, trong mắt bọn họ đã biến thành biểu tượng cho việc quân Tống kết thành Tinh La thất bại. Bất quá, phản ứng kế tiếp của Triều Hoa Ma làm cho bọn họ rốt cuộc hiểu được, lần này tới là người một nhà. Là Hàn Ngọc Côn, là thanh đường bộ phiền kỵ mà Hàn Ngọc Côn mang về. Ánh mắt Miêu Thụ sắc bén như chỉ mừng, hắn phát hiện một đội kỵ binh trang phục Hán già trong đội ngũ kia. Tuy bọn họ thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng Miêu Thụ nhìn quân dung của hắn, tuyệt đối không phải bại trận. Mặc dù không biết vì sao Hàn Cương và 2000 tặc quân trước sau chạy tới, cũng không rõ ràng lắm những tặc nhân này vì sao lại cầm cờ Đại Tống, nhưng tướng sĩ bên quân Tống đã bắt đầu vui mừng cổ vũ cho viện quân đến, sĩ khí hạ xuống đến hạn cũng bắt đầu từ từ hồi phục. Tí Hoa Ma nhìn viện quân của đối thủ xuất hiện lần nữa trước mặt mình, sắc mặt đờ đẫn, đầy bụng hận ý đối với một đám phế vật, hắn cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, nhưng nhìn bọn họ cầm quân kỳ, khôi giáp của người Tống, còn tưởng rằng ngoài dự đoán của mọi người giành được thắng lợi. Không nghĩ tới, lại là chuyện như vậy. Tài trí hơn người khiến cho chuyên Hoa Ma nhanh chóng suy nghĩ thấu đáo. Một đám phế vật hắn phái đi nuốt mồi nhử người Tống dâng lên, lại thành công nổ ra được mắc câu. Không có chúng mai phục quả thật là chuyện tốt, nhưng bọn họ cũng không hoàn thành nhiệm vụ hắn giao cho, không ngờ lại để cho mù dược mang theo binh của hắn một lần nữa trở lại chiến trường đã mất đi cơ hội thắng lợi, trong lòng Tiêu Hoa Ma đã có tính toán. 4-1 cũng không thể làm được chuyện gì, khi 6-2 càng không thể thành công. Thừa dịp bộ tốt quân Tống trong Tinh La Kết Thành còn chưa chạy tới, hắn phải đi sớm một chút mới được. Đương nhiên, hắn cần có người hỗ trợ ngăn cản truy binh giúp hắn một chút, làm điện hậu, nhìn vào Chi Thiên Sư hội hợp cùng bộ tộc phụ thuộc bản trận, ánh mắt tộc trưởng Loan Gia càng thêm sâu thẳm. Hàng trăm chiếc kèn đồng thời được thổi lên, tiếng kèn từ phía chân trời vang lên, có thêm vài phần trầm ổn. Dưới mệnh lệnh của Tỳ Hưu Hoa Ma, kỵ binh thổ phiên từ từ quay trở về từ đường thông với Tinh La Kết Thành, chậm rãi quay đầu lại, đi công kích quân thanh đường phiên đã đặt chân ở bên cạnh chiến trường. Hàng Cương không lùi nữa, hắn có thể triển khai du kích chiến trong tình huống viện quân vị Nguyên Bảo còn chưa chạy tới chiến trường, nhưng dưới tình huống Miêu Thụ và Tỳ Hoa Ma đã khai chiến, một chút nhượng bộ của hắn cũng sẽ khiến quân bạn tan vỡ. Đồng thời lần này hắn ra sân đã rất mất mặt, hắn không muốn lại mất mặt nữa. Húng chi bộ quân của hắn rất nhanh sẽ đến, ngàn tinh nhuệ đến từ cấm quân quan Tây, chỉ riêng xuất hiện trên chiến trường đã đủ để thay đổi chiến cuộc. Nếu có thể hội hợp với Miêu Thụ, thắng lợi sẽ gần ngay trước mắt. Cho nên Hàn Cương trước hết phải bảo vệ một góc trên chiến trường cho bọn họ. Trên chiến trường rốt cục xuất hiện tràng diện chém giết của kỵ binh. Hơn 3000 kỵ binh đối đầu, từ chỗ cao đi xuống, giống như hai đạo bụi đất màu vàng cuốn lên sóng lớn, trong nháy mắt đụng mạnh vào nhau. Tiếng người ngựa hí từ trong mây khói truyền ra, so với vừa rồi đùa giỡn truy đuổi, như vậy chiến đấu thảm thiết hơn gấp 10 lần. Hàn Cương và Hạt Dược đứng ở dưới áo khoác sau trận, chỉ huy đội ngũ của mình, dùng một nửa binh lực đối kháng địch nhân, đến nay thắng bại vẫn chưa định. Hàn Cương phấn chấn tinh thần, liền chuẩn bị ở chỗ này lập một phen công tích. Nhưng vào lúc này, ở cửa cốc truyền đến một mảnh tiếng la, Hàn Cương kinh ngạc nhìn qua, ở đó Cù Hoa Ma vậy mà rút lui, xoáy kỳ dương cao, đi dứt khoát lưu loát, chọn thời cơ cũng xảo diệu phi thường. Trong tình huống Tiểu Diễm bỏ rơi bọn họ, kẻ địch đang tử chiến với Mù Dược, trong nháy mắt đã đánh mất tất cả chiến ý, sự xung kích của Mù Dược giống như một thanh đao nóng cắt mỡ bò, khiến quân phụ thuộc của Kỳ Gia nhao nhao chạy tán loạn, chui vào trong núi. Mà chủ lực của Chuyên Hoa Ma thì thừa dịp này rút lui càng nhanh hơn. Bọn họ hẳn là con rơi của Kiều Hoa Ma đi. Miêu Lý phỏng đoán dụng ý của Kiều Hoa Ma. Miêu Thụ quay đầu trừng mắt nhìn Nhi Tử một cái, loại chuyện này biết là được, cần gì nói ra. Dù sao đều là chém đầu, quản hắn là nhà nào. Để lại người gánh vác, Tiểu Hoa Ma lui càng lúc càng nhanh. Ở nơi mà Đại Ly vừa cắm, mấy cỗ thi thể bị chém đầu ngổn ngang, khi còn sống bọn họ từng là trưởng lão của Kỳ Gia, nhưng ở trên chiến trường hôm nay, cũng chỉ là một số thi thể vô danh mà thôi. Sau khi ăn hai lần thiệt thòi ở dưới vị Nguyên Bảo và Tinh La Kết Thành, Chuyên Hoa Ma đích thật là cần một thắng lợi gấp. Nhưng mục đích của hắn là bảo vệ quyền uy và địa vị của mình, thắng lợi chỉ là thủ đoạn đạt được mục đích mà thôi. Nếu như có thể sử dụng thủ đoạn khác đạt được mục đích tương tự, hắn cũng sẽ không cự tuyệt sử dụng ở trong bộ tộc, muốn duy trì địa vị của mình có rất nhiều thủ đoạn. Có thể dùng vàng bạc tài bạch mua chuộc, cũng có thể thông qua thắng lợi liên tục không ngừng để tăng cường danh vọng của mình, còn có thể mượn ngoại lực đến củng cố. Đương nhiên, cách làm càng thuận tiện hơn là giết gà dọa khỉ, giết mấy kẻ phản loạn mang lòng dạ khác thường, còn lại tự nhiên sẽ thành thật. Chính vì lần này xuất chiến không thuận, trước khi Lâm Chiến bị người bức thoái vị, đứng ra không phải tộc trưởng bộ tộc phụ thuộc, chính là trưởng lão bộ tộc, đều là phái thực lực tay cầm binh quyền. Hắn tuy rằng vượt qua được một cửa ải, chỉ là chiều Hoa Ma lòng người độc ác, làm rất dứt khoát, coi những bộ tộc phụ thuộc không nghe lời như bỏ rơi, đồng thời còn trực tiếp lấy danh nghĩa không tuân theo quân lệnh độc thủ, chém đầu mấy người không vừa ý nhất trong nhà. Nên mất thì mất, nên giết cũng giết. Hiện tại trong bộ tộc là một mình Chuyên Hoa Ma độc đại, một khi không có đối thủ sẽ vì người khác xuất đầu lộ diện, coi như lần này thất bại, cũng sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của hắn bao nhiêu. Chương 117. Binh qua mặc dù thu chiến vị linh, 3. Chương 117. Binh qua mặc dù thu chiến vị linh, 4. Mặt Hoa Ma rút đi, đắc ý nhất chính là thuốc mù. Vốn đối thủ còn để cho hắn cố hết sức ứng phó, trong giây lát liền thành bầy dê bị kinh hãi, ở trước mắt hắn tứ tán né tránh, hướng bất kỳ chỗ nào có thể chạy thoát dũng mãnh lao tới. Hạt Dược lớn tiếng quát, chỉ huy đội ngũ của hắn tung hoành trong chiến trường, tiêu diệt toàn bộ quân địch không kịp chạy trốn. Khó có được cơ hội bắt nạt một bộ tộc lớn đứng đầu như Kỳ Gia, hắn càng giết càng hưng phấn, vừa mới đem mấy đội đối thủ còn đang duy trì một chút biên chế nuốt xuống, ngay sau đó liền đuổi theo một đội người may mắn chạy thoát vọt vào trong đại lai cốc. Sắc mặt Hàn Cương biến đổi, vội vàng phái ra một gã thân vệ của mình, "Đi, nhanh đi." Thỉnh khám nghiệm thuốc mù mau quay đầu lại. Giặc cùng đường chớ đuổi, để phòng bất trắc. Nhưng lời nói của hắn vẫn chậm một bước, thuốc mù và người của hắn ở trong cốc vòng vo một vòng liền không thấy bóng dáng, qua một lúc thì đã khôi giáp trở về. Thân binh Hàn Cương phái đi, cũng không kịp đuổi theo thuốc mù, chỉ trơ mắt nhìn hắn bị một phát hồi mã thương của Tỳ Hưu, đánh rất hơn 200 tướng sĩ. Binh thuốc mù là từ trong tộc Lâm thời trưng phát, so với 7-800 binh lính thường trực bị tinh nhuệ dùng để bọc hậu của Tỳ Hoa Ma, kém không chỉ một bậc. May mắn là Hy Hoa Ma vô tình ở trong đại lai cốc quần chiến với Mù Dược, lưu lại càng lâu thì càng nguy hiểm. Sau khi cho Mù Dược một bài học đau đớn thê thảm, hắn liền nên ngang rời đi, để cho Mù Dược cắn răng nghiến lợi nuốt vào kết quả thất bại. Để cho hắn chịu chút đau khổ cũng tốt. Chẳng biết từ lúc nào, Miêu Thụ đã đi tới bên cạnh Hàn Cương, những người phiên bang này không cho bọn họ chịu chút đau khổ, cũng không biết trời cao đất rộng. Hàn Cương lặng lặng nhìn xem thuốc mù ủ rũ từ trong cốc đi ra, chậm rãi gật đầu, đều nói đúng. Sắp trời đã tối, bóng đêm đã bao phủ phương đông, có thể loáng thoáng nhìn thấy vô cùng vô tận các vì sao từ trong màn đêm. Chỉ có phương hướng Hy Hoa Ma bỏ chạy, còn có một bức dáng hồng vượt ngang chân trời, tuyên cáo hoàng hôn chưa kết thúc. Thật ở trong chiến trường, quân địch vẹn vẹn chỉ là rút đi mà thôi, cũng không thể xác định bọn họ có trở về hay không. Chờ sau khi trời tối, phiến sơn cốc này khoáng đạt, mặc dù là đối với mấy ngàn quân Tống vận trú ở phiến chiến trường này, cũng nguy cơ từ phía. Nhưng thời gian trước mắt đã không cho phép quân Tống chạy về vị Nguyên Bảo. Huống chi sau một hồi đại chiến, thể lực các tướng sĩ tiêu hao thật lớn, trước mắt có không ít người ngồi dưới đất không chịu nhúc nhích, để cho bọn họ ngay cả đêm về sư vị Nguyên, cũng lộ ra quá mức không thông tình người. Cho nên Miêu Thụ chuyện thứ nhất là sai người suốt đêm chạy về vị Nguyên Bảo, hướng về đầu đợi Vương Thiểu thông báo kết quả chiến sự. Mà chuyện thứ hai chính là phái người thu thập doanh trại mà Mạt Hoa Ma lưu lại, một lần nữa ra cố phòng ngự bên ngoài, cũng bố trí doanh trướng. Miêu Lý phụng mệnh cha, dẫn dắt nhân thủ đắc lực quét dọn chiến trường. Binh giáp, cờ sĩ, chiến mã đều phải thu thập kỹ càng, quân địch đầu hàng bắt giữ, mà bị thương thì trực tiếp cho bọn họ một cái thông khoái. Mặt khác, Miêu Thụ còn phái hạ thư đi tính chút các bộ chiến đầu, đăng ký tạo sách, để sau khi trở về báo cáo công trạng. Mà Hàn Cương thì làm công tác của hắn, tập hợp thân vệ của mình và Vương Tuấn Thần lại, để bọn họ đi xử lý thương hoạn. Miêu Thụ nghe nói việc này, cũng phái hai người đã từng tiến vào viện dưỡng lao huấn luyện cấp cứu chiến địa. Trải qua một phen xử lý cấp cứu luôn cuống tay chân, không ít thương binh đều may mắn bảo vệ được mạng nhỏ của bọn họ. Tuy rằng thương vong nhân ít nhất phải đến ngày mai mới có thể có con số chuẩn xác, nhưng vẫn có thể xác định, so với chiến sự trong quá khứ, tình huống thương vong lần này khẳng định tốt hơn không ít. Sắp xếp xong một đống việc vặt vãnh, doanh trại cũng đã được thu dọn xong xuôi, Hàn Cương và Miêu Thụ liền tiến vào chủ trướng. Trong núi tháng 9, gió đêm mát mẻ. Tuy nhiên trong chủ trướng đã đốt lên chậu than, khiến cho trong trướng ấm áp như xuân. Hơn nữa trên chậu than còn đặt một cái nồi sắt, bên trong còn có rượu nóng. Nước trong nồi đã sôi trào, ung ngục cùng ngục bạc khí, mà mùi rượu cũng theo đó mà bốn phía tràn ngập trong trướng. Binh thu qua dừng lại, Miêu Thụ thu hồi lại biểu hiện điên cuồng khát máu của mình trên chiến trường, lại trở nên ôn tồn lễ độ. Sau khi ân cần thăm hỏi Hàn Cương, hắn mỉm cười tự tay rót cho Hàn Cương một chén rượu nóng, tỏ vẻ lòng biết ơn, trận chiến lần này nhiều hơn sức Ngọc Côn. Nếu không phải Ngọc Côn ngươi kịp thời chạy về, cũng ngăn cản thiên sư của Thiên Hoa Ma, trận chiến này còn không biết sẽ có kết quả gì. Hạ quan chỉ là chém giết cùng thiên sư, mà kẻ một mình đối kháng chủ lực của triều gia vẫn là Đô Tuần. Luận công lao, vẫn nên đều tuần tra lớn hơn một chút. Hàn Cương khiêm tốn nói. Hắn cùng Miêu Thụ đối ở mấy chén, rượu nóng hổi sau khi xuống bụng, liền phảng phất có một đoàn lửa truyền ra trong bụng, xua tan tất cả hàn khí rót vào trong cơ thể, ánh lửa hừng hực chiếu lên khuôn mặt đầy bụi bặm của Hàn Cương, nhớ tới một trận đại chiến vừa mới chấm dứt, trong lòng hắn nghi mà sợ không thôi. Trận chiến hôm nay, tuy rằng đích thật là thắng, nhưng hiện tại hắn hồi tưởng lại thắng rất hiểm. Nếu như Cương Hoa Ma chịu liều mạng, thắng bại còn chưa biết. Hắn lắc chén rượu, thật ra nếu như Cương Hoa Ma có thể kiên trì một chút, nói không chừng chúng ta sẽ bại. Miêu Thụ lắc đầu cười nói, xuất chiến cùng với Huyên Hoa Ma đều là đệ tử trong tộc, cũng không phải là người ngoài không căn hệ, làm sao có thể thật sự liều mạng đến cùng. Đám hàng bị hắn vứt bỏ kia cũng không phải hàng giả, Ngọc Côn ngươi cũng nên nghe lời khai của bọn hắn, cũng không phải là người của Huyên gia, chỉ là chút phụ thuộc mà thôi. Bỏ lại người trong nhà, Huyên Hoa Ma sau khi trở về không dễ giải thích, nhưng bỏ xuống phụ thuộc, để cho đệ tử nhà mình có thể bình yên trở về, lại có thể để cho các lão nhân trong huyên tộc đều im miệng lại. Không biết là do men rượu bốc lên, hay là vô tình nói dối che giấu trước mặt người một nhà, Miêu Thụ thành thật nói với Hàn Cương, nói thật, chúng ta vì cầu một người vợ ấm ức, sẽ không tiếc rẻ mạng sống của sĩ tốt phía dưới. Nhưng người phàm thì khác, dưới tình huống bình thường ai cũng sẽ không cầm con cháu nhà mình liều mạng với người ta. Ngọc Côn, ngươi có biết vì sao 30 năm quá khứ, quan quân luôn bị Tây Tặc phục kích không? Đúng là tham công mệt việc. Hàn Cương không cần nghĩ ngợi, đây là kết luận đã được đưa ra ở Trung Đô. Nói không sai, chính là vì tham công. Miêu Thụ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu đỏ tươi đang nhảy nhót trong chậu than, ngọn lửa sáng ngời cũng lập lòe trong mắt hắn, Nhậm Phúc, Cát Hoài Mẫn, có ai không phải vì tham công nên mất mạng? Mà so với quan quân, Tây Tặc cũng rất ít khi ăn mai phục. Bọn họ đi ra chinh chiến, chỉ là cầu tiền tài mà thôi, nhìn chằm chằm dê béo cướp một cái liền đi, gặp phải nguy hiểm vậy thì đi vòng. Không nghĩ tranh thủ công danh, tranh quyền đoạt lợi, liền sẽ không nhảy vào cả bẫy. Hắn đột nhiên cười nhạo một tiếng, cái này đại khái cũng có thể coi như là vô dục tắc cương đi. Hàn Cương thì thào phỏng đoán một hồi, đứng dậy hướng Miêu Thụ nói lời cảm tạ, đa tạ đều tuần chỉ điểm. Miêu Thụ đích thực là đang chỉ điểm Hàn Cương, hắn nói với Hàn Cương đã rất mịt mờ nói rõ tại sao phục kích lại thất bại. Hàn Cương coi đám người thổ phiên này là quan viên văn võ quen thuộc với mình và hắn, nhưng ngoại trừ mấy người có địa vị cao nhất như Chuyên Hoa Ma gia, còn lại kỳ thật chỉ là cường đạo mà thôi, căn bản sẽ không vì chiến công mà để cho mình rơi vào hiểm cảnh. Phía trước mai phục Hàn Cương lại quên mất, để cho người thổ phiên theo ở phía sau nhặt một đống tiện nghi. Mãi cho đến khi tới vòng phục kích, nhìn thấy đối tượng truy kích đều đã mất hết đồ vật trên người, đám người thổ phiên này đã mất đi lý do đuổi giết, cho nên mới lui về gọn gàng. Nếu ít để cho người ta mất vài thứ, có lẽ đối tượng Hàn Cương thiết kế thật sự sẽ đuổi tới trong vòng phục kích. Tư duy logic của cường đạo quả nhiên khiến người ta khó có thể lý giải. Hàn Cương thầm nghĩ, bộ phàn xung quanh Đại Tống từ trước tới nay đều coi người Hán như dê béo để xâm lược, dựa vào tài phú cướp bóc để thỏa mãn dục vọng của mình, bất luận khiết đan hay đảng hạng đều là loại người độc nhất vô nhị. Theo Hàn Cương, những người này đều là những con sói đói không thể nuôi được. Nhưng từ sau khi liên minh ổ huyên, người khiết đan liền thu tay mặc kệ, bởi vì bọn họ đã có tiền cống nạp, hơn nữa bọn họ từ Nam Kinh nói cũng chính là đất ưu yến trong tay người Hán cũng có thể thu một lượng lớn thuế phú, không cần bởi vì tiền tài mà trở mặt với Đại Tống. Nhưng bên Tây Hạ lại không có đất đai giàu có như Nam Kinh đạo, mà có lúc không, ban thưởng tuổi, lại làm cho quan Tây bị bắt làm cướp hàng năm. Bởi vì Hàn Cương tuyệt không có hảo cảm với Tây Tặc, cho nên có thể một đao chém giã lợi trình. Nhưng cũng vì tránh phiền toái ngày sau, hắn mới đưa phần công lao này cho mù thuốc, như vậy sẽ không có ai nói với hắn cái gì hai nước giao binh, không chém sứ giả. So với khiết đan, đảng hạng, người thổ phiên từ lúc đường triều cũng đã cướp bóc tài phú của người Hán. So với thành lập dân tộc Liêu Hạng, thổ phiên mới là lao tiền bối dẫn trước mấy trăm năm. Nhất là sau khi trấn áp vương quốc thổ phiên Tây vực diệt quốc, người thổ phiên còn sót lại ở Hà Hoàng chi địa làm cường đạo, chỉ còn lại thủ đoạn cướp bóc thô bạo đơn giản này. Hàn Cương nếu như từ phương diện này đi vào tay, nói không chừng có thể thành công, nhưng dùng chiến công đến dụ dỗ, lại đem mị nhãn làm cho người mù nhìn. Hàn Cương và Miêu Thụ vây lò nói chuyện đêm, một chút rượu nhạc, để bọn họ nói chuyện phiếm đến đêm khuya. Ngày thứ hai, khi hai người lãnh binh trở lại Vị Nguyên, trận chiến sự này cuối cùng cũng tuyên cáo kết thúc. Trận chiến lần này, hai bên giao chiến đều chịu thiệt, nhưng không hề thiệt thòi gì. Hơn nữa bất luận là Tiêu Hoa Ma hay Vương Thiệu đều thực hiện mục đích ban đầu của bọn họ, cũng bình yên trở về địa bàn của mình. Trong lúc nhất thời, hòa bình rốt cục cũng phủ xuống mảnh đất này. Nhưng mặc cho ai cũng biết, tranh đấu vây quanh Hà Hoàng, kỳ thật chỉ là mở một cái đầu. Hai phe Tống, Hạ đều có tâm tư nhúng chàm Hà Chiêm. Bên Đại Tống, Vương Thiệu hùng hổ dọa người, khiến mỗi một bộ tộc Hà Chiêm đều cảnh giác. Mà Tây Hạ tuy rằng chỉ vì đối kháng Thiểm Tây Tứ Lộ và Hà Đông Lộ, đã có chút lực bất tòng tâm, nhưng chỉ là một nhà hoa dại, cũng đã khiến Vương Thiệu cảm nhận được uy hiếp. Mà trong bộ tộc thổ phiên chưa quy thuận bất cứ một phương nào, Mục Trinh đứng núi chịu sào, động tĩnh và suy nghĩ của hắn càng làm người ta bối rối. Không có Mục Trinh cho phép, trừ Hoa Ma tuyệt đối không thể mượn đạo võ thắng quân. Hàn Cương và Vương Tiểu đều đang suy đoán, hắn có phải đang ám chỉ hắn lúc cần thiết sẽ đầu quân sang phía Tây Hạ hay không? Từ sự ăn ý giữa Mục Trinh và trừ Hoa Ma lần này mà xem, hai người liên lạc lén lút hẳn là không biết. Tuy nhiên, chiến cuộc của Hà Hoàng chỉ là một hình ảnh thu nhỏ đang hừng hực khí thế giao phong giữa hai nước Tống Hạ. Ở Chiêu Duyên, Hoàng Khánh, ở Hà Đông đều có những trận chiến kịch liệt. Một vòng chiến sự mới giữa hai nước lúc này vừa mới bắt đầu. Chương 118. Mặc dù binh qua thu chiến chưa yên. Chương 118. Mặc dù binh qua thu chiến chưa yên. Nam. Làm thuộc quan của cục trấn an Duyên Biên, Hàn Cương hiện tại rất bận rộn. Mặc dù hắn có đao kiếm dẫn quân xuất chiến, đối mặt với quân địch trên chiến trường, nhưng thân phận quan văn của Hàn Cương đã quyết định công việc chủ yếu của hắn vẫn phải giải quyết trên bàn. Trận chiến lần này, bắt đầu từ khi Miêu Thụ dẫn quân tập kích Tinh La kết bộ, đến khi Mạn Hoa Ma triệt quân, Miêu Thụ và Hàn Cương trở lại Vị Nguyên Bảo mới thôi, khoảng cách cộng lại cũng chỉ có 7 ngày, so với kỳ hạn lớn nhất trong kế hoạch kéo dài 1 tháng, rút ngắn rất nhiều. Nhưng 7 ngày này, vật tư tiêu hao cũng không tính là ít. Nhất là cung nỏ tiễn mũi tên trong quân giới, hầu như quét sạch. Còn có Vương Thiểu vì thủ vững vị nguyên bảo, ở Mạn Hoa Ma vây thành mấy ngày, hắn đập tiền xuống dưới để cao sĩ khí. Tiền lương vật tư này đều cần Hàn Cương qua tay, kiểm tra, sửa chữa, cũng chú thích rõ lý do. Mặt khác, xây dựng lâu đài vị nguyên vốn là do Vương Quân Vạn chủ trì, Miêu Thụ và Vương Hậu giám sát. Nhưng sau một trận chiến, trong thời gian ngắn vị nguyên sẽ không còn quân địch đột kích nữa, vì tiết kiệm lương thực, Miêu Thụy và Vương Thiểu sau khi thương nghị liền lĩnh quân hồi sư, mang đi đại bộ phận binh lực về vị cổ. Mà Vương Hậu cũng bị Vương Thiểu phái về vị cổ, tiến hành thông báo đối với Cao Tuân Dụ đối với trận chiến này. Mà công việc hai người bỏ lại, Hàn Cương cũng không tiện để Vương Thiểu chủ soái xử trí, chỉ có thể tự mình làm giám sát. Hàn Cương giám sát cũng không phải cầm roi ra đi tuần tra trên công trường, thấy không cần ra sức liền đi lên quất vài cái, đây là công việc của thủ hạ, mà là tiến độ công trình giám sát và chất lượng hoàn thành, từ điểm này mà xem, đã không khác gì công trình giám ở hậu thế. Lúc Miêu Thụ và Vương Hậu làm giám lý, là hơn 1000 dân phu mỗi trăm người chia làm một đội, từ trong quân chọn lựa thủ hạ đắc lực đến đội dân phu làm giám công. Mà sau khi Hàn Cương tiếp nhận, thì triệu hồi tất cả giám công, để dân phu tự đề cử ra lĩnh đội có uy vọng cao, đều tự nhận tàu một đoạn công trình có lượng công việc tương đương. Mỗi ngày sau khi tan tầm, tính toán tình huống công trình hoàn thành, thưởng cho cần phạt chơ đội ngũ xếp hạng 3 có món ăn mặn, mà hạng nhất càng có rượu uống. Liên tục 2 ngày hạng nhất, Hàn Cương sẽ phát lụa đỏ, để mỗi một dân phu trong đội này đều được ca ngợi trên cánh tay, hơn nữa còn có tiền thưởng. Mà mỗi ngày 3 đội xếp cuối cùng sẽ bị gian dạy, ngay cả thức ăn cũng là loại gà muối đáng thương nhất, nếu có đội kia 2 ngày liên tục rớt xuống hạng cuối, liền đội lĩnh đội cũng sẽ trách phạt toàn thể. Tốc độ xây dựng của đất nền vốn đã nhanh đến kinh người, mà dưới tác dụng của tinh thần và vật chất, tiến độ công trình lại càng nhanh hơn mấy lần. Mấy đội ngũ cạnh tranh với nhau, bù lại thời gian 7 ngày vì chiến sự mà trì hoãn. Hơn nữa từ trong đội trưởng dẫn dắt những dân phu này, Hàn Cương thậm chí còn phát hiện mấy nhân vật có năng lực không tệ, chuẩn bị chuyện nơi đây, chiêu mộ xuống. Lợi dụng lòng cạnh tranh đơn thuần, còn có một chút chi tiêu không đáng kể, đã làm cho tiến độ công trình nhanh hơn gấp đôi, khoản nợ này tính thế nào cũng có. Hàn Cương thậm chí có thời gian rảnh, phái người cải tạo doanh địa ở cửa vào Đại Lai Cốc thành một tòa phong cương cỡ lớn. Có tòa phong hỏa đài này canh cổng, ngay sau nếu có kẻ thù bên ngoài muốn thông qua Đại Lai Cốc, vị nguyên bảo ngay lập tức có thể đạt được cảnh báo. Vương Thiểu thị sát công trường, khen không dứt miệng quy củ Hàn Cương định ra. Mà quan lại quen thuộc trước kia không cần roi xua đuổi không nổi dân phu, thấy được biến hóa trên công trường, cũng càng thêm kính sợ thủ đoạn của Hàn Cương, không còn ai hoài nghi tiền đồ của Hàn Cương trong quan trường nữa. Hai việc lớn này, còn có một số việc vụ vặt, Hàn Cương làm đều rất thành thạo, không tốn chút tâm lực nào. Cũng chỉ là hơi rườm rà một chút, khiến hắn bận trong bận ngoài, khó có thể nghỉ chân. May mắn điểm công lao phiền phức hơn không phải do hắn lo liệu, mà do Vương Thiểu phụ trách. Hàn Cương là người trong cuộc tự mình dẫn quân xuất chiến, nếu hắn tính toán công lao, chắc chắn sẽ có người lo lắng hắn thiên vị thuộc hạ của mình, không làm được khiến mọi người hài lòng. Vì tranh một phần công lao, bạn tốt trở mặt, chuyện vạch trần ngắn ngủi của nhau đôi khi xảy ra, cũng chỉ có Vương Thiểu làm chủ soái mới có thể áp được trận tuyến. Vương Thiểu đích thân quản lý sổ ghi chép công lao, Hàn Cương cũng không tránh khỏi phải nói giúp cho người của mình, không phải ai khác mà là thuốc mù. Từ tháng 3 đại thắng đến tháng 9, chỉ nửa năm sau, Vương Thiểu lĩnh quân hoàn thành 3 lần hội chiến, hơn nữa đều là chém đầu kịch chiến. Tần Phượng đi qua lịch sử trăm năm, cũng coi như là chiến tích hiếm thấy. Nhưng không giống với 2 lần đại thắng trước. Trận chiến lần này, tuy chém đầu vượt qua 600, nhưng quan quân bên này tổn thương, nếu như đem sở bộ lạc của Hạt Dược tính vào, cũng đạt tới hơn 600. Vương Thiểu không quá để ý tới thương vong của nhà mình, theo ý thấy, quân đóng giữ ở cổ vị trại thiếu thốn có thể bổ sung bất cứ lúc nào. Chỉ cần có công lao, tổn thất gì cũng có thể bù đắp được. Nhưng thuốc mù thì khổ rồi, cũng bởi vì cuối cùng hắn tham công, số thương vong mở rộng gần gấp đôi. Mà hắn tổn thất đều là tinh nhuệ dưới trướng, trong vòng 1-20 năm cũng không nhất định có thể bổ sung. Mà vốn Hàn Cương hứa hẹn cho hắn một nửa tinh la kết tàn bộ, lại bị Mạn Trược thu nạp, ở lúc tấn công tinh la kết thành, hầu như chết sạch sẽ, bất luận thuốc mù hay là Trương Hương Nhi, đều không thể chiếm được tiện nghi này. So với Trương Hương Nhi thủy chung ngồi thủ vị nguyên, thuốc mù tổn binh tổn tướng rõ ràng phải chịu thiệt nhiều lắm. Vậy thì đưa võ thắng quân cho hắn là được rồi. Phạt thưởng không đồng đều chỉ làm tổn thương lòng báo hiệu của người khác. Sau khi Hàn Cương phân trần một phen vì thuốc mù, Vương Thiểu liền khẳng khái vẽ một cái bánh lớn, một tờ chi phiếu chống cự như vậy đưa tới trên tay thuốc mù, tuần kiểm hiểu rõ đại nghĩa, chung với triều đình. Dùng sức dụ hoặc Tây Tặc, vì vương sự mà phục tùng. Ngày sau võ thắng quân còn phải dựa vào trung thần tuần kiểm như vậy đến phòng thủ. Đối với Vương Thiểu răng trắng không còn cách nào, thuốc mù không thể làm gì được, chỉ có thể cúi đầu cảm ơn. Hắn hiện tại tựa như kẻ ngu xuẩn đem ra sản cho một tên lừa gạt, biết rõ tên lừa gạt này lần lượt đến vay tiền, chỉ là tay không bắt sói, tỷ lệ có thể hồi vốn xa vời không lường được, nhưng nếu không tiếp tục theo vào, tất cả những gì vốn phải trả giá đều sẽ đổ sông đổ biển. Thuốc mù không nỡ trả giá trước mặt hắn, đã đến mức này, đã không thu tay lại được, hiện tại hắn cũng chỉ có thể ngóng trông Vương Thiểu có thể nói lời giữ lời. Tặng thuốc mù ra ngoài, Hàn Cương trở về khuyên can Vương Thiểu, "Trần An, không thể cứ như vậy đuổi thuốc mù đi, Du Long Kha còn ở đó nhìn. Chuyện này ta đương nhiên biết, trợ cấp và ban thưởng của triều đình sẽ không thiếu một văn tiền của hắn. Đối với xử lý mù thuốc, Vương Thiểu đã sớm có phúc án, ta sẽ xin họ của thiên tử cho hắn, không tin Du Long Kha không đỏ mắt." Hàn Cương khá hài lòng với cách xử lý của Vương Thiểu, chỉ là câu nói cuối cùng khiến hắn có chút nghi hoặc, với thân phận thuốc mù, hẳn là không chiếm được quốc tình chứ. Nếu Mộc Trinh hoặc Đồng Chiến tới, quá nửa là có cơ hội. Vương Thiểu cười nói, vẫn là để Xu Mật Viện tùy tiện tìm cho hắn dòng họ tốt một chút đợi vị nguyên xử lý xong xuôi, cũng đã là giữa tháng 9. Xây dựng thêm vị nguyên bảo đương nhiên so với hình dạng chế độ trước đây lớn hơn rất nhiều, mà phụ bảo cách vị Hà phía Bắc so với vị nguyên bảo cũ lớn hơn một vòng. Quy mô thành trại của chủ bảo gần 600 bước, mà phụ bảo cũng có 300 bước, trong đó chú đóng mấy ngàn gần vạn đại quân cũng là dư giả. giao quyền xử trí hai tòa bảo cho Vương Quân Vạn, lại phái thêm một đội nhân mã tiến trú ở vị Nguyên Phụ Bảo và cửa khẩu Đại Lai Cốc. Sau khi Hàn Cương đi theo Vương Thiểu trở lại cổ vị, chưa kịp thở phào một hơi, mới biết Quách Ngọc chỉ đích danh ý thông báo chân tướng trận chiến lần này cho Tần Châu. Còn chưa ngồi vững trong công sảnh đã nghe được tin tức này, Hàn Cương thở dài, tiếng oán than bộc lộ trong lời nói, Quách thái úy thật đúng là biết thương cảm người khác. Cẩn thận một chút. Vương Thiểu nhắc nhở Hàn Cương, đừng nhắc tới công lao, thành thật nói chuyện. Hạ quan hiểu rõ. Nhưng so với Hàn Cương vừa mới khởi hành, người đến đầu tiên là thông báo về chiến sự phương Bắc, Vương Hậu cầm một tờ giấy đi vào phòng làm việc của Hàn Cương và quan viên của Y Y, đồng chiến vậy mà lại đi đường tắt. Lần này Lương Ất đã chôn vùi toàn bộ đại quân của Nam Lộ rút lui. Y Y khen một câu, đồng chiến này thật đúng là hỗ trợ. Đối với Mộc Trinh mà nói, chúng ta là kẻ địch lớn nhất, nhưng đối với đồng chiến không có nỗi đau cắt ra mà nói, đảng hạng nhân mới là đối thủ của hắn. Không thừa dịp Tây Hạ quốc trống rỗng, còn có thời cơ chủ lực phủ ra hết, từ trong đó dính chút lợi ích, ngược lại không bình thường. Thấy Hàn Cương nói chuyện cũng không ngẩng đầu lên, Vương Hậu tò mò hỏi, Ngọc Côn ngươi đang viết cái gì? Giao tình giữa Hàn Cương và Vương Hậu không cạn, cũng không giấu giếm ý ý, là tổng kết kinh nghiệm của trận chiến lần này. Vương Hậu cầm lấy mấy trang giấy đã viết xong, nhìn chồng văn tự phía dưới, những thứ này đều là. Ông tiện tay lật qua lật lại, lập tức nhíu mày, sao một câu hữu ích cũng không có. Hàn Cương cười lắc đầu, cũng không phải tấu chương thỉnh công lên trên, nói nhiều như vậy dễ nghe lời làm chi. Đây là vì ngày sau không tái phạm sai lầm tương tự nữa, mới tổng kết kinh nghiệm giáo huấn. Chuyện không quá tam, liên tục đoạn hai lần đường lui, lần này còn muốn hỏa hổ lô ý dạng. Hắn thở dài, từ trong ấm trà rót một chén trà nóng đưa cho Vương Hậu, hiện tại ngẫm lại, dụng kế vẫn là quá hiểm, muốn lấy được càng nhiều, nguy hiểm lại càng lớn. Nếu như tới vị Nguyên tụ hợp trước, vậy Tinh La kết thành khẳng định không giữ được. Nếu sau khi hội hợp Vương Thuấn Thần lại đi đường vòng về vị Nguyên thì sao? Vương Hậu lập tức nói, Mệnh Hoa Ma có thể sẽ chạy mất. Lẽ nào bây giờ hắn không chạy nữa à? Hàn Cương cười cười, không để bụng lắm, lại túi đầu viết tổng kết của chính mình. Hai ngày sau, Hàn Cương xuất hiện trong châu nhà Tần Châu, đang chờ Quách Quỷ tiếp kiến. Chỉ là hắn ngẩng đầu đếm số lượng xà đông, cũng không thấy Quách Quỷ đi ra. Với thân phận của Hàn Cương, cùng với chức vị hắn đảm nhiệm, còn có nhiệm vụ gánh vác lần này của hắn, lại bị gạt ra ngoài sảnh. Bởi vậy có thể thấy được trong lòng Quách Quỷ lửa giận thật sự không nhỏ. Hàn Cương đối với chuyện này cũng không chú ý, Quách Quỷ đích xác bị gạt, không có người nói cho hắn chân tướng chân chính, mà hắn cũng không ngại hướng Quách Quỷ biện giải cho mình. Chương 119. Binh qua mặc dù thu chiến vị Ninh, 1. Chương 119. Binh qua mặc dù thu chiến vị Ninh, 6. Châu nha Tần Châu là Hàn Kỳ sửa chữa lúc còn ở đây, 20 năm qua đã từng chút một rách nát. Góc phòng, mái hiên đều lộ ra dấu vết thời gian lưu lại. Hàn Cương ngồi ở trong sảnh phụ ngoại viện, ngẩng đầu nhìn xà nhà đã được sơn trên đỉnh đầu, yên lặng đợi Quách Quỷ phái người đến thông truyền. Chỉ là đợi hồi lâu, đợi đến khi chẳng nguội, cũng không thấy có người tới. Hàn Cương đã lâu không nhận được đãi ngộ này, lần trước bị bỏ mặc một bên không ai để ý tới, vẫn là ở phủ đệ của Vương An Thạch. Mà thanh danh của hắn ở Tần Châu, Hàn Cương ở bất kỳ đâu cũng có thể trở thành khách quý. Chỉ là với thân phận và địa vị của Quách Quỷ, hắn bị gạt sang một bên, xả hết oán khí, Hàn Cương cũng chỉ có thể cười trừ. Hơn nữa Quách Quỷ tức giận, cũng không phải không có lý do. Duyên quan phủ ti giấu giếm Tần Châu, thân là người lãnh đạo trực tiếp của kinh lược phủ sứ Đường Tần Vương, Vương Thiểu, Cao Tuân Dụ, Quách Quỷ đương nhiên nổi giận. Tuy rằng đem kế hoạch đánh lén Tinh La kết bộ, dùng xây dựng thêm vị Nguyên Bảo Ngụy Trang, nhưng trong đó sơ hở rõ ràng, nhất là sau khi chen ngang một gạch vào trong quân đội, để Quách Quỳnh như thế ở trong quân đội, lao quân đầu lăn lộn trong quan trường mấy chục năm, liếc mắt một cái đã nhìn thấu Vương Tiểu chơi đùa những việc hoa là đó, những chuyện này căn bản là không thể gạt được ánh mắt của y lý trên đời này bất cứ một vị trưởng quan nào, đối với việc tự chủ trương, lại giấu giếm lửa. Cấp dưới của mình như Vương Tiểu, Cao Tuân Dụ, đều không có sắc mặt tốt. Hàn Cương suy bụng ta ra bụng người, đối với sự tức giận của Quách Quỷ cũng có thể lý giải. Chỉ có điều ngồi ghế lạnh nhạt lâu, trong lòng hắn đối với lòng dạ hẹp hòi của Quách Quỷ cũng không tránh khỏi có chút ý kiến. May mắn công phu dưỡng khí của Hàn Cương tuy kém hơn những tông sư nho lâm kia, nhưng bản lĩnh hỉ nộ không lộ ra ngoài vẫn có. Nước trà nguội lạnh không động đậy nữa, suốt một canh giờ trôi qua, Hàn Cương ngồi đoan chính trong sảnh, sắc mặt không hề có chút giận dữ. Đột nhiên từ trong viện truyền ra một trận huyên áo. Hàn Cương lắng nghe một chút, lại là Phó tổng quản Yến Đạt tới. Theo Hàn Cương được biết, trong khoảng thời gian này Yến Đạt tọa trấn ở huyện Lũng Thành, để có thể tùy thời trợ giúp Cam Cốc Thành, hoặc là đường hướng Đông Phủ Nguyên. Khi Hàn Cương vào thành còn chưa nghe được tin tức của hắn, có thể là vừa từ huyện Lũng Thành trở về. Lần này Lương Ất chôn xuống phía nam, vận dụng cả quốc binh, để công năm đường duyên biên bao gồm cả Hà Đông lộ, là một trận hội chiến quy mô lớn nhất trong vòng 10 năm gần đây của hai nước Tống Hạ. So với chủ cơ điều vây quanh Hoành Sơn, duyên biên phủ Ti và Tinh La kết thành quân lấy vị Nguyên, ngay cả đệm tấu cũng không tính, chỉ có thể coi là bối cảnh. Ngay cả Tần Phượng lộ cũng không chú ý tới vị Nguyên bảo đang chiến sự kịch liệt, cụ thủ ước lãnh binh đóng quân ở Thủy Lạc Thành, chuẩn bị viện trợ cù Nguyên lộ bất cứ lúc nào. Mà đô giám Lưu Xương Tột thì trấn thủ ở Cam Cốc Thành, cũng đánh một trận với đảng hạng nhân. Tiến đạt lại tọa trấn ở huyện Lũng Thành sau lưng hai người, bất cứ lúc nào cũng có thể trợ giúp hai bên. Nhưng cuối cùng luận chiến công, vẫn là lấy thủ cấp trên tay vương, cao hai người là nhất, mà binh lực tổn thất cũng là nhiều nhất ở biên giới trấn An Tư đại khái lại nửa canh giờ nữa, trong viện yên tĩnh một hồi, lại ồn ào hẳn lên. Khi Quách Quỷ kết thúc hội họp với trợ lý, đưa Yến Đạt ra khỏi phòng khách chính. Chỉ có điều Yến Đạt không rời đi, tiếng bước chân từ trong viện tới gần, đảo mắt một cái gương mặt xấu xí có thể dọa hỏng trẻ con của Phó tổng quản Tần Phượng Lộ đã xuất hiện ở ngoài cửa phòng. Hàn Cương vừa thấy đã đứng dậy, tiến lên hành lễ, Hàn Cương bái kiến Phó tổng quản. Nếu như ở bên ngoài, gọi Yến Đạt một tiếng tổng quản cũng không sao, nhưng lúc này thân ở trong kinh lực ti, Quách Quỷ ở phụ cận, Hàn Cương thành thành thật thật thêm cái chữ phó, Yến Đạt cũng sẽ không vì vậy mà căm tức. Yến Đạt cất bước vào cửa, nâng Hàn Cương dậy, cười nói, Ngọc Côn lần này đã lập được đại công rồi. Những lời này lọt vào tai, Hàn Cương liền dùng mình, không phải là chuyện hắn giết sứ giả Tây Hạ bị lộ ra ngoài chứ? Chuyện này mặc dù ở trong An Phủ Ti và người phàm đều không phải là bí mật gì, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, làm cho Hàn Cương có chút kiêng kỵ, cho nên đối ngoại đều công bố là thuốc mù giết chết, ngay cả trên chiến báo đều viết như vậy. Nếu như chân tướng sự thật bị vạch trần ra, thì lại là một tội danh lừa gạt trưởng quan. Hắn vội vàng khiêm tốn nói, hạ quan thẹn không dám nhận. Khoe miệng Yến Đạt giật giật một cái, có lẽ là đang cười, nhưng lộ ra hương vị trầm trọng. Hắn cũng không dây dưa ở trên việc này, mà là cùng Hàn Cương phân chủ khách ngồi xuống. Yến Đạt người thứ hai trong quân đội Tần Châu ngồi vào trong sảnh, đối với Quách Quỳnh Sắt luôn chậm rãi đối đại với tiểu lại trong sảnh Hàn Cương, rốt cuộc nhớ lại công việc của bọn họ đến tột cùng bao gồm nội dung nào, nước trà cùng trái cây nóng hổi, trong chớp mắt đã thay đổi. Ngọc Côn có biết lần này Lương Ất Mai vì sao mà lui không? Yến Đạt không để ý đến sự ân cần của đám tiểu lại, mà là hỏi thẳng Hàn Cương, loại họ cách trực tiếp sảng khoái này làm cho người ta không cho là khinh thường. Hàn Cương suy nghĩ một chút, dùng câu trả lời ổn thỏa nhất, cũng là lưu truyền rộng rãi nhất, chỉ nghe nói là bị Đồng Chiên bức lui. Nói thì nói như thế, Hàn Cương đối với việc này quyết không tin, chỉ là theo dòng chảy lớn mà thôi, mà Yến Đạt thì là cười ha ha một trận, Ngọc Côn, đây là nói cho người ngoài nghe, nếu thật sự coi là thật, đó chỉ là chuyện cười. Chỉ là Đồng Chiên hơn 2 vạn người, chỉ là dựa thế xuất binh, lại không dám xâm nhập nội địa Hưng Linh, làm sao có thể bức lui Lương Ất chốn cất? Không biết là vì sao? Hàn Cương hỏi. Yến Đạt không trả lời, hỏi ngược lại một câu, có liên quan đến lời đồn ở Lang Nột Trúc Thành, không biết Ngọc Côn ngươi có nghe nói qua hay không? Hàn Cương gật đầu. Tin tức Hàn Giáng và Chủng Ngạc muốn tu Lang Nột Thành đã sớm truyền khắp quân quan Tây. Theo Vô Định Hà nhảy lên mấy chục dặm, gián chặt lấy Ngân Châu xây thành, sách lược mạo hiểm như vậy, làm cho Hàn Cương cũng không khỏi kinh hãi. Mặc dù, nhưng nguy hiểm thật sự quá lớn, người Tây Hạ tuyệt sẽ không ngồi nhìn. Hàn Cương đột nhiên cả kinh, chẳng lẽ để Lương Ất chôn đoạt tiên cơ? Tiến Đạt chậm rãi gật đầu, hắn đã nói rõ ràng, Hàn Cương có thể phỏng đoán được cũng là hợp tình hợp lý, Lương Ất chôn lần này xuất chinh, dùng là kế Dương Đông kích Tây. Hắn vào ở Kim Thang thành, chủ công quân trại phụ cận và Đại Thuận thành. Lần này, hấp dẫn binh lực 4 lộ quan Tây, tất cả đều đi trợ giúp Hoàn Khánh lộ, ngược lại đã khiến cho sông Vô Định của Huyền lộ quên mất. Trước đó ai cũng không thể ngờ được, mục đích Lương Ất chôn vậy mà đặt ở Lang Nột. Hắn thở dài, trong tiếng thở dài có vô hạn cảm khái, phải biết rằng, Tiến Đạt trước đó đã ở tại Đồng Diên chờ đợi thời gian không ngắn, hiện tại Lang Nột đã chôn cất cho Lương Ất rồi, mặc dù chỉ là một trại không lớn, nhưng có Ngân Châu ở sau lưng chống đỡ, nếu muốn đánh hạ nơi đây, trên cơ bản đã là không có khả năng. Hàn Giáng và Chủng Ngạc không giữ bí mật kế hoạch của mình, ngay cả Tần Châu cũng nghe nói, thám tử đảng hạng kín kẽ không thể nào không nghe được, mà vị trí địa lý của Lang Nột lại cực kỳ mấu chốt. Lương Ất Mai mặc dù sẽ không tin tưởng cái kế hoạch to gan này gần như vớ vẩn này, nhưng trước tiên làm phòng bị, đối với tể tướng một quốc gia mà nói, cũng là tiện tay mà thôi. Chẳng lẽ lần này Lương Ất vùi quân, là bởi vì đã đem Lang Nột Trúc hoàn thành? Hàn Cương vốn định hỏi tới vấn đề này nhưng không hỏi ra, bởi vì hắn đã nghĩ ra đáp án. Phàm là việc có nhân tất có quả tất có nhân. Nhưng giữa nhân quả, cũng không phải là quan hệ một đôi. Nguyên nhân Lương Ất chôn binh lui binh đối ứng, không thể nào là một cái kết quả đơn giản. Đã có nhân tố Đồng Chiên chặn đường lui, cũng có nguyên nhân vì sao các trại Đại Thuận công lâu không phá được, mặt khác, Lang Nột thành công xây dựng, từ đó Hoành Sơn cũng có thể an khang một chút, cũng làm cho Lương Ất mất đi tâm chiến đấu. Ba nguyên nhân đều có đạo lý, cuối cùng kết hợp lại, Lương Ất Mai chỉ còn lại có một lựa chọn là lui binh. Chỉ là còn có chuyện khiến Hàn Cương cảm thấy nghi hoặc. Hắn đối với việc này cũng không hiểu rõ, nhưng hắn kinh lịch nhiều lắm, cũng biết lấy năng lực của đảng hạt nhân, ở trên công trình quân sự sáng tạo không ra kỳ tích, lấy bản lãnh Tây Tạc xây thành, trong thời gian ngắn như vậy, có thể đem Lang Nột thành xây dựng thành bộ dáng gì. Yến Đạt lắc đầu, cái này thì không biết, tin tức còn chưa chuyển tới từ Triều Duyên. Nhưng nghĩ lại thì người đau đầu là Hàn Tuyên phủ và Chủng Ngạc mới đúng. Yến Đạt không hề tránh hiểm nghi, những lời nói riêng tư này đều nói cho Hàn Cương nghe. Hàn Cương cảm giác được, vị phó tổng quản này dường như ôm thiện ý không nhỏ với mình. Chỉ là điều này khiến Hàn Cương cảm thấy kỳ quái, căn bản hắn không có quan hệ gì với Yến Đạt. Chức phó đô tổng quản của Yến Đạt là sản phẩm đấu tranh giữa Xu Mật Viện và Chính Sự Đường, nghe nói có Văn Ngạn Bắc dốc hết sức chủ trương, mà Hàn Cương hắn thì ngược lại, có liên quan đến bổ nhiệm của hắn đều bị Văn Ngạn Bắc phản đối. Đối với Yến Đạt mà nói, ơn tri ngộ của Văn Ngạn Bắc đối với hắn còn trên cả Quách Quỳnh. Cho dù có Quách Quỳnh cứu vãn từ trong đó, Yến Đạt cũng không nên quá thân cận với mình, huống chi Quách Quỳ bây giờ còn chưa chào đón mình. Yến Đạt không nhìn ra Hàn Cương đang suy nghĩ gì, hắn còn có một vấn đề muốn hỏi Hàn Cương, không biết Ngọc Côn có ý kiến gì đối với chuyện đồn điện. Nhưng mà bốn chữ, nhất định phải làm, mà thôi. Tốt nhất định phải làm. Yến Đạt cười nói, Thái tử Chính Vị Châu, cũng chính là kinh lược trấn an sứ của Hoàn Khánh Lộ, mấy ngày trước mới phát văn tới kêu khổ. Từ Vị Châu tới Vị Cổ, đấu gạo 200 tiền, là gấp 10 lần giá gốc, còn lại đều là chuyện theo quân chuyển vận. Thần Châu hao tốn quân lương vốn là khó có thể tự túc. Bộ phận không đủ, bình thường đều là do quan trung bổ sung, đi chính là tuyến vị thủy, từ Phượng Tường phủ mà đến. Nhưng mà mấy ngày trước, Triều Diên, Hoàn Khánh có cảnh, vật tư đều trợ giúp tiền tuyến, đã không còn tồn kho. Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng Từ Vị Châu chuyển một bộ phận quân lương vận chuyển đến Vị Cổ, nhưng mà con đường này phải vượt qua Lũng Sơn, phí vận chuyển này đẩy vào giá gạo, không lật 1-2 lần, vậy thì có quỷ. Nếu như có thể giải quyết một phần ở địa phương, phí vận chuyển có thể tiết kiệm được không ít. Ý nghĩ của Yến Đạt là Liêu Vô Tân. Ý gì muốn làm như thế nào, Hàn Cương cũng đều hiểu. Chia đất hoang cho cá nhân, lương thực thu hoạch được, sau đó để lại khẩu phần lương thực và lương thực, quan phủ sẽ mua chuộc. Mà bản thân những người này cũng gánh vác nhiệm vụ nên địch. Cách làm như vậy cũng tương tự như phủ binh tùy đường, chẳng qua hiện giờ cũng chỉ là một đồn điền binh chuyên môn mà thôi. Yến Đạt tưởng chính là nói đến điều này, phải tăng tốc đồn điền. Chương 120. Binh qua mặc dù thu chiến vị linh, 2. Chương 120. Binh qua mặc dù thu chiến vị linh, 7. Yến Phùng Thần nói như vậy sao? Vương Tiểu Diễm môi phát ra tiếng niệm ai, giống như Hàn Cương nói gì đó buồn cười, mà Cao Tuân Dụ cũng lộ ra nụ cười dường như muốn rêu cợt ai đó. Yến Phó Tổng Quản nói như thế. Hàn Cương gật đầu. Sau khi hắn từ Tần Châu trở về, liền đi thẳng đến chính sảnh, báo cáo với Vương Tiểu và Cao Tuân Dụ chuyện hắn đã trải qua ở Châu Nha Tần Châu, đương nhiên sẽ không quên thuật lại lời của Yến Đạt. Vương Tiểu cười lạnh hai tiếng hắc hắc, quay đầu nói với Cao Tuân Dụ, Quách Trọng Thông quả nhiên vẫn là không thích chúng ta chen chân vào binh sự, chỉ muốn cho chúng ta đi làm ruộng. Cao Tuân Dụ cũng cười lạnh, nếu Quách Quỳ không phải tham công mở rộng bờ cõi, tội gì làm trái ý văn xu mật thủ ở Tần Châu. Bây giờ nhìn thấy Hà Hoàng thắng trận tiếp tục thắng trận, hắn làm sao còn ngồi vững được. Ngày đó Yến Đạt truyền lại cho Hàn Cương, thật ra là tâm tư của Quách Quỳ. Có lẽ nói cảnh cáo càng thích hợp hơn một chút. Duyên biên trấn An Ti tốt nhất đem tinh lực đặt ở đồn điền cùng thành phố đội chủ, không cần phải giấu giám ti khơi mào chiến sự, nếu không, làm Tần Phượng kinh lược an phủ sứ, Quách Quỳ hắn cũng sẽ không ngồi nhìn nữa. Loại chuyện này, Quách Ngọc không thể nói rõ ngay trước mặt, cho nên tâm ý của hắn mới được Yến Đạt thông qua Hàn Cương truyền đạt cho Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ. Hàn Cương rất rõ ràng chuyện này, cho nên một chữ cũng không bỏ qua cho hai vị lãnh đạo trực tiếp nghe. Nhưng hắn thấy dáng vẻ của hai người Vương, Cao, hoàn toàn không để ý tới cảnh cáo của Quách Quỳ. Quách Trọng Thông không nói gì nữa sao? Vương Thiệu cười lạnh một hồi, lại tiếp tục truy hỏi Hàn Cương. Hàn Cương lắc đầu, Quách Thái Úy chỉ hỏi tình hình cụ thể trận chiến vị Nguyên Bảo, còn có tình huống thương vong, cũng không nói gì khác. Đối với câu trả lời của Hàn Cương, Vương Thiệu cũng không bất ngờ. Quách Lệ để Yến Đạt thuật lại là tư tâm của hắn, có Yến Đạt đề cập tới là đủ rồi, nào còn có đạo lý mình trần truồng ra trận. Vương Thiệu bưng trà nóng lên, dùng chén phủi bọt trên nước trà. Vị cổ hoang vắng, ngay cả trên tay Vương Thiệu cũng không có mấy cái bánh trà ngon. Hiện tại uống trà đều là bình thường bán cho người thổ phiên trà gạch, chỉ có thể coi là nước có chút vị trà mà thôi. Nhưng sau khi ở biên cảnh Tây Bắc chịu khổ vài năm, Vương Thiệu đối với trà thô như vậy cũng đã uống rất ngon, không giống Cao Tuân Dụ, thà rằng uống nước sạch, cũng không uống nước trà, dùng lá giả ép thành trà. Vương Thiệu nhấp hai ngụm, ngẩng đầu hỏi Hàn Cương, Ngọc Côn, ngươi cảm thấy thế nào đối với những gì Quách Trọng Thông và Yến Phùng Thần nói? Quách Thái Úy tư tâm quá nặng, nhưng trước mắt tạm thời thuận theo ý của hắn, cũng không tổn hao gì. Hàn Cương nhìn ra được, Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ tuyệt đối sẽ không đồng ý để Quách Quỳ đến hái quả. Cho dù bọn họ chịu chia cho Quách Quỳ một chén canh, cũng chỉ là cơm nguội canh thừa. Quân công không ai ngại nhiều, mở rộng lãnh thổ cũng được, kình thiên bảo giá cũng được, một khi ở trên chiến trường lập đủ công tích, có thể dễ dàng di trạch mấy đời con cháu. Ngẫm lại chúa xoáy san bằng Nam Đường họ gì, nhìn xem Thái Hoàng Thái Hậu hôm nay họ gì, lại nghĩ đến việc ở Duyện Châu đẩy Hoàng đế Chân Tông qua Hoàng Hà Điện xoáy họ gì, nhìn lại Hoàng Thái Hậu hiện giờ họ gì, Tào, Cao hai nhà từ lúc khai quốc đến bây giờ đã 100 năm, nhưng thủy chung là một thành viên trong danh môn vọng tộc, thậm chí còn có thể thông gia với thiên gia. Mà những quan văn hảo phú thời kỳ đầu quốc gia lừng lẫy kia đến hôm nay đã sớm không còn bóng dáng. Công lao của khai thác Hy Hà, Tháp Biên Hà Hoàng nếu có thể thành công, sẽ là công đầu tiên sau khi bình định Bắc Hán. Trừ phi có người có thể diệt Tây Hạ, nếu không ở Tây Bắc sẽ không có công lao lớn hơn nữa. Vương Thiệu đang muốn dựa vào công lao này tranh một bát cơm thế tập không rời cho con cháu và con cháu đời sau của hắn, sao có thể cam nguyện nhường cho người khác? Phía trước Lý Đậu cấp trắng trận với ba người, Vương Thiệu hao hết thủ đoạn, dưới sự trợ giúp của Cao Tuân Dụ, Hàn Cương, đuổi tất cả ba người đi. Hiện tại Quách Quỳ tới tranh đoạt quyền lĩnh quân cuối cùng, Vương Thiệu đương nhiên sẽ không cam lòng được ra. Nhưng Hàn Cương không coi trọng năng lực chỉ huy của Vương Thiệu, quan văn dụ binh liên quan đến Hàn Cương hắn không trải qua một phen lịch luyện, rất khó có thành tựu. Trên chiến trường lần này, bất luận là Vương Thiệu hay là Hàn Cương phạm sai lầm quá nhiều, nếu không phải bên phía Triều Hoa Ma cũng xảy ra vấn đề, thắng bại càng rõ ràng không, Hàn Cương cũng không cho rằng lần này cùng với Kỳ Dư phân nửa ra thắng bại. Hai bên tổn thất tương đương, Kỳ Hoa Ma lại thuận lợi rút đi, thấy thế nào cũng không thể coi là thắng lợi của quan quân. Hiện tại Tỳ Hoa Ma đã về quê liếm vết thương rồi, Mục Trinh Thoạt nhìn chỉ cần chúng ta không tấn công Vũ Thắng Quân, hắn cũng sẽ không có động tác gì, ít nhất trong vòng nửa năm sẽ không có đại chiến. Hôm nay chính là thời điểm đánh tốt căn cơ của Duyên Biên trấn An Tư. Chờ khoảng nửa năm, ổn định căn cơ, cũng không cần lo lắng Quách Thái Úy còn có thủ đoạn gì. Hắn nhìn Vương Thiệu, Cao Tuân Dụ, hiện nay có Quách Thái Úy chống đỡ Xu Mật Viện, chúng ta bên này sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nếu đắc tội Quách Thái Úy tàn nhẫn, tình huống sẽ nghiêm trọng hơn so với lúc trước Lý, đâu, hướng ba người đều ở Tần Châu. Hơn nữa không cần thiết. Ý tứ trong lời nói của Hàn Cương chính là lừa gạt Quách Quỳ trước, chờ nửa năm sau, xem sự tình có chuyển biến tốt hay không. Địa vị của Quách Quỳ quá cao, liều mạng với hắn cũng không phải ý hay, có thể kéo dài một hồi chính là một trận. Mà nói ngược lại, có lẽ trong nửa năm này, suy nghĩ của hai người Vương, Cao có thể sẽ phát sinh chuyển biến cũng khó nói. Hàn Cương hy vọng Quách Quỳ lĩnh quân, như vậy mới có thể bảo đảm có tỷ lệ lớn nhất cướp đoạt thắng lợi cuối cùng. Đợi đến đầu năm sau, cũng đến lúc Trấn An hồi kinh. Vương Thiệu ở Tần Châu đã sắp 3 năm, lấy chức vị của hắn bây giờ, về kinh diện thánh là chuyện bổn phận nhiệm vụ của biên thần, dù sao cũng phải về kinh một chuyến, nếu đến lúc đó Trấn An triều đình có thể thúc đẩy triều đình thiết lập quân đội ở vị vị, cho Duyên Biên Trấn An ti quyền trị binh lý dân chính thức, Quách Thái Úy khi đó còn muốn nhúng tay chiến cuộc Hà Hoàng, độ khó sẽ lớn hơn rất nhiều. Cao Tuân Dụ cười nói, nếu muốn cho cổ vị thăng quân, từ Kiến Ôn đến Phúc Đáp, chính là vừa vặn như Ngọc Côn ngươi vừa nói, ít nhất phải chờ nửa năm. Nửa năm tiếp theo, cho dù muốn khai chiến cũng không kiếm được tiền lương, chỉ có thể nghỉ ngơi một chút, xương diên nơi đó ăn quá độc. Hàn Cương nói, bởi vì Hàn Tử Hoa còn chưa hết hy vọng. Vương Tiểu cười lạnh, cấm quân Thiểm Tây đóng quân ở phủ Kinh Triệu cũng không để vào mắt hắn. Tuy rằng Lương Ất Chôn trước một bước tu sửa Lang Ngột Thành, nhưng Diên Châu nơi đó hẳn là sẽ không bỏ qua như vậy. Tranh đoạt Hoành Sơn với Tây Hạ là chiến lược quốc gia đã được Thiên Tử phê chuẩn. Tuy rằng kế hoạch hiện giờ bị cản trở, nhưng Vương Tiểu cũng không cho rằng Hàn Giáng và Chủng Ngạc sẽ dễ dàng nhận thua. Đây cũng là nhận thức chung của đám người Cao Tuân Dụ và Hàn Cương. Lại nói một ít chuyện công, từ chối hai người Vương, Cao, Hàn Cương liền về công tính của hắn. Chỉ là hắn bước ra cửa viện, đã thấy Vương Tuấn Thần chờ ở ngoài cửa. Nhìn thấy Hàn Cương, Vương Tuấn Thần liền lập tức kêu lên, "Tam ca." Hàn Cương dừng bước, hỏi, "Như thế nào, là tới tìm ta uống rượu?" "Có một nửa là." Vương Tuấn Thần cười hì hì đáp. "Một nửa khác là cái gì?" Vương Tuấn Thần lấy từ trong ngực ra một phong thư, "Đây là thư mà Thập Cửu ca nhờ người mang đến, cùng theo Thập Thất ca gửi thư cho ta." 19, 17. Hàn Cương hơi sững sờ, chợt tỉnh ngộ, cười nhận lấy lá thư, hóa ra là thư của Trùng Mân Thúc. "Duyên Châu, nha môn tuyên phủ ti thiểm tây." Trùng Tiến Trung ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mây màu trì che khuất chân trời, mang đến cho người ta cảm giác như có tảng đá ngàn cân đè nặng lên ngực. Tuy thân ở trong chủ viện của tuyên phủ ti, nhưng ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy một bầu trời không lớn, khiến Trùng Kiến Trung cũng cảm thấy áp lực khó hiểu. Mặt khác, ngay tại một bên khác của chủ viện, trong tiết đường Bạch Hổ Thương Thảo quân cơ trọng sự, ngũ thúc của hắn đang cùng Hàn Giáng Thương nghị quân tình mới nhất. Quan quân lui tới chung quanh đi qua, đều là rón rén, loại không khí bị áp bách này cũng làm cho Trùng Kiến Trung cảm thấy rất không thoải mái. "Ô thúc." Phía sau có người kêu tên Trùng Kiến Trung, Trùng Kiến Trung quay đầu tập trung nhìn vào, là người quen cũ của hắn, Triết Khả Khước. Trùng Kiến Trung triệu Bạch Hổ tiết đường đóng chặt miệng, là tới chờ lệnh thúc tổ sao? Triết Khả khanh gật đầu, cũng hỏi, "Ôn thúc cũng là đến chờ lệnh thúc sao?" "Đúng vậy. Bên trong đang thương thảo làm thế nào để nổ cái đinh trên sông Vô Định, không biết khi nào mới có thể thảo luận ra kết quả. Nhất định là phải đánh, nhưng cụ thể đến khi nào, vận dụng bao nhiêu người, đều còn nghe nói, những điều này đều phải nghe ngóng rõ ràng." Triết Khả hữu từng được Quách Quỷ xưng là tướng chủng, bàn về thanh danh trong quân, so với Trùng Kiến Trung có thể cao hơn rất nhiều. Triết gia xuất thân là người phàm, ở Lân Châu đường Hà Đông, Phủ Châu thế lực còn đại. Trùng Kiến Trung từng nghe được khúc chết có thể thích hợp thổi phồng, gia phả Triết gia có thể ngược dòng đến Hiếu Văn Đế Bắc Ngụy, là hậu nhân của đế vương. Triết Khả chính là tam thập tam thế của Hiếu Văn Đế hay là tam thập tứ thế tôn. Tuy rằng từ Ngụy Hiếu Văn Đế đến lúc này, chưa tới 600 năm đã truyền hơn 30 giải lụa, nhưng chuyện kéo ra hổ làm cờ lớn, Lý gia đại đường đã làm, hiện giờ Triệu Quan gia cũng đã làm, sở tác sở vi của Triết gia cũng không lạ thường, không phải mỗi người đều có sự tiêu sái không nhận địch nhân kiệt làm tội như Lý Thanh. Triết gia thế tập Phủ Châu, từ đường mặt đến nay đã hơn 200 năm, bàn về gia môn sâu xa, Triết gia đủ để ngạo thị bất kỳ một tướng môn thế gia nào trong đại tông quốc, duy nhất khiến người Triết gia cảm thấy không thoải mái chính là bọn họ vẫn được coi là quan viên. Là hai gã tùy tùng không đáng kể, Trùng Kiến Trung, Triết Khả thích còn chưa đủ tư cách tiến vào Bạch Hổ tiết đường thảo luận quân tình. Hiện tại hai người đang ở trong chủ viện của Hà Giáng, càng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm mới đúng. Trùng Kiến Trung ra tay nói sang chuyện khác, hỏi, "Nghe nói Triết Cửu ngươi lần này ở Kim Thang thành lập công lớn rồi, còn kém xa Hàn Ngọc Côn mà lần trước Tiền Thúc Thúc nhắc tới." Triết Khả hữu lắc đầu, "Chiến báo của Tần Phượng ngươi cũng xem rồi đó, Hàn Ngọc Côn ở trong đó đã bỏ ra không ít sức lực. Còn có đồn đại nói, ngay cả sứ giả Tây Hạ kia cũng là hắn tự tay chém giết." Trùng Kiến Trung kinh ngạc nói, "Không phải nói là thủ lĩnh tộc phản dưới tay hắn làm sao?" Triết Khả khả thì hỏi ngược lại, "Từ sau Thiết Bích tướng công, ngươi từng gặp qua tộc trưởng bộ tộc Phồn không nể mặt đảng hạng nhân như vậy chưa?" Chương 121. Binh qua mặc dù thu chiến chưa yên. Chương 121. Binh qua mặc dù thu chiến chưa yên. 8. Nghe phân tích chiếc rượu có thể thích hợp, Trùng Kiến Trung lâm vào trầm tư. Bởi vì từng quen biết Hàn Cương, trong khoảng thời gian này lại nghe nói qua không ít sự tích của Hàn Cương, Trùng Kiến Trung bình tĩnh suy nghĩ lại, thật sự cảm thấy vị đồng môn sư huynh đệ này của hắn quả thực có thể làm được. Chém giết sứ giả địch quốc, nếu như là ở trong nước Bốn Quốc làm ra, khẳng định là phải bị ngự sử buộc tội. Hai nước tranh chấp, không chém sứ giả, quy tắc mấy ngàn năm truyền xuống, khiến triều đình không chịu nổi mất mặt này, quá khứ cho dù cùng Tây Bắc Nhị Lô đánh mạnh nhất, cũng chưa từng làm sứ giả khó xử hai nước. Bất quá đổi lại là trong bộ tộc thổ phiên, chém giết Tây Tặc sứ thần đến cậy góc tường, lại là công lao sự nghiệp đuổi thẳng bàn siêu. Nếu quả thật là Ngọc Côn làm, vậy. Trùng Kiến Trung vừa mới nói được một nửa, cửa lớn của Bạch Hổ tiết đường đống chốc mở ra. Một đám tổng quân trong tiệm Tây Tuyên phủ ti nối đuôi nhau từ trong sảnh đường đi ra, quan phục màu đỏ, màu xanh lục từng mảng lấp mắt người, quan viên liên quan đến quân vụ đều đã đến. Trùng Kiến Trung và Trùng Nặc có thể thích hợp chờ đợi, hai người kế thừa thế, cũng theo mọi người đi ra. Trùng Kiến Trung và Triết Khả 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 Đô đứng dậy, chuẩn bị đi lên nghênh đón. Chỉ có điều mặt Triết Khả Khả Khanh đột nhiên căng thẳng, hạ giọng giận dữ hét, "Tên Vương Văn Lượng kia làm sao vào được tiết đường Bạch Hổ?" Đôi mắt nhỏ bé của hắn nhìn thẳng vào một người phiên tướng hơn 40 tuổi. Khi các quan viên đã thảo luận xong việc từ tiết đường Bạch Hổ đi ra, quan hệ tốt đều đi cùng nhau, quan hệ xa cách cũng sẽ chào hỏi rồi rời đi, chỉ có người phiên bị chết rượu có thể gọi là Vương Văn Lượng này, cô đơn đi tới, không ai để ý tới hắn. Trùng Kiến Trung nhìn Vương Văn Lượng, cũng lắp bắp kinh hãi, "Thật sự Vương Văn Lượng? Hắn làm sao đủ tư cách đi vào?" Triết Khả Khanh sắc mặt xanh mét, hai tay nắm chặt lại, lửa giận trong đáy mắt như hòa tan kim tiểu thạch, chẳng qua chỉ là gia nô không giấu giếm bảng ra mà thôi, chạy trốn tới đây cũng chỉ là bị Tả thị cấm, hắn làm sao xứng đáng vào Bạch Hổ tiết đường? Đại khái là dám liều dám giết, cộng thêm hắn có thể ăn nói khéo léo, bằng không sao có thể được Hàn Tuyên phủ vui vẻ. Vương Văn Lượng vốn là nô tài giấu giếm bảng ra, mà một tàng hòa bảng là quyền thần Tây Hạ trước kia, cũng là huynh trưởng của quốc chủ tiền nhiệm Lượng Tội Chi Mẫu. Không tàng ra là đảng hạng đại tộc, năm đó kích động con trưởng của Lý Nguyên Hạo Ninh Lệnh Ca thí phụ, là chủ mưu của hắn, mà đem cháu ngoại của mình chưa đến một tuổi Lượng Tội nâng lên vị trí quốc chủ, cũng là thủ đoạn của hắn. Chỉ là không tàng hoa bảng quá mức cứng ngạnh, dần dần lớn lên thông tội bất mãn với nó, mà vốn dĩ có thể lấp đầy mâu thuẫn giữa hai người là thái hậu, lại vì bảo bảo tư thông với nàng nên đã cùng đi Hạ Lan Sơn du săn, mà bị hai mươi mấy tên thổ phỉ giết chết. Thiếu chỗ dựa là không tàng hoa bảng vẫn cứng ngạnh, thậm chí còn ép con gái mình gả cho thông tội. Cho nên kết cục của ông ta cũng giống như tất cả quyền thần trong lịch sử, nhu lược xoắn ngôi, cuối cùng bị thông tội hạ lệnh diệt tộc. Vương Văn Lượng chính là lúc đó trốn thoát, nương nhờ đại tống. Lúc ấy Lương Thái hậu vẫn là con dâu của tàng hoa bảng, nhưng bà ta tư thông với con trai của tội, bịa ra rất nhiều nón xanh cho con trai của Tộ Tàng Hoa Bàng. Mà Tộ Tàng Hoa Bàng bởi vì Thông Tộ càng ngày càng có chủ trương, không nghe lời nữa, bị con trai đội nón xanh xúi dục, định giết hắn đổi một chủ mới, cũng là lúc Lương Thị thông báo với Lượng Tộ, khiến cho Thông Tộ có thể thiên hạ thủ vi cường. Dựa vào phần công lao này, Lương Thị thành Tây Hạ Vương, mà Lương Ất Mai cũng bám vào cạp váy muội muội, một đường chạy trốn, cho đến hôm nay trở thành quốc tướng Tây Hạ. Vương Văn Lượng tuy rằng trốn thoát, nhưng người nhà của hắn đều ham ở Hưng Khánh phủ, hắn cùng Lương Thị có huyết hải thâm cửu, đánh trận liền liều mạng như tam lang, đây chính là nguyên nhân hắn vì sao được Hàn Giáng vui lòng. Bình thường mà nói, binh lính trên tay phản tướng đều là tộc nhân của mình, sẽ không cầm đi liều mạng với địch nhân, nhưng Vương Văn Lượng là từ Tây Hạ nương tựa mà đến, vốn là một thân một mình, nắm giữ binh lực hết thảy đều là điều phối đến dưới tay hắn, lúc ra trận liền hết sức ra sức, không chút nào cố kỵ mạng sống của thuộc hạ. Chính là bởi vì biểu hiện khác biệt trên chiến trường, Vương Văn Lượng được Hàn Giáng thưởng thức. Chỉ là sự thưởng thức như vậy, là xây dựng trên cơ sở binh sĩ tiêu xài tài sản của Vương Văn Lượng, mỗi lần Hàn Giáng làm theo cách làm của Vương Văn Lượng, đến mức tướng quân dưới trướng. Chiếc gia của phủ Trấn Lân cũng là một phần tử trong tướng quân, tinh nhuệ trong tay chính là tư binh trong tộc không đến 3000, đánh trận tuy rằng liều mạng, lại không làm được trình độ của Vương Văn Lượng, cho nên không ít lần bị Hàn Giáng mắng. Cũng bởi vì Hàn Giáng răn dạy mấy lần, vừa rồi toàn tuyến Tây Tạc xâm nhập phía Nam, chiếc gia cũng đích xác liều mạng. Một trận đánh xuống, chiếc Khả Khả thiếu thiếu hai huynh đệ, một thúc phụ. Hiện giờ trên dưới chiếc gia đối với Hàn Giáng không dám có oán hận, lại đem Vương Văn Lượng hận đến tận xương thủy. Chiếc Khả thích nhắm thẳng vào Vương Văn Lượng, sát ý lộ ra từ trong người y khiến trùng kiến trùng cũng dùng mình một cái. Chỉ là Vương Văn Lượng đi vài bước, trong tiết đường lại chạy ra một gã tiểu lại, gọi y lại, hai người cùng nhau quay người trở về. Ngay cả đi ra ngoài, cũng không quên gọi hắn trở về, trùng kiến trung cũng cảm thấy Hàn Giáng đối với Vương Văn Lượng thật sự quá tin tưởng. Bất quá trùng ngạc, chiếc kế thế đã đi tới, trùng kiến trung cũng không dành suy nghĩ nhiều. Sau khi hành lễ vân an, chiếc kế thế liền mang theo cháu trai của mình vội vàng rời đi. Mà trùng kiến trung cũng đi theo trùng ngạc, hướng bên ngoài phủ nhà đi đến. Trùng kiến trung đuổi theo sau thúc phụ, giống như học sinh tiểu học sách theo một vấn đề, ngũ thúc, lần này có phải đã định ra chuyện của Lang Ngột Thành rồi không? Trùng ngạc vừa đi vừa nói, đây là quân quốc đại sự, sao lại mưu hại mọi người? Hôm nay không nhắc tới chuyện này, chờ lúc âm thầm lại đi bãi phòng Hàn Tuyên kể rõ việc này. Vậy hôm nay ngươi nói gì? Trùng kiến trung tò mò hỏi. Chia rẽ chiến mã phồn kỵ dưới trướng Vương Văn Lượng không đủ, 1500 người còn chưa tới 800 con ngựa, cần điều động khẩn cấp. Từ nơi nào điều động? Với trình độ này của Sa Huyện Giám, năm nay có thể ra 100 con đã là không tệ rồi. Tần Châu dựa vào thị trường dễ dàng lấy được ngựa không khó, nhưng lấy được chiến mã hợp cách lại so với lên trời còn khó hơn. Trên tay ai có ngựa thì điều từ nơi đó. Trùng kiến trung nghe vậy cả người chấn động, bước chân không khỏi ngừng lại, đây là muốn đoạt ngựa của Hán binh cho người phàm, ai nghĩ ra chủ ý này. Trùng ngạc vẫn trầm mặt đi thẳng về phía trước, trùng kiến trung vội vàng đuổi theo, ngũ thúc. Như vậy sao được? Kỹ thuật cưỡi ngựa của ai cao hơn? Người Hán hay là người Phồn? Trùng ngạc đi thẳng về phía trước, quân Hán có cung nọ là đủ rồi, so với việc bị thiết diêu tử của kẻ trộm phía Tây chém đầu, chi bằng nhường cho người Phồn. Trùng kiến trung khó có thể tin nhìn trùng ngạc, hắn biết rõ vì để cho các kỵ binh dưới trướng đều có đủ chiến mã, trùng ngạc trước đây rốt cuộc phí bao nhiêu tâm lực, hắn đuổi sát ở sau lưng trùng ngạc, ngũ thúc. Thúc thật sự là nghĩ như vậy. Trùng ngạc bước nhanh về phía trước, lại không quay đầu lại, nói nhảm quá nhiều. Trở về nói với Thập Thất, để hắn chuẩn bị sẵn sàng trước. Lần này nhất định phải cướp Lang Nột trở về. Trùng ngạc thấp giọng xuống, thấp đến Trùng kiến trung cũng nghe không rõ, không thể lại thua Tần Châu. Hàn Cương đang ngồi trong kho của cổ vị trại, lật hồ sơ mỏng manh. 20 năm qua ghi chép lưu lại chỉ chiếm nửa bức tường. Số lượng hồ sơ ít đến mức không bằng cả huyện thành bình thường, chỉ là phủ đầy bụi bặm. Ngay cả điển tịch thường được người ta điều động cũng xám xịt. Một thành quả của việc mở đồn điền chính là phải chuẩn bị điển tịch và sổ tài sản ngũ đẳng nhiều gấp mấy lần so với trước đây, cần phải triệu tập nhân thủ để biên tu. Hàn Cương lật qua hồ sơ trước đây, tính toán xem có nên nhân cơ hội này trùng tu lại tất cả sổ sách hộ khẩu mà cổ vị trại quản lý hay chỉ biên soạn lại bộ phận di dân mới. Lý Tiểu Lục từ cửa thò đầu vào, "Cơ Nghi, Vương Nha nội tới rồi." Hàn Cương ném ngư lân sách lên tay, nhìn lâu, đang định tìm cơ hội nghỉ một chút. Vừa ra khỏi kho, đi ra ngoài công thính, Vương Hậu đã bước vào cửa. "Điên rồi." Hắn liên tục lắc đầu thở dài, hắn vừa từ Châu Vương tiểu trở về, quả nhiên là điên rồi. Hàn Cương dẫn Vương Hậu ngồi xuống, hỏi: "Ai đến rồi?" "Không đầu không đuôi." "Còn có ai nữa không?" "Hàn tướng công của Tuyên phủ thi." Vương Hậu tức giận nói. Không đợi Hàn Cương hỏi, liền đem chiến mã Hàn Giáng muốn đoạt quân Hán giao cho người phản, nguyên bản nói một trận. "Thật hay giả vậy?" Ý nghĩ đầu tiên của Hàn Cương chính là hoài nghi họ chân của việc này, thật sự không thể tin được. Việc này đã truyền khắp quân Tây. Nghe nói bị điểm lên kỵ quân đều khóc không chịu đem vật cưỡi đưa cho người phản, lại bị Hàn Tuyên phủ cướp mất. Vương Hậu trực lắc đầu, cảm thán nói: "Đúng là đến rồi." Hàn Cương cũng lắc đầu theo Vương Hậu, Hàn Tuyên phủ làm hơi quá mức rồi. Sao có thể vì người phàm mà làm tổn thương lòng người trong nhà? Ai bảo Vương Văn Lượng ra trận không màng sinh tử, được Hàn Tuyên phủ yêu thích chứ? Vương Hậu cười lạnh. Có nói Hàn Tuyên Vũ về kỵ binh ở đâu không? Đã cầm quân quản vệ của Hoàn Khánh khai đao trước. Lý Tiểu Lục bưng trà lên, Vương Hậu nâng chung trà lên, không để ý đến miệng bị bỏng mà uống hai ngụm lớn, tiếp theo không biết phải trải đến đường nào, xem ra sớm muộn gì cũng đến lượt Tần Châu. Quản Nhuệ quân. Hàn Cương cau mày lại. Quân Quảng Nhuệ thuộc về Mã quân ti dưới trướng thân vệ quân tư, trong bộ đội kỵ binh của Cấm quân Đại Tống cũng không được coi là quân ngạch thượng vị, so ra thì kém Long vệ, Vân kỵ, Tiêu Vũ những kỵ quân này, nhưng cũng coi như là tinh nhuệ có lịch sử lâu đời. Dưới quyền quản lý tổng cộng có 42 chỉ huy, nhưng mà 42 chỉ huy của quân Quảng Nhuệ phân bố rất rải rác, từ Thái Nguyên, Tịnh Châu đến Tần Châu, đều có kỵ binh Quảng Nhuệ đóng quân tên là một quân, thật ra là tự mình làm chính, chỉ nghe Xu Mật Viện và Lộ Châu điều khiển. Đây cũng là lý do vì sao bắt đầu từ Phạm Trọng Yêm, đám thần Liêu Thái Đỉnh, Vương An Thạch có lòng với Tây Sự đều phải thi hành binh pháp. Quân đội cùng thuộc một quân, lại phân tán ra trời Nam biển Bắc, đô chỉ huy sứ vốn nên đứng đầu một quân đã thành trò cười, căn bản không chỉ huy được binh tướng thủ hạ. Trên cơ bản, hai quân cấm xương của Đại Tống, bất kể quân ngạch nào của quân bộ mã, tình huống của Thái Bán như thế. Chỉ cần 10 chỉ huy xuất chiến lần này, Vương Thiệu sử dụng, tổng cộng đến từ 7 quân. Trong quân Hoàn Khánh vốn là bởi vì Lý Phục Khuê giết người lung tung, khiến cho lòng người bất ổn. Hàn Tử Hoa còn ức hiếp như vậy, Hoàn Khánh sớm muộn sẽ gây ra nhiễu loạn. Hàn Cương nói lạnh lùng, như là tiên đoán, lộ ra nồng đậm mùi vị không lành. Chương 122. Cấp cao thiên mạch tung hành. Chương 122. Cấp cao thiên mạch tung hành. 1. Tháng 10 đầu đông, trận tuyết đầu tiên của mùa đông này theo gió mà tới. Tuyết không lớn, chỉ rơi nửa canh giờ liền ngừng lại, rất nhanh mây tan ra, ánh mặt trời mùa đông mỏng manh cũng chiếu xuống. Tầng tuyết mỏng dưới ánh mặt trời càng thêm mỏng manh, không che nổi lúa mạch non vừa mới thò đầu ra khỏi ruộng. Nhưng nhìn đồng ruộng liên miên, màu xanh úng tươi tốt bị màu trắng xóa mơ hồ, Hàn Thiên Lục vẫn nhịn không được thoải mái nở nụ cười, liên đối Vương Điểu, Cao Tuân Dụ, Hàn Cương những quan viên cùng nhau ra khỏi thành thị sát ruộng đất cũng đều vui vẻ ra mặt. Tuyết rơi điểm báo mùa bội thu, mùa đông năm nay nếu có thêm mấy trận tuyết, mùa thu hoạch năm sau có thể chờ mong. Nằm giữa khe hở của Tần Linh và Lục Bản Sơn, thung lũng ở cổ vị trại là thung lũng đầu nguồn của vị thủy, nằm ở phía sau Điểu Thử Sơn, chu vi hơn 10 dặm, là giải đất trung tâm của vị châu cũ, thích hợp khai hoang diện tích rộng lớn, trừ việc phân phối cho nạp chi một phần đất ngay dưới chân Nam Sơn, cũng dễ dàng vượt qua 5000 khoảnh. 1917 khoảnh lại 82 mẫu, đây là số lượng ruộng đất xung quanh cổ vị trại đã đăng ký vào sổ sách, mà một nửa trong số đó là đất hoang năm nay mới khai khẩn. Bởi vì là đất mới mở, đối với các hương binh cùng tiễn thủ ở đây bất cứ lúc nào cũng có thể ra trận ứng triệu, đã vì bọn họ mà giảm giá rất nhiều ruộng đất thuế cũng không tính là gì, không giống như nông thôn trung nguyên vì trốn thuế ruộng mà có lượng lớn ẩn điền tồn tại. Có thể nói hơn 900 khoảnh đất mới mở ra này chính là chứng cứ tốt nhất để chứng minh công tích điền của mình. Nhưng những nơi mới mở này, thu hoạch sẽ không quá cao. Để có thể dùng tốc độ nhanh nhất khai khẩn ra lượng lớn ruộng đất, Duyên Biên phủ Ti đã chọn dùng phương pháp canh tác tập thể, sử dụng ngựa đến kéo cày, phái ra chú quân của cổ vị, vận dụng dòng dã 500 con ngựa thổ và 2 con trâu cày ở đây, điều phối cày ruộng phải phân phát cho di dân, đem gần ngàn khoảnh đất hoang làm ruộng quan hoàn tất trong mấy ngày, mà phân phối cho ruộng riêng của các quan viên, cũng thuận tiện để cho bọn họ khai khẩn ra, cũng gieo hạt giống. Cách làm trồng trọt thô lậu này, có thể trồng một thu năm đã là tỷ lệ rất cao rồi, 100 cân hạt giống, thu được 200-300 cân cũng là chuyện thường xảy ra. Nhưng số lượng là số 1, trước mở ra đủ nhiều ruộng đất, ở trước mặt thiên tử đã có tự tin nói chuyện, cũng có thể hoàn toàn kết thúc tranh luận có liên quan đến nhiều ít đất hoang cổ vị. Về vấn đề thu hoạch, có thể chờ ngày sau nhân khẩu sinh sôi nảy nở, lại phổ biến kỹ thuật cày sâu quốc bấm trước tiên giải quyết có hay không, rồi suy nghĩ có được hay không, trên giới Duyên Biên Trấn Phủ Ti đều tuân thủ quan điểm như vậy. Cho nên Vương Thiểu hiện tại dạo bước ở đồng ruộng, nhìn đồng hoang rộng lớn, hỏi Hàn Cương, Ngọc Côn, chuyện lúa mì xuân ngươi nghe được bao nhiêu? Hàn Cương đuổi theo Vương Thiểu nửa bước, về Xuân Mạch, hạ quan đã nghe ngóng rồi. Mạch Xuân. Cao Tuân Dụ không tập nông sự, đây là lần đầu tiên nghe nói lúa mì xuân, quay đầu cắt lời Hàn Cương, có lúa mạch mùa xuân trồng. Hàn Cương đáp, Tây vực mùa đông nói rất lạnh, so với Thiểm Tây Vưu còn lạnh hơn, lúa mạch bình thường không thể chịu đựng qua mùa đông, chỉ có thể gieo trồng gieo hạt vào xuân, gieo hạt vào thu gặt. Cũng như gieo trồng lúa mì, thực ra cũng đều lấy lúa mì xuân làm chủ. Bởi vì Hàn Cương, Hàn Thiên Lục gánh vác một phần công việc ở đồn điền, tiếp xúc nhiều với quan viên các lộ ở cổ vị trại, trước mặt Vương Thiểu và Cao Tuân Dụ cũng sẽ không nơm nớp lo sợ nữa. Hắn trồng lúa mì vụ đông cả đời, lúa mì vụ xuân cũng là lần đầu tiên nghe nói, cho nên hỏi, Tam ca ngươi cầm văn, ta là chưa nghe quá rõ. Có phải nói mùa đông Tây vực lạnh, lúa mạch gieo xuống đều sẽ chết cóng hay không? Cho nên phải trồng lúa mạch đợi mùa xuân gieo hạt, đến mùa thu sắp đến thu hoạch. Không sai chứ? Đúng. Hàn Cương gật đầu, lúa mùa đông và lúa mì mùa xuân khác nhau, hạt giống cũng không thể giống nhau. Hạt giống lúa mì vụ xuân, Hải Nhi đã để cho thương nhân các nhà đi nghe ngóng, nếu thuận lợi, năm trước có thể để cho bọn họ mang chút lương thực về. Mấy chục thương đội, cho dù một nhà một lạc đà cũng có thể có mấy ngàn cân hạt giống. Vương Thiểu ngẩng đầu nhìn về phía xa, đôi mắt ẩn chứa thần thái, thấy tương lai tốt đẹp, đợi tới đầu xuân sang năm, còn có thể khai khẩn thêm 350 khoảnh đất, đến lúc đó vừa vận trồng cả cỏ linh cùng lúa mì vào. Cao Tuân Dụ cười nói, chỉ riêng một chỗ của cổ vị đã có 2500 khoảnh ruộng đồng, đến lúc đó, xem chư công trong triều còn có gì có thể nói. Hàn Thiên Lục cao mày, chỉ vào lúa mạch dưới ruộng, múa mùa đông trồng mấy chục năm, không có sai lầm. Nhưng lúa mạch mùa xuân là trồng đầu tiên, sợ rằng không quen thuộc. Vương Thiểu cười ha ha, xua tay không để ý, quảng trồng mặt thu, trước cầu chữ quảng rồi nói, về trồng như thế nào mới tốt, chậm rãi thử là được. Nhìn bóng dáng Vương Thiểu bước lên phía trước, Hàn Thiên Lục muốn nói lại thôi. Anh ta là người kỹ năng làm ruộng, từ trước đến nay đều là những người cày bừa. Lần này mới khai phá ruộng đồng, tất cả đều là hạt giống rắc xuống, tuy rằng trước mắt lớn lên còn nói được, nhưng đợi đến đầu xuân, khẳng định chăm sóc không nổi, chỉ có thể nhìn trời ăn cơm. Hiện tại lại để cho anh ta tùy tiện đem những giống loài không quen thuộc đi lên, cái này so với việc bỏ hoang còn làm cho anh ta khó xử. Kỳ thực mùa xuân chủ yếu vẫn là lấy mục túc làm chủ. Người ăn lương thực, ngựa ăn cỏ, mấy ngàn con ngựa trâu súc vật cần có nuôi, cũng không thể chỉ dựa vào hậu phương. Xuân mạch chỉ là thử trồng mà thôi, hạt giống mấy ngàn cân xuống, cũng không dùng bao nhiêu ruộng. Hàn Cương tới giải thích với phụ thân mình, Hàn Thiên Lục tuy rằng vẫn chưa thoải mái, nhưng lấy họ cách của hắn, nhi tử đã nói như vậy, hắn cũng sẽ không phản bác ở trước mặt mọi người. Hắn lắc đầu thở dài, liền lầm bầm đi theo phía sau. Vương Hậu nghiêng đầu, thấp giọng nói với Hàn Cương, mấy ngàn cân lương thực thực sự không tính là nhiều, nhưng đối với thương đội mà nói, đây không phải là con số nhỏ. Cho dù phân cho mấy chục nhà, nhưng một con lạc đà và một số thuốc thơm đặc sản của Tây Vực, ít nhất có thể đổi lấy gấm tứ xuyên nặng, ít nhất cũng phải gần ngàn quan. Đổi được bao nhiêu hạt giống lạc đà? chỉ sợ những thương nhân đó không chịu mang theo. Cho nên ta có ý tưởng, thu nhập hạt giống làm thuế trưởng, thương đội mang đến càng nhiều hạt giống, thương hàng có thể mua ở các nơi sẽ càng nhiều. Không nhất định phải giới hạn ở ngũ cốc, hạt giống rau dưa cũng được. Hơn nữa những hạt giống này nhất định phải có thể lớn lên, tốt nhất bổ sung phương pháp gieo trồng. Nếu có người dám mang đến một ít mầm giống kém, vậy năm thứ hai hắn sẽ không có cơ hội vào các trường đấu tranh. Hàn Cương đối với việc này đã có phương án, chỉ chờ đúng thời cơ đề nghị với Vương Thiểu, Cao Tuân Dụ. Hiện tại nói cho Vương Hậu nghe, coi như là trưng cầu ý kiến một chút. Tây vực có nhiều cây trồng như vậy để dùng sao? Hàn Cương lắc đầu, cười nhìn Vương Hậu bằng ánh mắt khác thường. Tây vực trồng nhiều loại cây trồng không kể xiết. Nào là dâu, dưa chuột, nào là rau dưa, trái cây, rau xanh. Chẳng phải đều đến từ Tây vực hay sao? So với hương dược châu báu thì những thứ này mới là bảo vật quý giá nhất. Vương Thiểu và Cao Tuân Dụ đi quanh ruộng một vòng, thị sát tình hình lúa mì non. Giữa trưa đã tới chủ thành Suy Mãng thành của bộ lạc Nạp Chi Lâm chiếm. Trương Hương Nhi sớm nhận được tin tức, bày ra mấy bàn yến hội, chờ các quan lớn của An Phủ Ti Duyên Biên nhập tiệc. Trương Hương Nhi sai người bưng lên đều là đặc sản trong núi và biển, tuy rằng hải này chỉ là Thanh Hải, nhưng cả con cá trích từ Thanh Hải cấp tốc vận chuyển đến cũng không có qua danh chủ điều vị, chỉ là canh hầm cũng đã là ngon vô cùng. Mà măng, nấm các loại sơn trần, các loại cầm thú gia vị càng là phong phú dị thường. Trương Hương Nhi khuyên qua một tuần rượu, lại chỉ vào một đĩa thịt kho đỏ tươi bưng lên, bị cắt mỏng manh, giới thiệu với chúng con liêu, đây là thịt tiền, vốn là vật đại bổ, trị khí huyết hư hao. Hiện tại lại thêm hoàng kỳ bổ sung lực khí ở bên trong, là bổ dưỡng nguyên dương nhất. Trương Hương Nhi, ngươi học được lời này từ đâu vậy? Cao Tuân Dụ kinh ngạc hỏi. Thịt kim tiền là đặc sản vị cổ, những thứ ngồi đây đều đã ăn qua. Nhưng việc bỏ thêm hoàng lương vào, cũng là một lần nghe nói. Hơn nữa Trương Hương Nhi còn nói rất nhiều, trong suy nghĩ của hắn, một người phiên cũng không thể hiểu biết bao nhiêu về dược thiện. Là Chu Lang Trung của viện điều dưỡng, tìm tiểu nhân để Hoàng Thiệu chữa trị cho bệnh nhân trong viện. Tiểu nhân nghĩ, Hoàng Thiệu nếu có thể bồi bổ thân thể cho người ta, cùng với tiền tài thịt cây vai, chẳng phải là đại bổ, liền cùng nhau vào nồi nấu nướng. Trương Hương Nhi vừa nói như vậy, mọi người đều đưa mắt nhìn Hàn Cương. Chu Trung là thủ hạ đắc lực của Hàn Cương. Hàn Cương không biết Chu Trung Trung đến tuột cùng là học được từ Cửu Nhất Văn hay là Lôi Giản. Chẳng qua hiện nay thế nhân đều dưỡng sinh, rất nhiều sĩ đại phu đều là nước thuốc không rời miệng, chút nước tiếp khách đều thành tập tục. Cho nên đối với nước thuốc, dược thiện, không ít lang trung trong bụng đều có một đống tâm đắc và phương thuốc. Hàn Cương gắp một miếng thịt kim tiền bỏ vào miệng, cảm giác hương vị còn ngon hơn trong trí nhớ. Hắn gật đầu, cười nói, Chu Trung là môn sinh đắc ý của Cửu lão lang trung, lại học được không ít phương thuốc từ y quan Lôi Giản từ kinh thành tới, vật này không có gì kém. Thấy Dược Vương đệ tử cho phép, chúng quan liền nhao nhao giơ đũa, như gió cuốn mây tan ăn sạch sẽ thịt lửa tiên chế thành tiền tài ăn một bữa ở bộ phận sắp chiếm đóng của Nạp Chi, đám người Vương Thiểu cũng không vội rời đi. Làm quan vốn thanh nhàn, bận đến chân không chạm đất chỉ có quan viên. Mặc dù Duyên Biên phủ Ti luôn luôn bận rộn, nhưng gần đây bất luận là chiến sự hay chính sự, đều đã kết thúc một giai đoạn, vừa vặn là thời điểm nhàn nhã. Buổi chiều Cao Tuân Dụ đều phải ngủ một giấc, Trương Hương Nhi sắp xếp cho hắn nghỉ ngơi. Vương Thiểu thì chậm rãi đi vòng trong viện, muốn tiêu thức một chút. Chờ Cao Tuân Dụ thức dậy, lại vào trong núi ngắm phong cảnh. Vương Thiểu đã rất lâu không có thơ văn ra đời, cũng muốn thừa cơ hội này triển lộ một chút tài hoa năm đó thân là tài tử nước Giang. Chỉ là không lâu sau, một kỵ binh cấp tốc chạy vào Suy Mãng thành, giao một phong công văn cho Vương Thiểu. Vương Thiểu mở công văn đã niêm phong kín bằng sáp ra đọc, sắc mặt liền thay đổi, triều đình đến muốn để mũ thuốc Trương Hương Nhi vào kinh, có lẽ là ban thưởng họ. Hàn Cương nghe vậy trong lòng vui vẻ, chỉ là hắn lại nhìn sắc mặt Vương Thiểu, lại không giống như nhìn thấy tin tức tốt. Đại nhân, làm sao vậy? Vương Hậu cũng nhìn không đúng, hỏi tiếp. Sắc mặt Vương Thiểu âm trầm, Du Long Kha cũng muốn cùng vào kinh. Chương 123 Cao Tuân của Thiên Mạch Tung Hành. Chương 123, Cao Tuân của Thiên Mạch Tung Hành 2. Du Long Kha cùng vào kinh. Hàn Cương, Vương Hậu đều lấy làm kinh hãi. Công lao của Du Long Kha trong đại thắng cổ vị đã được thưởng rồi, mà thuốc mù, Trương Hương Nhi vào kinh là vì công tích của cuộc chiến Vị Nguyên. Lần này chiến dịch Vị Nguyên Du Long Kha cái gì cũng không làm, từ đầu tới đuôi đều là đánh xì dầu, hắn cũng có thể theo đó vào kinh, khẳng định có người ở sau lưng dùng lực. Là ai đề cử hắn? Hai người đồng thanh hỏi, mà trong lòng hai người lúc này đã mơ hồ có đáp án. Vương Thiểu ném công văn cho Hàn Cương, tên Du Long Kha là ở Tần Châu thêm vào. Quả nhiên đúng như dự đoán. Nếu là chuyện ở Tần Châu, hạ thủ đến tuột cùng là ai, vừa nhìn liền biết ngay. Hay cho Quách Trọng Thông. Vương Thiểu vô bàn, giọng căm hận gọi Quách Quỳnh. Hắn không giận Du Long Kha không có chút công tích nào có thể vào kinh, mặc dù Du Long Kha một chút công lao cũng không có, chỉ cần hắn có thể đi kinh thành tỏ vẻ thuận theo, Vương Thiểu có thể dùng 18 người nâng tiệu đưa hắn đi Đông Kinh, nhưng Quách Quỳnh nhúng tay vào nội sự biên trấn An Ti, lại là hắn khó có thể dễ dàng tha thứ. Hàn Cương nhìn ra ngoài sảnh, bất kể là thân binh hay là phàn nữ được phái tới hầu hạ đều thức thời đứng ở bên ngoài rất xa. Quách Trọng Thông không khỏi quá hỏi. Lần này hắn bán đứng Du Long Kha, không phải là muốn đóng đinh vào An Phủ Ti sao? Vương Hậu oán giận. Từ góc độ của hắn và cha mình, nhất định là oán hận Quách Quỳnh loạn nhúng tay. Mà Hàn Cương ít nhất còn có thể giữ vững tỉnh táo, Quách Thái Uy muốn ôm lấy công lao nuốt cả Hà Hoàng, không thể trơ mắt nhìn Duyên Biên trấn an người phiên chúng cổ vị thu hết về trướng. Nhưng có kết quả của ba người Lý Sư Trung, Đậu Thuấn Khanh và Hướng Bảo, nghĩ đến Quách Thái Uy cũng không muốn nhất thời trở mặt. Cho dù hắn muốn đem Duyên Biên trấn an Ti cầm trong tay, trấn an có công lao ba trận chiến, thiên tử ít nhất sẽ không thiên vị Quách Quỳnh một người. Quách Quỳnh chỉ cần chiến công, sau cuộc chiến Vị Nguyên sẽ bắt đầu áp chế lòng hiếu chiến của quan phụ ti, đồng thời cũng biến tướng cảnh cáo đám người Vương Thiểu. Tuy rằng trong khoảng thời gian này, Duyên Biên trấn phủ ti đích xác thành thật làm ruộng, nhưng đổi lại Hàn Cương là Quách Quỳnh, cũng sẽ không tin tưởng Duyên Biên trấn phủ ti sẽ thành thật tiếp tục như vậy, cho nên Quách Quỳnh muốn đào góc tường, áp chế đủ nhiều cho đám người Vương Thiểu, phân hóa chiến lực trên tay hắn. Mọi việc phân âm dương, có mặt xấu, cũng có mặt tốt. Nếu Du Long Kha không đi, Thuốc Mù khẳng định cũng không dám rời khỏi Thanh Vị. Thuốc Mù ở dưới tay mình thành thật nghe lệnh, Hàn Cương tự nhiên sáng tỏ địch ý cùng cố kỵ của hắn đối với anh trai Du Long Kha, người phàm trần chỉ có thượng kinh diện thánh hậu mới có thể chứng minh hắn đã quy thuận triều đình. Mục Trinh ở trong hang ổ, cho dù tiếp nhận chức vụ thứ sử Hà Châu, ai cũng sẽ không cho rằng hắn sẽ làm trung thần đại tống. Lần này Du Long Kha, Thuốc Mù còn có Trương Hương Nhi ba người cùng vào kinh, đang chứng minh khổ cực trấn an 3 năm qua không uổng phí. Từ phương diện này nghĩ, Quách Lệ thật ra cũng đã làm một chuyện tốt. Hàn Cương không chủ trương trở mặt với Quách Quỳ, chuyện này cũng không có lợi cho hắn, cũng không có lợi cho chiến sự triển khai ở Hà Hoàng sau này. Hơn nữa hắn nói cũng có lý, đồng thời Quách Quỳ làm việc này cũng đường hoàng, không phải trực tiếp can thiệp vào nội chính của Duyên Biên Trấn An, chỉ là đóng đinh xuống. Cho dù trong lòng Vương Thiệu bất mãn, nhưng cũng không tiện đè xuống đề cử của Quách Quỳ đối với Du Long Kha. Vương Thiệu suy nghĩ nửa ngày, tự hỏi vẫn có năng lực trấn áp Du Long Kha. Cuối cùng liền dựa lưng vào ghế, thả lỏng duỗi lưng một cái, cổ vị chạy gần, Tần Châu thành xa, chỉ xem Du Long Kha có mấy lá gan. Hắn ngẩng đầu, lại cười cười, hỏi Hàn Cương, nhưng mà lấy lực phục người, không bằng lấy đức phục người. Ngọc Côn, ngươi có ý tưởng gì? Vương Thiệu muốn nắm Du Long Kha trong tay, Tân Uy cùng thi triển là thủ đoạn tất yếu. Vương Thiệu tự hỏi có thể áp chế Du Long Kha, nhưng muốn thi ân chính là muốn chính diện tranh chấp với Quách Quỳ. Nếu sáng nay Hàn Cương nghe được chuyện này, có lẽ hắn sẽ cảm thấy hơi đau đầu, phải phí một phen tâm tư nghĩ biện pháp, nhưng hiện tại trong dạ dày hiện ra mùi vị của Hoàng Kỳ, làm cho hắn có chủ ý, dưới quan chi kiến, cho người lấy cá, không bằng dạy người câu cá. Vương Thiệu ngẩn người, rất nhanh đã hiểu được, lắc đầu. Lưới đánh cá nhà Du Long Kha cũng không nhỏ, một ngày 8 con ngựa đó. Mấy cái giếng muối của Thanh Đường Bộ cho dù Vương Thiệu nhìn cũng thèm thuồng, một ngày sản xuất ít nhất 8 con ngựa, gần 100 quan tiền thu vào. Tính ra một năm chính là 3 vạn 5 ngàn quan, đây là căn bản Thanh Đường Bộ có thể đặt chân ở phụ cận cổ vị. Phải biết rằng, muối lậu của Tần Phượng Lộ có 3 phần là từ trong giếng muối của Thanh Đường Bộ chảy ra, nói đến muối lậu tràn lan, cũng chỉ có thể trách triều đình hôm nay quá mức tham lam, giá muối đặt quá cao. Bình quân 1 cân 2 30 văn, hơn nữa khẩu vị còn kém. Mà muối lậu 1 cân chỉ bán 7 8 văn, đồng thời chất lượng muối lậu xuất từ ao muối Thanh Bạch ở Tây Hạ là số 1 số 2 trong thiên hạ, chỉ là muối Thanh Bạch phần nhiều là tiêu thụ quan trung Hà Đông, về phần gần Lũng Hữu Tần Phượng Lộ thì là dựa vào muối lậu đến từ Hà Hoàng. Nhưng hôm nay Hàn Cương nói cũng không phải muối, cổ vị sản vật phong phú, muối, xúc vật không cần phải nói, chính là dược liệu cũng không ít. Vừa rồi trên bàn có thể lấy ra hoàng kỳ xào thịt, có thể thấy trên tay Trương Hương Nhi đến tuột cùng có bao nhiêu dược vật có thể dùng. Cổ vị tức là cam túc lung tây ngàn năm sau. Hàn Cương nhớ rõ ở thời đại đó, dược liệu nơi đây sản xuất phong phú, có chút danh tiếng. Nhưng Hàn Cương cũng là vừa rồi ăn đặc sản bổ dưỡng lấy tiền tài làm tên, mới nhớ lại câu chuyện xưa từng có một bằng hữu xuất thân lung tây, trong nhà buôn bán dược liệu cùng hắn khoác lác qua. Nếu không phải có chuyện này, hắn đã sớm quên sạch sẽ được Hàn Cương nhắc nhở. Vương hậu bừng tỉnh đại ngộ, Ngọc Côn muốn lấy dược liệu dẫn người. Tưởng công ngươi nghĩ ra được. Y thì gật mạnh đầu, nói cũng phải, trong thủ Dương Sơn hoàng kỳ rất nhiều. Cam thảo, xài hồ cũng không ít. Ở cổ vị, dược liệu là do Nạp Chi Lâm chiếm bộ sản xuất nhiều nhất. Trên tay chỉ có một cái giếng muối, vàng bạc châu báu, tơ lụa trên người mấy tiểu thiếp của Trương Hương Nhi, chỉ dựa vào bán muối sao có thể mua nổi. Hoàng lương lích khí bổ trung, bổ phổi kiệt tỳ, thực vệ thu mồ hôi, có thể bổ nguyên dương, bổ sung tinh lý, chỉ lao đường, cơ bắp. Vương Thiểu có hoàng thao công hiệu. Phạm Trọng Yêm đều nói qua, không vì lương tướng, liền vì lương y thì lúc này sĩ đại phu, hiểu một ít y thuật có rất nhiều, Vương Thiểu cũng không ngoại lệ, bất quá nếu có thuốc trị thương cầm máu thì càng tốt, Ngọc Côn ngươi vài ngày trước, từ viện điều dưỡng trở về hình như là nói như vậy. Hàn Cương gật đầu, hắn đích thật là đã nói qua. Luận cầm máu thuốc đông y gì, Hàn Cương kiếp trước chỉ biết một người tam thất. Năm đó hắn uống rượu xã giao nhiều, dạ dày có chút vấn đề, Vân Nam Bạch dược cùng tam thất dược nuốt không ít. Nhưng hôm nay, hắn ở trong bản thảo cùng y kinh còn chưa tìm được tên tam thất, đại khái còn ở trong núi sâu đại lý mọc ra, hiện tại thuốc trị thương trong doanh phần nhiều là trắng tay, ngải thảo, huyết dư làm chủ, bàn về hiệu quả đương nhiên không bằng tam thất. Đất thuộc lấy thuốc, gấm nổi tiếng hậu thế, đại dược thương có tài sản mấy chục vạn quan, thiên hạ thành dược gần 3 thành xuất từ đất thuộc, mà Trương Hương Nhi cũng bởi vì giao thiệp dược liệu, có thể cho thê thiếp dùng tơ lụa vàng bạc. Thanh Đường Bộ chiếm diện tích rộng nhất ở Thanh Vị, đã xuống dốc Nạp Chi Lâm chiếm bộ, dựa vào ba thung lũng còn lại còn có phụ cận thủ Dương Sơn còn có thể đại phát hoành tài, nếu Thanh Đường Bộ lấy hết dược liệu trong núi ra, Du Long Kha còn có thể đi theo Quách Quỳ một đường đến tối sao? Trong núi Thủ Dương cũng có rất nhiều dây gai xanh, chỉ là mọc ở đó không công, nếu như thu hoạch được dây thừng, vải vóc cũng có thể không cần ngoại vận. Vương Hậu Bình ngày thường vì chế tác sa bàn, chạy tới chạy lui ở cổ vị, địa lý đã rõ ràng rằng, cây dâu không nên trồng ở chỗ này, hai vật của Tang Ma cũng chỉ còn lại có thể trồng được. Thanh Ma chính là cần sa, nhưng mà nơi này cần sa dài, chỉ có thể bệnh dây thừng, không thể làm cho người ta sống mơ mơ màng màng. Hiện tại Hàn Cương vẫn muốn tìm được phối phương của Ma Phi Tán. Nếu có thuốc gây mê hợp cách, an toàn của phẫu thuật ngoại khoa liền có thể đề cao một mảng lớn, mà tỷ lệ sống sót của người bị thương cũng sẽ theo đó mà tăng lên. Đương nhiên, thanh ma bình thường dùng để dệt cũng không tệ, đây chính là vật tư chiến lược quý trọng. Còn có đông. Hàn Cương bổ sung, chờ thêm 2 năm nữa sẽ có rất nhiều đông có thể trồng. Lần này để cho thương nhân đi tìm hạt giống, cũng có hạt giống này. Cắt bối bố không tệ. Có đông, có thể có cắt bối bố. Loại vải này, so với tuyệt đại đa số dược tài quý giá hơn nhiều lắm. À, Vương Hậu đột nhiên nhớ tới, nói đến dược tài, kỳ thực mặt khác còn có một vị Dạ Minh Sa. Điều thử sơn động trong có rất nhiều. Nếu Vương Hậu không đề cập tới câu sau, Hàn Cương còn không nhớ ra Dạ Minh Sa rốt cuộc là vật gì, nhưng nghe nói là do sơn động trong núi sinh ra, đáp án cũng rất rõ ràng, cái gì Dạ Minh Sa, chính là phân rơi. Vật ấy nói là có thể sáng mắt, nhưng rơi thì hai mắt đều mù. Phân của người mù thì có thể trị mắt sao? Vương Hậu Kỳ nói, con rơi là người mù, không có một đôi mắt sắc bén, làm sao có thể không đụng vào tường trong sân động? Dựa vào lỗ thai, có thể đi bắt mấy con rơi, chia làm hai đội, một đội bị mắt, một đội dùng sắc bịt lỗ thai, xem là đội nào sẽ đụng tường. Thấy Hàn Cương nói như có chuyện xảy ra, Vương Thiệu đều lắp bắp, Ngọc Côn, việc này ngươi không phải đã làm chứ? Gia sư từng nói, phàm việc gì cũng phải chứng thực, không được tùy tiện phỏng đoán. Hàn Cương cười nói hai câu, lại quay về đề tài ban đầu, dược liệu trong cổ vị sơn khắp nơi, chủng loại đa dạng, đây là chuyện rõ ràng. Nhưng dược liệu đào từ trên núi, đều phải xem vật khí, có một đợt không một đợt. Tốt nhất là có thể tự trồng, giống như đất thủ, chính là dược điển nhiều nhất. Tuy rằng đây không phải trong vòng mấy năm có thể kiến công, nhưng Du Long Kha và người có đầu óc thông minh, sẽ không nhìn không ra chỗ tốt trong đó. Thanh Đường Bộ và Nạp Chi Lâm Chiếm Bộ đều là nửa nông nửa mục, cũng sẽ làm ruộng, đất đai lại không thiếu, trồng dược liệu là một vốn bốn lời, so với thu nhập trồng lương còn nhiều hơn nhiều. Hàn Cương tràn ngập tự tin nói, nếu như cổ vị là cái hố không đáy phải dùng tiền lương đi vào, cuối cùng vẫn sẽ có người phản đối chuyện thắp biên. Nhưng nếu như cổ vị có đặc sản, đưa tới đủ di dân, hàng năm tài thuế thu nhập vượt qua 10 vạn quan, triều đình liền không có khả năng lại dễ dàng buông tha nữa. Du Long Kha không phải kẻ ngu dốt, Quách Quỳ có thể cho hắn, chúng ta có thể cho hắn càng nhiều. Hàn Cương dõng dạc nói, con cáo giả kia nên biết nên làm như thế nào. Chức quan cũng là giả, mà lợi ích Hàn Cương mang đến cho Thanh Đường Bộ lại có thể kéo dài tiếp. Vương Thiệu bị thuyết phục, công lao của Hàn Cương trong quá khứ cũng khiến hắn tuyệt đối tin tưởng tài hoa của Hàn Cương, làm phiền Ngọc Côn ngươi. Xin trấn an yên tâm, Hàn Cương tất không phụ nhờ vả. Hàn Cương ôm quyền túi đầu, khoe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý quyền chủ đạo của bộ lạc. Vương Thiệu muốn, Quách Tiệp Dư cũng muốn, nhưng theo Hàn Cương thấy, không bằng cầm trên tay mình thì tốt hơn. Chương 124. Cao gián tiên mạch tung hành. Chương 124. Cao gián tiên mạch tung hành. 3. Hàn Cương kiếp trước lang bạt trong xã hội nhiều năm, quen nhìn đạo lý đối nhân xử thế, lòng người sẽ thay đổi. Tuy rằng hiện tại thuốc mù thần phục hắn, Du Long Kha thấy hắn cũng tất cung tất kính, người phiên phía dưới thậm chí coi hắn là thần minh, nhưng ở trước mặt quyền thế của đám người Quách Lam, một chút lòng kính sợ của bọn họ, đảo mắt sẽ tan thành mây khói. Mà quan hệ duy trì lợi ích lại rất kiên cố. Chỉ cần có tiền tài quần quận không ngừng tới nhuần, Hàn Cương tin tưởng sự kính trọng của người dân đối với mình sẽ ăn sâu bám rễ mà duy trì được. Chỉ là có một điều cần phải chú ý, Hàn Cương phải làm cho người dân hiểu rõ, ngoại trừ hắn ra, những người khác đều không thể mang đến cho bọn họ nhiều lợi ích như vậy. Đây chính là lý do tại sao Hàn Cương từ bỏ những thủ đoạn khác cũng có thể mang đến cho bộ tộc người dân một lượng lớn lợi ích, mà lựa chọn dược liệu. Việc này nên nhanh không nên chậm, tuy rằng thành sự ít nhất phải mất 1-2 năm, nhưng trước tiên phải vẽ một cái bánh lớn trước mặt ba đại đầu lĩnh của bộ phồn ở khu vực Thanh Vị này rồi nói sau, nếu không chờ bọn họ đi Tần Châu, người khác còn tốt, Du Long Kha nhất định sẽ ném về phía Quách Quỳ. Nhưng trước mắt nói xuông cũng không được, trước tiên phải trở về chỉnh lý tư liệu liên quan. Thấy Quách Quỳ nhúng tay vào nội sự của An Phụ Thi, Vương Thiểu cũng không còn hứng thú dung loạn. Lúc này nàng mới nói ra chuyện này, chú ruột Thái Hậu từ trong phòng đi ra, trên mặt là nghiêm sương của mùa đông khắc nghiệt. Hành trình dự định không giải quyết được gì, các quan lập tức trở về cổ vị. Nhưng Trương Hương Nhi không biết nguyên do, còn tưởng rằng mình đã chậm chạp ở đâu, sợ tới mức liên tục bồi thường không được, Hàn Cương phải nói lời hay ý tốt mới trấn an được nàng. Ngay sau đó là hai vị cấp trên nổi giận đùng đùng, tiếng vó ngựa vang lên, tựa như tâm tình của Hàn Cương hiện tại. Thật muốn nói ra, vẫn là nhờ có An Phủ Ti trước phá hủy ăn ý giữa Quách Quỳ và Quách Quỳ, che giấu trời đất xuất binh kết thành tinh la kết bộ. Nhưng Quách Quỳ ra tay cậy góc từ người, là tối kỵ trong quan trường, cũng là cách làm mà bất kỳ một quan viên nào cũng khó có thể dễ dàng tha thứ. Hai bên đều có vấn đề. Hàn Cương đánh 50 trượng vào lòng mỗi bên. Vương Thiệu và Quách Tử Huyên đều muốn nuốt một phần bánh ngọt lớn nhất. Quách Huyên bởi vì hắn là kẻ đến sau, cho nên chỉ cầu quân công. Nhưng bên Vương Thiệu, chuyện Hà Hoàng là hắn khởi xướng, cục diện tốt đẹp trước mắt, lại là hắn tay thao chân vất vả cày tới mà đến. Trong thời gian gần 3 năm, Vương Thiệu hao tâm tổn lực không thể nói cho người ngoài. Chỉ riêng một năm qua Hàn Cương quen hắn, Vương Thiệu đã rõ ràng dàn mua đi rất nhiều. Một phen tâm huyết, hắn sao có thể cam tâm để cho người ta lấy đi miếng bánh ngọt lớn nhất kia? Hiện giờ mâu thuẫn hai bên đang gay gắt, tuy rằng do kiêng dè đến hậu quả vẫn chưa trở mặt, cũng cố gắng kiềm chế xung động của mình, nhưng kết quả cuối cùng lại khiến người ta khó lạc quan. Hàn Cương không muốn chen chân vào, hắn không muốn xông pha chiến đấu vì Vương Thiệu, đặc biệt là đối mặt với Quách Huyên luôn thưởng thức hắn. Hắn đã làm quá nhiều cho Vương Thiệu, trước mắt vẫn suy nghĩ nhiều cho mình. Trở lại cổ vị, chuyện thứ nhất Hàn Cương làm là tìm đến Chu Trung. Chu Trung nếu có thể xin Trương Hương Nhi dược liệu, đối với nghề nghiệp này khẳng định hiểu rõ không ít, hơn nữa lại nắm giữ viện điều dưỡng, cần dược liệu gì hắn cũng hiểu rõ. Mặt khác hắn lại phái người đi Tần Châu báo thủ, lão gia hỏa này quen đầu người Tần Phượng, địa lý quen thuộc hơn, trong ngọn núi nào có yêu cầu gì, hắn là người rõ ràng nhất. Chờ Hàn Cương phân rõ ràng mọi chuyện, đem công sự phân công ra, khi về đến nhà, đã có phu canh gõ mõ, đi trên đường phố trong thành trại. Sau khi vào đông, trời tối càng lúc càng sớm, chòm sao đã lóe lên trong vòng trời. Hơn 10 thân vệ bảo vệ Hàn Cương ở giữa, dần dần tiếp cận nhà mình, một thân ảnh nho nhỏ giấu ở trong cổng to vò, nhìn thấy Hàn Cương trở về, vội vàng tiến lên nên đón. "Tam ca ca, huynh đã về rồi." "Ta đã trở về." Trong màn đêm, một thiếu nữ 13-14 tuổi dựa cửa nhìn vào. Thân ảnh mảnh khảnh yếu ớt, làm cho người ta thương tiếc. Hàn Cương đã mấy lần bảo Hàn Vân Nương không được ra ngoài cửa nên đón. Tiểu nha đầu còn chưa đầy 14, nhưng lại giống như tảng đá đã tích tụ mấy trăm vạn năm, làm thế nào cũng không chịu đáp ứng. Trước khi vào cửa, Hàn Cương dậm chân, đem giày quan dính bùn đất đều dừng ở ngoài cửa. Lúc tháng 8, bởi vì chuyện bị nguyên, Hàn Cương bận đến chân không chạm đất, ba lần không vào cửa nhà mà gần như giống như đại vũ. Chuyện này sau khi để cho người trong nhà biết, Hàn Cương không ít lần bị Hàn A Lý oán trách, mà Hàn Vân Nương cùng Nghiêm Tố Tâm thì lại càng đầy dây ưu oán. Cũng cho tới bây giờ mới thoải mái một ít, chính là chạy tới địa phương, giày luôn không sạch sẽ được. Lúc Hàn Cương vào nhà, Hàn A Lý đang làm kim chỉ trong phòng, Nghiêm Tố Tâm thì không có ở đây. Hơn phân nửa là ở trong phòng bếp, Phùng Phong Nghĩa ngồi trong phòng nói chuyện phiếm với Hàn A Lý. Hàn Cương nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là đang đợi mình trở về. Thấy Hàn Cương vào nhà, Phùng Phong Nghĩa vội vàng đứng lên. Mà Hàn A Lý thì thả tay xuống, vẻ mặt không vui nói, "Cha ngươi sớm đã về nhà, tam ca ngươi sao đến bây giờ mới về? Đồ ăn chuẩn bị cũng lãng phí, còn để cho Nghĩa ca đợi lâu như vậy, cũng không biết cho người trở về thông báo một tiếng. Có chút việc gấp phải làm, nhất thời quên mất." Hàn Cương nói tiếng xin lỗi với Phùng Phong Nghĩa, Phùng Phong Nghĩa liên tục xua tay nói không dám. Hàn Cương nhìn ra trong, hỏi, "Cha ở nơi nào, ngủ trước?" "Cha ngươi không thể so với ngươi, mệt mỏi, đi ngủ trước." Hàn A Lý nói xong, một lần nữa cầm lấy kim câu. Nhìn từ kiểu dáng, nàng may hẳn là áo choàng, cũng không biết là cho ai. Hàn Cương thở dài, thân thể của cha cũng không còn như hồi trẻ, mẫu thân có thể khuyên nhủ cha đừng để ngày nào cũng phải xuống ruộng được không? Hàn A Lý cúi đầu, phi châm trên tay, than thở với Hàn Cương, "Cha ngươi chính là một mệnh lao lực, không hưởng phúc được, rảnh rỗi ngược lại sẽ sinh bệnh. Giống như tam ca ngươi, đều muốn càng bận càng tốt. Ngươi cũng bận rộn đến mức đầu óc choáng váng, cũng không thấy ngươi hỏi Nghĩa ca nhi đến nhà có chuyện gì." Hàn Cương nghe tiếng liền chuyển ánh mắt qua chỗ khác, Phùng Phong Nghĩa tiếp lời Hàn A Lý, "Đây là sổ sách tháng trước, muốn cho tam ca xem qua một chút." "Được rồi, mấy thứ này ta xem mà đau đầu, có nương trông coi là được rồi." Hàn Cương không muốn đi điều tra chi tiết, hắn cũng không trực tiếp buông tay, Hàn A Lý sẽ tính sổ, việc làm ăn trong nhà Hàn Cương đều dựa vào nàng để làm lần kiểm tra cuối cùng. Hơn nữa hiện tại thương hành từ trên xuống dưới đều xây dựng trên địa vị của Hàn Cương, Phùng Phong Nghĩa cũng không thể làm ra trò gì. Hàn Cương để Phùng Phong Nghĩa mở thương hành tên là Thuận Phong Hành, cùng hai nhà Vương Tiểu Gia và Cao Tuân Dụ hai thương hành, chân bạc mà ba, vẹn vẹn nửa năm liền nắm trong tay bảy thành giao dịch của cổ lạc tràng. Hơn nữa cho dù ba thương hành này ngay từ đầu đã quấy nhiều so với người bình thường vay mượn còn cao hơn một thành lợi tức, nhưng mấy tháng thời gian này, gần như độc quyền giao dịch trong các tràng, cũng đã đủ để cho bọn họ trả tiền, Phùng Phong Nghĩa chính là đến thông báo việc này. Những khoản tiền mượn quan chức xác định đều đã trả rồi sao? Hàn Cương cúi đầu tính toán một chút, dựa theo thu nhập Thuận Phong Hành, đích xác có thể triệt tiêu khoản vay nửa năm trước. Phùng Phong Nghĩa lập tức gật đầu, ngay cả vốn lẫn lãi cũng trả hết. Chính là nhân thủ không đủ, làm cho rất nhiều sinh ý chỉ có thể trơ mắt mà bỏ qua, nếu không có thể sớm trả hết tiền. Như vậy sao? Hàn Cương trầm ngâm, hộ vệ có thể tìm người phồn, bên phía mù dược có thể phái ra không ít nhân thủ đắc lực. Về phần trưởng quầy giao dịch, phải hiểu được thông cảm lẫn nhau với người phồn, không nên vì thân phận mà chửi bới lẫn nhau. Hàn Cương biết, nơi này có rất nhiều người thế như nước với lửa với người phồn trong thành, nhưng hắn không muốn ở trước mắt tích cực ứng đối, về phần quan hệ trưởng quầy mới, có thể chậm rãi đến. Ánh mắt nhìn xa một chút, bồi dưỡng nhân tài từng chút một, nhân tài như vậy mới có thể có đầy đủ lòng trung thành. Tam ca, tiểu đệ nhớ rõ rồi. Phùng Phong Nghĩa làm ra bộ dáng khiêm tốn hiếu học, kỳ thật trong xương cốt vẫn lộ ra tự tin. Hàn Cương nói rõ chuyện dược liệu cho Phùng Phong Nghĩa, Phùng Phong Nghĩa thầm nghĩ, liền nói muốn đi điều tra một phen mới được. Hàn Cương không lấy làm lạ, không điều tra thì không có quyền lên tiếng. Tuy rằng bây giờ mọi người chưa nghe nói qua câu này, nhưng cũng có rất nhiều người có được nhận thức tương tự. Phùng Phong Nghĩa cũng không ngoại lệ, điều này làm cho Hàn Cương cảm thấy rất vui mừng. Nói chuyện phía một phen, Phùng Phong Nghĩa thấy Hàn Cương cũng mệt mỏi bèn đứng dậy cáo lui. Hàn Cương đưa hắn ra khỏi cửa viện, chỉ dùng thời gian không đến nửa năm đã trả hết khoản vay, đợi sang năm sau khi khai xuân, thương khách trọng hành, còn lại chính là kiếm lời, đây cũng coi như là bản lĩnh của Phùng Phong Nghĩa. Hàn Cương ở trong nhà một đêm, 3 tháng không biết mùi thịt, dày vò Nghiêm Tố Tâm rất lâu. Cơ thể trở nên phong phú, còn có làn da mịn màng tinh tế, khiến hắn yêu thích không buông tay. Ngày hôm sau, Hàn Cương từ chỗ Vương Thiểu nghe nói hắn muốn tới kinh thành sớm. Vương Hậu thì âm thầm tiết lộ với Hàn Cương, cha hắn đây là vào kinh hát liên hoa lạc. Vương Hậu trêu chọc cha mình, nhưng thực chất lại không sai chút nào. Vương Thiểu vào kinh thành vốn phải đến cuối năm mới đi, hiện tại trước 2 tháng. Một mặt là vì dẫn dắt ba người thuận phục vô cùng uống thuốc ngủ cùng đi dạo Đông Kinh. Một mặt khác, Vương Hậu oán giận rất nhiều, chính là An phủ ti không có tiền, đầu năm nay ngay cả nhà địa chủ cũng không có lương thực dư, Vương Thiểu cũng chỉ có thể đến kinh thành hát hoa sen dụng xin tiền. Nhưng lần này những người này coi như là ban thưởng họ. Vất vả rất nhiều ngày, thuốc mù rốt cục triệt để thuận theo, ngay cả Du Long Kha cùng Trương Hương Nhi đều phải cùng nhau vào kinh. Bọn họ thành công, Hàn Cương cũng coi như là một nửa công lao trong đó. Quan tâm hắn ban thưởng cái gì? Người chưa nghe nói qua, nghe nói Quách Trọng Thông cũng chuẩn bị hồi kinh. Vương Hậu đột nhiên xuất hiện một câu. Không thể nào. Hàn Cương lắc đầu, tin đồn kia là giả. Hai mắt tin tức của Hàn Cương ở trong thành Tần Châu còn mạnh hơn Vương Thiểu một bậc, hai bên châu huyện hắn đều có người. Tuy lúc này Hàn Cương vẫn còn thấp chức quan, nhưng hắn sẽ làm chủ cho cấp dưới, khiến người ta đầu nhập vào môn hạ hắn có đủ cảm giác an toàn. Quách Quân mới đến không được mấy ngày, phàm việc gì chưa thấy công văn, không có khả năng cứ như vậy vung tay về kinh thành. Chờ xem cho kỹ, hắn khẳng định còn có chuẩn bị ở sau. Chương 125. Mùa cao cao thiên mạch tung hành. Chương 125. Mùa cao cao thiên mạch tung hành. 4. Tư Mã Quang gần đây lại viết ba tấu chương, can gián Tây Trinh Sơ, xin nghỉ việc tu sửa thành lâu và khí giới trạng thái sơ sài trong nội thành, xin không cho thiêm chắc đóng quân mã sơ. Đối với hai việc Hà Hoàng, Hoành Sơn hoành hành cản trở, điều hắn đi quan trung xem ra là sai rồi. Sau khi Tư Mã Quang đến phủ Kinh Triệu, không tu chiến bị, không chỉnh quân vụ, chỉ lo viết văn. Hàn Tử Hoa ở Diên Châu kiếm chỉ lan nột, nếu không được phủ Kinh Triệu trợ giúp, thế cục Hoành Sơn tất nhiên tối nát. Nếu như Tư Mã Quang không thể sửa dây cung Càn Dương, nhất định phải điều hắn đi mới được. Đổi người nào? Điều Quách Quỷ đến Kinh Triệu phủ thế nào? Sợ sẽ tăng thêm một phần biến số cho quan trung. Quách Diễm ở Tần Châu chưa từng quấy nhiễu duyên biên trấn An Tư một chút nào, có thể thấy được hắn đã từng bị giáo huấn, liền thay đổi triệt để. Trở lại quan trung, chỉ cần có thể phối hợp với Duyên Châu, Hàn Tử Hoa cũng sẽ không nói gì thêm. Vương An Thạch vừa nhớ lại buổi tranh luận sáng nay phát sinh ở trong điều lệ ti chế tạo trung thư, vừa dập quân đi theo phía sau thiên tử Triệu Trinh. Cuối tháng 10, hoàng gia Du Ngọc Tân Viên ngoại ô phía Nam Kinh sư, hoa cúc đầy vườn đã tàn lụi hầu như không còn, mà mai vàng vẫn chưa tới thời tiết nở rộ, cây phong, lá đỏ hoàng kỳ hiện tại hơn phân nửa đều rơi trên mặt đất. Trong vườn nuôi dưỡng những dị thú quý cầm đến từ phía Nam, như sư tử, voi, khổng tước, hiện tại đều đang trong phòng ấm đóng chặt gió đông khắc nghiệt của Trung Nguyên, cũng không thể thả ra bên ngoài, để cho giá hạnh viên này Triệu Cắt xem náo nhiệt. Nhưng Triệu Tuân đến Ngọc Tân Viên cũng không phải đến xem sư tử voi. Một thời gian gần đây, hắn ở trong cung nín nhịn, mãi mãi và mẫu thân của hắn, cũng chính là Thái Hoàng Thái Hậu Tào Thị và Thái Hậu Cao Thị, vẫn luôn không ngừng công kích chuyện cải cách, làm cho Triệu Tuân thực sự có chút khó có thể chịu được. Thừa dịp hôm nay thời tiết rất tốt, liền sau khi kết thúc triều hội, đến Ngọc Tân Viên giải sầu. Nhưng cho dù giải sầu, Triệu Trinh luôn cần mẫn làm việc cũng sẽ không để chính sự sang một bên. Hôm nay Vương An Thạch đi theo sau y đi trong một đám tể phụ, cũng chỉ có Vương An Thạch có ân mộ này. Gần đây Trần Thăng Chi vì mẫu thân mất mà đi Đinh Ưu, nếu như ở Anh Tông triều trước kia, tể phụ Đinh Ưu hẳn là sẽ ở trong vòng 1-2 tháng liền đoạt tỉnh khởi phục, không cần thủ chế lưu mộ. Nhưng từ mấy năm trước Phú Bật ở thừa tướng đảm nhiệm Đinh Ưu, chối từ đoạt tỉnh chiếu thư, vì mẫu thân mất giữ đạo hiếu 3 năm sau, liền không còn có tể chấp nào nguyện ý mạo hiểm bị nôn quan công kích, Sĩ Lâm Kinh bị phiêu lưu. Lần này cho dù Triệu Tranh muốn đoạt tỉnh, Trần Thăng Chi hữu bởi Sĩ Lâm Thanh Nghị, cũng sẽ không gật đầu đáp ứng. Về phần thủ tướng Tăng Lượng, sau khi ông trải qua một phen giữ lại và tiết mục kiên từ chức như thường lệ, đã ở 2 tháng trước từ chức đi, đến ngoài kinh thành tìm địa phương dưỡng lão. Thứ hai Trần Thăng Chi lần này theo Đinh Ưu thủ chế, nói cách khác, hôm nay trong chính sự đường, vị trí tể tướng tất cả đều trống không. Tuy Triệu Tuân còn chưa có ngự nội đông môn tiểu điện, Chiêu Hàn Lâm học sĩ khóa viện chế tạo qua loa, nhưng hai người Vương An Thạch và Hàn Giáng thăng chức tể tướng sớm đã là kết cục đã định, ván đã đóng thuyền. Nhất là Vương An Thạch, nếu không phải Y Kim Đường, lấy thân phận của Y từ năm ngoái đã sớm ngọc đường tiên ma, kim điện bái tướng rồi. Hiện giờ Hàn Giáng lĩnh quân bên ngoài, chức tể tướng của Y chỉ là để Y có thể càng thêm vững chắc nắm giữ quân đội quan Tây, tể tướng chân chính thật ra chỉ có một mình Vương An Thạch. Quân thần hai người đạp lên lá rụng, chậm rãi đi trong rừng phong. Đám thị vệ ban trực vây quanh bên ngoài rừng, phong tỏa cả cánh rừng. Triệu Trinh và Vương An Thạch đều không nói gì, sâu trong rừng cây nhỏ yên tĩnh, chỉ có đế giày giẫm gãy cành khô mới phát ra tiếng cách nhẹ. Trong rừng cây yên tĩnh dị thường này, thời gian và không khí dường như đều bị đọc lại. Trầm mặc đi một hồi, Triệu Tuân rốt cục lên tiếng, "Vương Khanh, Vương Tiểu bọn họ khi nào sẽ đến kinh thành?" Triệu Trinh biết rồi còn hỏi, Vương An Thạch biết mấy ngày nay thiên tử trẻ tuổi luôn để tâm tới hành trình của Vương Tiểu, khi nào đi tới đâu ít đều biết rõ, bây giờ chỉ là lời dạo đầu mà thôi, Vương Tiểu chắc là tới trong mấy ngày nay. Người đã sắp đến, sao thưởng cách liên quan tới cuộc chiến vị nguyên còn chưa định ra? Đây là sự vụ do Su Mật Viện quản lý, vậy hạ có thể Triệu Văn Ngạn Bắc đến hỏi thăm. Nhưng Su Mật Viện đến nay vẫn phải trị hàng cương, tội Vương Tuấn Thần dụng binh bất lực, nên việc thưởng cũng khó có thể định lập. Vì duyên biên chấn phủ ti tổng cộng gần ngàn thương vong. Triệu Tuân dừng bước, quay đầu nhìn Vương An Thạch thở dài, trận chiến này, chiến mã quả thật tổn thất quá nhiều. Vương An Thạch im lặng, chiến dịch vị nguyên đã chết trận hơn 300 con chiến mã, nếu cộng thêm người phản thì gần 1000 con. So với hai lộ thần vượng, bình nguyên lần này tổn thất cộng lại còn nhiều hơn. Triệu Quân nói đến tổn thất của chiến mã, chính là một bộ dáng vô cùng đau đớn, bởi vì trong quân Tống thực sự quá ít chiến mã. Có ngựa gọi là kỵ binh, không có ngựa gọi là bộ binh. Nhưng ở Đại Tống hiện giờ, cho dù là kỵ binh, cũng không nhất định có ngựa. Thiên hạ ứng với 153.600 người có kỳ tích, đây là con số năm ngoái Su Mật Viện tính cả quần mục giám cùng nhau thống kê lên. Nói cách khác 153.600 con ngựa này là tổng số lượng quân mã hiện giờ trong quân Tống, bao gồm ngựa thổ, dịch mã cùng chiến mã. Mà lấy ngựa thổ, dịch mã cùng chiến mã so sánh số lượng, bình thường là khoảng 3:1, nói cách khác chiến mã chân chính có thể ra trận xung phong liều chết ước chừng là hơn 4 vạn. Những chiến mã này trên cơ bản đều phân bố ở Hà Bắc, trong Kinh và Thiểm Tây, Hà Đông, đặc biệt là Quan Tây Duyên. Trong đó chiến mã phân phối đến Tần Phượng Lộ là 5000. Nhưng nhân số đăng ký trên binh tịch và binh lực thực tế có tình huống khác biệt rất lớn. Số lượng chiến mã Tần Phượng Lộ viết trên giấy, kỳ thật cũng cách số lượng thật rất xa. 5000 kỵ binh bên ngoài, trên thực tế chỉ có hơn 4000 người, trong đó có chiến mã, càng giảm xuống hơn 3000. Ngoại trừ hai chỉ huy trong thành Tần Châu gần như đầy biên chế, chỉ huy kỵ binh đóng quân ở các thành trại biên cảnh, trên cơ bản chỉ có 6 phần binh lực 8 phần 10. Hơn nữa đây là Tần Phượng Lộ hàng năm chiến sự không ngừng, binh lính không nhiều lắm, nếu là ở Hà Bắc, Trung Nguyên, tình huống thật ra sẽ càng tệ hơn. Triệu Tuân chỉ hơi hiểu sơ lược về quân doanh, nhìn thấy lần này tổn thất kỵ binh ở Vị Nguyên, đã vô cùng đau lòng. Mà ở địa phương nhậm chức quan 30 năm, ở quân mục giám làm Vương An Thạch phán quan vài năm, hiểu biết sâu sắc hơn so với Triệu Tuân nông cạn gấp 10 lần. Binh lực thực tế của Thiểm Tây Hà Đông có thể tính theo 8 phần trên sổ sách binh tịch. Trong kinh, Hà Bắc phải tính theo 6 phần. Quân đội mà thuộc trung, kinh hồ có thể sử dụng, đại khái là 4-5 phần số lượng thực tế. Còn về phần Giang Nam, trực tiếp coi như không có gì tốt hơn, bản lĩnh buôn bán nhỏ của quân đội ở đó còn mạnh hơn so với kéo cung bán tên, thời gian buôn tẩu ở môn hạ quan lại nhiều hơn so với lúc cầm đao thương. Tình huống chiến mã cũng giống như con người. Ngoại trừ Thiểm Tây Hà Đông chiến sự không ngừng, quân đội địa phương khác của Đại Tống đã sớm mục nát. Tướng soái thế lực trong quân rắc rối khó gỡ, tiêu một khoản lớn quân phí ở trong trạch viện nhà mình. Chiếm cứ quân phí quốc gia chi ra 8 phần mỗi năm, cứ như vậy để cho quân lưu lớn nhỏ chia nhau ăn hết. Có bao nhiêu dùng ở trên binh bị? Vương An Thạch biện giải cho Vương Thiểu, nếu Vương Thiểu lập công, theo chiến mã của Hy Hà mà đến, có thể mang toàn bộ lỗ lã tổn thất đều lấp đầy. Nhưng hắn nhi đích sắc không bằng người phàm. Thác thạc, cổ vị hai lần đại thắng, Vương Thiểu đều là người phiên, tổn thương ít đến đáng thương, mà lần này đối đầu với nhau, khiến Vương Thiểu vận dụng quân đội duyên biên trấn an thi. Kết quả cuối cùng là những người khác chỉ là bị ép lui mà thôi, tuy là đại thắng, nhưng tổn thương so với hai lần trước là lớn hơn nhiều lắm. Như vậy xem ra Hàn Giáng ở Duyên Châu làm vẫn là có nguyên nhân, tuy rằng cưỡng ép chiến mã của quân Quảng Duệ Khánh Châu, nhưng sau khi người phàm có ngựa, chính là như hổ thêm cánh. Vương An Thạch nhất thời không biết nên nói thế nào cho phải. Đối với sự vụ nội bộ Thiểm Tây Tuyên Phụ Ti, ý không tiện nhúng tay can thiệp. Hơn nữa Hàn Giáng kỳ thật là thay Vương An Thạch đi Thiểm Tây. Ngay năm trước, bởi vì Quách Quỳ đối với chiến lược Hành Sơn cùng chủng ngạc tranh chấp, còn có công kích trong triều đối với Tân Pháp, khiến cho Vương An Thạch từng có ý niệm tự xin đi ra ngoài Thiểm Tây. Năm đó Khánh Lịch Tân Chính thất bại, có một nhân tố rất quan trọng chính là Phạm Trọng Yêm chủ trì Tân Chính, bởi vì bại ở Tam Xuyên khẩu mà rời khỏi kinh sư đi Thiểm Tây thay thế Phạm Ung nhậm chức tuyên phủ sứ Thiểm Tây. Lúc ấy Vương An Thạch nếu đi Thiểm Tây, Tân Pháp cũng rất có thể sẽ chết yểu, ân tình của Hàn Giáng đối với Vương An Thạch rất nhiều. Về tình về lý, Vương An Thạch cũng không tiện can thiệp quá nhiều vào quân vụ Thiểm Tây, ngược lại còn phải làm chiêng mở đường cho ý, cũng không biết Hoành Sơn có thể đưa ra đáp án gì. Vương An Thạch nghĩ thầm. Hàn Giáng và chủ ngạc ở trên thành Lang Nột tính sai đã giáng cho trên dưới tuyên phủ ti một đòn cảnh cáo. Cách làm hiện tại của Hàn Giáng rất rõ ràng là đang cứu vớt Hoành Sơn trong tình thế nguy hiểm. So với Hoành Sơn, địa vị của Hà Hoàng đã không còn cao như vậy nữa. Nếu như 10 năm trước, hoặc là 20 năm trước, khi Đảng Hạng Nhân dốc toàn bộ lực lượng, bốn đường quan Tây không bị đánh hạ một tòa thành trại quan trọng đã là thắng lợi đáng mừng rồi. Nhưng hôm nay, quốc lực Đại Tống rất thịnh, đối với chỉ là bức lui địch nhân thắng lợi, không coi là công lao gì nữa. Tựa như cuộc chiến Vị Nguyên lần này, để cho Mạt Hoa Ma chật vật mà đi, tuy rằng bởi vì đối phó địch nhân bất đồng, mà độ khó lại cao hơn, chỉ là so với hai lần đại thắng trước, cảm giác vẫn ảm đạm rất nhiều, thưởng cách như thế nào cũng không cao lên được. Đối với cái này người không hài lòng cũng rất nhiều, không chỉ có một mình Thiên Tử ít nhất Hàn Giáng không hài lòng. Từ mấy phần tấu chương trong khoảng thời gian này của hắn có thể nhìn ra được. Hắn đối với việc Tần Phượng Lộ không thể toàn lực trợ giúp Hoành Sơn có phê bình kín đáo. Hắn hiện tại một lòng một dạ đều đặt ở trên Lang Nột thành, dựa vào thân phận tuyên phủ sứ của hắn từ các lộ điều động lương thực, thông qua tích lũy gần một năm, Hàn Giáng ở Quan Tây đã có danh vọng không thấp. Các lộ Quan Tây đại khái là vì cầu một nhị căn thanh tĩnh, cũng đều đáp ứng hắn điều động. Vương An Thạch trọng lại đi theo Thiên Tử trẻ tuổi lại lần nữa an tĩnh lại trong rừng cây, không quản được nhiều như vậy. Toàn tâm toàn ý cùng hắn thi hành tân pháp, không nhìn thấy những thứ khác, hai mắt Hàn Giáng hiện tại hẳn là chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Lang Nột thành. Quân công làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Một khi công thành trở về, hắn liền chính là tể tướng danh xứng với thực, dưới một người trên vạn người, cái này làm cho người ta làm sao không điên cuồng. Vương An Thạch cũng chỉ có thể lựa chọn ngồi nhìn, mà không cách nào nhúng tay vào trong đó. Đợi đến sau giờ ngọ, Vương An Thạch mới trở lại chính sự đường, một tấu chương được đặt trên bàn của Ý Ý, trên tấu chương dán rõ ràng lai lịch, là văn tự của Hàn Giáng. Lại muốn cái gì? Vương An Thạch mỉm cười, mở tấu chương ra nhìn thoáng qua. Chỉ là điều động một người tòng bắt phẩm tuyển người, không tính là đại sự gì. Nhưng sau khi Vương An Thạch vội vàng xem qua một lần, sắc mặt lại đột nhiên thay đổi, Hàn Cương rời Duyên Châu, quản chuyện liên quan đến bệnh tình Câu Lâm Duyên. Góc tường lại đào tới dưới chân Vương Thiểu, chương 126. Thiên mạch tung hoành kỳ cao tuân. Chương 126, Thiên mạch tung hoành kỳ cao tuân, Nam. Thanh thiết thương này, là năm đó Lương Thái Tổ đại tướng Vương Ngạn Trương Vương Hiển Minh dưới trướng được sử dụng. Vương Ngạn Trương hiệu là Vương Thiết Thương, dũng khí vạn phù bất đáng. Cầm thương này, hắn linh quân lực tự tuyệt đường trang tông Lý Tồn, nếu không phải hắn bại dưới tay Dâm Thần trong miếu đường, Chu Lương không đến mức suy tàn nhanh như thế. Vương Ngạn Trương quen mang theo song thương ra trận, một cầm trong tay, một hành ở yên, hôm nay một thanh thương cung phụng trong miếu, hiệu là Thiết Thương miếu, một thanh khác liền ở chỗ này. Thế gian đồn đãi, Vương Ngạn Trương sử dụng thiết thương nặng tới 100 cân, nhưng trên thực tế là 20 cân, đã là rất hiếm thấy. Thanh cung này là Tào Vĩ của Tào Bảo Thần vào 60 năm trước, đánh bại thân bội của Thổ Phiên khi ở Tam Đô Cốc. Có cha tất có con, Tào Bảo Thần không làm nhục thanh danh Tào Bân của Hàn Vương, uy trấn Quan Tây mấy chục năm, đẳng hạng Thổ Phiên đều ở dưới cung này túi đầu nghe theo. Truy nghĩ danh tướng uy danh, thật là vượt xa chúng ta. Thanh cổ thiết đao này tên là Đại Hạ Long Tước. Đừng nhìn đao này dị xét loang lổ, nhưng do quốc chủ nước Hạ Hách liên bột của 16 nước tạo ra. Ngọc Côn ngươi xem chuôi đao này lấy triền long làm đại hoàn, tên của nó là Long Tước. Năm đó chủng thế hành đào đất đoạt được ở thành Thanh Giản, nơi đó chính là lãnh thổ cũ của nước Hạ. Nhưng khi thanh thiết đao này xuất hiện không ai biết lai lịch, vẫn dựa vào kiến thức của Lưu Nguyên Phủ. Lưu Nguyên Phủ lấy kiến thức bên Bắc nổi tiếng hậu thế, cũng chỉ có một mình hắn có thể liếc mắt nhìn thấu thời đại và sự thật giả của đồ cổ. Về phần thiết sử này, chính là vật cũ của Gia Huynh. Gia Huynh quen dùng song giản, hai cái thiết giản cộng lại vượt qua 20 cân, bất quá năm đó trong chiến dịch Tam Xuyên khẩu, Gia Huynh lại chỉ mang theo thiết sử, thương, mã sóc ba vật ra trận. Dùng ba chi trường binh này, Gia Huynh ở trong trận địch ba vào ba ra, cuối cùng Tây Tặc vẫn là dựa vào vấp ngựa tác mới đánh bại Gia Huynh. Hậu Gia Huynh lột sắc cùng với binh khí giáp trụ, bị Tây Tặc tạp trả. Giáp trụ, mã sóc cùng thiết thương theo táng, bất quá thiết sử này, bản soái lại giữ lại. Tây thiết sử này năm đó ở Tam Xuyên khẩu giết người quá nhiều, bình thường chính là âm khí dày đặc, si mị quấn quanh. Có cơ hội sẽ tìm cao tăng đến siêu độ vong hồn. Quách Quỳ hiện tại cho Hàn Cương cảm giác tựa như một phụ thân đang khoe khoang với hàng xóm con trai mình thông minh. Hắn gần như kiêu ngạo nói binh khí cất giữ trong nhà cho Hàn Cương nghe. Sau lưng mỗi một kiện tàng phẩm đều có một đoạn cố sự khiến người nhiệt huyết sôi trào. Lần này Hàn Cương tới Tần Châu là vì công việc của hắn, bao gồm cả việc doanh trại thương tật của Tần Vượng Lộ, không phải là để chống lại Quách Quỳ. Quách Quỳ coi trọng Hàn Cương, mọi người đều biết Hàn Cương ngay từ đầu đã có chút buồn bực với việc này. Người sở thích sưu tầm Hàn Cương thấy không ít, kiếp trước kiếp này đều có. Nhưng bởi vì thời đại này có nhà hứng đều là nhân vật có tiền có nhà rồi, cho nên bọn họ bình thường đều tập trung thu thập đồ cổ, đều có ý nghĩ bảo đảm giá trị giống như các nhà sưu tầm đời sau. Nếu như chỉ đơn thuần là hứng thú yêu thích, văn nhân sẽ đi thu thập tự thiếp, bia thắc và kim thạch đồ vật, mà võ phu thì thu thập binh khí giáp trụ tốt nhất. Trong số võ tướng mà Hàn Cương biết, Lưu Xương Tộ rất có danh tiếng đối với cung nỏ, nghe nói Lưu gia có mấy trăm cung nỏ, đều là xuất phát từ tay danh tượng. Vương Tuấn Thần dùng ngữ khí cực kỳ hâm mộ từng đề cập với Hàn Cương không biết bao nhiêu lần. Mà Quách Quý hôm nay biểu diễn ra vật phẩm thu thập, so với Lưu Xương Tội Chân Quý càng mạnh hơn một bậc, khiến cho Hàn Cương cũng phải tán thưởng, trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí quên đi phỏng đoán hành động này của Quách Quỳnh rốt cuộc có thâm ý gì. Tuy rằng hắn không suy nghĩ nhiều, nhưng Hàn Cương cũng đoán được 89 phần 10. Quách Quỳ đây rõ ràng là lấy lòng, lại liên tưởng tới lời đồn không hiểu tại sao mình giải rác trong thành Tần Châu muốn đi Duyên Châu, Hàn Cương như thế nào cũng cảm thấy có mùi vị âm u. Hắn ở Tần Châu rất vui vẻ, gia thất, sản nghiệp, thậm chí quan hệ nhân tế cũng đều ở Tần Châu. Muốn hắn bỏ lại mạng lưới quan hệ quy mô, đổi thành Duyên Châu lạ nước lạ cái, Hàn Cương không có hứng thú đó. Huống chi Hàn Giáng tuy rằng là chỗ dựa vững chắc có thể che gió tránh mưa, nhưng chỗ dựa vững chắc này cũng không tính là bền chắc. Hàn Cương cho tới nay đều không coi trọng hành động mạo hiểm của Hàn Giáng, tuy rằng đây chỉ là kết luận hắn ở trên quân sự cố gắng cầu ổn thỏa cho họ cách đưa ra, nhưng hắn thấy thế nào, làm sao cảm thấy Hàn Giáng làm chủ soái thật sự không đáng tin cậy. Quan Tây quan văn lĩnh quân, mấy chục năm qua, kế hoạch mạo hiểm tất cả đều thất bại, mà sách lược lão luyện thành thục lại kéo dài đến nay, có kết quả rất tốt. Một tướng vô năng, ba quân mệt chết. Quách Quỳ rất ít khoe khoang với người khác về sưu tầm của mình. Trong trí nhớ của Quách Trung Hiếu, e rằng một năm cũng không chắc sẽ có một lần. Mà hôm nay Quách Quỳ chẳng những phô bày sưu tầm nhiều năm của mình với Hàn Cương, còn chuẩn bị cơm nước mời ý ở lại. Mãi đến gần canh ba, Hàn Cương mới cáo từ rời đi. Hàn Ngọc Côn có võ lược xuất chúng, tài trị sự lại hơn người, ngày sau tiền đồ không thể hạ lượng. Quách Trung Hiếu sẽ không tự coi nhẹ mình, tuy rằng hắn không tránh được có chút lòng cạnh tranh với Hàn Cương, nhưng biểu hiện xuất sắc của Hàn Cương cũng không đổi lấy thu hoạch thành công, cho nên Quách Trung Hiếu sẽ không ghen ghét thanh danh của Hàn Cương như điên, cũng bởi vậy có thể chính xác đối đãi ưu điểm và sở trường của Hàn Cương. Mà Quách Quỳ uống canh giải rượu, đánh giá Hàn Cương càng ngày càng cao, có lẽ tiền đồ sau này của Hàn Cương còn khó nói, nhưng nhân duyên của hắn trong quân thì không cần hoài nghi, hỏi khắp quân, có ai không muốn trong doanh trại nhà mình có Hạnh Lâm thánh thủ? Vị tướng soái nào không mong có người có thể chữa trị toàn bộ thương binh dưới trướng? Quách Trung Hiếu chần chờ một lúc, cuối cùng cẩn thận viết chuyện này lên. Cho nên đại nhân khẳng định Hàn Tuyên phụ sẽ điều hắn ta đi Duyên Châu. Hàn Tử Hoa hiện tại triệu tập quân khí, lương thực, quân khí, quân đội đến Quan Tây. Cho dù vi phụ không đề cập tới chuyện Hàn Cương, chủ ngạc bên kia chẳng lẽ sẽ không nói? Chờ qua mấy ngày, công văn điều đến Hàn Cương nhất định sẽ đến. Tiền lương đều hội tụ ở một thành, chiến sĩ dưới quyền quản lý đều là tinh binh, lại có Hàn Ngọc Côn ở phía sau yên ổn quân tâm, lần này Hình Duyên Lộ có thể đại thắng trở về. Quách Quý nghe vậy liền cười lạnh, tựa như Hàn Chí Khuê để bạt nhậm chức chủ soái phúc, đều cho rằng đại quân vừa ra là có thể mã đáo thành công. Quách Quý khó được ở trước mặt nhi tử biểu hiện ra sự khinh thường của mình đối với quan văn Hàn Kỳ, Hàn Giáng, ngươi có biết bọn họ nghĩ cái gì không? Cái gì? Một bên tình nguyện. Cách đồng chí không đến nửa tháng, tiết khánh hôm nay rất nhiều, xuân hạ thu đông bất kể mùa nào cũng có dăm ba tiết nhật chờ đợi. Nhưng ngoại trừ ngày Tết, phải coi trọng nhất là hai tiết đồng chí và thượng nguyên đồng chí nhất Dương Sinh, đồng chí đến, đại biểu âm khí thế gian dần dần thu lại, dương khí chuyển thịnh, lại bắt đầu một năm tuần hoàn. Cũng bởi vậy đại điện Minh Đường, ngoại ô phía nam tế trời, lễ nghi xếp hạng nhất trong những triều đình này, đều là an bài ở đồng chí ngày này. Mỗi năm vào đồng chí, cho dù nghèo rất mùng tơi, cũng sẽ tiêu tốn một năm để tích lũy, hay là vay mượn người khác, vào ngày này càng dễ dàng thay quần áo mới, chuẩn bị đồ ăn, đi hưởng tự tổ tiên. Giữa người thân bạn bè chúc mừng qua lại, giống như ngày Tết. Ngày hôm nay, Cựu Nhất Văn đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để cho y công, bệnh nhân trong viện điều dưỡng sống tốt, Hàn Cương liền xuất hiện trước mắt hắn. "Thủ lão, đã lâu không gặp, không biết gần đây có khỏe không?" Cựu Nhất Văn cả kinh nhảy dựng lên, "Hàn Cương y, ngươi tới Tần Châu lúc nào?" Hàn Cương kéo ghế dựa ra, tự ngồi xuống, "Buổi chiều ngày hôm qua đến, trước đi gặp Quách Thái Úy, hôm nay liền đến viện điều dưỡng nhìn một cái. Chuyện phòng bệnh thượng xá, chung quy phải liếc mắt nhìn mới có thể yên tâm. Ở Tân Châu, những lời đồn đãi liên quan đến viện điều dưỡng, sự vặn vẹo và thần thoại đối với sự thật đã rất nghiêm trọng. Thật ra bàn về chăm sóc người bệnh, trình độ của viện điều dưỡng so với doanh trại bị thương cũ quả thực mạnh hơn gấp trăm lần, nhưng so với an dưỡng trong nhà, cũng không tốt hơn chỗ nào. Nhưng có người lại tin tưởng lời đồn, cho rằng ở viện điều dưỡng tốt hơn so với ở nhà mình điều dưỡng. Từ rất lâu trước đây, đã có rất nhiều quan viên yêu cầu Hàn Cương chuyên môn xây dựng một viện điều dưỡng cho người nhà của bọn họ. Hàn Cương không muốn đắc tội với người khác, lại không muốn lãng phí nhân tài dưới trướng, cho nên hắn quyết định chọn ra một phòng bệnh cần thiết trong viện điều dưỡng, dùng để sắp xếp cho các quan lại đến nằm viện. Cũng may những người này trên cơ bản đều ở trong thành Tần Châu, để Hàn Cương không cần phí tâm tư ở hai viện điều dưỡng khác. Phòng bệnh thượng xá chưa hoàn thành hoàn toàn đã được tất cả các quan viên tham quan nhất trí ca ngợi. Không còn là không gian ngăn cách thông giường, mà là từng gian phòng tinh xảo một người. Tất cả hình dạng và cấu trúc ở đây đều dựa theo phòng bệnh của đời sau mà thiết kế. Vách tường của mỗi gian phòng bệnh đều dùng vôi bột quét qua, mặt đất cũng là xi măng, cửa sổ đều hướng về phía nam. Tuy rằng không có thủy tinh, nhưng chất lượng giấy dán cửa sổ tốt cũng có thể che gió mát. Trên giường đơn được làm bằng gỗ du trải ga giường đơn màu vàng được giặt rất sạch sẽ, sạch sẽ. Bên giường còn có tủ đầu giường để đồ linh tinh, bên trên còn có đèn liền dầu, một sợi dây thừng từ đầu giường rũ xuống, đó là chuông liên thông với ngoài cửa kêu gọi nhân viên y tế. Mỗi một gian phòng trong phòng bệnh đều giống như lúc với những gian phòng khác, kích thước, trang trí đều không khác nhau. Viện điều dưỡng là biệt danh của bệnh viện tiền tuyến, mà phòng bệnh trước mắt lại là hình thức ban đầu của bệnh viện dân gian. Nếu như có thể phát triển, để chế độ bệnh viện chuyển khắp thiên hạ, Hàn Cương chỉ dựa vào chuyện này cũng đủ để lưu danh sử sách. Cùng Hàn Cương kiểm tra qua từng gian phòng bệnh, Cựu Nhất Văn hỏi: "Thí nghi, nghe nói ngươi muốn đi Duyên Châu, không biết có phải thật hay không?" "Muốn điều ta đi Duyên Châu, tin đồn truyền bá nhanh hơn sự thật." Hàn Cương lắc đầu, cười thở dài một hơi: "Chỉ là tin đồn mà thôi." "Lôi Giản muốn đi." "Lôi Giản muốn đi, nhưng vị y quan ở lại thành Cam Cốc phái đến Tần Châu không phải là điều về kinh, mà là chuyển đến Khánh Châu. Mà chuyến đi này của hắn, viện điều dưỡng Cam Cốc sẽ ít người đắc lực đi quản lý. Cựu nhất văn đích xác có người, năm đó uy danh của tướng công mặt sắt còn mạnh hơn Chủng Ngạc hiện giờ không ít. Mà con trai của tướng công mặt sắt Lý Sĩ Bân, đồ đệ của Cựu nhất văn, từng được Hàn Cương cứu thoát khỏi tù, Lý Đức Tân, đây đích thực là một lựa chọn thượng thượng đại cát. Chỉ cần bỏ qua thân phận đảng hạng của y thì may mắn là ở quan Tây, thân phận đảng hạng không là gì. Chết ra chính là đảng hạng, nhưng đã đánh trận với Tây Hạ mấy lời, hiện giờ cũng không ai thật sự coi bọn họ như người phàm. Đến tột cùng nên làm thế nào cho phải? Hàn Cương suy nghĩ đến vấn đề này. Chương 127. Thiên mạch tung hoành kỳ cao. Chương 127. Thiên mạch tung hoành kỳ cao. 6. Ngoài ngàn dặm, tiếng chửi bới liên tiếp nổi lên trong bụng Vương Thiệu ở kinh thành, trừ Triệu Quan gia và Liêu Liêu mấy tể chấp gia, những người khác không cách nào cũng không có quyền can thiệp chuyện hàng hoàng. Hơn nữa chỉ cần có Thiên Tử và Vương An Thạch toàn lực ủng hộ, Xu Mật Sứ Văn Ngạn Bắc cũng không có cách nào bắt hắn. Nhưng Vương Thiệu thế nào cũng không ngờ, hắn nhanh như vậy đã bị người phá đài, hơn nữa còn là Thiên Tử tự tay dỡ. Từ sau khi vào kinh, trình tự yết kiến Thiên Tử hoàn thành từng bước. Từ khi Vương Thiệu bắt đầu, mãi cho đến người phàn đi theo, không thiếu một người đều được ban thưởng. Cũng không biết hai người Du Long Kha và Mù Thuốc nghe được chuyện xưa từ nơi nào. Khi Thiên Tử nói muốn ban họ, bọn họ liền cùng nhau nói bình sinh bao hàm bao la trung thần là triều đình, cầu xin quan gia ban họ bao thị. Hiện tại Du Long Kha đổi tên Bao Thuận, Thuốc Lung Tung đổi tên Bao Tẩu. Về phần Trương Hương Nhi, hắn vốn là hắn danh, cũng không cần sửa đổi. Ba người do Thanh Đường bộ tộc trưởng dẫn đầu đồng ý đến kinh thành biểu thị thuận theo, thực hiện hoàn mỹ bước đầu tiên trong kế sách nung sách của Vương Thiệu Bình. Thiên Tử ban chế sách, thự chiếu lệnh, cũng khen ngợi Vương Thiệu, không gây phiền phức với quy mô lớn, việc làm ăn cứ gọi là chiến dịch hưởng lương, lấy nung tháp địa, chấn nhiếp hoang dã, mở thư tỏ ân, biên tập phụ thuộc, ân vinh vô cùng. Trong lúc nhất thời, Vương Thiệu trở thành nhân vật nổi bật nhất kinh thành, mời, lấy lòng nối liền không dứt, giống như hành tinh xoay quanh mặt trời, khiến Vương Thiệu suýt chút nữa choáng váng đầu óc. May mắn từ sau khi hắn ra quan Tây, chịu thiệt nhiều, càng rõ ràng những lệnh hót này hôm nay có thể đến, ngày mai có thể đi, hoàn toàn không đếm được. Nhưng mấy năm qua, Vương Thiệu vẫn là lần đầu tiên nghe thấy tiếng hoan hô của mọi người từ kinh thành. Do vị trí địa lý quan hệ, Tần Châu luôn không được các quan viên kinh thành coi trọng, nghe nói qua hai chữ Hà Hoàng lắc đắc không có mấy. Nhưng trước mắt tất cả đều đang dần thay đổi, càng ngày càng nhiều người nghe nói kết quả nỗ lực của Vương Thiệu, theo quan lớn hiện quý bái phòng hắn càng nhiều, tiếng ca ngợi càng vang dội. Bốn chữ đắc chí mãn ý tràn ngập trong lòng, chỉ là tâm tình tốt của Vương Thiệu chỉ kéo dài cho tới hôm nay, một lát trước. Điều Hàn Cương đi triều duyên. Giọng Vương Thiệu đột nhiên cao lên như đang chất vấn thiên tử, trong sùng chính điện yên tĩnh có vẻ đặc biệt chói tai. Hắn lập tức kinh ngạc phát hiện mình đã có thể coi như là thất nghi trước quân, phó sứ Su Mật Ngô Sung làm bạn ở bên cũng ném tới ánh mắt không vui. Tuy rằng giọng nói lại miễn cưỡng hồi phục trình độ bình thường, nhưng tiếng phản đối của Vương Thiệu lại kiên định dị thường, "Bệ hạ, việc này tuyệt đối không thể." "Vì sao không thể?" Vương Thiệu phản đối cũng hợp tình hợp lý, Triệu Tuân lơ đễnh, nhưng phản ứng của hắn vẫn kịch liệt hơn dự tính của thiên tử không ít, trong vòng nửa năm Duyên Châu sẽ kiến công, mà trước đầu xuân sang năm Hà Hoàng sẽ không có động tác lớn. Điều Hàn Cương đi cũng là vì có thể dùng binh Hoành Sơn tốt hơn, đợi đến khi Hàn Giáng thôn tính ngàn dặm đất Hoành Sơn, lại triệu hồi về Tần Châu cũng không muộn. Hơn nữa lương thực tiền bạc của quan Tây cũng không đủ, hiện giờ đều đã đưa cho Triều Diên, Tần Phượng không có bao nhiêu dư lượng, chỉ đủ bổ sung thiếu hụt của chiến dịch Vị Nguyên. Nô Sung bổ sung mấu chốt Triệu Tuân không nói ra. Hôm nay hạ thiểm Tây đại hạ, nhưng sau khi thu hoạch mùa hạ Tần Châu mới buộc phát hạn hán, đối với thu hoạch lúa mì vụ đông cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa sông Tần Châu rất nhiều, cộng thêm ở đầu nguồn, ngoài lúa mì ra các loại cây trồng khác tuy rằng đều là thu hoạch vụ thu, nhưng dùng nước có thể dùng nước sông bù đắp. Mà Tần Phượng ở các châu phía đông lại hạn hán toàn bộ mùa hè, ngay cả mặt nước Vị Hà cũng giảm 3 thước, một chút cũng không có tác dụng. Không cần Ngô Sung cường điệu ảnh hưởng của hạn hán, Vương Thiệu từ Tần Châu đi tới kinh thành, nghe nói, nhìn thấy, đã khiến hắn lo lắng không thôi. Thở dài thật nhỏ, Vương Thiệu thu lại tâm tình, nhưng vẫn muốn giữ góc tưởng của mình không bị người cậy đi, khuất mình lợi người là mỹ đức, nhưng ở trong quan trường lại là chuyện cười, bởi vì việc viện ăn dưỡng, Hàn Cương ở Hà Hoàng thanh danh lan xa, trong quân võ thắng cũng có bao nhiêu bộ tộc phản vì cái tên đó mà muốn đầu hàng. Hôm nay việc này vừa mới có manh mối, tùy tiện rời đi, chỉ sợ sẽ sắp thành lại thất bại. Triệu Trinh chưa từng nghĩ Vương Thiệu phản ứng với điều lệnh này kịch liệt như vậy, giống như thật sự cách xa Hàn Cương cổ vị sẽ xảy ra vấn đề lớn. Tuy rằng tình huống sự thật đúng là như thế, nhưng Triệu Trinh cũng không muốn thay đổi cách làm của mình. Hai địa phương Hoành Sơn, Hà Hoàng ai cao ai thấp, ý thấy rất rõ ràng. Chủ trì chiến lược vào Trúc Hoành Sơn là Tể tướng, mà Vương Thiệu chủ trì Hà Hoàng tháp biên giới, cách vị trí Tể tướng còn có ngàn vạn dặm xa. Chỉ là thần tử nhiều lần lập công hơn như Vương Thiệu, Triệu Trinh nói như vậy đều là lễ vật có thừa. Nhất là y còn nóng trong Vương Thiệu kế tiếp có thể tiếp tục hát vang tiến mạnh, mang Mộc Trinh và Đồng Chiên cùng nhau đề xuất, để y có thể giống như hai huynh đệ Bao Thuận, Bao Ước, ban thưởng họ và tên cho chú cháu Đồng Chiên. Ý nghĩ như vậy khiến Triệu Tuân không tiện dùng thái độ cứng rắn đối đại Vương Thiệu. Chấm còn nhớ Vương Khanh trước đây từng nhiều lần dâng thư muốn thăng cấp vị cổ lang quân, việc này chấm cũng sớm có suy tính. Nhưng lúc trước cổ vị chư phiên vẫn chưa thuận theo, cho dù cưỡng ép thăng cấp, cũng không có khả năng khiến nơi đây lập tức biến thành quân châu thành nhân yên, nhiều nhất cũng chỉ giống như những châu chói buộc này, không bằng không thiết lập. Nhưng trước mắt, hai nhà Trương Trương đều đã hạ phục, vị cổ đã định, nhắc lại việc này chính là thuận lý thành trương. Năm đó Chân Tông hoàng đế giả mạo thiên thư, huyên áo quốc gia trướng khí mù mịt, Vương đán một đời hiền tướng, hiền minh chính trực nhất quán, lại hồ đồ theo. Vì sao? Còn không phải bởi vì Chân Tông ban cho hắn một bình chân châu. Đối với tể tướng một nước mà nói, chân châu một bầu rượu không coi là cái gì, nhưng đây chính là hối lộ của thiên tử. Mưa móc sấm chớp đều là thiên ân, thiên tử nể mặt, làm thần tử nếu không thành thành thật thật thu nhận, chờ sau này sẽ không còn mặt mũi. Hiện tại Triệu Trinh nói rõ muốn dùng chuyện cổ vị thăng quân trao đổi với Vương Thiệu. Cổ vị thăng quân vốn là chuyện nước chảy thành sông, dùng Hàn Cương để trao đổi, kỳ thực vẫn lô vốn. có đệ tử Dược Vương tọa trấn hậu phương, dũng khí binh sĩ phía trước có thể chứa 3 phần. Nhưng Vương Thiểu có quyền cự tuyệt sao? Huống chi Hàn Cương cũng không phải con hắn, có thể mặc hắn bài bố. Chỉ do dự trong chốc lát, hai hàng lông mày của Vương Thiểu đã nhíu lại. Trên cổ hắn có một khối u nhỏ hơn so với Lý Tử, nếu như cách gần hơn, còn có thể ngửi được một mùi vị khác thường. Nếu như ở thời đường, vào quan tứ thẩm hạng thứ nhất trong, thân ngôn thư phán, nô sung không thông qua được, thân chỉ bệnh, há có thể phụng dưỡng quân thượng. Hơn nữa luận tướng mạo, đừng nói là một vị phó sứ khu mà khác, so với Phùng Kinh Anh tuấn phóng khoáng nổi danh trong triều, chính là so với thân gia Vương An Thạch của hắn, nô sung còn kém hơn rất nhiều. Nhưng mà ở Đại Tống chú trọng tài học, khuyết điểm trên thân thể nô sung liền có vẻ không quan trọng. Từ lúc thi đậu tiến sĩ, hắn liền một đường tấn thăng, tốc độ tiến bộ không kém thông gia Vương An Thạch, đã ngồi ở vị trí tể trước. Nếu đã là phó sứ Su Mật, đương nhiên phải bảo vệ quyền ủy Su Mật viện. Hắn không để ý khẩu khí của Vương Thiểu với hoàng đế, tình huống triều thần không cho thiên tử bậc thang là rất thường thấy. Nhưng đối với việc Vương Thiểu không làm thì không hay, thiên tử còn chưa nổi giận, Nô Sung đã nghe rất không thoải mái, từ khi nào quan viên điều động muốn trưng cầu ý kiến quan viên cấp trên. Cho dù là tể tướng tiền nhiệm như Hàn Kỳ, Phú Bật, sau khi gặp bộ hạ đắc lực bị một phong chiếu lệnh điều đi, cũng chỉ có thể oán giận vài câu. Chỉ có nhìn thấy thuộc hạ được coi trọng bị tạ thiên, mới có thể vì đó dâng thư nói mấy câu lời hữu ích, cứ như vậy, bọn họ cũng không dám nói điều người kia trở về, nếu không, một cái mũ kết đảng sẽ chụp lên đầu bọn họ. Hàn Cương được thiên tử đích thân đề bạt vào trong áo vải. Nô Sung nói, thiên tử có lệnh, hắn không thể chối từ qua loa tắc trách. Một câu chặn lại miệng Vương Thiểu. Triệu Tuân cũng nói, từ sau khi vào triều Hàn Cương đã nhiều lần lập công vân, viện điều dưỡng, sa bản, quân kỳ, đều là xuất hiện cơ hội khác, tiền nhân chưa từng phát. Mà ở trong quân, cũng là chiến tích sạc sỡ. Chấm vẫn luôn muốn gặp hắn, chỉ là cách 2000 dặm, thế cục của cổ vị lại căng thẳng, cho nên mới kéo dài tới hôm nay. Lần này Hàn Cương điều chức Diên Châu, theo lệ cũng cần vào kinh một chuyến, vừa vặn có thể chiêu Hàn Cương vào yết kiến. Triệu Tuân đã sớm muốn gặp Hàn Cương một lần, chỉ là không được tự nhiên, hôm nay vừa vặn là thừa cơ mà làm. Đầu năm nay, tên của Hàn Cương chỉ là ghé qua bên thái hắn, trước mắt mới qua thời gian một năm, cũng đã trở thành một quan viên hết sức quan trọng của Tân Châu. Có thể tiến cử Hàn Cương, Vương Thiểu đương nhiên là công thần, nhưng nếu Vương Thiểu trở về, xúi giục Hàn Cương một chút, nói không chừng Hàn Cương sẽ từ chối điều lệnh này. Nếu việc này xảy ra, Triệu Cát cũng không biết nên xử trí Vương Thiểu như thế nào, bất luận là trị tội hay buông tha, đều khiến người ta khó có thể quyết định. Trong tình huống như vậy, cách làm thông minh nhất chính là không để cho người ta có cơ hội phạm sai lầm. Thừa dịp Vương Thiểu còn chưa trở về, trước tiên gọi Hàn Cương tới kinh thành rồi nói sau. Vương Thiểu không thể làm gì, tuy Hàn Cương là thủ hạ đắc lực nhất của Y, lại là do chính tay Y viết nên, nhưng đào góc tường cho Hàn Giáng, Y cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Thiên tử ủng hộ Hàn Giáng mạo hiểm, hơn nữa ngay hôm qua, Hàn Giáng còn cùng Vương An Thạch xưng hô bái tướng. Hơn nữa Hàn Giáng kiêm lĩnh chính là đại học sĩ Chiêu Văn Quán, mà Vương An Thạch chỉ là quốc sử giám tu của sử quán, nói từ trên danh nghĩa, Hàn Giáng mới là thủ tướng, Vương An Thạch lại là thứ tướng. Tổ hợp thiên tử, tể tướng, Vương Thiểu căn bản đấu không lại, đổi lại là nhà nào cũng đều chỉ có thể túi đầu nghe lệnh. Hôm nay, tiền lương quan Tây đều vào tay Hàn Giáng, binh tướng đều lĩnh mệnh Diên Châu, tích lũy nhiều năm qua Thiểm Tây đều áp trên Lang Nội thành. Nếu thắng lợi thì thôi, nhưng một khi thất bại, chỉ sợ chính là tổn thất thảm trọng khiến cho hai lộ Thiểm Tây, Hà Đông trong mấy năm đều không thể tỉnh lại một lần nữa, không chỉ là vật chất, cũng là trên tâm lý. Đây hoàn toàn là được ăn cả ngã về không. Sau liên minh Hổ Uyên, Vương Khâm Nhược từng nói Khấu Chuẩn khuyên Chân Tông Hoàng đế thân chinh là được ăn cả ngã về không trên sòng bạc, coi thiên tử như lợi thế ném ra ngoài. Vốn là danh tướng cứu quốc trong lúc nguy vong, liền bởi vậy làm ác thiên tử, bị giáng chức ra kinh. Từ góc độ hậu nhân mà xem, Vương Khâm Nhược nói rõ là chỉ ngôn, tình huống lúc đó đã là bất đắc dĩ. Mà hiện giờ, Hàn Giáng mạo hiểm ở Hoành Sơn, cũng không phải là bởi vì sắp nguy vong, nguyên nhân chỉ là thiên tử tham lam, thần tử tham công. Đây chính là ánh mắt cùng đảm lược khác biệt. Mặc dù quân thần hiện giờ vẫn duy trì lực khống chế đối ngoại chiến lược, nhưng so với Khấu Chuẩn, bọn họ còn kém quá xa. Xem ngươi kết thúc như thế nào. Đây không phải là lời nguyền mà nữ nhân lòng mang oán độc sử dụng, mà là nhìn thấu bản chất, nhìn thấu biến hóa của chiến cuộc trước mắt, mới đưa ra kết luận. Khẩu âm thổ thức, có ma lực khó có thể nói rõ. Lời nhỉ non thấu hiểu uy lực lấp liệt. Xem ngươi kết thúc như thế nào. Chương 128. Tây Sơn Tể Vân của Kim, 1. Chương 128. Tây Sơn Tể Vân của Kim, thượng. Lúc sáng sớm, Hàn Vân Nương từ trong giấc mộng tỉnh lại. Mở hai mắt mơ mơ màng màng, từ ngoài cửa sổ nhìn vào, không có ánh sáng, chỉ có một tiếng chuông trầm thấp chấn động trong tai. Trống chiều chuông sớm, tiếng chuông du dương mỗi ngày vang lên theo thời gian từ trên lầu trung tâm thành, cố định vào giờ dần ba khắc, đánh thức tòa thành nhỏ biên ải này từ trong ngủ say. Vân Nương che miệng ngáp một cái, Vân Nương dụi mắt ngồi dậy. Mái tóc rối tung xóa trên áo trắng, ngực bị đẩy lên, núi non và phồng, đã không còn vẻ ngây ngô. Tuy rằng đường cong trước ngực đã có quy mô, nhưng ngủ say mới tỉnh buồn ngủ, vẫn lộ ra khuôn mặt nhỏ ngây thơ chưa hết. Thân thể rời khỏi chăn ấm áp, băng hàn lạnh thấu xương xuyên qua một lớp vải mỏng manh thấm vào, da thịt non mịn lập tức nổi lên một mảng lạnh lẽo. Thiếu nữ khoanh tay, nhìn xuống dưới, chậu than trong phòng không biết khi nào đã tắt. Than nhà họ Lý đúng là không biết đốt, lần sau không mua nhà anh ta nữa. Vân Nương nhíu môi oán trách, nhanh chân nhanh tay thay y phục. Áo kép mới bọc chặt người, lại mặc vào, cảm giác mới đỡ hơn một chút. Trông chăn lên, chỉnh tóc cho gọn gàng, đặt lên chậu than nước ấm rửa mặt, nội viện đã có tiếng người. Vân Nương đẩy cửa ra, hàn khí càng thêm dày đặc đập vào mặt, nhưng khuôn mặt thiếu nữ lại tươi cười như hoa, thanh âm trong trẻo gọi thân ảnh cao lớn trong viện, Tam ca ca, huynh dậy rồi. Hàn Cương gật đầu, không trả lời. Một bước tên, một quyền mang theo tiếng gió vụ vụ đánh về phía trước. Hắn luôn luôn thức dậy rất sớm, kiên trì rèn luyện thân thể, đông luyện 39, hạ luyện 3 phục, gân cốt rèn luyện không thua võ tướng. Hiện tại hắn đánh một bộ quyền pháp là học được từ chỗ Triệu Long, cũng không phải là thái tổ trưởng quyền trong truyền thuyết, thái tổ hoàng đế gậy bổng rất cao, nhưng quyền pháp vào lúc này lại không nghe nói có truyền lưu gì, mà là ngũ cầm hí. Triệu Long truyền thụ cho Hàn Cương, thề thốt rằng bộ ngũ cầm hí này là Trần Mân lão tổ sáng chế, Hoa Đà cứ như vậy bị đệ tử khi sư diệt tổ xóa đi quyền sáng tạo ban đầu. Nhưng bộ ngũ cầm hí này cương mãnh có thừa, mềm dẻo không đủ, Hàn Cương nhìn thế nào cũng không giống quyền pháp dùng để tập thể hình, từng cho Vương Tuấn Thần, Lý Tín xem qua, đều lắc đầu nói không phải. Nhưng bộ quyền pháp này đánh lên có thể đổ mồ hôi nóng khắp người, cảm giác vô cùng thông khoái, liền luyện tới tận bây giờ. Lúc này, một làn khói bếp đã bay lên khỏi ống khói, Nghiêm Tố Tâm đang bận rộn trong bếp, dưới sự chỉ huy của hai nha hoàn làm việc vặt, cũng đang bận rộn không ngừng trước bếp. Hàn Cương địa vị cao, thân vệ ở bên ngoài đi theo hắn buôn tẩu khắp nơi tạm thời không để cập tới, chỉ là lao binh được phân phối đến môn hạ hầu hạ của hắn đã có 4 người, hiện tại đều ở ngoài viện. Hơn nữa lấy chức quan của Hàn Cương, tuy so ra kém tể tướng có thể hướng triều đình báo tiêu 100 tên tùy tùng đồng lộc, nhưng Lý Tiểu Lục cũng là mỗi tháng có thể từ trong nha môn lĩnh đến chừng 100 văn tiền, đổi mùa cũng có vải vóc làm quần áo phát xuống. Mà ở hậu viện, nha hoàn cũng nhiều hơn 3 người. Một người là cô nhi của binh lính chết bệnh trong viện điều dưỡng, từ nhỏ đã mất mẹ, sau đó phụ thân lại bệnh chết, người chú duy nhất còn là một lưu manh, đều muốn bán nàng cho thanh lâu. Hàn Cương nghe nói liền thu nàng lại, để nàng hầu hạ cha mẹ mình. Mà bây giờ hai nha hoàn thô sử dưới trướng Tố Tâm, lại là người bị mù đưa tới, đều có thể nghe hiểu tiếng Hán. Vân Nương dậy rồi hả? Nghiêm Tố Tâm bận rộn rất nhiều, liếc mắt một cái thấy quần áo trên người Hàn Vân Nương vẫn còn hơi mỏng, có chút đau lòng, trời lạnh rồi, thêm chút quần áo mới được. Nói xong liền bưng bát canh nóng tới cho Hàn Vân Nương. Vào mùa đông, trong bếp vẫn luôn có nước ấm, bếp lò cũng không tắt. Đối với quan lại mà nói, tuổi gỗ, than tuổi tiêu hao không tính là cái gì. Thiếu nữ an tĩnh ngồi ở một góc phòng bếp, uống canh nóng, nghe tiếng nước sôi ùng ục trong nồi, hơi ấm truyền khắp toàn thân. Được rồi. Mỹ nhân đầu bếp của Hàn gia mở nắp nồi ra, một mùi thơm của thịt dê thơm ngon truyền ra, bên trong là bữa sáng hôm nay của Hàn gia. Nhận lấy 2 phần bữa sáng từ tay Nghiêm Tố Tâm, Hàn Vân Nương cẩn thận bưng đi về phía sau. Thu Hương, mở cửa. Hàn Vân Nương nhẹ giọng gọi cửa. Cửa lập tức mở ra, một nha hoàn nhỏ hơn Vân Nương đi ra, đón nàng vào. Nha hoàn mới tới Thu Hương rất mộc mạc, nhưng người lại thông minh, lại chịu khó hầu hạ rất thuận lòng. Quan hệ với Vân Nương và Tố Tâm cũng rất tốt. Nhưng Hàn Vân Nương không biết vì sao Hàn Cương nghe thấy cái tên này, đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo nói nàng sau này nên phối họ Đường thì tốt hơn. Hàn Thiên Lục và Hàn A Lý vẫn luôn thức rất sớm, dù sao cũng mới thoát khỏi thân phận nông dân không lâu, vẫn duy trì thói quen gà gáy lập tức nổi lên. Sau khi vào cửa đặt khay thức ăn xuống, Vân Nương liền thỉnh An Nhị Lao Vân An. Mùa đông trong phòng có chút lạnh, Hàn Vân Nương nhìn chậu than trước đó, nhưng lại có vẻ sắp tắt. Không thể mua than của Lý gia, cháy nhanh, khói còn nặng. Nhìn thấy Vân Nương nhìn chậu than, Hàn A Lý liền đoán trách, không phải nói giường sưởi Tam Ca Nhi làm ở viện điều dưỡng rất tốt sao? Ở dưới giường nhóm lửa, trong phòng cũng không thấy khói, tốt hơn dùng chậu than nhiều. Mấy ngày trước Tam Ca Nhi có nói, dùng giường sưởi phải sửa chữa nhà mới được, hiện tại trời đông giá rét, cũng không tiện đổi nhà ở hơn nữa phòng này còn không biết có thể ở được mấy năm, sửa cũng chưa chắc có thể dùng tới. Phu thê hai người nói chuyện phiếm, Vân Nương hầu hạ hai người ăn cơm. Ăn được một nửa, Hàn A Lý như nhớ ra cái gì đó, vung đũa xuống, "Vân Nương, cô đợi lát nữa đi tìm Tiểu Lục đến đây. 2 ngày nữa là đồng chí, phải để nó đi ra ngoài nói với Nghĩa Ca Nhi một tiếng, nhớ rõ ngày kia phải về ăn cơm." "Đã biết." Thiếu nữ đáp ứng một tiếng, tiếp tục hầu hạ nhị lão. Ăn cơm xong, nói chuyện phiếm một hồi, nhìn sắc trời đã sáng rõ, Hàn Vân Nương liền thu dọn chén đũa, đi phòng bếp trước, lại đi thư phòng. Hôm nay là ngày nghỉ của Hàn Cương, tuy rằng lúc bận rộn căn bản không có chuyện nghỉ ngơi, nhưng đến mùa đông, công việc đơn giản tỉnh, nha môn cũng nhàn rỗi hơn. Hàn Cương cũng không cần cắt xén ngày nghỉ của mình nữa. Rèn luyện xong, Hàn Cương lau quần áo, theo thường lệ ở trong thư phòng đọc sách, Vân Nương biết Tam ca ca của nàng vẫn muốn thi đỗ tiến sĩ, không tiện quấy rầy y đọc sách. Thư xa gọi Lý Tiểu Lục, bảo y tới nói chuyện. Tiếng đọc sách trong trẻo kéo dài đến giữa trưa, khi Hàn Vân Nương chuẩn bị đi tìm Hàn Cương, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn. Bước chân thiếu nữ dừng lại, kinh ngạc nói, "Chu Lan Trung." "Tiểu Vân Nương nương, tiểu nhân có lễ." Chu Trung biết Vân Nương sớm muộn gì cũng là người trong phòng Hàn Cương, không dám chậm trễ, cấp bậc lễ nghĩa cung kính hỏi, "Có ở trong đó không?" "Tam ca ca đang ở trong thư phòng." Hàn Cương nghe thấy bên ngoài có tiếng động, buông sách xuống. Chu Trung tiến vào, hắn ta hỏi thẳng, "Có phải lại đánh nhau rồi không?" "Tổn thương 4 người." Chu Trung Trung lo lắng gật đầu. Hắn cũng không thắc mắc Hàn Cương vì sao có thể biết trước. Bệnh viện điều dưỡng vị cổ có 3 phòng bệnh, căn cứ vào chủng loại của người Hán mà phân chia, bên trong có người Hán, cũng có người Phàm. Bởi vì các phương diện phong tục, thói quen, ngôn ngữ khác nhau nên tạo thành bất đồng, hai bên luôn đối chọi gay gắt, cãi nhau, đánh nhau đều là chuyện rất tầm thường. Chu Trung không ít lần mắng bọn họ, nhưng vẫn không có tác dụng. Rất nhiều lần bệnh nhân sắp xuất viện từ phòng bệnh nội khoa, đảo mắt đã được đưa vào ngoại khoa ở, cũng may là chỉ riêng việc ngã bị thương này, trình độ của viện điều dưỡng là thứ mà lang trung bị thương xương ở bên ngoài không thể so sánh được. Chờ Hàn Cương chiêu mộ được một nhóm lang trung khoa xương, cộng thêm thay cao, áp dụng nẹp, viện điều dưỡng đã vượt qua thời đại này, mới sẽ không vì xung đột nội bộ mà thêm một đám tàn tật cho thế gian. Hàn Cương bất đắc dĩ lắc đầu, nói là ta nói, đánh người thì tự mình đi ra nhận phạt, còn phải chiếu theo số nhân viên bồi thường tổn thương tiền khám bệnh cùng tiền thuốc. Chu Trung Bản đến đây vì chuyện này, nghe Hàn Cương ra lệnh, lại hàn huyên thêm 2 câu, liền lập tức cáo từ rời đi. Không biết là bởi vì để ý đến chuyện viện điều dưỡng, hắn chạy chậm ra khỏi cửa. Đợi đến sau giờ ngọ, Vương Hậu tìm tới. Nghe Hàn Cương nhắc tới việc này, hắn cũng lắc đầu bật cười. Trong thương tật doanh của Ngọc Côn ngươi, đều là tuổi trẻ khỏe mạnh chiếm đa số, không thể để cho bọn họ rảnh rỗi liền đánh nhau. Người nhàn rỗi, xương cốt liền ngứa ngáy, khẳng định phải tìm chút chuyện cho bọn họ làm. Còn có những người có sức đánh nhau, bệnh tốt liền đá ra ngoài, ở lại trong viện điều dưỡng 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 lao dưỡng cho bọn họ hay sao? Phí khám bệnh và tiền ăn ngủ trong quân đội đều do bên trên phát tiền, nhưng dù sao cũng không nhiều lắm. Người phàn có thể ở trong viện điều dưỡng đều là nhân vật hai to mặt lớn trong các bộ, thanh toán chưa bao giờ keo kiệt. Viện điều dưỡng dựa vào bọn họ trợ cấp. Hàn Cương bất đắc dĩ giang tay ra, lại nói tiếp, nhưng mà ngươi nói cũng đúng, quả thực phải tìm chút chuyện cho bọn họ làm. Hắn suy nghĩ một hồi, cuối cùng dùng ngữ điệu có chút hưng phấn nói, năm đó ở dưới trướng Tử Hậu tiên sinh, diễn bắn ném thẻ vào bình thường xuyên có, thời tiết tốt liền lên núi du ngoạn. Ta nghĩ có thể bắt đầu từ phương diện này. Làm sao để ra thủ pháp? Nội khoa và ngoại khoa dùng đá cầu để thi đấu, tiêu trừ oán khí trong trận đấu, đây là đạo lý để cho người Hán hai bên đều hiểu thông cảm cho đối phương. Ngọc Côn, cước pháp trong cổ vị trại không tốt lắm. Phong Lưu Nhãn ở giữa sân như dựng thẳng, trong 10 cước có thể đá vào một cước, một bàn tay có thể đến được. Trận thi đấu đá cầu, hiện tại có nhiều một cái cầu môn, chính là ở giữa sân bóng dựng một cái cột cao, bên trên dựng một tấm ván gỗ, lỗ thủng trong tấm ván gỗ là cầu môn. Nếu Hàn Cương nói, loại thi đấu này có thể nói là hoa thức bóng đá, thành phần biểu diễn chiếm đa số. Cho nên hắn nhìn không vừa mắt, bố trí mắt Phong Lưu gì, trực tiếp hai bên lắp cầu môn là được. Có thể đá bóng vào rổ bóng rổ đích thực là cao thủ, nhưng trận đấu như vậy đối kháng không kịch liệt, không có bao nhiêu kích thích họ, Hàn Cương xem qua một lần, liền mất đi hứng thú. Phải biết rằng, đá cầu ở Hán Đại là thuật luyện binh đường đường chính chính trong quân. Ngay cả ở đường triều cũng là kịch liệt, đâu phải vận động mềm nhũn như bây giờ. Hàn Cương dự định cải tạo quy tắc thành bóng đá hiện đại đối kháng họ, chế độ điều lệ liên quan đến bóng đá vốn có bản gốc, Hàn Cương không tốn chút sức nào có thể sửa sang lại. Đơn giản, trực tiếp, để người thổ phiên cũng có thể rất nhanh thích ứng quy tắc. Nhưng khi Hàn Cương giải thích với Vương Hậu, lại nói mình tuân theo cổ pháp, là phục cổ. Dù sao ở thời Đường, vận động đá cầu vẫn coi song cầu môn là chính. Chương 129. Tây Sơn Tề Vân Cổ Kim, 2. Chương 129. Tây Sơn Tề Vân Cổ Kim, trùng. Trận bóng. Là Ngọc Côn ngươi buổi chiều ngày mai ở trong viện điều dưỡng làm trận đó. Về kế hoạch ngày mai của Hàn Cương, Cao Tuân Dụ đã nghe nói. Thành cổ vị không lớn, đi một vòng trên tường thành nửa canh giờ cũng không cần, chuyện nhỏ như vợ chồng cãi nhau cũng chỉ cần nửa ngày. Chỉ là hắn không ngờ Hàn Cương sẽ đến mời hắn. Đây cũng coi như là đôn thân hòa thuận lẫn cận, ai thua ai thắng cũng không sao cả, chỉ mong bọn họ có thể đặt khí lực đánh nhau lên trên trận bóng. Ngọc Côn ngươi chuyện mẹ nó thật đúng là nhiều. Cũng được, ngày mai đi một chuyến là được. Viện điều dưỡng là địa bàn của Hàn Cương, chỉ cần không phạm vương pháp, hắn muốn làm gì cũng không thành vấn đề, Cao Tuân Dụ sẽ không can thiệp. Nhưng Hàn Cương còn tới mời hắn đích thân đến xem trận đấu, để cho Cao Tuân Dụ hiện tại đang chủ trì hoạt động của An Phủ Tư rất không đồng ý Hàn Cương cử hành trận bóng trong viện điều dưỡng, Cao Tuân Dụ cảm thấy căn bản chính là không làm việc đàng hoàng. Nếu đá bóng có thể giải quyết mâu thuẫn giữa người Hán và người Hán, đại đường và thổ phiên đấu nhiều năm như vậy, lại nên nói như thế nào? Cao Tuân Dụ cũng không phải là người thích xem náo nhiệt, đá cầu trong mắt hắn chẳng qua chỉ là chăm trò mà thôi, tế điển lễ mỗi năm đều có thể nhìn thấy một đám binh sĩ đá cầu trong cung ra sân biểu diễn cấp pháp. Hơn nữa trình độ của những binh sĩ kia đều giống như keo dính cá trích, gần như có thể đá bóng dính vào người, chỉ chỗ nào đá chỗ đó. Những trận đấu có trình độ cao nhất trong thiên hạ đều đã xem qua, Cao Tuân Dụ sao có thể cảm thấy hứng thú với cuộc thi trình độ thấp, nhưng mặt mũi của Hàn Cương không thể không cho, cũng đồng ý không nói hai lời. Hàn Cương cảm ơn Cao Tuân Dụ xong liền cáo từ rời đi. Một thân tín vẫn luôn ở bên cạnh nghe vậy liền nói với Cao Tuân Dụ, người thổ phiên lại không đá bóng, Hàn Ngọc Côn để bọn họ lên sân khấu, sợ là sẽ gây chuyện cười. Nực cười cũng không sao, muốn mất mặt cũng là Hàn Cương hắn mất mặt. Ngày mai đi cổ vũ là được, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đồng chí năm Hy Ninh thứ ba, đối với Lô Bình mà nói là một ngày rất bình thường. Đều đã hơn 20 tuổi, đồng chí hàng năm đều là mở dạng, thay đổi quần áo mới, vui chơi giải trí một phen, cũng chỉ như thế mà thôi. Cũng không phải tiểu hải tử, sớm đã mất đi chờ mong vô vị đối với tiết tấu. Cho dù là muốn tham gia một trận thi đấu đá cầu hôm nay, cũng giống như vậy đối với Lô Bình từng tham gia hội Tề Vân ở Tần Châu, đá một trận cũng không tính là gì, từ khi hắn 15 tuổi đã bắt đầu ra sân, có năm nào mà không có một trận đấu nào. Mặc dù quy tắc lần này hoàn toàn khác với thói quen của hắn, nhưng chỉ cần dùng chân đá, Lô Bình đã làm đầu bóng của hội Tề Vân 3 năm, tuyệt đối sẽ không thua bất kỳ ai. Lô Bình hắn vốn là bệnh nhân nội khoa, là bởi vì ăn thịt dê không sạch sẽ, vài ngày trước cùng mấy huynh đệ đồng trang bị cùng một đội bị đưa vào viện điều dưỡng. Điều dưỡng vài ngày, đám người bị ngộ độc thức ăn lục tục xuất viện, chính là Lỗ Bình bởi vì lúc trước ăn nhiều nhất, liền tụt lại cuối cùng. Vốn hai ngày trước cũng nên xuất viện, lại không hợp cùng người thổ phiên trong việc đấu. Nguyên nhân gây ra sự tình đã không ai có thể nhớ rõ, nhưng Lỗ Bình từ nội thương chuyển ngoại thương lại là thật, giống như vòng xoáy, đem một chút khỏe miệng biến thành một tràng quần chiến thổi quét toàn viện, hắn bị một gậy gõ vỡ đầu, mới ra khỏi nội khoa, lại đưa vào ngoại khoa. Bởi vì trên đầu bị thương, tóc Lỗ Bình đều cạo sạch sẽ, băng vải dài mảnh che kín cao bị thương, cuốn từng vòng trên đầu hắn. Vướt cái đầu chọc lóc, da đầu xanh xao phát ra tiếng sột soạt. Lỗ Bình cao gần 7 thước, bề ngoài lại là ác hình ác trạng, khóe mắt trái còn có một vết sẹo kéo xuống, dữ tợn làm người ta sợ hãi, thoạt nhìn chính là một hòa thượng giả không biết ăn chay niệm Phật, chỉ thích giết người phóng hỏa. Thay đổi áo bóng dày, Lỗ Bình đứng cùng các đồng đội hôm nay, cao thấp tổng cộng 10 người, nửa là người phản, nửa là người Hán. Chỉ là mặc áo bào đỏ giống nhau, liền mơ hồ khác biệt giữa các dân tộc khác nhau. Một đội đá cầu tiêu chuẩn là biên chế của 16 người, một đội trưởng dẫn đội gọi là đầu bóng, phía dưới thiết kế cầu bập bên, áp chế đầu, lưới che. Nhưng biên chế như vậy là nhằm vào trận đấu của đơn cầu môn, mà lần này tổ chức thi đấu là song cầu môn tương đối thịnh hành thời Đường, nơi này gọi là túc thất cũng bởi vậy, biên chế cũng tốt, quy tắc cũng tốt, đều hoàn toàn khác với thói quen của Lỗ Bình. Các đội bóng đều phân đội theo các dạng quần áo khác nhau, thường thường trên quần áo còn thêu hoa chữ thứ, ăn mặc gấm vóc. Chỉ là hai đội xuất chiến hôm nay bởi vì đều là không châu bắt chó đi cày, không kịp chuẩn bị đồng phục đội thích hợp. Chỉ là chia làm hai màu đỏ nâu, đội nội khoa mặc áo vải thô, ngoại khoa Lô Bình ở thì là áo đỏ. Cũng có người mặc áo đen, nhưng chỉ có một người, trong miệng ngậm một ống trúc, nhìn kỹ, lại là một cây sáo gỗ. Lô Bình thò chân dẫm lên mặt đất sân bóng, giày trên chân là giày chơi bóng chuyên dụng của hắn khi tham gia thi đấu. Viện điều dưỡng vị cổ vốn là cải tạo quân doanh, bên ngoài tặng kèm một tiểu giáo trường, san bằng một chút chính là một sân bóng tốt nhất. Hắn ngày hôm qua từ chỗ Chu Trung nghe qua giới thiệu về quy tắc, hôm nay nhìn sân bóng, đích sắc cùng sân bóng của hắn trước đây hoàn toàn không giống nhau. Sân được dùng vôi vẽ ra, dài hơn 30 trượng, rộng 15-6 trượng, hai bên đều thiết lập một khung gỗ môn. Chỉ cần đá vào khung cửa đúng không? Lỗ Bình nhìn qua cầu môn cách đó không xa, trong lòng tràn đầy tự tin. Lấy cước pháp của hắn, so với đá cầu vào mắt phong lưu chỉ có 2 thước vuông, cầu môn cao hơn 6 thước, rộng gần 2 trượng thật sự quá lớn. Cách thời gian bắt đầu trận bóng còn một đoạn thời gian, nhưng trên đất trống xung quanh sân bóng đã lục tục có không ít khán giả tiến vào. Tin tức trận đấu sớm đã truyền ra ngoài, từ sáng sớm tinh mơ đã có người đến canh gác trước cửa viện. Đợi đến khi cấm cửa mở ra, cửa lớn mở rộng, khán giả lần này đến xem liền nối liền không dứt tràn vào, lại có hơn ngàn người. Tuy rằng không thể tranh tiêu với Hồ Kim Minh của mùa xuân Đông Kinh, động một tí mười mấy vạn người đến xem cuộc chiến, nhưng ở cổ vị đã là một cảnh tượng long trọng khó gặp. Lỗ Bình là người tứ hải, mặt người rộng, đầu người quen thuộc, trong đó có rất nhiều người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút giao tình với hắn. Bên sân một giọng nói lớn đang hô hào tên Lỗ Bình, "Lỗ Thất, đi lên đừng có chê, ta thế nhưng là cược của ngươi." Lỗ Bình ngẩng đầu mắng, "Kéo ngươi cái chim, ra ra chính là chỉ còn một chân, hoa hồng 30 quan cũng không rơi xuống đầu người khác." "Thất ca, ta cũng đặt cược ngươi. Thắng mời ngươi uống rượu." "Rượu kém ta cũng không muốn, ít nhất phải đến Cẩm Đường Xuân." "Lỗ Thất ca, mới 2 ngày không gặp, sao lại xuất ra làm hòa thượng? Chờ sau khi niệm kinh tống chung cho ngươi xong, ra ra sẽ hoàn tục." Lỗ Bình nhân duyên không tệ, danh tiếng cũng không nhỏ, người bắt chuyện với hắn cũng không ít. Chỉ là khi hắn quay đầu lại, thoáng nhìn thấy một người thấp lùn mặc áo bào đỏ đứng ở gần đó, ánh mắt lập tức trở nên nguy hiểm, vết thương trên đầu cũng bắt đầu đau âm ỉ. Người phiên bản tên là Ủ Sịp Bùa này chính là đối thủ 2 ngày trước đánh nhau với hắn. Tuy rằng người dùng gậy ám chiêu phía sau hắn không phải là Ức Bò, nhưng Lỗ Bình đã hung ác đánh đủ kẻ vào rồi. Hắn bị đánh cho chắc vá trên sọ não, miệng vết thương nứt ra kia nghe nói đã khâu qua lại hơn 10 vết. Tuy rằng đến bây giờ cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là ai hạ thủ, nhưng chỉ cần biết là người thổ phiên là đủ rồi. Lỗ Bình đi đến bên cạnh Ô Khắc Bác, người thất khỏe, có 30 quan tiền đỏ, hắn chỉ có hôm nay không muốn trở mặt với người phàm tục này. Lỗ Bình cũng không nhìn người ta, nhìn thẳng về phía trước, "Này, hôm nay đừng kéo chân sau của gia gia." Hắn biết những người phiên này đều biết nói tiếng phổ thông, người phiên có thể vào ở trong viện điều dưỡng đều là nhân vật thai to mặt lớn của các gia tộc trong bộ phản, học hiểu tiếng phổ thông là kỹ năng thiết yếu của bọn họ, hoàn toàn khác với người phiên chỉ biết nói chuyện với trâu và dê bình thường. Nhưng Ô Khắc Bác không để ý tới Lỗ Bình, chắp tay trước ngực, thì thào niệm kinh Phật. Sắc mặt Lỗ Bình khó coi, hai tay vô tình hay cố ý nắm chặt nắm đấm. Qua một lúc, hắn mới buông tay ra, nổ một ngụm đờm vào chân Ô Khắc Bác, xoay người đi ra, "Sao lại nhiều người như vậy?" Còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng ồn nào, đợi đến khi chính thức đi vào giáo trường, Cao Tuân Dụ cũng không khỏi giật mình vì số người xem đông đúc. Xung quanh sân bóng người ta tấp nập, ít nhất cũng có hơn 2-3 nghìn người, gần như nửa người của cổ vị trại đều đến đây là lần đầu tiên viện điều dưỡng cổ vị tổ chức thi đấu, tin tức lại là 2 ngày trước mới truyền ra, thế mà thoáng cái tụ tập nhiều người như vậy đến xem chiến, thực sự vượt quá dự liệu của Cao Tuân Dụ. Hàn Cương đi bên cạnh, nụ cười trên mặt dường như đang nói hết thảy đều như sở liệu, đều nhàn rỗi không có việc gì làm. Trong ruộng không có việc gì làm, thương nhân cũng phải về nhà ăn Tết, người phàm càng thành thật, hiện tại chính là trên đường có người cãi nhau, cũng có thể vây quanh một đám người, huống chi là trận bóng. Cổ vị ở nơi xa xôi, hoạt động giải trí cơ hồ bằng không. Nơi uống rượu nghe khúc đều không có, mặc dù có 2 ký trại, nhưng đều là hướng về phía phổ thông đại chúng, trình độ bên trong trên cơ bản là khó coi. Cho nên lần này mặc dù chỉ là trận đấu nội bộ của viện điều dưỡng, lại là sự tình gấp gáp, vẫn hấp dẫn rất nhiều người xem. Hàn Cương chỉ định mở đầu trong viện điều dưỡng, sau khi mang theo bầu không khí xem trận bóng, có thể mở rộng trận đấu chính thức trong thành. Cho dù là lĩnh quân đồn điền ở biên cảnh, Hàn Cương cũng không cho rằng nhiệm vụ của hắn chỉ là canh chiến, giải trí văn hóa cũng là phương diện rất quan trọng. Dây cung không thể luôn căng thẳng, dù sao cũng phải có lúc thả lỏng. Hơn nữa mâu thuẫn giữa người Hán với nhau rất gay gắt, đối với sự phát triển của hậu duyên biên trấn An Phủ Ti cũng không có lợi. Muốn hóa giải mâu thuẫn và phân tranh, chỉ là áp chế và lôi kéo từ trên xuống dưới cũng không đủ, hạ tầng cũng phải liên lạc tình cảm, phương diện này không có gì thích hợp hơn giao lưu văn hóa. Chương 130. Tây Sơn Tể Vân Cổ Kim Trường. Chương 130. Tây Sơn Tể Vân Cổ Kim Trường. Hạ. Hàn Cương cùng Cao Tuân Dụ đứng trên tướng đài ở điểm sàn đấu, nhìn cầu thủ phía dưới đang hoạt động thân thể, làm nóng người. Đã cầu thịnh hành hậu thế, điểm này Hàn Cương sớm đã biết. Ngay cả ở nhà, lúc Tố Tâm, Vân Nương rảnh rỗi cũng sẽ mang theo chiêu đá hai cước, bởi vì không có cầu môn, cho nên gọi là đánh không. Nhưng trước khi tận mắt nhìn thấy, Hàn Cương rất khó tin rằng trên đời này đã có một đội bóng chuyên nghiệp, gọi là hội tể vân hoặc hội viên, ngay cả bóng đá cũng không khác biệt lắm so với đời sau trong ngoài hai tầng. Bóng đá thượng hạng, bên ngoài dùng 12 miếng diêm tiêu thành hình câu lại, châm vào trong lẫn ra bên ngoài. Nội đảm thì dùng bảng quan châu, có thể bơm khí vào trong, cũng được gọi là khí cương, trọng lượng cũng được quy định là 12 lượng. Mặc dù yêu cầu chế tạo bóng đá rất cao, nhưng ở thời đại hiện tại của Hàn Cương, trong tất cả các hoạt động tập thể, vẫn là thi đấu đá cầu đơn giản nhất, phổ biến rộng nhất. Bởi vì ấn tượng xấu lưu lại ở kiếp trước, Hàn Cương cũng không thích bóng đá. Chỉ là bởi vì hiện giờ thế nhân yêu thích đá cầu, mới khiến hắn tính lợi dụng vận động này. Người thổ phồn kỳ thực giỏi về mã cầu hơn, nhưng cổ vị trại không có nhiều ngựa để lãng phí như vậy, cho nên Hàn Cương hôm trước đã quyết định kế hoạch, dùng đá cầu để tăng cường hoạt động giao lưu giữa Hàn Phiên. Ngay sau giờ ngọ, hắn thông qua Phùng Tổng Nghĩa tìm đến mấy đại thương gia, nói vài câu, lập tức gom góp 30 quan tiền làm phần thưởng. Mà viện điều dưỡng bên này, Chu Trung Tắc phụ mệnh để ngoại khoa và nội khoa tự mình chấp vá một đội bóng. Tuy rằng đều là những người bị thương ngũ lao thất thường, nhưng trong hơn trăm người, tìm mấy người sắp xuất viện, có thể chạy có thể nhảy cũng rất dễ dàng. Tuy nhiên y theo chỉ thị của Hàn Cương, trong đội này đều là một nửa người Hán, một nửa người Phản. Mặt khác, Hàn Cương trực tiếp sửa lại tất cả quy tắc thi đấu hiện hành, đưa ra lý do là phục cổ, trong âm thầm nói với Cao Tuân Dụ và Vương Hậu, quy tắc, kỹ xảo nếu quá phiền phức, người thổ phiên dự thi sợ là không kịp học, có bản ý cùng dự thi, cho nên càng đơn giản càng tốt. Hiện tại chính là 20 người tranh một quả cầu, đá vào trong cầu môn đối diện là được. Ngoại trừ không cho phép dùng tay chạm quả cầu, không cho phép cố ý đánh cầu thủ đối phương, thì không có quy tắc khác trói buộc ước chừng là lúc vừa qua giờ mùi, trên điểm tướng này, quan viên có thời gian rảnh hôm nay rốt cuộc đều đến đông đủ, một mặt này bởi vì nể mặt Hàn Cương, một mặt khác Cao Tuân Dụ cũng tự mình tới cổ động. Hàn Cương không có hứng thú đi ra tốn nhiều miệng lưỡi, trước đó cũng không an bài cái gì đệm sân biểu diễn. Làm một cái thủ thế, một tiếng sáo bén nhọn vang vọng khắp trong ngoài giáo trường, trận đấu lập tức bắt đầu. Đội đỏ là đội cao nhất, Lỗ Bình cao gần 7 thước, thân hình cao lớn thường có vẻ vụ bè, nhưng động tác của Lỗ Bình lại linh hoạt đến mức người ta khó có thể tưởng tượng, với thân hình như hắn, lại có thể dễ dàng cướp được bóng, cũng lách qua đối thủ xông tới đoạt bóng. Giơ chân lên, quả bóng liền chạy thẳng đến cửa cầu màu nâu. Tuy rằng một cước kia cũng không vào cầu, nhưng vẫn khiến cho trận hoan hô đầu tiên từ lúc bắt đầu đến nay. Vương Hậu che lỗ hai bên cạnh, trong tiếng ồn đinh thai nhức góc hỏi Hàn Cương, "Ngọc Côn, ngươi cảm thấy đội nào sẽ thắng?" Hàn Cương lắc đầu, xích lại gần nói không chính xác, phải nhìn xuống mới biết được. Nhưng mà bàn ăn của đội đỏ tương đối cao, bởi vì có người làm bàn đấu 3 năm ở Tề Vân xã Tân Châu. Vương Hậu đã rất quen thuộc với cách nói chuyện của Hàn Cương, sao nghe khẩu khí của Ngọc Côn ngươi hình như cũng không coi trọng đồng đội. Quy tắc thay đổi, đã cũng nên thay đổi theo. Đáng tiếc là, có vài người đã có thói quen thâm căn cố đế. Hàn Cương mang theo nụ cười lạnh, như là đang mong đợi nụ cười hả hê ác liệt. Trên sân bóng, Lỗ Bình nhấc bóng đá lên, quả bóng cao 12 lượng giống như bị hút vào người, thuận thế lăn qua eo lưng, lướt qua đỉnh đầu của hắn, rơi xuống trước chân hắn. Màn biểu diễn đặc sắc này, ở trong khán đài lại nhấc lên một trận vui mừng. Nhưng khi Lỗ Bình đang muốn khoe khoang kỹ thuật chơi bóng của mình, lại bị một cầu thủ đội nâu đột nhiên từ bên cạnh đụng ngã, để cho một đồng đội khác cướp bóng đi. Hàn Cương lập tức nói, kỳ thực, về kỹ xảo, đội hạt nhân còn kém xa đội hồng. Tên tóc dài Lỗ Bình kia cũng có chút danh tiếng trong đám người đá bóng ở Tần Châu Thành. Nhưng lực lượng một người làm sao có thể đủ 10 người? Huống chi hắn có thói quen đá qua lưới, gặp phải quy trình lần này nhất định sẽ bị thua thiệt. Sao có thể đá như vậy? Thanh khách trung niên đi cùng Cao Tuân Dụ, kêu lên chói tai. Họ của gã rất đặc biệt, họ kép thứ 5, tên một chữ Phong. Chính sự thì không biết, nhưng thi từ ca phú, thổi kéo đàn hát, đá bóng lại là thủ đoạn của người trong nghề. Hàn Cương lộ ra thần sắc kinh ngạc, đệ ngũ huynh nói lời này là có ý gì, vì sao không thể đá như vậy? Nhân bộ quải, thoái bước đạp, nhân bộ bộ, thoái bộ bối, những thứ này đều là cấm chiêu. Đệ ngũ Phong khoa tay múa chân, mấy câu hắn nói ra, chính là quy tắc thi đấu đá cầu thông hành hôm nay, cũng chính là không cho phép ngáng chân người, đụng người, giẫm đạp. Hàn Cương đương nhiên cũng biết, trước đó hắn đã tìm người đến hỏi qua, nhưng hắn cũng không có hứng thú đi theo để cho người ta tuân thủ, hắn cười nói, đệ ngũ huynh lời ấy sai rồi. Người ra sân cũng không phải là nữ nhi ra trong khuê phòng, cần gì phải chú ý nhiều như vậy. Đều là hán tử lấy lửa trên đao thương, da dày thịt béo, đụng phải một cái, lan lộn một cái là đứng lên, nào cần nhiều quy củ như vậy. Chính là ôm ý nghĩ như vậy, quy tắc tranh tài được Hàn Cương nới lỏng rất nhiều, chỉ cần không phải cố ý đả thương người liền thả qua, nhưng cũng bởi vậy, tỷ lệ xung đột lên liền theo đó tăng lớn. Đã thấy máu rồi. Đệ ngũ Phong đột nhiên chỉ vào sân bóng, hồn hề nói. Lúc này, Lỗ Bình lại một lần nữa cầm lấy quả bóng bị người ta một cước đạp ngã trên mặt đất, có thể là miệng vết thương bị khâu lại đã nứt ra, máu tươi nhất thời thấm ướt băng vải lành bọc đầu. Tiếng sáo gỗ dồn dập vang lên, trọng tài mặc áo đen gián đoạn trận đấu, mà từ trước khi trận đấu bắt đầu y công chờ đợi ở bên cạnh thì chạy lên trước, kiểm tra thương thế của Lỗ Bình. Kiến huyết mới tốt. Hàn Cương cười lơ đễnh, cải cúc vốn là phương pháp luyện binh, nếu là cách mạng mà đá, ngược lại mất bổn ý, cũng sẽ làm cho người phiên xem nhẹ đi. Bàn về xung phong liều chết chính diện, hắn nhi không thua người phiên, cần gì phải cân nhắc những quy củ cũ, làm cho người ta không được đá một cách thông khoái. Phó trại chủ, ngươi nói có đúng hay không? Phó Lợi ho khan một tiếng, không dám đáp lời. Nhưng Vương Tuấn Thần họ cách sảng khoái, càng không sợ thanh khách của Cao Tuân Dụ dám làm gì hắn, Tam ca nói một điểm cũng không sai. Trái không thể, phải không thể, hiểu xịu như một tân phụ, sao so với hiện tại đá thông khoái? Thì đáng chết đạp, liều mạng đụng. Tam ca không phải đã nói rồi sao, đây cũng là cách làm thời đường. Đệ ngũ Phong cười lạnh, lời nói của Vương Tuấn Thần chính là hắn muốn đợi, không nghe thấy lúc đường có câu này, chỉ từng thấy, thành bóng, của Vương Hữu Thừa nhiều lần vượt qua chim bay, xích đu được thả ra khỏi thủy dương lý. Câu, đớp bóng. Này của Vương Duy vượt qua chim bay, mặc dù có thành phần khoa trương, nhưng cũng chỉ có đá bóng lên trên mạng lưới cao mấy trượng mới có thể sử dụng tu vi khoa trương như vậy, trước có căn bản mới có biến. Nếu như chỉ là phân đội đá vào cầu môn của địch quân thì không đến mức dùng từ ngữ khoa trương để hình dung bóng đá cao bao nhiêu. Hàn Cương thuận miệng nói dối trước đó, bị người ta lật ra điện cố chọc thủng, nhưng cũng không đỏ mặt, cười ha ha hai tiếng, không ngại ngùng nói, đại khái là ta nhớ lầm rồi, có lẽ là chuyện thời Hàn Tấn. Đệ ngũ Phong khí kết, nhất thời nói không ra lời. Lấy thân phận Hàn Cương nếu không biết xấu hổ, cho dù hắn là thanh khách của Cao Tuân Dụ, cũng chỉ có thể không biết làm sao. Người ta rõ ràng muốn chơi xấu, hắn chỉ ra sẽ chỉ tự tìm không thoải mái. Làm người làm thanh khách là người biết nhìn ánh mắt người nhất. Đệ ngũ Phong rất rõ ràng, ở trong mắt Cao Tuân Dụ, hắn ngay cả một ngón chân của Hàn Cương cũng không sánh nổi. Hàn Cương căn bản cũng không để đệ ngũ Phong ở trong lòng. Hắn chỉ cần hai đội có thể mặt đối mặt đánh nhau sống chết, không giống như bây giờ, ngươi một cước ta một cước đá vào trong sân bóng, treo cao trên lưới đánh bóng đá, cũng không có tranh đấu kịch liệt, kẻo là làm cho người ta không kiên nhẫn. cho nên chỉ là lấy cơ phục cổ đường, hắn nơi nào thật sự sẽ đi khảo cổ hay sao? Vương An Thạch biến pháp, cũng giơ cờ hiệu phục cổ, nhưng lại là nơi nào? Cổ, rồi. Vận động càng kịch liệt, thật ra người thích sẽ càng nhiều, bằng không vồ nhau cũng sẽ không từ kinh thành nóng đến biên cương, một trận đấu vồ nhau, tùy tùy tiện tiện có thể đưa tới mấy ngàn người xem. Mà lều tượng lớn nhất trong mái ngói nhà họ Tang kinh thành, bên trong nữ đô vật, ngày nào đó không phải đầy sân, ngay cả thiên tử cũng nhịn không được để người ta vào cung biểu diễn. Hàn Cương kỳ thực cũng rất nhàn rỗi, cho nên ngoài lúc đọc sách, mới lấy đá cầu ra giết thời gian. Đương nhiên, hắn không thích làm việc vô dụng, cho dù tiêu hao thời gian, cũng phải mang về chút chỗ tốt. Nếu đổi lại là mấy tháng trước, đầu tiên là một trận chiến xoay quanh vị Nguyên Bảo, tiếp theo là chủ trì đồn điền. Lúc ấy không chỉ có Hàn Cương đang bận rộn, các quan viên văn võ khác cũng bận rộn như hắn, không có một khắc nhàn rỗi. Làm sao giống như bây giờ, một trận bóng nội bộ trong viện điều dưỡng, liền dẫn tới tất cả quan lại đồng loạt xuất động. Cao Tuân Dụ cũng không biết bản tâm của Hàn Cương chỉ là muốn giết thời gian. Hôm qua nghe qua một phen lý do thoái thác của Hàn Cương, còn tưởng rằng hắn chuẩn bị làm một việc đứng đắn. Bình tĩnh mà xem xét, trong mắt Cao Tuân Dụ, trận đấu này đã không giống như là đánh, chênh lệch về kỹ xảo so với cao thủ trong kinh thật sự là một trời một vực. Nhưng bây giờ trận đấu như vậy, lại càng làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, ngay cả người xem ngay từ đầu cũng buồn bực vì sao trận đấu đá cầu biến thành vật lộn, cũng bắt đầu điên cuồng hét lên. Một cú va chạm đặc sắc bị cắt đứt, khiến đối thủ lăn trên mặt đất thật xa, luôn có thể vỗ tay hoan hô một trận. Mà khi một cầu thủ dựa vào khí thế mãnh liệt, đấu đá lung tung trong sân bóng, liên tục phá vỡ mấy tên địch nhân chặn đường, ném bóng đá vào cầu môn đối phương. Lúc này, tiếng ủng hộ gần như có thể phá vỡ cả bầu trời. Bất luận dân chúng bình thường cùng binh sĩ, hay là quan viên trên điểm tướng đài, đều buông xuống câu thúc ngày thường, tận tình điên cuồng hô. Chương 131. Kinh sư vọng viễn chi thiên lý, 1. Chương 131. Kinh sư vọng viễn chi thiên lý, 1. Bầu không khí hừng hực khí thế, từ khán đài một mực tiêu đốt đến trên sân bóng. Sau một lần tranh đoạt, thu thập vết thương, một lần nữa ra sân tâm tình Lỗ Bình càng thêm gấp gáp làm cho hắn mất đi kỹ xảo thành thạo ban đầu, rất nhanh liền có người bị đụng ngã trên mặt đất. Từ dưới đất lật đứng lên, Lỗ Bình liền nắm chặt nắm đấm, đang muốn tiến lên đòi một câu giải thích, Ô Khắc Bác đã vọt lên. Một quyền liền nhắm chuẩn đánh đổ đối thủ Lỗ Bình tới. Lỗ Bình kinh ngạc mở to hai mắt, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Ô Khắc Bác sẽ ra mặt cho hắn. Chỉ là khi Lỗ Bình nhìn thấy Ô Khắc Bác bị người ta đánh ngã trở về, hắn liền hét lớn một tiếng, nắm đấm lao tới. Trong nháy mắt, xung đột nho nhỏ liền biến thành một trận quần chiến. Trong tiếng trợ uy kịch liệt của khán giả, sáo gỗ trong miệng trọng tài phát ra tiếng thét chói tai, xông lên phía trước đem một đám người đánh nhau tách ra. Nhìn thấy tất cả những điều này, Cao Tuân Dụ quay đầu cười nói với Hàn Cương, khó trách Ngọc Côn ngươi muốn thiết lập trọng tài. Là tên này à, không có ai đi lên ngăn cản, đánh nhau sẽ không dừng lại được. Hàn Cương lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói với Cao Tuân Dụ, cơn giận quá thịnh cũng không tốt. Cuộc đấu kết thúc, mà trận đấu tiếp tục tiến hành. Tiếng hoan hô vẫn rừng rực như cũ, như là mùa hè nóng bức bên ngoài, nhiệt lực đích thật là một đợt tiếp nối một đợt đối với cách làm của Hàn Cương, Cao Tuân Dụ đã nhìn ra manh mối, cái gọi là hóa giải mâu thuẫn của hắn, chỉ sợ đều là giả. Trên bản chất vẫn là dự định dùng đá cầu rèn luyện thuộc hạ mà hắn coi trọng. Cho nên Hàn Cương càng nghiêm khắc, Cao Tuân Dụ càng vui vẻ, thủ hạ của Hàn Cương càng là thủ hạ của hắn, hơn nữa phân bố càng rộng càng tốt, Ngọc Côn, trận đấu này đích thật là bộ mặt thật của phương pháp đá cầu luyện binh. Nhưng nếu chỉ là giới hạn trong viện điều dưỡng, có phải là hơi đáng tiếc một chút hay không? Đối với nghi vấn của Cao Tuân Dụ, Hàn Cương sớm đã có kế hoạch, hiện nay ngoài vị thành mỗi tháng có 5 phiên chợ, 15 ngày là phiên chợ lớn. Nếu như lần trấn an này có thể đồng ý để cho cả bộ phiền đều tổ chức câu lạc bộ Tề Vân, cùng nhau tham gia thi đấu. Hạ quan dự định đem sân bóng đặt ở trên đất trống bên cạnh các sân đấu. Ngày mùng 5 tổ chức trận bóng, có thể để cho mỗi một cầu thủ cùng dân chúng đến họp chợ tạo mối quan hệ tốt. Hàn Cương dự định hốt gọn tất cả bộ tộc ở phụ cận, đều để bọn họ thiết lập đội bóng đá cầu, đến lúc đó có thể tổ chức giải bóng đá, khi thi đấu có lợi, đương nhiên sẽ mang đến đủ người kết giao. Người phàm có thể dẫn đội dự thi. Đệ Ngũ Phong thoát khỏi trầm mặc, hỏi Hàn Cương. Phàm bộ, quân hán đối xử bình đẳng. Từ tình huống hôm nay mà xem, một trận đấu bình thường ít nhất cũng sẽ có 3-4 ngàn người xem, đều náo nhiệt hơn so với chợ bình thường. Nếu lấy giá một tấm vé vào cửa 10 văn tiền bán vé vào sân, cũng đã là một phần thu nhập không nhỏ. Hơn nữa mặt khác lại thêm thu nhập để khán giả ăn uống vui chơi, cũng sẽ không ít đi đâu, ít nhất có thể làm được cân bằng thu chi. Hàn Cương trở về Đệ Ngũ Phong, thuận tiện giải thích sơ bộ một chút thủ đoạn tiếp thị hậu thế cho Cao Tuân Dụ. Cao Tuân Dụ không khỏi cảm thán, Ngọc Côn, ngươi đi làm ăn hay không thật sự quá đáng tiếc. Vào làm tướng, ra làm đào chu. Phạm lái chợ câu tiễn phục quốc diệt ô. Cuối cùng công thành thân ẩn, cùng mỹ phi thuyền năm hồ, ngàn năm sau, hồi tưởng lại cổ kim, Phạm đại phu hành động quả thực làm cho người ta hâm mộ không thôi. Hàn Cương không phải chỉ nói miệng, mà thật lòng cảm thấy Phạm Lãi đáng để hắn bội phục. Nhưng ngàn năm trước cũng chỉ có một Phạm Tranh. Trận đấu đã dần dần kết thúc, bởi vì không có thủ thành viên, điểm số trận đấu hai bên đều lên tới hai chữ số. Kết quả cuối cùng hẳn là cũng sẽ không thay đổi lớn. Hàn Cương đã chuẩn bị tốt 30 quan tiền hoa hồng, người thắng có thể được phân trong đó 5 phần, mà những người còn lại chỉ có 1 phần 6. Vì tranh đoạt hoa hồng kết sủ, cục diện trên sân bóng càng thêm náo nhiệt. Vô luận là khán giả hay là cầu thủ, đều là dùng hết khí lực đi liều mạng cho đội bóng mình thích, đi trợ uy. Lúc này lão bộc của Vương gia đột nhiên không biết từ nơi nào xuất hiện, gọi Vương Hậu xuống. Sau một lát khi Vương Hậu trở về sắc mặt đã trở nên trầm trọng, không biết vì sao hốc mắt cũng đỏ lên. Lão kéo Hàn Cương qua, tránh đi thai mắt của mọi người, túi đầu hồi lâu, lúc này mới nói: "Biểu muội của ta mệnh ngoan phúc bạc, không thể cùng mày dơ án với vua." Hàn Cương có chút dự cảm không ổn, chẳng lẽ 3 tháng trước, nhiễm dịch thời, kể cả cậu. Vương Hậu nghẹn ngào nói, tục ngữ nói thấy cậu như gặp mẹ, mẹ ruột mất sớm, cậu chính là người thân nhất trong nhà mẹ đẻ, nhưng bây giờ ngay cả cậu ruột cũng bị chết. đến lúc đó chỉ sợ nhà mẹ đẻ của vương hậu cũng không có đủ nhân tài để bảo vệ quan hệ trong tộc. Hàn Cương nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào cho phải, xính thê cùng cha vợ tương lai bởi vì bệnh mà cố thế, hắn nguyên nhân vì khóc lóc thảm thiết vài tiếng. Nhưng hai người đều là người xa lạ hắn chưa từng gặp mặt, lại chưa chính thức thành hôn, còn chưa tới tình trạng khóc tang, đến cuối cùng cũng chỉ có thể ngũ vị tạm thành nói một tiếng, phải không? Như vậy xong việc. Nhưng rất nhanh, lại là một đại sự bất thình lình trùng kích tới Hàn Cương. Một gã tư lại vội vàng chạy vào giáo trường, bị hộ vệ ngăn lại dưới điểm tướng đài. Sau một phen tranh chấp, tư lại đưa lên một quyển văn thư, dây lụa màu đỏ bước lên, cộng thêm phong ký sáp đỏ tươi, đại biểu đây là công văn do chính sự đường phát xuống. Cao Tuân Dụ mở ra xem, thần sắc trở nên rất cổ quái. Hàn Cương bị hắn gọi qua, trung thư môn di văn, Triệu Ngọc Côn ngươi viết vào kinh. Thế sở thường nói, trung niên tam đại nhạc sự là thăng quan phát tài chết lão bà. Nhưng Hàn Cương mới 20 tuổi, tâm cảnh tuy có tang thương của người trung niên, nhưng tuyệt đối không thể vì vợ chưa qua cửa mà mừng rỡ, mà cảm thấy nhân mạng yếu ớt. Sau ngàn năm kỹ thuật y dược phát triển, ở quốc gia có hệ thống y tế hoàn chỉnh, bất luận là bệnh truyền nhiễm bùng nổ nào cũng không thể dễ dàng cướp đi mạng người như vậy. 3 tháng, dịch thời, mùa hè dịch bệnh, quá nửa là bùng nổ ở sau lũ lụt. Chỉ cần có được chỗ ở sạch sẽ, lúc này dịch bệnh thật ra hoàn toàn có thể đạt được phòng bị. Nhưng chính là có người không chống đỡ được. Vương hậu nhìn ra ngoài cửa sổ bởi vì mùa đông đến mà trở nên thưa thớt ánh mặt trời, nhớ lại những năm tháng đã trôi qua ở quê hương, biểu muội của ta nhỏ hơn ta 7 tuổi, thật ra chỉ là gặp qua khi còn bé. Nàng thở nhỏ hiểu chuyện, tri thức hiểu lễ nghĩa, là một nữ tử khó được. Hàn Cương thuận miệng đáp, bây giờ hắn còn không biết nên làm sao đem tin tức này thông báo cha mẹ mình. Còn có Vương Thiệu bên kia, không biết là phái người khẩn cấp đi kinh thành thông báo, hay là chờ hắn trở về rồi nói sau. Hơn nữa quan hệ của Hàn Cương và Vương gia vốn đã là quan hệ thông gia, nhưng hiện tại lại lui về, không có bao nhiêu quan hệ cam đoan hai nhà ngày sau liên hệ chặt chẽ. Nếu như là thê tử qua đời trước, trượng phu phải chịu tang một năm hoặc là nửa năm. Mà Hàn Cương bên này căn bản là không có chút liên quan nào, muốn đi tang cũng thật sự là quá mức. Hàn Cương sẽ không đi làm, nhưng hắn hiện tại cũng xác thực không có dự định định hôn ước với người ta. Chờ thêm một năm lại nói, việc này tiểu đệ không muốn quá gấp. Mà Vương hậu bên này, hắn đích xác không có buông tha cho việc dùng hôn nhân liên hệ Hàn Cương với Vương gia. Chỉ là chết một người trước, không có khả năng lập tức đưa một người tới, hòa thân cũng không cần mẫn như vậy. Dù sao cũng phải chờ chút thời gian, song phương đều phải giữ chút mặt mũi. Mà Hàn Cương đã hứa hẹn sẽ chờ thêm một năm, Vương hậu cũng không quá lo lắng hắn sẽ phản bội phụ thân mình. Vương hậu hiểu rõ Hàn Cương, tuy rằng mưu trí của hắn chồng chất, tâm ngoan thủ lạt cũng không kiêng dè gì, nhưng trên bản chất vẫn là loại người trọng tình nghĩa. Hàn Cương thụ giáo cho Trương Tái, khi nghe nói Trương Hoành cử từ quan về quê, muốn tu thư viện, lập dụng giếng, liền lập tức đem một nửa ban thưởng nhận được đưa qua cho hắn. Lấy con người Hàn Cương, cho dù tể tướng làm mai mối, sợ cũng sẽ thay hắn. Không nghĩ đến chuyện thương tâm nữa, Vương hậu hỏi Hàn Cương, lần này đi kinh sư là chuyện tốt hay chuyện xấu? Hàn Cương cười nói, tiểu đệ một năm qua phụ lục có chút công lao. Lần này kiến giải tại Đông phủ, chắc hẳn không phải là chuyện xấu, cũng không phải là tiết độ sứ cắt cứ phiên trấn, nếu như tiểu đệ phạm tội, trực tiếp rời Văn Tần Châu hoặc là đề điểm hình ngục, căn bản không cần tốn nhiều công sức, điều tiểu đệ vào kinh. Nói cũng đúng. Vương hậu một khẽ gật đầu, không biết hắn rốt cuộc nghe rõ vài câu. Kỳ thực tài trí của Vương hậu tuy kém hơn Hàn Cương, nhưng đối với nội tình trong triều, chuyện xưa đều rõ như lòng bàn tay, hẳn là rất dễ dàng nghĩ ra điều này, hơn nữa hẳn là còn nhanh hơn Hàn Cương mới đúng. Nhìn bộ dáng trước mắt của hắn, tin tức hôm nay cho hắn đã kích khẳng định không nhỏ. Hàn Cương vỗ vỗ bả vai Vương hậu, tuy tâm tình của hắn không thể bi thống như mất đi người thân, nhưng tóm lại cũng không tốt lắm. Mà đối với Triệu Hoán không hiểu thấu đáo từ trong kinh, hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Tuy rằng Vương Thiệu hiện giờ đang ở trong thành Đông Kinh, phần đường đứng này hẳn là cũng không thoát khỏi liên quan với hắn, nhưng Hàn Cương không trông cậy vào hắn có thể phái người trở về mật báo. Công văn của chính sự đường đều là dùng ngựa đưa tới, từ kinh thành đến vị cổ cũng chỉ mất 7-8 ngày. Mà Vương Thiệu muốn truyền tin tức về vị cổ, nhanh nhất cũng phải mất hơn nửa tháng, không tiện bằng giao thông ở Trung Nguyên, Đông Nam, tin tức dân gian truyền đi, có đôi khi còn nhanh hơn dịch chuyển chính thức bình thường vài phần. Thấy được đến kinh thành mới có thể nhìn thấy Vương Thiệu hỏi rõ tình huống, Hàn Cương không suy nghĩ nhiều nữa, chỉ nghĩ lần này có thể chuyển quan hay không. Hàn Cương như thám tử cười lên, đây là không thể nào. Một người lãnh đạo hợp cách, có thưởng thức cấp dưới thế nào, trừ phi có thể nhìn thấy đủ chỗ tốt, nếu không cũng không nên vì một người mà phá hư quy tắc vận chuyển tốt đẹp. Hàn Cương không cho rằng mình có thể khiến cho thiên tử và chính sự đường phá lệ cho mình. Hỏi rõ thái độ của Hàn Cương xong, Vương hậu cáo từ rời đi. Ông ta còn phải trở về viết thư thông báo cho phụ thân mình. Nghiêm Tố Tâm đi vào thu dọn thư phòng, theo động tác của nàng, mùi thơm nhàn nhạt từ trên người nàng truyền đến, làm cho Hàn Cương hơi có vẻ bực bội, dần dần bình phục. Đưa tay kéo thiếu nữ qua, hương thơm lượn lờ trên chóp mũi cũng trở nên nồng đậm hơn. Chương 132. Kinh sư vọng viễn chi thiên lý 2. Chương 132. Kinh sư vọng viễn chi thiên lý 2. Rúc vào lòng Hàn Cương, ngửi mùi quen thuộc, tiếng tim đập trầm ổn từ trong lồng ngực rắn chắc truyền vào trong tai. Nếu là ngày thường, khi được Hàn Cương ôm vào trong ngực, Nghiêm Tố Tâm từ nhỏ nhấp nô, luôn thiếu cảm giác an toàn, rất nhanh có thể bình phục lại. Chỉ là hôm nay, nàng lại có chút khó có thể bình tĩnh. Phía trước Vương hậu tới đây, những lời khác bà ta không nghe rõ, chỉ nghe được mấy câu cuối cùng, cũng là câu bà ta để ý nhất. Quan nhân, lại sắp đi kinh thành rồi sao? Bà ta sâu kín hỏi. Ừm. Hàn Cương nặng nề đáp một tiếng. Từ khi vào quan trường, Hàn Cương và người nhà thường hay tụ tập ở bên ngoài, bình thường buôn ba bên ngoài, lúc về nhà hiếu thuận với cha mẹ cũng khó được vài ngày. Hiện tại thật vất vả mới có thể nghỉ ngơi mấy tháng, qua chút thời gian nhàn nhã, rồi lại được một phong chiếu lệnh triệu đi kinh sư. Hàn Cương cảm giác được một đôi tay nhỏ nắm lấy vạt áo của mình đột nhiên nắm chặt, mà đầu vai thon gầy cũng có chút run rẩy. Sẽ không lâu đâu, chẳng mấy chốc sẽ trở về thôi. Hàn Cương ôm thiếu nữ ngồi xuống, nhẹ nhàng an ủi nàng bên thai nàng, Tố Tâm vùi đầu vào trong ngực Hàn Cương, làm sao cũng không chịu ngẩng lên. Từ đùi truyền đến cảm giác đàn hồi, mái tóc đen nhánh lộ ra mùi thơm mê người, tiếng mùi nước nở ngược lại khiến cho trong lòng, hai tay Hàn Cương ôm thiếu nữ dần dần trở nên không quy củ, động tác trên tay hắn không đội vàng, ngón tay vướt ve cổ trắng nõn, cảm thụ được chỗ ngón tay tinh tế nhắn nhủi. Sau đó đẩy cổ áo của Tỳ Hưu ra, đầu ngón tay xẹt qua xương quai xanh tinh tế thanh tú, nhẹ nhàng ấn lên chỗ xương quai xanh giao hội lom xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp dương lên, nhắm chặt hai mắt, nước mắt trong suốt vẫn động trên hàng mi dày đặc thật dài, cánh mũi hơi mở ra hơi có vẻ gấp gáp, hai gò má như tuyết đầu nhiễm một đoàn đỏ ửng. Tay Hàn Cương liền càng thâm nhập vào gió xét. Tam ca ca. Hàn Vân Nương ở bên ngoài kêu một tiếng, đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Tố Tâm bị Hàn Cương ôm ngồi ở bên giường. Vạt áo đã cởi ra một nửa, đầu vai mượt mà lộ ra bên ngoài, một nắm tuyết trắng tinh xảo đang nắm trong tay Hàn Cương, giống như một cục bột biến ảo hình dạng, một điểm hồng môi hồng phấn nửa ẩn nửa hiện trong cái tay, mà một đường rên rỉ tinh tế như tiêu quản cũng đồng thời rót vào trong thai nàng. Hình ảnh quá mức kích thích, làm cho tiểu nữ Hải kêu lên một tiếng sợ hãi, vội vàng đỏ mặt lui ra ngoài. Chạy đến trên hành lang, nàng vừa thẹn vừa giận quay đầu gắt một cái, khuôn mặt hạt dưa ửng đỏ như máu, tay che mặt, nóng đến nóng lên. Nhưng nắm ở trong bàn tay lớn phơi nắng ngăm đen kia một mảng tuyết trắng, lại luôn luôn lắc lư ở trước mắt Vân Nương. Nàng xấu hổ trừng mắt nhìn hai cánh cửa mỏng manh trước mắt, vẫn là ban ngày. Nghiêm Tố Tâm nhanh chóng đỏ mặt đi ra khỏi phòng, quần áo trên người đã chỉnh tề, chỉ là trên mặt vẫn như ánh nắng chiều chiếu rọi. Rõ ràng Hàn Vân Nương đã thẹn thùng không dám mở mắt, nhưng vẻ ngượng ngùng trên mặt không ảnh hưởng đến sự phát huy của nàng, cố ý nghiêng đầu trước mặt Tố Tâm, hỏi: "Kết thúc nhanh như vậy sao?" Ngược lại thiếu nữ lớn tuổi không chịu nổi ánh mắt danh mãnh của Vân Nương, mặt như muốn cháy lên, lắp bắp nói: "Ta đi phòng bếp làm việc." Lúc ăn cơm chiều, Tố Tâm đều cúi đầu, sắc mặt hồng mệt mỏi, không dám đối diện với người khác. Tiểu nha đầu thì có chút mất hứng, bĩu môi không nói gì. Chỉ là nghe được Hàn Cương đem hai chuyện sinh thê bệnh cố cùng với hai chuyện bị triệu lên kinh thành nói ra, hai nàng lại đều sợ ngây người. Hàn Vân Nương là hai chuyện cũng không biết, mà Nghiêm Tố Tâm cũng chỉ biết Hàn Cương sắp đi kinh thành, cũng không rõ ràng chủ mẫu tương lai của Hàn gia đã không còn trên đời. Đột nhiên nghe nói việc này, trong lòng các nàng ngoài kinh ngạc ra, đều là ngũ vị tạp trần. Mà Hàn Thiên Lục bên kia thì tốn một thời gian ngắn mới tiêu hóa xong những tin tức này. Hắn có chút không nắm chắc hỏi, đã quyết định nên xem như thông gia. Có muốn đi dâng hương hay không? Còn chưa thành thân, không có quy củ này. Hơn nữa, lại ở Giang Nam, đi đâu dâng hương? Hàn A Lý thở dài, vì con dâu chưa xuất giá của mình, thở dài, cũng là đứa nhỏ không có phúc khí, nghe nói vẫn là hiền lành ít có. Thật sự là đáng tiếc. Tam Ca Nhi, ngươi và cậu con trai vừa mới đính hôn, cũng không tính là tang thê, là không cần phải phục tang. Chỉ là trong lòng mẹ tuy nói cũng vội vã muốn nhìn thấy ngươi kết hôn, nhưng trên mặt nhân tình nhất định phải làm tốt. Mới vừa đi một cái liền lập tức tìm cái mới, điểm ấy thì không tốt, nương khuyên ngươi tốt nhất nên chờ nửa năm nữa lại một lần nữa tìm thân cũng không muộn. Mẹ dạy dỗ rất đúng, Hải Nhi hiểu. Hàn Cương gật gật đầu, mẹ hắn xử lý như vậy rất thỏa đáng, cũng không bàn mà hợp với ý nghĩ của mình. Nương biết Tam Ca Nhi nhất quán ổn trọng, chuyện dư thừa cũng không cần ta nhiều lời. Ngày mai ngươi phải đi rồi, ngày mai phải dưỡng đủ tinh thần. Buổi tối hôm nay, có chuyện gì cứ tự nhiên là được, Tố Tâm, Vân Nương đều được. Hàn A Lý nói chuyện không kiêng kỵ gì, vốn dĩ hai người Tố Tâm và Vân Nương còn đang kinh ngạc, đều cúi đầu không nhìn thấy người ăn cơm xong, Hàn Cương trước tiên cùng cha mẹ nói chuyện phiếm hai câu, mới quay về thư phòng của mình. Trong thư phòng, ánh đèn cách cửa sổ giấy xuyên ra, hai bóng dáng động lòng người chiếu vào trên cửa sổ, tiếng nói chuyện cũng từ trong phòng truyền ra. Chỉ sợ sau khi Tam Ca Ca đến kinh thành, bị hồ ly tinh mê hoặc. Triệu gia đại ca lần trước còn nói người nọ là Hoa Khôi Nương tử nổi tiếng trong kinh. Nghe nói quan nhân vẫn luôn viết thư cho người ta, mỗi lần bên cạnh có người đi kinh thành, đều phải tự tay viết thư đi liên lạc. Nhất định là hồ ly tinh. Bằng không Tam Ca Ca tuyệt đối sẽ không viết thư liên tục. Hàn Cương nghe không nổi nữa, đẩy cửa ra, nói xấu gì đó với ta. Quan nhân. Tam Ca Ca. Hai nàng thất kinh, gương mặt ngọc sắc đỏ như máu. Ở sau lưng nói xấu người khác, lại bị người ta nghe được, không có gì khiến người ta xấu hổ hơn so với chuyện này. Hai thiếu nữ đều đứng lên, túi thấp đầu, đỏ ửng hai má, cổ thon dài có đường cong động lòng người như thiên nga, lóe lên hào quang hơn người một bậc. Không. Không có. Ánh mắt Hàn Cương sáng rực, khiến cho thanh âm Vân Nương muốn biện giải của mình dần dần thấp xuống. Hàn Cương cười ngồi xuống, vỗ vô đuổi, ý bảo hai cô gái đều ngồi xuống. Ôm thân thể mềm mại thơm tho của hai cô gái, nhớ tới Chu Nam người ở kinh thành, dù nói như thế nào cũng đã cách một năm thời gian, lòng của nàng còn có thể bảo trì tinh thuần ban đầu hay không? Có thể chịu người khác bắt nạt hay không? Giấy viết thư không giống với ngôn ngữ, chữ màu đen của giấy trắng cũng không trực quan, khó có thể làm người ta yên tâm. Công văn của chính sự đường thúc giục rất gấp, Hàn Cương không có thời gian từ từ chuẩn bị. Ngày hôm sau trong nha môn còn bình luận thắng bại của trận đấu hôm qua, nhưng Hàn Cương đã tay chân nhanh nhẹn, tổng kết lại tất cả công sự trước mắt, giao cho người khác quản lý. Mà trong nhà, Tố Tâm và Vân Nương thì giúp đỡ Hàn Cương chỉnh lý hành trang đi xa. Sáng sớm ngày thứ ba, Hàn Cương không hề để ý đến hoàng lịch, hắn dẫn Lý Tiểu Lục lên ngựa khởi hành. Cha mẹ, còn có Vân Nương, Tố Tâm đều dựa vào cửa mà nhìn, đưa tiễn từ xa đến cửa thành, hội hợp một đám thân vệ, bọn họ sẽ hộ tống Hàn Cương đến Tần Châu. Mà chủ soái Cao Tuân dụ trong trại, dẫn mọi người ra khỏi thành tiễn đưa, nâng chén từ biệt. Mấy thân hữu Hàn Cương quen biết, Triệu Long đang lĩnh quân tuần biên, không kịp trở về. Vương Hậu, Vương Tuân Thần vẫn tiến hắn đến hơn 10 dặm. Một đường lên xuống, không bao lâu đã đến Tần Châu. Hàn Cương kiêm hai chức ti, tức là văn tự cơ hợp của duyên biên trấn An Tư, cũng là thai nạn của kinh lược ti Tần Châu, nếu đã bị triệu tập vào kinh thành, sau khi đến Tần Châu đương nhiên cũng phải chào hỏi Quách Quỳ. Mà Quách Quỳ phản ứng cũng chính là phù hợp với suy đoán của Hàn Cương trước kia. Ngọc Côn Cao Tài, lần này đi kinh sư, hẳn là có một phen đại thành tựu. Quách Quỷ giơ chén rượu, vui lòng bày ra sự ưu ái của mình đối với Hàn Cương trước mặt các quan trên tiệc rượu. Thừa Mông Kinh hơi tán dương, Hàn Cương thẹn không dám nhận. Một buổi tối trôi qua trong hỗn loạn, toàn bộ đối thủ đến bắt chuyện đều bị Quách Quỷ mang đi. Hàn Cương từ trong thần sắc Quách Quỷ cũng nhìn không ra có cái gì khác thường. Qua một lúc, Hàn Cương đang chuẩn bị kết thúc bữa tiệc nhàm chán này, một lao tướng tóc trắng xóa tiến vào tầm mắt của hắn. Là Trương Thủ Đức. Trương Thủ Đức là lão quân đầu trong quân Quan Tây, bởi vì tên tiểu tử Yến Đạt này như gặp may cướp được hắn, trong cơn tức giận chạy tới trung tâm yếu đạo nối liền Tần Vương, Tần Nguyên hai đường phải trấn thủy Lạc Thành, còn dâng thư tự xin trấn thủ Thủy Lạc, không có việc gì thì không chịu về Tần Châu. Chỉ vì lần này các lộ Thiểm Tây Hà Đông cùng nhau đánh chiếm Hoành Sơn, Tần Châu đã thật lâu không tiếp thu được lương thực tiền bạc phát tới từ trong lòng quan trung, tất cả thành trại, quân đội đều tiêu giảm chi tiêu không cần thiết, thắt chặt lương quần nói ngày tháng, Thủy Lạc Thành tất nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Trương Thủ Đức lần này làm việc chính là không biết làm sao gọi nữa, nếu không đến đòi tiền, năm mới cũng đừng qua, chỉ có thể chạy về hướng Quách Quỷ oán trách, cùng hắn kêu nghèo. Mặt khác lần này Lý Tín cũng phải đi Đông Kinh, giống như Lưu Trọng Vũ năm ngoái bắn thử cung đỉnh. Theo lý mà nói, Lý Tín năm sau có đi Đông Kinh cũng không muộn. Nhưng Hàn Cương bây giờ muốn chạy tới kinh thành, Trương Thủ Đức liền phải đi, thuận tiện hộ tống Hàn Cương một chút. Trương Thủ Đức lắc lắc chén rượu, mùi rượu tràn ra bốn phía, khi nào thành lập cổ vị châu lộ, ta sẽ xin điều chức đi nơi đó nhậm chức tổng quản hoặc là phó tổng quản, không chịu nổi tức giận của tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Thiết lập con đường mới, không dễ dàng như vậy chứ? Hàn Cương lắc đầu tỏ vẻ phản đối, ở trên tiệc rượu hắn uống nhiều hai chén rượu, đầu cũng có chút cứng ngắc. Lão tướng tự đắc cười một tiếng, Hàn Cương nhìn không thấu, hắn lại là nhìn thấu, nếu như đoạt được võ thắng quân địch đạo, khẳng định phải thiết lập một đường kinh lược đi. Tân Phượng lộ tại duyên biên bốn lộ trung đã là địa vực rộng nhất, khuyết trương tiếp rất nhanh sẽ bị khoảng cách trói buộc mới đúng. Duyên biên bốn lộ đều là vì nhằm vào địch nhân phía bắc mà thiết lập, hiện tại Tần Phượng lộ một bên muốn tại Cam Cốc thành đối kháng đảng hạt nhân, một bên còn phải ủng hộ khai thác Hà Hoàng, phân tâm nhị dụng, sự tình khó thành. Một khi đoạt được võ thắng quân, tất nhiên phải chuyên thiết một đường, dùng để nhằm vào đảng hạt nhân xâm nhập. Duyên biên phủ ti của cổ vị chỉ có thể mở rộng, mà Tần Phượng lộ có thể một lần nữa đem tinh lực đặt ở phía bắc. Chương 133. Vọng Viễn Chi Thiên Lý. Chương 133. Vọng Viễn Chi Thiên Lý 3. Vào cuối tháng, một trận bão tuyết bất thình lình xuất hiện, che giấu quan đạo Tần Phượng lộ đi thông nội địa quan trung. Tuyết rơi dày đặc che phủ cả bầu trời, đất trời đều là một màu trắng xóa, dãy núi sông ngòi đều bị che lấp đi bóng dáng. Mặc dù hoàng lịch hôm nay có ấn ba chữ thích hợp để xuất hành, nhưng không có ai cho rằng trong thời tiết như thế này mà rời nhà ra ngoài sẽ là chuyện may mắn. Người đi đường còn gian nan buôn ba trên đường, không khỏi kêu khổ không ngừng, mà những người trốn trong nhà tránh tuyết cũng lo lắng tuyết rơi quá lớn sẽ đè sập nóc nhà. Nhưng còn có người vui mừng khôn xiết với trận tuyết này, cũng không phải nghĩ đến nông phu tuyết lành triệu năm, mà là một số chủ quán mở khách sạn. Ví dụ như Hà Tứ mở tiệm ở bên cạnh đường núi Bắc Mãng. Cửa tiệm nhỏ ven đường này bởi vì cách Mã Hoàng Dịch ở phía đông chỉ hơn 5 dặm, thường ngày có thể có 2-3 khách nhân ở trọ đã rất hiếm thấy. Đại đa số thời điểm, phòng khách ở hậu viện đều là chuột nhiều hơn người, chỉ có thể dựa vào bán chút nước trà ăn uống để bổ sung gia dụng. Nhưng bắt đầu từ 2 ngày trước khi tuyết rơi, khách trọ lập tức nhiều gấp đôi, đến hôm nay, thế tuyết đột nhiên chuyển gấp, liên tiếp 3-4 thương đội đều không thể không ngừng lại, chen chúc đến gian khách sạn nhỏ có chút rách nát của Hà Tứ gia này. Trước tiên khoác áo tơi từ cửa nhỏ đi ra ngoài, đem cờ rượu trên đầu phủi sạch tuyết động, treo đến chỗ dễ thấy hơn ở cửa, lại trở về phòng bếp phân phó hồn gia nhà mình. Mang phân lượng mỗi mâm thức ăn bớt đi một chút, vỏ rượu trộn thêm một bầu nước, Hà Tứ liền vui vẻ quay lại sảnh chậu than trong sảnh ngược lại rất vượng, Hà Đông chủ cũng coi như có lương tâm, cũng không cắt xén than lửa như rượu và thức ăn, nếu không theo gió lạnh hiện tại từ khe cửa không che giấu được mà kình tiến vào. Phòng khách này không thể đối đãi người khác. Trong đại sảnh khách sạn nho nhỏ, lúc này đã đầy khách nhân. Ngoại trừ ngày khai trương, người thân bạn bè đến cổ động, Hà Tứ còn là lần đầu tiên nhìn thấy trong tiểu điểm của mình, bên mỗi một cái bàn bông, đều có người ngồi vây quanh. Người xa lạ không quen biết nhau chen chúc một bàn, ăn đồ ăn không có mùi vị gì. Uống rượu trong thôn rõ ràng trộn lẫn nước, kéo chủ đề trời Nam biển Bắc. Hà Tứ ngồi trở lại quầy thu tiền, để cho cháu nội nhà mình làm nhân viên phục vụ khách nhân, còn mình thì nghe khách nhân nói chuyện phiếm. Nói chuyện đều là chút ít thương nhân, trong sảnh mấy chục thương nhân chiếm đại đa số. Bất quá ở góc trong cùng, có 8-9 quân Hán chiếm 2 cái bàn, đang uống rượu chén lớn, không cùng thương nhân đáp lời. Thật sự phải đánh sao? Một tên mập ít nhất cũng nặng 300 cân hạ thấp giọng hỏi. Đứng phía sau hắn là một người hầu cao lớn thô kệch, áo bào trên người vừa nhìn đã biết là hàng giá tiền, hơn nữa vóc dáng hắn, một bộ quần áo phải bằng 2 thân người ta, 3 thân. Coi như là một thương gia giàu có. Một người gầy ngồi cùng bàn cười nhạo nói, cũng không nhìn huyện Hương Bình này, trước kia ít nhất cũng có 20-30 vạn thạch lương thực mới từ quan đạo này đi Tần Châu, nhưng năm nay từ sau mùa thu, không thấy nửa xe lương thực đi về phía tây. Tam quân chưa động, lương thảo đi trước, Hàn Tuyên phủ cắt hết lương thực đưa tới Tần Vượng, không phải vì đánh giặc thì còn có thể vì cái gì? Quần áo trên người tên gầy không bằng thương nhân mập mạp, hiển nhiên không phải người cùng đường. Thương nhân mập kỳ quái hỏi, không phải nghe nói Tần Châu nơi đó lại là một đại thắng sao? Sản lượng hàng năm của Tần Châu có thể cho mình ăn no đã là không tệ rồi, tiền lương hắn đánh trận là từ đâu mà có? Đương nhiên là của Tần Châu rồi. Lần này là một người ngồi phía sau thương nhân mập quay đầu lại, hắn để tóc dài nửa tấc, mặc một bộ tăng bào chắp vá, hiển nhiên là một hòa thượng đã lâu không cắt tóc. Hòa thượng này trước bàn có rượu có thịt, miệng bóng mỡ, thoạt nhìn là dễ nói chuyện, các ngươi không biết chứ, đây kỳ thật đều là Hàn Tuyên phủ làm ầm ĩ. Hàn Tuyên phủ cùng Quách Thái úy thủy hòa bất dung, mấy ngày trước đuổi Quách Thái úy tới Tần Châu, sau lại sợ Quách Thái úy thừa cơ lập công, một chút tiền lương cũng không bỏ ra. Sư phụ nói sai rồi. Người gầy lắc đầu, Hàn Tuyên phủ tuy không hợp với Quách Thái úy, nhưng hắn không điều tiền lương không quan hệ với việc sợ Quách Thái úy lập công. Tần Châu đã thiết lập quan hệ với An Phủ Thi, mấy lần đại thắng đều là nhờ An Phủ Thi, không liên quan tới Quách Thái Úy và Tiểu Yến Thái Úy. Bên một cái bàn khác, một lão giả buông đũa, chen vào nói, lần này ở vị nguyên bảo cũng không thể gọi là đại thắng, nghe nói chẳng qua là ngang tay mà thôi, tử thương hai bên cũng không nhỏ. Các ngươi suy nghĩ một chút, hai lần đại thắng trước có tiền có lương, người phàn đều chịu nghe lệnh, không cần tốn nhiều sức đã chém đầu mấy trăm hơn 1000, chém đầu cả đám tướng địch. Lần này không có tiền lương, quan quân Tần Châu chỉ có thể tự mình ra trận, vương phủ phủ bị vây quanh vị nguyên bảo không nói, cuối cùng còn để cho đầu lĩnh người phiên kia nên ngang rời đi. Hơn nữa nếu không phải Hàn Ngọc Côn nổi danh dẫn một chi quân phiên quân đi vòng qua sau lưng tập nhân, vị nguyên bảo nói không chừng thật sự sẽ phá hủy. Thì ra là thế. Mấy người nói chuyện phiếm hấp dẫn đa số người chú ý, nghe được tin tức khó nghe, đều gật đầu. Nói nhiều như vậy, triều đình đánh trận có liên quan gì đến bọn ta? Chỉ cần lần này mang đồ có thể bán được giá là được. Trong sảnh một góc, một người trung niên thương nhân một thân đoản đảm ở miệng, chỉ là hắn nói khẩu âm đất thục, hẳn là thương nhân đất thục xuyên qua đường Trần thương thục tới đây. Phi, thục mang tử. Một đám thương nhân tiệm tây đều gắt một cái. Vô luận là chiến sự Hoành Sơn hay là Hà Hoàng, đều quan hệ đến an nguy gia hương, mỗi người đều một mực đặt ở trong lòng, đối với thục thương này phản ứng kinh thường, lại đều ghi hận. Thương nhân mập lại hỏi lão giả, lão ca, ngươi nói Hàn Ngọc Côn có phải là đệ tử của tôn chân nhân kia hay không? Vậy còn cần phải nói, ngoại trừ hắn ra còn có Hàn Ngọc Côn nào nữa? Đệ tử của tôn chân nhân, là vị tôn chân nhân thời đường kia, người của mấy trăm năm trước, làm sao thu đệ tử? Thục thương trung niên họ Tử nói chuyện có chút làm người ta phiền, cũng không ai để ý tới hắn, ngược lại mấy quân hán đang uống rượu trong góc ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Hàn Ngọc Côn không chỉ là đệ tử tôn chân nhân, ở Tần Châu thiết lập mấy viện điều dưỡng, cứu trăm ngàn mạng họ, hơn nữa hắn còn là đệ tử của Hành Cừ tiên sinh, văn võ song toàn. Thiên tử vài lần hạ chỉ ca ngợi, làm quan mới một năm, cũng đã thăng hai lần hay ba lần quan, ngày sau nhất định có thể đỗ tiến sĩ, làm tướng công. Lão giả cũng không biết từ nơi nào nghe xong những chuyện này, thấy tất cả mọi người đều vểnh thai lên yên lặng nghe, đắc ý uống một ngụm rượu, phấn chấn tinh thần, liền muốn nói thêm một trận. Chủ quán, chủ quán. Đại môn đột nhiên bị khuông khuông dùng sức gõ vang, một giọng nói vừa mới biến thành cao giọng ở bên ngoài kêu. Cháu nội Hà Tứ vội vàng đi qua mở then cửa, không đợi gã kéo ra cửa lớn, tấm ván cửa dày nặng đã bị người từ bên ngoài đẩy ra, gió tuyết lập tức cuốn tân khách vào. Hành khách đi vào tổng cộng có ba người, đều khoác áo choàng thật dày, phía trên tất cả đều là tuyết động trắng bóng, thấy không rõ tướng mạo. Ba người đi vào một chút, cửa lớn lập tức bị đóng lại, gió tuyết thổi vào lại bị chặn ở bên ngoài. Ba người cởi áo choàng ra, lộ ra ba gương mặt trẻ tuổi. Tiểu tử trai trai 15-16 tuổi đứng đầu tiên, vừa rồi gõ cửa, nhìn xuyên qua là một người hầu. Mà hai người phía sau một cao một thấp, thanh niên gầy gò tướng mạo bình thường, ước chừng hơn 20 tuổi, mà người trẻ tuổi thân hình cao lớn bên cạnh hắn thoạt nhìn chỉ khoảng 20, so với thanh niên thấp hơn 2-3 tuổi, bất quá khí chất rất đặc biệt, trong nhã nhặn lộ ra anh khí. Hà Tứ vội vàng nên đón, ngoại trừ tiểu bạn đi trước, hai người phía sau ăn mặc đều không kém, nhất là thanh niên cao lớn, xem như có chút thân phận. Khách quan là nghỉ chân hay ở trọ? Ý thế hỏi. Thanh niên cao lớn cười cười, đưa mắt nhìn quanh đại sảnh khách điếm, thần quang này chỉ có thể ở lại. Có phòng chết không? Tiểu bạn vừa đi lên đã hỏi. Hà Tứ không lưng, trong vẻ khiêm tốn lộ ra vẻ bất đắc dĩ, ba vị khách quan các ngươi xem, thật đúng là không khéo, mấy gian phòng hảo hạng của tiểu điếm đều đã được người ta quyết định rồi. Tiểu bạn của hắn không đợi Hà Tứ nói xong, liền quay đầu vẻ mặt đau khổ nói với thanh niên cao lớn, quan nhân, ngài xem việc này. Đi ra bên ngoài, không có gì phải so đo, cũng không cần thiết nhất định phải thượng phòng. Chăm sóc tốt ngựa, tùy tiện đến một gian phòng, chỉ cần sạch sẽ là được. Mặt khác đến chút đồ ăn, phải sạch sẽ. Thanh niên cao lớn nói rất bình thản, nghe khẩu khí phảng phất là đã hạ thấp yêu cầu, nhưng trước mắt trong sảnh mấy chục người, ban đêm đều phải ngủ trên bàn. Hà Tứ làm kinh doanh lâu, gặp qua ngàn vạn người, cũng coi như là có ánh mắt. Chỉ nhìn binh khí trên lưng ba người là biết thân phận của bọn họ tuyệt không đơn giản. Trừ dân chúng tầm thường, nhiều nhất chỉ kéo một cây gậy, mang phát đao, có thể quang minh chính đại mang theo binh khí, quân hán chiếm đa số, người xuất gia thứ hai, còn lại chính là quan viên. Nếu mặc công phục thì dễ rồi. Đáng tiếc ba người đều mặc y bào đi ra ngoài, Hà Tứ không xác nhận được thân phận thật sự của ba người. Tuy y có quyền kiểm tra lộ dẫn, nhưng thực tế quan phủ yêu cầu khách ở đăng ký chỉ là công phu bề ngoài mà thôi. Trước nay không có mấy người làm theo, khách nhân nói gì thì chính là cái đó. Bây giờ nói muốn tra lộ dẫn, chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ. Y liền nháy mắt với cháu nội của Bảo Đường, Tiểu Cửu, người dẫn ngựa của ba vị khách quan tới chuồng ngựa phía sau thu xếp ổn thỏa, đừng để mất sự trông nom. Tiểu nhị gọi là Tiểu Cửu hiểu ý gật đầu, liên thanh đáp ứng, xoay người liền ra cửa. Lý Tiểu Lục khoác áo choàng lên, cũng vội vàng đi theo ra ngoài. Có thể đứng cùng nhau, nhưng hai người trẻ tuổi trước mắt lại không thể đứng ăn cơm. Hà Tứ chính đang nghĩ biện pháp dọn ra một cái bàn, trước tiên dàn xếp cho hai người, Tiểu Cửu cũng đã trở về. Hắn dán bên tai Hà Tứ, thanh âm nhỏ như mưa kêu, tỷ phu, đều là dịch mã. Trên bụng đều có dấu vết, không có giả. Hà Tứ cả kinh, có thể sử dụng dịch mã, thân phận ba người không hỏi cũng biết. Y Lìa nhìn trong sảnh tràn đầy, cười khổ tiến lên bồi thường cho người ta nửa ngày, thật vất vả mới dọn ra một khoảng đất trống bên cạnh mấy tên quân hàng kia. Mà Tiểu Cửu đã từ phía sau ngồi xuống một cái bàn đầy cho tàn, quẹt chân. Hà Tứ lau bàn lại lau, lại tìm cục gạch lót lên chân bàn. Sau khi bận rộn một hồi, hắn cầm lấy sổ ghi chép đăng ký, thận trọng hỏi, không biết quý tính của khách quan. Thanh niên cao gầy phun ra một chữ, Hàn. Chương 134, Kinh sư vọng viễn chi thiên lý, 1. Chương 134, Kinh sư vọng viễn chi thiên lý, bố. Hàn quan nhân. Hà Tứ không lưng, cười bồi nói, có gì phân phó cứ nói, tiểu điếm tuy rằng hơi cũ nát một chút, rượu nóng đồ ăn vẫn phải có. Thần thái ngữ điệu biến hóa vi diệu của Hà Tứ, Hàn Cương nhìn thấy, trong lòng biết hơn phân nửa là thân phận của mình bại lộ. Bất quá hắn cũng không phải cố ý giấu giếm thân phận, chỉ là trời đông giá rét, quan phục quá mức đơn bạc, không thể không thay một áo khoác dày áo khoác ngoài trên người Hàn Cương. Bên trong là lông tơ trên bụng nhạn, dùng nước kiềm rửa qua, nhét vào trong quần áo, lại dùng kim chỉ tung hoành khâu thành hình dạng ô vuông, trên cơ bản chính là kiểu dáng áo lông vũ đời sau, so với da dê, da chó hoặc da cáo các loại cỏ da, đều giữ ấm hơn nhiều. Thời đại hiện giờ, đông vẫn chưa được mở rộng, Hàn Cương cho người tìm kiếm đông vài thời gian trước mới đưa đến cho cổ vị. Nhà bình dân dùng quần áo mùa đông, chăn đệm, người tốt một chút thì dùng đông tơ, cũng chính là tơ tằm vụn xương quân cấm quân đến mùa thu đều sẽ phát xuống mấy lượng làm vật liệu cho quần áo mùa đông, nghèo một chút thì người ta là sợi đông. Nhưng mà người dùng lông vịt, lông nông cũng rất nhiều, mà ở Tây Bắc, nuôi dưỡng vịt ngông không nhiều, lông bò, lông nhạn là lựa chọn hàng đầu. Dưới sự chào hỏi của Hà Tứ, Hàn Cương, Lý Tín ngồi xuống, Lý Tiểu Lục ôm túi đứng bên bàn, chờ Hà Tứ sắp xếp phòng xong, đặt hành lý xuống. Không đợi Hà Tứ phân phó, Tiểu Cựu liền xách một bình trà nóng tới, ân cần châm trà. Hơi nước mờ mịt chỉ nhìn thôi đã có thể cảm nhận được một chút ấm áp. Kính xin hai vị quan nhân uống hai ngụm làm ấm người, đợi lát nữa ăn chút rượu nóng, tiểu nhân sẽ nghĩ biện pháp dọn ra một gian phòng cho quan nhân. Đắc tội khách nhân là tối kỵ trong việc buôn bán, nhưng Hà Tứ hiện tại không có gì cố kỵ. Ở hậu viện chiếm phòng có mấy thương nhân, tục ngữ nói dân bất hòa với quan phủ, thương nhân kính sợ nhất chính là quan phủ. Nương theo quan uy, bảo bọn họ nhường phòng cho người ta cũng không khó đối với việc Hà Tứ tướng muốn làm, Hàn Cương trong lòng biết rõ ràng, cũng không có ý định ngăn cản. Ỷ thế hiếp người cũng được, ức hiếp dân chúng cũng được, thời đại này, quan viên luôn có thể nhận được chiếu cố tốt nhất. Hàn Cương không muốn ra vẻ thanh cao, bỏ qua gian phòng có giường có cửa, ngủ trên bàn trong đại sảnh. Chuyến đi cũng không ai nói hắn bình dị gần gũi, làm người chính trực, ngược lại mà nói quan sẽ buộc tội hắn mất thể diện triều đình. Rót trà cho Hàn Cương, Lý Tín, Hà Tứ chuyển tay cũng rót cho Lý Tiểu Lục chén trà nóng, chu đáo đến mức rất biết làm ăn. Chỉ là quán trọ nhỏ này thật sự tàn tạ một chút, ngay cả trà cũng rất nhạt nhẽo, không khác gì nước trắng, nhưng dùng để sưởi ấm đã đủ rồi. Mặc giữ ấm nữa, đi trong gió tuyết hai canh giờ, ba người Hàn Cương đều bị đông lạnh đủ sặc. Nâng chung trà lên, hai tay Hàn Cương nắm ly, nhiệt lực lộ ra từ trong ly sứ, ấm áp đến bàn tay lạnh cóng phát mục. Lý Tín, Lý Tiểu Lục đều uống mấy ngụm, sắc mặt nhất thời tốt hơn rất nhiều. Hà Tứ phân phó Tiểu Cửu hầu hạ ba người xong, liền chạy về phòng bếp. Cảm tạ một đường buôn ba mệt nhọc, Hàn Cương bảo Lý Tiểu Lục cũng ngồi xuống. Ba người hôm nay đều mệt mỏi, nhất thời không có tâm lực nói chuyện, im lặng từng ngụm uống trà. Những khách nhân khác vừa rồi bị bọn họ quấy nhiễu, thu hồi ánh mắt tò mò, trở lại trên bàn của mình. Trong một góc yên tĩnh, tiếng quân hán hai bàn bên cạnh vang lên, Đông Ngu lúc nào tỉnh? Hiện tại đã đến giờ ngọ rồi. Đông Ngu bị con chó kia hại đủ thảm, mấy ngày nay hắn bận rộn đến ngay cả ngủ ngon giấc cũng không được. Ngươi thật đúng là có thể an tâm. Ngày mai nếu như không thể chạy tới kinh triệu phủ, sẽ phải thụ quân pháp đấy. Mã đã cướp rồi, còn muốn động quân pháp, bắt nạt người ta cũng không bắt nạt như vậy. Kinh lược tướng công trước đó không coi bọn ta là người, bây giờ tuyên phủ tướng công coi bọn ta là chó, bây giờ chó cũng dẫm lên đầu bọn ta rồi, nói hắn là chim, ngay cả mẹ kế nuôi cũng không bằng a. Mẹ kiếp bọn ta chính là chó đẻ. Âm một tiếng, không biết là ai dùng sức đập bàn một cái, chén dĩa đinh linh lung rơi đầy đất. Hàn Cương theo tiếng quay đầu liếc mắt một cái, chỉ thấy trên mặt mấy quân hán đều là hận ý bất bình. Lý Tín vốn đang yên lặng uống trà nóng, nghe đến đó liền ngẩng đầu, thấp giọng hỏi Hàn Cương, "Quảng Duệ?" Hàn Cương gật đầu. Thời gian trước, để tăng cường sức chiến đấu của kỵ binh dưới trướng, chiến mã của quân Quảng Duệ Đường Hoàn Khánh đã bị Hàn Giáng cướp đi, chuyển giao cho người phạm. Chuyện này ồn ào huyên náo, ngay cả mấy chi chỉ huy sứ của kỵ quân bên cổ vị cũng chạy tới trấn An An phủ ti tìm hiểu tin tức, sợ Vương Thiểu, Cao Tuân Dụ học theo. Nhưng Hàn Giáng từ sau khi đoạt chiến mã của quân Quảng Duệ, không truyền ra tin tức gì khác, cũng không nghe nói ý lại đoạt chiến mã của các kỵ quân khác. Hàn Cương đoán rằng Hàn Giáng cũng biết sai rồi, chỉ là chuyện đã làm ra đã khó có thể vãn hồi, từ chỗ người phàm đoạt lại chiến mã trả lại quân Quảng Duệ, kết quả cũng chỉ kém hơn, chỉ có thể mắc sai lầm, nhưng thủ này đã kết rồi. Nghe mấy binh lính quân đội quảng cáo này nói chuyện, đích thật là oán khí sâu nặng. Bởi vì chuyện Lý Phục Khuê giết oan đại tướng, quân tâm của Hoàn Khánh Lộ đã bị thương rất nặng, mặc dù đã đổi một kinh lược sứ cũng không có tác dụng, mà Hàn Giáng làm càng thêm rét vì tuyết đổ xương. Đoạn thời gian trước khi nghe nói việc này, cho dù là Cao Tuân Dụ cũng đều nói, đổi lại là thuộc trùng, nói không chừng sẽ khởi binh thay đổi, bởi vì Tống Sơ diệt thuộc lưu lại nợ máu quá nhiều, từ đó về sau, số lần dân chúng các lộ loạn binh biến trên thiên hạ lấy đất thuộc làm đầu. Đám người Vương Tiểu Ba, Lý Thuận thì không cần nhắc tới, thuộc trung thậm chí còn có quân đội bởi vì phân phát quân phục không bằng người, si tốt phẫn hận bất bình mà phản loạn. Nhưng điều này không liên quan gì đến Tần Phượng Lộ, mà Tứ Xuyên là Tứ Xuyên, Thiểm Tây là Thiểm Tây, tỷ lệ Tây quân gây rối binh biến cũng không lớn. Hàn Cương nghe có chút ồn ào, chỉ muốn ăn cơm sớm một chút, an bài phòng nghỉ ngơi. Hà Tứ và Tiểu Cửu chạy vào chạy ra, tay chân lênh lẹ bưng rượu và thức ăn tới. Hàn Cương cũng không gọi món, đều là thịt bò tự dâng lên. Thịt bò có lệnh cấm, thịt heo thì bị coi là thịt thừa, trong cung một chút cũng không dính, phú quý và quan lại người ta ăn cũng ít. Loại tiểu điếm ven đường này, có thể lấy ra được ngoại trừ thịt dê thì chính là thịt lửa, lại thêm chút dưa muối và cải trắng của quá đông, thì không còn rau nào khác. Mà bưng đến trên bàn Hàn Cương, chính là một mâm thịt lửa, một đĩa thịt dê, đều là tinh thịt, còn có ba chén canh dê thập cẩm lớn, còn có hai bình rượu nóng vừa mới đun xong. Vừa rồi ở trong quán trà nhỏ này, Hàn Cương cũng không có chờ mong gì với rượu và thức ăn ở đây. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, rượu cũng tốt, thịt cũng tốt, đều xuất sắc hơn so với tưởng tượng. Nhất là rượu, không pha một chút nước, mà lại pha qua, đổ vào trong chén trong suốt, mùi rượu thơm ngát. Uống vào trong bụng, cảm giác không kém gì so với rượu ngon hàng Mỹ Thọ. Uống một chén vào bụng, ngay cả Lý Tín cũng đều gật đầu, khen hương vị rượu và thức ăn. Phình một tiếng, từ phía sau Hàn Cương truyền đến. Một tên quân hán tráng kiện đấm một quyền lên trên bàn, hướng về phía Hà Tứ quát, ngươi cẩu tài này cũng có một đôi mắt sắc bén, bưng cho mấy con chim đều là rượu ngon, cho ra ra rượu lại có thể nhạt nhẽo ra chim. Ngại ra ra không có tiền thanh toán có phải hay không? Hà Tứ sắc mặt thay đổi, vội vàng xua tay, khách quan, ngươi đây chính là oan uổng. Nhưng gã quân hán kia lại không muốn nghe Hà Tứ giải thích, giơ tay ra kéo hắn lại. Mặt đối mặt nhìn Hà Tứ, giơ nắm đấm như bắt giấm lên, oan uổng cái gì? Ông nội dễ nói chuyện, nhưng nắm đấm này rất khó nói chuyện. Còn không mau mang cho ông nội mấy bình rượu trên bàn của mấy người chim kia. Hà Tứ pha nước vào rượu của người khác, đây là tự làm nghiệp. Nhưng bị người ta mắng lên đầu, sắc mặt Lý Tín liền nghiêm lại, nắm chặt nắm đấm, đang muốn đứng lên, nhưng Hàn Cương lại một chút đè lại tay của hắn. Hàn Cương nhìn bộ dạng dựng mày dựng mắt của đám quân hán, rõ ràng là đám binh lính đã uống say, những người khác hẳn cũng không kém nhiều lắm. Lúc trước bọn họ còn ngồi một chỗ oán giận, nếu như xung đột với bọn họ cùng chung mối thù, cùng nhau đi lên động thủ cũng không phải không có khả năng. Đi ra bên ngoài, mọi việc đều phải tránh né ba phần. Trước mắt địa phương không đúng, Hàn Cương quyết không muốn cùng đám binh lính này tiêu gạo. Con của Thiên Kim ngồi không xuôi đường, dù sao hắn cũng có cơ hội và thủ đoạn để tìm lại mặt mũi. Hàn Cương cười cười, đang muốn nói chuyện, đột nhiên một tiếng gầm vang lên. Lâm Quý, ngươi làm cái gì? Theo tiếng nhìn qua, đã thấy một trung niên quân hán đứng ở cửa nhỏ thông hướng hậu viện. Đông Ngu, đại hán bị gọi là Lâm Quý kêu lên sợ hãi, vội vàng buông lòng tay ra. Hà Tứ may mắn thoát thân, liền tay che yết hầu, không lưng ho khan. Trung niên quân hán sải bước đi tới, Xích Lao hai bản đều đứng phát dậy, bộ dáng thoạt nhìn rất có chút hy vọng. Hán đại khái hơn 30 tuổi, dáng người cường tráng thoạt nhìn oai hùng phi thường. Hắn nói mấy câu đã hỏi rõ nguyên do, quay lại chắp tay xin lỗi Hàn Cương, nói năng ôn văn hữu lễ, tại hạ là quân Đông Ngu hầu Nô Hâm, quân động Quảng Duệ của Hạ Trử, mấy vị huynh đệ này của ta là con lô mãng, không hợp đụng phải huynh đài. Mong rằng huynh đài đại nhân đại lượng, không nên so đo với bọn họ. Đông Ngu, Lâm Quý còn muốn tranh luận, nô giận quay đầu trừng mắt một cái, ngươi câm miệng, xem các ngươi huyên náo. Lam Châu, Ninh Châu đều thuộc Hoàn Khánh Lộ, quả nhiên là quân Quảng Duệ bị đoạt chiến mã. Hàn Cương cười nhẹ, nể mặt lẫn nhau. Nô giận cúi đầu, hắn cũng phải cho người ta bậc thang xuống, rượu xong lỡ lời, cũng không tính là đại sự gì. Nếu mấy vị đều cảm thấy rượu của ta rất ngon, vậy ta mời các vị uống hai chén. Chủ quán, lấy thêm mấy vỏ rượu nữa, đều tính ở trên sổ của ta. Nô Lam là một người có họ xa cách, cũng không phát hiện ra Hàn Cương sau khi hắn báo ra thân phận vẫn ngồi bình yên như cũ có gì không ổn. Thấy Hàn Cương làm việc sảng khoái, hắn cười lớn, kéo ghế dựa tới, muốn nói chuyện với Hàn Cương. Nhưng lúc này, cửa lại bị gõ, khung khung, giống như có người đang đập cửa. Hà Tứ vội vàng chạy tới mở cửa, vừa mở cửa ra, gió tuyết thoáng cái đã tràn vào 7-8 quân hán. Bọn họ không an phận như lúc Hàn Cương tiến vào, một người dẫn đầu đá văng Hà Tứ chặn đường trước, đứng trong sảnh cao giọng nói, tướng quân nhà ta hôm nay phải ở trọ, người bên trong nhường hết phòng ra ngoài. Lời nói cuồng vọng khiến cho mọi người xôn xao, từ cửa chính có mười mấy người đi vào, vây quanh một đại hán cao gần 7 thước. Xem tướng mạo đại hán kia là một người phiên tiêu chuẩn, nhưng trang phục lại là một võ thần có con thân. Nô giận lập tức thay đổi sắc mặt, thấp giọng căm hận kêu lên, Vương Văn Lượng. Vương Văn Lượng. Trong lòng Hàn Cương hơi động, đây hình như chính là tên của tướng phản đoạt chiến mã Quảng Nguyệt quân. Vương Văn Lượng đi vào, ánh mắt đảo qua trong sảnh, nhìn thấy Ngô Dận liền dừng lại, đảo mắt liền nở nụ cười, đây không phải Ngô Đông Ngu sao? Xong việc rồi. Sắc mặt Ngô cùng hoàn toàn trầm xuống, cắn răng, hai bên má căng thẳng, bản quan phải bẩm báo công sự, hoặc là Vương Kinh Lược, hoặc là Hàn Tuyên Phủ, không tới phiên ngươi người phiên nói chuyện. Cái miệng của ngươi thật đúng là cứng. Vương Văn Lượng nghe răng cười, Tuyên Phủ tướng công là nghe lời im nghe theo. Tiêm muốn nói trong này tất cả đều là mật thám phía Bắc, Tuyên Phủ tướng công có thể đem đầu của bọn họ chém hết. Các khách nhân trong sảnh nghe vậy đều kinh sợ kêu lên, cũng có tâm tư linh hoạt chuẩn bị bỏ tiền mua bình an. Thật sao? Giọng nói lạnh lùng truyền đến từ phía sau Nô Giận, bản quan cũng không cảm thấy ngươi có năng lực này.